Chương 333, lịch sử sơ khảo. Tại hoàn thành phong tỏa đại lục cùng bạn sinh tiền hai cái đại hạng mục, hai bút cùng vẽ bảo hiểm hạng, Mật Bát Nguyệt cũng có thể hơi chút thư giãn một đoạn thời gian. Nàng tự Diệu Diệu Sơn tàng thư các ra tới, độc tự xuống núi Cơ Khiếu Thành. Cơ Khiếu Thành tính là Mật Bát Nguyệt đi tới này cái thế giới sau, gặp được nhất tiếp cận đời trước thành trấn. Thành bên trong các loại kỳ tư diệu tưởng phối hợp có thể đem cụ hiện hoàn thành khí sư kỹ nghệ, làm Mật Bát Nguyệt xem đến vui đến quên cả trời đất, tò mò cùng nghiên cứu muốn đạt đến đỉnh cao, lại vừa vận đụng tới nàng mới vừa hoàn thành đỉnh đầu hai đại hạng mục thời gian ở không, liền trực tiếp tại Cơ Khiếu Thành dừng lại nhiều ngày, không có trở về Diệu Diệu Sơn. Diệu Diệu Sơn đệ tử mỗi lần đề cập nàng, đều là nghe nói hôm nay nàng đi nơi nào, mua cái gì, ngày mai lại đi nơi nào, lại mua cái gì, cực giống không gặp qua thị trường thổ tài chủ. Nói thời điểm, một đám thần sắc vui vẻ buông lỏng, mặt mày bên trong lộ ra tự đắc. Này dạng liền đúng. Này mới là bọn họ dự đoán bên trong đánh mở phương thức. Chỉ là bọn họ không biết tự nhận là bị Cơ Khiếu Thành mê mắt Mật Bát Nguyệt cũng không là vẫn luôn đợi tại thành nội, mà là tại hai chỗ trì gian xuyên qua. Những cái đó bị Mật Bát Nguyệt nhìn chúng hàng ngày phát khí, không một không bị nàng phá giải gây dựng lại, trở thành nàng tri thức kho một bộ phận. Chứ mang cho Mật Phi Tuyết đồ chơi, Mật Bát Nguyệt còn đem bộ phận dùng tại Tư Dạ phủ cùng tu luyện ban bên trong, tính toán lúc sau tại Bắc Nguyên thành mở rộng phát triển lên tới, cùng với khác lại mở một môn động thủ khóa, xem có hay không có đối khí sư có hứng thú cùng thiên phú hạt giống. Thời gian trôi qua nhanh chóng, thì ra bị Mật Bát Nguyệt quy định một cái tháng kết thúc. Tại ngày sau ghi chép tại sách Dạ Du kỷ niên thượng lần thứ nhất sơ khảo đúng hạn mà tới. Bắc Nguyên thành trong ngoài chỉ cần là ghi chép tại án vừa độ tuổi hải tử đều có tư cách tham khảo. Trường thi được an bài tại phủ học bên trong. Nay một ngày Bắc Nguyên thành kín người hết chỗ, cùng hàng năm nhất náo nhiệt phá băng Dạ Du tiết có đến so sánh. Không chỉ là Bắc Nguyên thành bản thành hải tử, còn có nhận được tin tức vội vàng chạy đến xung quanh hương chấn người. Bởi vì nhân số quá nhiều, nay lần sơ khảo đều không biện pháp một lần tính hoàn thành, chỉ có thể đem người phân phê vào tràng. Dù là như thế, xếp tại đằng sau người vẫn như cũ đợi tại chỗ chờ, liền sợ một không cẩn thận bỏ lỡ này lần cơ hội. Làm vì phủ Doãn Bùi Duyên cũng là này lần sơ khảo quan trọng tham dự người một trong, hắn tự mình hiện trường xem người thành xôi chào cảnh tượng nhiệt náo, nội tâm cảm thấy vô cùng kiêu ngạo, mặt bên trên tự nhiên mà vậy toát ra tươi cười. Này lúc một danh tôi tớ đi tới, tại hắn bên tai nói nhỏ. Bùi Duyên hơi ngạc nhiên, phân phó tôi tớ đem người mời đến. Không bao lâu, tôi tớ liền dẫn một đôi phu thê đi tới Bùi Duyên này bên trong. Quan đệ, đệ muội, các ngươi cũng tới. Bùi Duyên hướng hai người cười nói. Người tới chính là sát vách Khúc Phong thành phủ Doãn Quan Phi Liêm, cùng hắn thê tử Nguyễn Nguyên. Bùi Duyên chú ý đến Nguyễn Nguyên ngực bên trong ôm cái tá lót, này là. Các ngươi lại là mừng đến quý tử. Lại cũng không biết sẽ một tiếng. Quan Phi Liêm giải thích nói, này sự tình nói rất dài dòng. Nói chuyện lúc, hắn nghiêng đầu nhìn thê tử ngực bên trong anh hải, mặt bên trên đều là sơ làm người phụ thương yêu, này hài tử còn chưa đủ nguyện. Bùi Duyên cũng có cái đầu quả tim nữ nhi, vừa thấy Quan Phi Liêm như thế liền đoán được sợ là hài tử có cái gì vấn đề, hắn không có tại này bên trong hỏi, lựa không đồng ý nói, còn chưa đủ nguyện như thế nào còn mang ra cửa. Này lần nói chuyện là Nguyễn Nguyên, không là Liêm ca sai, trách ta thể nhượng, này hài tử tới đến đột nhiên cũng không dễ, mang hắn lúc ta liền vẫn luôn lo lắng không gánh nổi mới không có lộ ra, ít nhiều Tư Dạ phủ linh đan rượu dược mới khiến cho hắn bình yên tại trước đây không lâu đi tới nhân thế. Bùi Duyên suy bụng ta ra bụng người, nghĩ đến tự ra cũng đánh tiểu nhiều tai nạn, hiện giờ mới tính nhịn đến đầu Bùi Dung, đối Nguyễn Nguyên hai người nói, yêu cầu cái gì đan dược có thể cùng vi huynh nói. Quan Phi Liêm nói cảm ơn, kỳ thật hôm nay tới đây là tính toán làm Nguyên Nhi cùng hài tử tại Bắc Nguyên thành tĩnh dưỡng một đoạn thời gian. Bùi Duyên thấy hai người thân sắc, biết này là bọn họ đã thương lượng qua, liền trêu ghẹo Quan Phi Liêm một câu, ngươi bỏ được. Quan Phi Liêm cùng Nguyễn Nguyên như hình với bóng, có thể xưng điển hình phu thê thanh danh nhưng là tại biên thành này một bên người người đều biết. Quan Phi Liêm cười thán, tất nhiên là không nỡ cũng đến bỏ được, này đối bọn họ mẫu tử hai hảo, hơn nữa tại Bắc Nguyên thành ta có thể yên tâm. Bùi Duyên gật đầu, ngươi cứ yên tâm. Hắn nghĩ tiếp nói, thành bên trong người nhiều sự tạm chưa chắc là tốt nhất dưỡng sinh chi sở, ngược lại là có thể đi Vĩnh Mộng Hương. Kia bên trong là mật đại nhân cư trú địa điểm cũ, cũng là thần ban thưởng chi địa, này lần sơ khảo quá tinh anh nhóm đều sẽ mang đến kia bên trong Dạ Du học phủ học tập, là chân chính địa linh nhân kiệt chi sở, còn không dễ bị kẻ từ ngoài đến quấy rầy, làm đệ muội cùng chất nhi đi chỗ đó càng tốt. Quan Phi Liêm cũng là biết Vĩnh Mộng Hương, liền hắn đều còn chưa có đi quá, không nghĩ đến Bùi Duyên nguyện ý đến này tình trạng, hắn vội vàng nghiêm mặt nhấc tay liền muốn cấp Bùi Duyên một cái đại lễ. Bùi Duyên kịp thời ngăn lại hắn. Nguyễn Nguyên cũng cảm động nói tạ, đa tạ Bùi đại ca. Bùi Duyên cười nói, Khúc Phong thành cùng Bắc Nguyên thành láng giềng mà cư tình cùng một nhà, đem ngươi cùng chất nhi chiếu cố tốt, quan đệ mới có thể càng an tâm đi quản lý Khúc Phong thành. Muốn biết này sơ khảo không chỉ ở Bắc Nguyên thành tiến hành, lúc sau còn muốn hướng bên ngoài phổ biến, quan đệ ngươi lần này tới cũng coi như đến rất đúng lúc, xem thật kỹ một chút Bắc Nguyên thành lần này là an bài thế nào sơ khảo, trở về sau liền muốn cùng bận rộn. Quan Phi Liêm không hoảng hốt ngược lại còn mừng, kích động nói, này sơ khảo cũng sẽ tại Khúc Phong thành phổ biến. Khúc Phong thành hài tử nhóm cũng có thể vào Dạ Du học phủ. Bùi Duyên cười nói, Khúc Phong thành đều xây dựng thần miếu cùng Dạ Du phân ban, phổ biến này sơ khảo có cái gì kỳ quái? Quan Phi Liêm được đến xác định đáp án sau, văn nhã mặt bên trên lại thế nào khắc chế vẫn như cũ giấu không được cao hứng, lẩm bẩm nói, thiện, đại thiện. Nguyễn Nguyên đem lực bên trong hải tử tạm thời giao cho bên cạnh Đỗ Mẫu, đi nắm chặt Quan Phi Liêm cánh tay cho trượng phu trấn an cùng duy trì. Nàng phu quân là cái tâm hoài chí lớn yêu dân chi sĩ, nghe nói này phiên có trợ giúp quốc dân phát triển chuyện tốt nhất định lại muốn mất ăn mất ngủ công việc lu bù lên, đáng tiếc này lần nàng lại không thể làm bạn tại hắn bên cạnh đốc thúc hắn hảo hảo ăn cơm nghỉ ngơi. Ta viết thư cho ngươi. Nguyễn Nguyên nhẹ giọng nói, nàng biết liền tính đưa ra muốn trở về cùng hắn cùng một chỗ, Quan Phi Liêm cũng không sẽ đồng ý, chỉ có thể viết thư giám sát hắn. Quan Phi Liêm rõ ràng nàng ý tứ, nắm chặt thê tử tay, hảo. Sớm biết hai người tình cảm thâm hậu, Bùi Duyên ngạnh sinh sinh tại bên cạnh xem bọn họ tình trạng ý tiếp, vẫn như cũ không khỏi gây răng, đem chú ý lực chuyển rời đến thành nội sơ khảo thượng, phân phó nha dịch nhóm nhất định phải quản lý tốt trật tự. Theo thời gian trôi qua, đầu phê sơ khảo hài tử nhóm ra tới. Bên ngoài chờ sau thân nhân lập tức lên tiếp theo liền có thể nghe được hoặc kinh hỉ reo hò hoặc khổ sở khóc ròng. Sơ khảo thành tích thông qua hay không sẽ tại khảo thí kết thúc sau liền trực tiếp phát cho đến hài tử tay bên trong, thông qua hài tử nhóm sẽ có không ngày trước hướng dạ du học phủ chúng tuyển bằng chứng. Quan phi Liêm phu thê chú ý lực cũng bị thanh vang động tính dẫn đi. Quan phi Liêm thở dài, nay tình này cảnh cùng chúng ta khoa cử sao mà tương tự. Bùi Duyên nói, còn là không giống nhau, này đó hài tử so chúng ta may mắn, bọn họ cơ hội cùng tương lai đều so chúng ta kia nhất đại rộng lớn. Bùi huynh nói là. Quan phi Liêm nhìn về tại nhũ mẫu ngực bên trong hài nhi, phát hiện tự xuất sinh liền thể nhược thích ngủ hài tử, cũng không biết là khi nào tỉnh lại, mở to một đôi mắt nhìn chung quanh, xem lên tới rất là hòa bác. Hắn ấy lòng chợt phát sinh ra một phần cảm động, đưa tay làm nhũ mẫu đem chính mình giao cho chính mình, bãi chính hài nhi tư thế làm hắn có thể xem đến sơ khảo nhất náo nhiệt kia một chỗ. Nay hài tử lại cũng không khóc không náo, xem đến nghiêm túc bộ dáng. Quan phi Liêm cười lên tới, hướng Bùi Duyên hỏi nói, như thế nào không thấy Dung Dung? Bùi Duyên nhìn về sơ khảo kia một bên, đi thi. Nguyễn Nguyên kinh ngạc nói, Dung Dung không là đã là thần sứ sao? Vì sao còn muốn khảo thí? Bùi Duyên tựa như buồn rầu, nhưng cẩn thận xem hắn ánh mắt bên trong tất cả đều là tự hào, nếu nói hảo 6 tuổi trở lên hài tử đều muốn khảo, Dung Dung cũng không thể ngoại lệ, cũng không biết nàng kết quả như thế nào. Quan phi Liêm cùng Nguyễn Nguyên liếc nhau, chỗ nào không biết Bùi Duyên miệng thượng nói không biết kết quả như thế nào, trên thực tế đối bảo bối nữ nhi tràn ngập lòng tin, tất nhiên là cái gì lời hữu ích đều hướng bên ngoài nói. Nay lần gia nhập sơ khảo dạ du sử không chỉ có Bùi Dung Dung, Mật Phi Tuyết cũng không có ngoại lệ. Nay cũng không là Mật Bát Nguyệt yêu cầu, cũng không là muốn biểu hiện ra công bằng, mà là Mật Phi Tuyết tự chủ lựa chọn. Nếu Mật Phi Tuyết muốn đi, Mật Bát Nguyệt liền không có ngăn cản. Vạn nhất Mật Phi Tuyết không có thể bằng cách, nàng đều có biện pháp ngầm thao tác. Về phần ngầm thao tác có phải hay không không công bằng này điểm, cũng không bị Mật Bát Nguyệt để ở trong lòng. Mật Phi Tuyết bản liền là đặc thủ, về công về tư đều là thủ. Mà Mật Phi Tuyết tham khảo lúc, Mật Bát Nguyệt toàn bộ hành trình chú ý chờ tiểu gia hỏa này một nhóm sơ khảo thời gian đến, một đám hài tử thiếu niên nhóm nhau nhau nộp bài thi. Giám thị sư trưởng đem bài thi để vào phê quyển dương bên trong, phê quyển dương quy tắc liền là phê chữa bài thi, mà này lần bài thi đáp án trước tiên liền bị sư trưởng nhóm cấp phê quyển dương ăn xong, tại quy tắc tiêu chuẩn đáp án hạ, từ phê quyển dương phê duyệt ra tới điểm số không thể nói tuyệt đối hoàn mỹ, nhưng cũng 89/10. Cũng liền mười mấy giây, phê quyển dương phun ra vừa lấy được bài thi. Giám thị sư trưởng gọi tên làm bọn họ tiến lên nhận lấy chính mình thành tích. 3. Một danh chắc sừng châu biện đồng tử mới vừa tiếp nhận chính mình bài thi, kia bài thi bên trên màu đỏ phê chữa văn tự bỗng nhiên thoát ly mặt giấy, hóa thành một điều màu đỏ thức quăng tại đồng tử cánh tay bên trên. Thanh âm thanh thúy. Đồng tử cổ tay bên trên lúc này lưu lại một cái vết đỏ. Đồng tử sững sờ, mắt trợn tròn tại chỗ, tựa hồ hoàn toàn không nghĩ đến còn có này một màn. Phê văn hóa xích còn không có biến mất, lại liên tục quăng hắn cánh tay mấy lần mới về đến quyển diện bên trên. Nay một màn dẫn tới bên cạnh cùng chàng thí sinh hiếu kỳ, hướng đồng tử bài thi nhìn lại, chỉ thấy bài thi mãn mục hồng, phía trên phê văn rối tinh rối mù, theo dệt vô cớ, nên đánh. Về phần điểm số, lại đến cái 6 phần. Xung quanh thí sinh một lời khó nói hết nhìn tiểu đồng. Không nói trước chi thức hướng như thế nào kém, một phân không được. Tâm tính hướng thượng, chỉ cần tuyển chút hảo, như thế nào cũng có thể đến cái thập phần trở lên, này tiểu đồng tử có thể chỉ đến cái 6 phần cũng là người mới. Muốn nói đối phương là cái hư căn, xem này phó hồi thần sau xấu hổ đỏ cả với mắt, lại nhịn không có trực tiếp khóc lên đáng thương bộ dáng lại không như thế nào giống như. Đồng dạng bị phê văn chịu thức thí sinh còn có mấy cái, bất quá có trước mặt này cái tiểu đồng làm ví dụ, đằng sau bị chịu thí sinh cũng bay mau đưa bài thi giấu tới không làm mặt khác người xem. Mật Phi Tuyết cũng bắt được chính mình bài thi. Tại nàng mặt không biểu tình chăm chú nhìn hạ, bài thi màu đỏ phê văn bặm mẹo, run rẩy, yên lặng cấp nàng mở cái một đóa tiểu hồng hoa, cánh hoa yếu đuối run rẩy càng hiện mảnh mai. Bản chương xong. Chương 334, mắt điểm. Mật Phi Tuyết đến cái mắt điểm. Nay tại sơ khảo sở hữu thành tích bên trong chúc độc nhất phân. Bởi vì này một bản sơ khảo bài thi có chút đề mục cũng không có hoàn mỹ đáp án, rất nhiều ưu tú thí sinh thu hoạch điểm số tiếp cận mắt điểm, lại vẫn là không có chân chính mắt điểm. Mật Phi Tuyết mắt điểm bài thi, Mật Bát Nguyệt tự mình xem qua. Tri thức hướng mát điểm không thể tranh luận, liền mặt khác sư trưởng cũng khen Mật Phi Tuyết tri thức phương diện vững chắc, còn có chữ viết đến hảo, tinh tế sạch sẽ viễn siêu hài tử cùng lứa nhóm, quyền diện sạch sẽ nhưng là phạm tục đại lục đọc sách mọi người vẫn coi trọng một điểm. Liên là tâm tính hướng này bên trong, bị phê quyển dương phê vì mát điểm nhiều ít liền có chút bất công. Mật Bát Nguyệt tử tế xem xong Mật Phi Tuyết tâm tính hướng lựa chọn cùng tự thuật để đáp án. Chỉ nhìn đáp án văn tự lời nói, định cho rằng này là cái đoàn kết hữu ái, dũng cảm cứng cỏi, thiện mà không ngu, tuệ mà không giả hoạt hảo hài tử. Nhưng mà quá mức câu trả lời hoàn mỹ ngược lại không chân thực. Mật Bát Nguyệt cười cười, liền cùng mặt khác tại bên ngoài chờ sau tự ra hải tử thi xong ra tới nhà giống nhau, đứng tại trường thi lối đi ra chờ đến thi xong đi tới Mật Phi Tuyết. Nàng đứng địa phương bốn phía không có mặt khác người, không là đại gia không muốn dựa vào gần nàng, mà là ra tại một loại kính sợ cấp nàng nhường ra càng nhiều không gian. Bởi vậy Mật Phi Tuyết vừa đi ra, liếc mắt liền thấy Mật Bát Nguyệt. Khuyết thiếu cảm xúc mặt bên trên mắt trần có thể thấy toát ra cảm xúc. Mật Phi Tuyết bước chân không tự chủ tăng tốc, cùng tại nàng phía sau mặt khác hài đồng rời đi khoảng cách, đi đến Mật Bát Nguyệt trước mặt mới dừng lại. Như thế nào dạng? Mật Bát Nguyệt làm bộ không biết nàng thành tích bộ dáng. Mật Phi Tuyết đem thu hoạch được thông qua bằng chứng huy chương lấy ra tới. Mật Bát Nguyệt cười sờ hạ nàng đầu, sau đó duỗi ra tay làm nàng dắt. Mật Phi Tuyết dắt nàng tay, con mắt vểnh lên khóe miệng, tràn đầy dấu đều không giấu được vui vẻ. Mật Bát Nguyệt nói, trở về làm A Trạch bố trí một chút, làm một bữa ăn ngon, lại đem ngươi bằng hữu đều mời đến chúc mừng. Mật Phi Tuyết ngoan ngoãn gật đầu. Kỳ thật thỉnh không mời bằng hữu tới chúc mừng không quan trọng, chỉ cần bắt Nguyệt vì nàng cao hứng, cấp nàng chúc mừng liền hảo. Nay chàng sơ khảo từ sáng sớm đến tối mới kết thúc, buổi trưa nghỉ ngơi một đoạn thời gian, kia lúc tại bên ngoài chờ sau bách tính còn không nguyện ý đi, sợ này vừa đi liền không có cơ hội, liền nha dịch khuyên bảo đều vô dụng, cuối cùng là Dạ Du Sử ra mặt mới có thể giải quyết. Nha dịch nhóm vì này ai thanh lẫn nhau tán gẫu. Còn là Dạ Du Sử mặt mũi đại, chúng ta nói 100 câu so ra kém nhân gia nói một câu hữu dụng. Nhân gia là thần sứ có thể giống nhau sao? Nhớ ngày đó chúng ta còn chế rêu tư Dạ phủ những cái đó. Nhanh ngậm miệng đi ngươi. Này lời nói là bây giờ còn có thể nói sao? Ta không khác ý tứ, ta liền là nghĩ nếu là cũng có thể tranh một chuyến làm Dạ Du Sử liền hảo. Đừng nghĩ, chúng ta đều này đem tuổi tác, còn không bằng nhanh lên tìm cái tức phụ sinh cái hài tử, làm tự gia hài tử đi tranh một chuyến. Ngươi trông coi thành binh bên trong lão kha, ngày xưa ngày ngày nói không cưới vợ, một người sung sướng nhất, kết quả nhất gà tặc liền là hắn, năm trước thành thân, đầu năm nay mang, cuối năm liền có thể ôm đoa, hiện tại liền kế hoạch trăng tròn muốn đi thần miếu cầu phúc đâu. Hảo gia hỏa. Nha dịch nhóm nhau nhau gọi thẳng hảo gia hỏa. Chủ đề bất chi bất giác liền thiên, theo nói đến Dạ Du Sử mặt mũi đến cưới vợ, lại đến Bắc Nguyên thành hiện giờ vừa độ tuổi nữ tử có này đó, cái nào sinh đến mỹ, cái nào có bản lãnh, càng nói càng nhiệt thiết, sau đó chủ đề tới cái tuần hoàn lại về đến Dạ Du Sử thượng. Luân mà mỹ, vừa độ tuổi lại có bản lãnh nữ tử, còn đến là Dạ Du Sử. Lời này vừa nói ra, hiện trường lâm vào yên tĩnh. Bọn họ đều xem đến phía trước vừa vặn đi qua mấy tên áo đen hồng tuệ thiếu nữ. Các nàng hướng nha dịch này một bên trông lại, ánh mắt thanh chính mà bình tĩnh, không có chút nào đối mặt nhiều danh khác phái chăm chú nhìn bất an e lệ. Ngược lại là nha dịch bên trong sổ người xấu hổ rời ánh mắt, tâm hoảng nghĩ lời vừa rồi có hay không có bị các nàng nghe thấy. Trên thực tế, này đi qua mấy tên thiếu nữ đích xác nghe thấy, chỉ là cũng không có để ở trong lòng. Chờ Dạ Du Sử đi xa sau, nha dịch nhóm mới thư giãn xuống tới. Quên đi thôi, chúng ta nhưng không xứng với nhân gia. Một người tự rêu thở dài. Lúc trước bị liệt là nhất không thể cưới tư Dạ phụ các nữ cô nhi, hiện giờ lại là cao không thể chạm thiên chi tiểu nữ. Đừng nói là gia tự tư Dạ phụ Dạ Du Sử, hiện tại thành bên trong bình thường bách tính nhà nữ hài nhi cũng cái có thể tự lực cánh sinh, còn có thể đi học đọc sách tập được kỹ nghệ, nghĩ vào tư Dạ phụ sức mạnh so với nam nhi một điểm không sai, nho nhỏ tuổi tác liền có thể kiếm tiền phụ cấp gia dụng, có chút nhân gia đều không vui lòng đem nữ nhi gả đi, ngược lại nghĩ triệu tới cửa con rể. Nha dịch nhóm ngươi nhìn ta nhìn ngươi, sau đó nhao nhao thở dài, nội tâm lại càng cực nóng. Trạm vào tối, đến các nhà các hộ dùng bữa tối thời điểm. Tiểu phủ, bọn nô buộc cách cửa sổ đều có thể nghe thấy phòng bên trong tiểu lao ra cao hứng tiếng cười. Tiểu thiếu gia sơ khảo đạt tiêu chuẩn, có thể vào Dạ Du học phủ tu luyện ban. Người hầu chi gian tin tức linh thông, buổi chiều tiểu lao ra tiếp trở về tiểu hoài lúc, tiểu phủ trên dưới liền hầu như đều biết. Lao ra còn nói phải làm lớn đâu, đến lúc đó khẳng định sẽ khen thưởng tiền thưởng. Đối với bọn họ này đó làm hạ nhân mà nói, tiền thưởng mới là thực tế nhất chỗ tốt. Nghe nói chuồng ngựa bên trong Lưu sư phụ tiểu nữ nhi cũng đi khảo, thành tích liền kém mấy phân. Lão Lưu trở về sau rất là cao hứng, nói nữ nhi còn nhỏ, lại học, sang năm nhất định có thể thi đậu. Bọn họ nhỏ giọng trò chuyện, không giống là ngày thường bên trong nghiêm cẩn như vậy, toàn vì biết hôm nay phủ bên trong có đại hảo sự, phạm điểm việc nhỏ cũng sẽ không bị chủ nhà trách tội. Nay thời điểm tiểu phủ quản gia vội vàng theo bên ngoài đi tới, xem đến bọn họ kết đội nói chuyện phiếm chừng tới liếc mắt một cái làm vì cảnh cáo. Mấy cái người hầu vội vàng tản ra, tò mò nhìn quản gia bóng lưng. Quản gia gõ cửa xin chỉ thị sau đẩy cửa vào bên trong. Tiểu lao ra thấy hắn liền phân phó, đến rất đúng lúc, này hai ngày chuẩn bị một chút, ta muốn làm yến bán hạ giá vì ta nhi chúc mừng. Lao ra, này là theo Xuân Phong Điện đưa tới thiếp mời. Quản gia khó được không chức ứng chủ gia lời nói, mà là đem tay áo bên trong thiếp mời thật cẩn thận đưa lên. Xuân Phong Điện, kia đại biểu nhưng là kia hai vị điện hạ. Tiểu lao ra lao tay mới vừa chuẩn bị tiếp hạ, lại bị Tiểu Hoài đoạt trước. Xú tiểu tử. Tiểu lao ra cả giận nói. Tiểu Hoài cũng mặc kệ những cái đó, đem thiếp mời đánh mở xem xong, kinh hỉ nói, này thiếp mời là cho ta, lao đại mời ta đi nhà bên trong làm khách. Tiểu lao ra nghe vậy, đem thiếp mời lấy tới xem xong, quả nhiên là mời Tiểu Hoài thiếp mời. Mời nguyên nhân cũng là chúc mừng thông qua sơ khảo, thuộc về bạn bè chi gian lén tiểu tụ. Nhanh, đi nhà kho bên trong lấy một cái thích hợp lễ vật cấp tiểu thiếu gia mang lên, theo không bao giờ dùng mang nhiều, đi lúc cũng khiêm tốn một chút, đừng có gây cho người chú ý. Tiểu lao ra kịp thời quyết đoán an bài xong xuôi, lại để cho người đem Tiểu Hoài dẫn đi cấp tốc cọ rửa, đổi một thân sạch sẽ hân hương mới quần áo. Chờ Tiểu Hoài một lần nữa ra tới, lễ vật cũng đã chọn lựa hảo, bị Tiểu lao ra nhét vào hắn tay bên trong, lại đem Tiểu Nhi tử đưa lên ngựa xe, đi thôi, tối nay không trở về tốt nhất, làm tùy tùng trở về truyền một lời là được. Thật không thể đem hắn đóng gói bán cho Tư Dạ phủ bộ dáng. Tiểu Hoài đầu góc choáng váng kéo căng hộp quà thẳng đến Tư Dạ phủ. Tương tự tràng cảnh còn tại Bắc Nguyên thành các nhà các hộ phát sinh. Này đó đưa ra ngoài thiếp mời đều là Mật Phi Tuyết tự mình viết. Mặc dù nàng càng thích cùng Bát Nguyệt đơn độc hai người chúc mừng liền hảo, không cần mặt khác dư thừa người tới phân đi Bát Nguyệt chú ý lực. Nhưng là Bát Nguyệt nói mời người tới là vì nàng chúc mừng, A Trạch cũng nói này là phu nhân hướng người ngoài trương hiện đối tiểu chủ nhân bảo vệ, trong lòng ngọt ngào Mật Phi Tuyết quyết định thiếp mời đều muốn tự thân đi làm mới được. Lẽ tiểu yến làm được lâm thời lại tại điện linh quản gia không chế hạ bố trí được rất hoàn mỹ. Đèn đuốc sáng trưng, đồ ăn phong phú, cùng với chuyên môn căn cứ hài đồng yêu thích bố trí bánh ngọt mức đồ ăn vặt. Khách nhân nhóm theo bốn phương tám hướng lục lục tục tục đến tới. Tới người có cùng Mật Phi Tuyết tại phủ học lúc cùng lớp Kiều Hoài một đám hảo môn thiếu gia nhóm, cũng có sau tới tại Dạ Du ban cùng lớp bình thường bách tính nhà hài tử, như Ngô Tri Ân, Trần Mai Nhi, Trần Nhị Nha chờ người. Vừa vận này quần chịu mời hài tử nhóm phần lớn đều tại hôm nay sơ khảo bên trong đạt tiêu chuẩn, bắt được ngày sau đi Dạ Du học phụ tư cách bằng chứng. Mật đại nhân, lão đại. Từng tiếng thanh thúy chào hỏi thanh. Mật Bát Nguyệt thì bồi Mật Phi Tuyết bên cạnh, mỉm cười từng cái cùng bọn họ vân an, chờ người không sai biệt lắm đến đủ sau liền làm Mật Phi Tuyết chính mình đi cùng bọn họ chơi. Mật Phi Tuyết có chút không bỏ. Mật Bát Nguyệt cười nói, ta không đi, chính mình tiểu đồng bọn muốn chính mình chiêu đãi mới được. Nói xong lấy ra theo cơ khiếu thành làm ra một ít pháp khí tiểu đồ chơi đưa cho nàng, làm Mật Phi Tuyết đi giáo mặt khác người cùng nhau chơi đùa. Nay loại mới lạ lại thú vị vật nhỏ, tuyệt đối là phàm tục đại lục độc nhất phần, cực kỳ dễ dàng hấp dẫn tiểu hài tử hiếu kỳ tâm. Cho dù Mật Phi Tuyết không nói lời nào không làm khác sự tình, đơn thuần là chơi này đó cũng có thể này đó hài tử nhóm quay chung quanh nàng không sẽ cảm thấy nhàm chán. Mật Phi Tuyết nghe lời gật đầu, cầm Mật Bát Nguyệt cấp đồ chơi hướng đám người bên trong đi đến. Như Mật Bát Nguyệt sở nghĩ, những cái đó hài tử nhóm lập tức liền bị hấp dẫn chú ý lực. Mật Phi Tuyết ngẫu nhiên tại đám người bên trong ngẩng đầu hướng Mật Bát Nguyệt phương hướng trông lại, Mật Bát Nguyệt liền hướng nàng đầu lấy cổ vũ ôn nhu mỉm cười. Mật Phi Tuyết mới một lần nữa cúi đầu xuống, nghiêm túc lay hoay tay bên trong pháp khí đồ chơi. Này cái đầu gỗ chim vậy mà lại chính mình bay. Hoa, nó phát sáng, thật là lợi hại. Mật Phi Tuyết đem tay bên trong mới vừa chơi qua một lần phát sáng cầu đưa tới. Mới vừa kinh hô Ngô Chi Ân sững sờ, thụ sủng nhược kinh mở to hai mắt, không xác định hỏi nói, cấp ta sao? Mật Phi Tuyết dư quang nhanh chóng hướng Mật Bát Nguyệt phương hướng thổi qua đi, phát hiện Mật Bát Nguyệt mỉm cười bộ dáng lại nhanh chóng thu hồi lại, đối Ngô Chi Ân gật đầu. Cảm ơn. Ngô Chi Ân nhận lấy thời điểm tay đều tại run. Trung quanh mặt khác người đầy mặt hâm mộ. Mật Phi Tuyết lại loay hoay cái tiếp theo pháp khí đồ chơi, làm bọn họ thấy rõ dùng pháp sau liền tiếp tục đưa ra ngoài. Này hồi thu được là bên tay trái Bùi Dung Dung. Bùi Dung Dung, cảm ơn điện hạ. Này hồi đại gia đều hiểu cái gì, một đám hướng bên trong chen chúc, gắng đạt tới cùng Mật Phi Tuyết càng tới gần chút, nhìn nàng ánh mắt tràn ngập nhiệt thiết. Người chen chúc ta chen chúc ngươi. Một tiếng đột nhiên này tới sợ hãi đều, bên trong một cái hài tử mắt thấy là phải ngã sắp xuống. Sàn nhà toát ra một cái tay đem tiểu hài chặn ngang ôm lấy phụ chính, cũng làm cho chen chúc đám người một lần nữa phân ra một cái thích hợp an toàn khoảng cách. Một trận hữu kinh vô hiểm làm đại gia đều học ngoan, tại Mật Phi Tuyết không giận tự uy chăm chú nhìn hạ nhu thuận chờ đợi. Mật Bát Nguyệt bật cười. Tiểu gia hỏa cho rằng đưa lưng về phía nàng liền xem không đến nàng bộ dáng. Này mà không biểu tình cảnh cáo người bộ dáng thật là có điểm giật mình người khí thế tại. Một giây sau, Mật Phi Tuyết lặng lẽ quay đầu, nhìn hướng Mật Bát Nguyệt thời điểm lại rất ngoan. Mật Bát Nguyệt chỉ coi cái gì cũng không biết, ôn nhu cười nói, chơi mệt cũng đừng quên thỉnh tiểu đồng bọn ăn chút đồ vật, này đó đều là A Trạch chuyên môn vì các ngươi chuẩn bị. Mật Phi Tuyết gật đầu, quay đầu nhìn hướng Tiểu Hoài bọn họ. Tiểu Hoài, cảm ơn dạ tổng quản. Đều là chúng ta thích ăn. Không sai, không sai. Đỗ Hành chỉ nói, tao kê đã sớm ăn mại không trụ, nghe vậy như nhặt được đại xá hướng đồ ăn kia khối mà đi. Đồ chơi cái gì, kia có ăn ngon quan trọng. Hiện giờ Xuân Phong Điện giàu có cũng không là đã từng tại Vĩnh Mộng Hương Trạch viện có thể so sánh, cấp tiểu chủ nhân chuẩn bị tư yến đồ ăn đều là đồ tốt, là chân chính sắc hương vị hiệu dụng đầy đủ mọi thứ. Đợi nhanh vào đêm lúc, này chàng tư yến mới kết thúc, tới khách nhân nhóm bị bình yên đưa về các tự gia bên trong. Mật Phi Tuyết tay bên trong cũng nhiều mấy chương thêm mời. Mật Bát Nguyệt lấy một chương tới xem, là mời Mật Phi Tuyết tham yến, làm yến lý do cùng hôm nay Mật Phi Tuyết đồng dạng. Mật Bát Nguyệt đem thiếp mời còn cấp nàng, cười nói, bảo muốn đến thì đến. Mật Phi Tuyết gật đầu. Mật Bát Nguyệt túi người cùng nàng nhìn thẳng. Mật Phi Tuyết ánh mắt rung động, đột nhiên liền giang hai tay nào vào Mật Bát Nguyệt ngực bên trong đem nàng ôm lấy. Mật Bát Nguyệt mở người, lập tức cười ra tiếng. Vui vẻ sao? Chôn tại nàng bả vai đầu điểm một cái. Mật Bát Nguyệt vuốt nàng cái hốt, bảo muốn hay không muốn thử xem làm tiểu đội trưởng. Thẩm Tiểu Vi tiểu đội không là không tốt, lại không là nhất thích hợp Mật Phi Tuyết. Nay phê từ nhỏ cùng Mật Phi Tuyết cùng nhau lớn lên còn nhỏ linh sư hạt giống nhóm, mới là nàng vì Mật Phi Tuyết bồi dưỡng thành viên tổ chức. Bản chương xong. Chương 335, tinh linh nở hoa. Sơ khảo kết thúc sau, mấy ngày sau đạt tiêu chuẩn cầm tới bằng chứng hài đồng thiếu niên nhóm nhau nhau nhập học Dạ Du học phủ, căn cứ tuổi tác thành tích phân ban. Mật Bát Nguyệt đem Mật Phi Tuyết đưa đến Vĩnh Ngọc Hương, theo làm thủ tục nhập học đến đi phân đến ban cấp một đường làm bạn. Mặc dù Mật Phi Tuyết thần sắc không hiện, nhưng là Mật Bát Nguyệt còn là đem tiểu gia hỏa giơ lên đuôi lông mày, cùng với so bình thường thêm vẻ mấy phân khỏe miệng nhìn ra nàng nội tâm nhảy nhót. Vì bảo mặt mũi nghĩ, Mật Bát Nguyệt ra vẻ không biết, cười nhìn nàng một bộ trầm ổn thần thái. Kế tiếp một đoạn thời gian, Mật Phi Tuyết đều muốn tại Dạ Du học phủ đợi đọc sách học tập, nếu là nghĩ rời trường đi Linh Châu lịch luyện làm công vân thì cần mời giả, cầm tới cho phép mới được. Cùng nàng tình huống giống vậy còn có Bùi Dung Dung. Đối với cái này nhất bị ảnh hưởng thuộc về Thẩm Tiểu Vi Dạ Du tiểu đội. Một chút mất đi hai cái tiểu đội trọng yếu thành viên, một cái là quan trọng chiến lực, một cái là quan trọng phụ trợ, đối Thẩm Tiểu Vi tiểu đội tổn thất rất lớn. Bất quá vô luận là làm vì đội trưởng Thẩm Tiểu Vi, hoặc là tiểu đội bên trong mặt khác người, đối này dạng an bài đều không có dị nghị. Điện hạ cùng Dung Dung tuổi tác đích sắc không nên vẫn luôn tại bên ngoài bu đầu. Thẩm Tiểu Vi không có tiểu xem Mật Phi Tuyết cùng Bùi Dung Dung, chỉ là nàng thực rõ ràng, thực lực cùng thiên phú không có nghĩa là hết thảy, có chút dạy học là không có thể thay thế. Như cơ sở xóa nạn mù chữ học tập, lại như theo điển cố bên trong hiểu được một số nhân sinh đạo lý từ từ. Thẩm Tiểu Nhạ, hồ đồng bọn họ lần lượt gật đầu, tán đồng Thẩm Tiểu Vi lời nói. Mà sau đó không lâu, bọn họ liền tiếp vào tin tức, đi bọn họ lại đi chọn lựa hai danh quân dự bị làm vì dự bị tiểu đội thành viên, nếu như tại dùng thử quá trình bên trong rèn luyện không sai liền có thể để thăng làm thành viên chính thức. Thẩm Tiểu Vi con mắt nhất lượng, nàng đã sớm nhìn chúng quân dự bị bên trong mấy người tuyển. Thẩm Tiểu Nhạn hiển nhiên biết nàng tâm tư, điểm danh nói, kia vị đại công chúa. Ngụy Nham nói, chỉ là nàng tu vi còn là linh đồng, sợ là theo không kịp chúng ta. Thẩm Tiểu Nhạn nói, biết hay không biết cái gì gọi hậu tích bạc phát. Hiện tại theo không kịp không có nghĩa là về sau đuổi không kịp, ngươi không biết bao nhiêu người âm thầm bên trong nhìn chằm chằm nàng đâu, nghe nói liền mật đại nhân đều đặc biệt chú ý này vị đại công chúa, hiện tại có này cái cơ hội trước tiên đem người đoạt tới đương nhiên là nhanh lên đoạt. Ngụy Nham, ta cũng không là nói không đoạt, chỉ là cướp được lúc sau có chút nhiệm vụ không thuận tiện mang nàng. Thẩm Tiểu Vi lại nhìn phía Hồ Đồng. Hồ Đồng gật đầu. Bốn người ý kiến như vậy thống nhất. Thẩm Tiểu Vi cái này đem nhân tuyển thượng báo lên đi. Không bao lâu, Dịch Cơ nhận được tin tức, chủ động tìm đến Thẩm Tiểu Vi chờ người. Đối mặt mấy vị đã là một sao linh sư dạ du sử nhóm, còn là linh đồng Dịch Cơ cũng không câu nệ, gặp mặt liền đem chính mình sở trưởng báo cho, ta chủ tu thư nói, khế quỷ bên trong tâm ngữ, hiện tại có thể sử âm hỏa, ẩn nấp hai hạng pháp thuật, mặt khác có thể phân biệt an nguy phúc họa. Thẩm Tiểu Vi chờ người. Nghe trước mặt lúc tâm tình còn hảo, nghe được đằng sau bọn họ biểu tình dần dần vi diệu. Thẩm Tiểu Vi làm vì tiểu đội trưởng, tại đồng đội đều không nói lời nào tình huống hạ, gánh vác đội trưởng trách nhiệm, đáp lại nói, rất lợi hại. Dịch Cơ lắc đầu, ta chiến kỹ không kịp các ngươi, lúc sau đồng hành còn cần các vị bảo vệ. Hẳn là, chúng ta lúc sau liền là một cái tiểu đội. Thẩm Tiểu Vi nói. Dịch Cơ mỉm cười, cùng các ngươi cùng một chỗ, ta tu vi sẽ rất nhanh tăng lên, cấp chỉnh cái tiểu đội mang đến có ích. Nàng dùng một loại trần thuật câu, lời nói bình ổn làm cho người khác tin phục, phản phất theo như lời đều là sự thật, cho dù nói là tương lai còn chưa phát sinh sự tình. Thẩm Tiểu Vi gật đầu, nghĩ thầm không hổ là đại công chúa, này khí chẳng không phải bình thường, đội trước kia nàng khẳng định không tiếp nổi. Lập tức liền đối thượng Dịch Cơ phảng phất nhìn rõ mọi ánh mắt. Thẩm Tiểu Vi sững sờ hạ, sau lúc sau Dịch Cơ nói qua, nàng khế quỷ là tâm nữ, có thể thám thính người tiếng lòng. Này, Dịch Cơ bỗng nhiên mở miệng, ngươi là chính thức linh sư, ta còn là linh đồng, khế quỷ quỷ có thể không cách nào đột phá ngươi linh trạng. Thẩm Tiểu Vi, vậy ngươi như thế nào đột nhiên hướng ta giải thích này đó? Dịch Cơ cười khẽ, chỉ là nhìn ra tới. Thấy Thẩm Tiểu Vi đám người sắc mặt vi diệu, Dịch Cơ chủ động chuyển rời chủ đề. Ta biết được chúng ta tiểu đội còn có thể tuyển cái chuẩn bị đệ tử. Ừm. Thẩm Tiểu Vi cũng không hỏi nàng kia biết được tin tức. Dịch Cơ, đội trưởng có nhân tuyển sao? Thẩm Tiểu Vi, gọi tên ta liền có thể, còn lại một vị còn chưa quyết định. Dịch Cơ, ta cũng có cái đề cử. Ai? Trương Lan Lan, một cái chuẩn bị dược sư, về sau có thể làm tiểu đội đàn sư. Làm trọng điểm chú ý hạt giống một trong, Thẩm Tiểu Vi tiểu đội đem Dịch Cơ cấp tuyển đi, tại truyền đạt thỉnh cầu thời điểm, Mật Bát Nguyệt liền biết. Nàng nếu là nghĩ ngăn cản, thỉnh cầu liền truyền đạt đều không biện pháp truyền đạt thành công. Tuy nói Dịch Cơ theo khai linh đến vào Vĩnh Mộng Hương thời gian không lâu lắm, nhưng là làm vì Thiên Phú dị bẩm đại biểu nhân vật một trong, nàng tấn thăng tốc độ cùng học tập năng lực chi cường thật là khiến người ghé mắt. Ngắn ngủi mấy tháng, Dịch Cơ cũng đã tấn thăng trung giai linh đồng. Đương nhiên, này không thể thiếu Vĩnh Mộng Hương âm linh dồi dào, lại không có linh độc ăn mòn nguy hiểm hoàn cảnh ưu thế gây nên. Mà không biết là trùng hợp còn là khác nguyên nhân, Dịch Cơ trước hết tuyển học hai cái pháp thuật, khắc hảo cũng là Mật Bát Nguyệt lúc đầu sử dụng âm hỏa cùng ẩn nấp. Hai cái pháp thuật này phối hợp lại cả công lẫn thủ, đủ để cho Dịch Cơ chân tại đồng bậc bên trong đối chiến trung lập tại bất bại, nhưng là muốn đối phó chính thức linh sư hiển nhiên không đủ. Thẩm Tiểu Vi tuyển người thỉnh cầu phát lên được đến cho phép, truyền đạt đến Dịch Cơ này bên trong phía trước, Mật Bát Nguyệt đặc biệt phân phó Khương Thông cấp đối phương nhất định tự do độ, có thể tự hành lựa chọn tạm thời lưu tại Vĩnh Mộng Hương tiếp tục tu luyện, còn là trực tiếp cùng Thẩm Tiểu Vi bọn họ đi ra ngoài lịch luyện. Dịch Cơ làm cái sau quyết định. Thấy này tình huống, Mật Bát Nguyệt cũng bất quá cười một tiếng, không có can thiệp. Mà vô luận là Thẩm Tiểu Vi còn là Dịch Cơ đều không biết này bên trong còn có nàng thủ bút. Nắng ấm treo trên cao, gió mát nhẹ nhẹ. Mật Bát Nguyệt độc tự ngồi tại viện bên trong, mở ra lòng bàn tay. Dương Linh tới tiêu hướng ngón trỏ tinh linh loại sở tại. Ban ngày hạ hoánh nhuận ngón tay trắng non mắt trần có thể thấy nâng lên một cái, sau đó không thể tưởng tượng nổi một màn phát sinh, một cây xanh nhạt lục mầm tự mở ra lòng bàn tay dài ra tới. Thần kỳ là rõ ràng là tự huyết đục mà sinh ra, lại không có xem thấy bất luận cái gì miệng vết thương, lại xác thực tắm rễ ở kia da thịt trong vòng. Chồi non là cây của rút, chính tại hoán mà hữu lực ra. Mật Bát Nguyệt đột nhiên có cảm giác, gọi một tiếng a chạch. Mặt đất bát phương xuất hiện nhìn không thấy không khí tưởng, đem hết thể dư thừa nhân tố đều cách cục tại bên ngoài. Mật Bát Nguyệt thì nhìn chằm chằm ngón trỏ tinh linh loại không nhúc đích. Án lý thuyết tinh linh loại sớm nên tại nàng tưới tiêu hạ sinh trưởng nảy mầm, chỉ là phía trước vội vàng phong tỏa đại lục cùng bạn sinh thiền sự tình, không khỏi này cái cùng tinh linh có quan dương hệ trọng bảo trung gian gây ra cái gì không biết ngoài ý muốn, cùng với ra vì loại nào đó không biết tên dự cảm, làm Mật Bát Nguyệt tạm dừng đối tinh linh loại mỗi ngày tưới tiêu, cố ý tạm dừng tinh linh loại sinh trưởng tốc độ, cho tới bây giờ nàng không rảnh rỗi có đầy đủ tinh lực ứng đối này. Vật chối non giãn ra, trung tâm một điểm kim bích vi quang tiềm quá. Liếc mắt tựa như nụ hoa, lại như một con mắt. Mật Bát Nguyệt con mắt cùng chi đối mặt nháy mắt bên trong, hồn thức đột nhiên bị rút ra thân thể. Bản chương xong. Chương 336, Thánh linh cảnh. Hồn thức bị rút ra nháy mắt bên trong, có cái gì đồ vật muốn tại nàng linh hồn thượng lưu lại ấn ký. Mật Bát Nguyệt đối này loại ấn ký tương đương mẫn cảm, chờ cùng với miêu điểm đồng dạng. May mà phong thích này cái ấn ký bản thể hẳn là cách đến rất xa, cũng không có trực tiếp đối nàng tồn tại sản sinh đặc biệt chú ý, càng thiên hướng về một loại bị động quy tắc, thật giống như nàng nhặt được này cái tinh linh loại đồng dạng thuộc về rộng tung lưới hình thức, cho nên quy tắc lực lượng cũng không có quá mức cường đại. Tại tiếp xúc đến Thương Lan đại lục bị thần dạ du thần lực phong tỏa quy tắc trận lúc cũng đã bị cách tuyệt đại bộ phận, lưu lại một tia cũng bất quá là Mật Bát Nguyệt không muốn đánh cỏ động rắn cố ý bỏ vào đến, tiếp xúc đến nàng thần hồn lúc, thiện ác thư hiện hình, sương mù xám đen cuốn quanh, tiến hành một trận lừa gạt. Vốn nên thực danh thực mạo bị ghi chép hồn thức, đi qua lừa gạt sau, biến thành khác một bức trung đẳng thiên thượng, phóng nhãn linh châu cũng không lạ kỳ tướng mạo, tên cũng biến thành Mật Bát Nguyệt đầu góc bên trong thoáng một cái đã qua hồ bất đoán. Đã như thế, trừ phi rộng tát miêu điểm chủ nhân tự mình thâm nhập điều tra đến Mật Bát Nguyệt, nếu không ai cũng không nghĩ ra hồn thức cũng có thể làm giả. Hết thảy phát sinh tại điện quang hỏa thạch chi gian, Mật Bát Nguyệt tầm mắt khôi phục bình thường lúc, người đã ở trên một cái quảng trường. Quảng trường này dị thường rộng rãi, do người quần quật lại không chen chúc. Dưới chân mềm mại làm Mật Bát Nguyệt túi đầu nhìn lại, xem thấy chính mình chính dẫm lên tràn ra lá xanh nụ hoa bên trong. Nụ hoa lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tàn lụi biến mất. Bốn phương tám hướng như có như không tầm mắt quan tới. Mật Bát Nguyệt mặt bên trên bình tĩnh tiếp tục quan sát chính mình thân thể. Theo quần áo đến lộ ra tới bàn tay tới xem, nàng hiện tại bộ dáng cũng không phải là bản thể, mà là nàng phía trước phát giác đến miêu điểm ấn ký lúc, lợi dụng tiện ác thư lưu có thần lực tiến hành lừa gạt giả tạo hồ bất đoan hình tượng. một cái hai sao thuần dương linh sư. Mật Bát Nguyệt không có tại quan sát chính mình thượng tiêu tốn bao nhiêu thời gian. Túi đầu xuống ngẩng đầu một cái công phu cũng liền mấy giây, rơi vào người khác mắt bên trong cũng không khác thường. Cũng liền là ngẩng đầu một khắc, Mật Bát Nguyệt mặt bên trên xuất hiện một cái chớp mắt kinh ngạc, lập tức hóa thành nghiêm túc. Tầm mắt bên trong, cao vút trong mây bầu trời xanh, một gốc dựng ngược cây cối chắc không mà sinh. Này gốc cây một cụ thể tốt đẹp đến mức nào cao mắt thường căn bản không cách nào phán đoán, nó thực sự quá cao, lại hiện ra hơi mở mới có thể làm để hạ người đại khái nhìn qua, lọt vào tầm mắt bên trong đều là cự một hơi mở thương lá, lại từ thương lá cây xem thấy nó cắm rễ ở không trung, bộ rễ kia long bản từng cục chui vào trong mây, quả thực giống như vô số thương long dây dưa trùng thiên chi tướng. Mật Bát Nguyệt tại này phía trước gặp qua cao nhất đại thực vật loại liền là linh vật điểm linh tê, nhưng mà điểm linh tê cùng này quả dựng ngược cự một so sánh cũng thành ấu đồng. Khả năng là nàng ngưỡng vọng trên không tư thế duy trì quá lâu, bên cạnh truyền đến một đạo xa lạ người thanh âm, lần đầu tiên tới thánh linh cảnh, không có trưởng bối tiếp dẫn ngươi à. Mật Bát Nguyệt nghe tiếng nhìn lại, thấy là một danh thanh niên linh sư. Thanh niên linh sư nói, Quan Hy. Mật Bát Nguyệt, Hồ Bất Đoán. Sau đó đáp lại hắn phía trước vấn đề, trưởng bối cũng không biết ta hôm nay sẽ đến. Quan Hy lộ ra một bộ ta hiểu biểu tình, a, dấu trưởng bối tinh linh loại thành thuộc kỳ. Mật Bát Nguyệt ngầm thừa nhận. Lần thứ nhất người tiến vào đều sẽ bị thánh linh chấn động. Quan Hy ngẩng đầu nhìn về trên không, ánh mắt bên trong tràn ngập sùng kính. Mật Bát Nguyệt trong lòng mặc niệm một tiếng, thánh linh. Này khỏa cắm rễ ở chân trời cự mục. Nếu ngươi trưởng bối không tại, có muốn hay không ta làm ngươi người tiếp dẫn? Quan Hy hỏi. Mật Bát Nguyệt không có trực tiếp cự tuyệt, cái gì thù lao? Quan Hy, linh tinh, pháp thuật, pháp khí, linh tài đều có thể. Yên tâm, ta cũng không lừa ngươi, đại giới tuyệt đối công chính, không cần mấy ngày ngươi quen thuộc tại thánh linh cảnh hoạt động sau, cũng có thể biết ta chào giá không cao. Mật Bát Nguyệt nghĩ, tay chỉ linh lực phát họa, pháp thuật đồ tại nàng đầu ngón tay hiện ra, nháy mắt bên trong không có vào Quan Hy thân thể. Quan Hy giật mình, phản ứng qua tới thời điểm cũng không làm đến cùng ngăn cản, thực sự là Mật Bát Nguyệt thi pháp tốc độ quá nhanh. Ngươi là pháp tu? Quan Hy nói. Mật Bát Nguyệt hỏi một đằng, trả lời một nẻo, một cái truy tung pháp thuật, đối ngươi thân thể không ngại. Ta biết. Quan Hy nói, thánh linh cảnh bên trong tùy ý thi pháp đả thương người chúc phạm quy sự tình, bình thường tình huống hạ rất ít người sẽ như vậy làm, kết quả đều được không bù mất. Quan Hy nói, may mắn ngươi dùng là vô hại truy tung pháp thuật, nếu không. Mật Bát Nguyệt biết hắn là cố ý dừng lại, tiếp lời nói, nếu không cái gì. Quan Hy cười nói, 100 linh tinh. Lấy Mật Bát Nguyệt tướng mạo cùng thi pháp tốc độ tới xem, hoặc là cái bối cảnh nội tình thâm hậu linh nhị đại, hoặc là liền là cái thiên phú dị bẩm thiên tài, hai loại người đồng dạng đều có chút tài sản. Quan Hy liếc nhìn Mật Bát Nguyệt xuất sinh lúc liền cảm thấy này người không tầm thường. Vô luận nàng lời nói mấy phần thật mấy phần giả, có phải hay không thật sự có trưởng bối mang theo, đều không trở ngại hắn tìm cơ hội kiếm nàng một bút. Quan Hy lấy lui làm tiếng nói, nếu như ngươi cảm thấy quý, cũng có thể chờ lần sau trưởng bối phía trước tới đón đưa ngươi. Mật Bát Nguyệt nói, có thể. Mặc dù tại phong tỏa thương lan đại lục quy tắc đại trận trên hoa nàng 9 thành 9 linh tinh, nhưng là còn lại này một thành tài sản cũng có thể treo lên đánh đại bộ phận cùng giai linh sư. Húng chi nàng tay bên trong còn cất giữ hạnh di cấp linh tinh tạm, thực là cái không thiếu linh tinh chủ. Kia lẫn nhau đều cấp đối phương một bộ phận tiền đặt cọc. Quan Hy hớn hở ra mặt, cao hứng tại chính mình ánh mắt vẫn luôn thực chuẩn, cười nói, ta tới trước. Vừa mới nói, nếu như ngươi là vô cớ thi pháp đả thương người, hậu quả liền là gieo gió gặt bão cũng thương tới tinh linh loại bị tổn thương sau tại khôi phục phía trước cũng đừng nghĩ lại đến thánh linh cảnh, nghiêm trọng sẽ làm cho tinh linh loại trực tiếp chết héo, về sau cũng đừng nghĩ trùng hoạch trở về thánh linh cảnh tư cách. Xem bộ dáng ngươi liền linh tinh như thế nào tại thánh linh cảnh giao dịch cũng không biết. Quan Hy nói, kỳ thật liền cùng ngươi ngày thường sử dụng như ý túi đồng dạng, ngươi lấy hồn thức suy nghĩ một chút chính mình như ý túi, lại từ bên trong lấy vật. Liên tại Mật Bát Nguyệt chuẩn bị dựa theo hắn nói làm lúc, Quan Hy lại nói, đúng, lấy dùng như linh tinh, linh tài chi loại đồ vật tiêu hao hạt giống năng lượng càng nhỏ, nếu là mặt khác đồ vật liền có chút phiền phức, cho nên tại thánh linh cảnh giao dịch đại bộ phận đều là lấy linh tinh cùng học thức tới trao đổi. Mật Bát Nguyệt dừng một chút, mới tiếp tục lấy linh tinh hành vi. Nàng đưa tay hướng bên hông, bản là trống không một vật eo bên trên xuất hiện một cái như ý túi, chính là nàng bình thường dùng kia cái. Chỉ là thói quen cẩn thận, chi tiết khắp nơi đúng chỗ nàng. Tại như ý túi hiện hình thời điểm đã là một tầng ngụy trang, mặt trên hoa văn trang trí đều trở nên bất động. Giờ này khắc này, Mật Bát Nguyệt tầm mắt bên trong thần kỳ xuất hiện trùng điệp hai cái hình ảnh. Một cái là Hồ Bất Đoán tại Thánh Linh cảnh quảng trường bên trên đưa tay lấy vật một màn. Một cái là Mật Bát Nguyệt lục thân ngồi tại Xuân Phong điện ngoại viện cái ghế bên trên nhắm mắt ngủ say một màn. Lục thân ngón trỏ trái mở ra ngây thơ mầm tinh linh loại vi quang lắc lư, toát ra yếu ớt tơ mềm lục mầm kéo dài hướng nàng như ý túi. Mật Bát Nguyệt cũng không cho rằng này là Quan Hy sở nói lấy vật bình thường hiện tượng, nàng có ý dừng lại động tác, thân thể kia một bên lòng bàn tay thiện ác thư phát lực. Tinh linh loại thịt băng cũng bị ngăn trở tại giữa không trung không đến tiến thêm. Quan Hy thấy nàng chậm chạp không lại động tác, hỏi nói, như thế nào? Mật Bát Nguyệt nói, thực thần kỳ, rõ ràng tại này bên trong không là ta bản thể, ta lại cảm thấy có thể đem ngoại giới đồ vật thật mang tới. Quan Hy cười nói, cái này là thánh linh cảnh vĩ đại chỗ, vô luận là ai mới tới lúc đều sẽ bị chấn động. Mật Bát Nguyệt như có điều suy nghĩ, có phải hay không ta tại này bên trong làm bất luận cái gì hành vi, bản thể cũng sẽ đồng dạng. Quan Hy kinh ngạc liếc nhìn nàng một cái, chẳng lẽ ngươi đi vào phía trước không có tuyển một cái an toàn chi sở? Một khi hồn thức vào thánh linh cảnh, bản thể liền sẽ tiến vào trầm tu trạng thái. Ngươi trưởng bối không có nói cho ngươi biết này đó mấu chốt thưởng thức. Sau một câu nói làm cho có chút ý vị thâm trường, không thanh nói cho Mật Bát Nguyệt, không cần thăm dò như vậy nông cạn đồ vật. Mật Bát Nguyệt đích thật là tại thử đối phương, bất quá thăm dò lại không là hắn sở nghĩ tiêu cái. Hiện tại kết quả thử nghiệm ra tới, như nàng sở liệu, chính mình nhìn thấy hai cái hình ảnh không thuộc về bình thường tình huống. Mật Bát Nguyệt không có làm tinh linh loại xúc tu trực tiếp xúc đến eo bên trên như ý túi, mà là từ nàng ý chí khống chế, bản thể kia một bên như ý túi tự động đánh mở bay ra khác một cái dự bị như ý túi, này mới khiến thả tinh linh loại xúc tu tự do. Xúc tu đâm vào dự bị như ý túi. Thánh linh cảnh này một bên, Mật Bát Nguyệt rất tự nhiên lấy ra 50 linh tinh tiền đặt cọc cấp con hi. Bản chương xong. Chương 337, Địa Tiêu Thiên Tôn Vương Tọa. Nhận lấy này 50 linh tinh tiền đặt cọc sau con hi, đối đãi Mật Bát Nguyệt rõ ràng càng nhiệt tình chút. Đa tạ đạo hữu. Quan Hi cười nói, lấy tiền làm việc, ta trước cùng ngươi nói một chút lần này nơi đi. Nơi đây danh vị Thánh Linh Quảng Trường, mỗi một vị mới đến tinh linh loại người sở hữu xuất sinh địa phương. Nhân mỗi lần có mới tinh linh loại bị tới tiêu lúc, nơi đây liền hội trưởng mầm non, đợi cho tinh linh loại dài đến phá mầm, cũng liền là tân nhân phá bao mà ra thời điểm, cho nên cũng có người hiểu chuyện diễn xưng nơi đây vì mở. Hắn đột nhiên nghĩ đến trước mắt là cái nữ tử, lời nói đã trượt đến bên miệng kịp thời nhắm lại, không có đem kia cái tử ngữ nói ra tới. Ai biết này vị khách hàng có thể hay không đối với cái này để ý, lấy hắn trước mắt tới xem, này nữ linh hồn thuần khiết tự nhiên, sợ là làm người cực chính phái này loại. Tại Thánh Linh cảnh đại gia đều là hồn thức thể, thiếu bản thể nhục thân ngụy trang, xem một người linh vận khí chất cũng trở nên càng trực tiếp dễ dàng. Mật Bát Nguyệt nghe ra hắn đột nhiên dừng lại, cũng không có truy đến cùng này cái diễn xưng là cái gì. Nói cách khác, tại ta đến tới phía trước, đi ngang qua này cái quảng trường liền có thể bằng vào mầm non biết lại có tân nhân. Không sai. Quan Hy rất tự nhiên chuyển rời chủ đề, nói xong nơi đây, ta lại dẫn ngươi đi xem Thánh Linh cảnh mang tính tiêu chí mấy nơi. Hắn làm bộ thỉnh Mật Bát Nguyệt đi trước, sau đó chính mình đi theo bên cạnh. Này là Thánh Linh trụ, đứng tại một cái hơi mở hình trụ phía trước. Quan Hy nói, Thánh Linh trụ chờ cùng với Thánh Linh cảnh dịch trạm, sau này ngươi không cách nào phân biệt phương hướng, lại muốn đi hướng nơi nào lúc, chỉ cần tìm Thánh Linh trụ sở tại, chạm vào liền có thể trực tiếp đi hướng. Chỉ bất quá muốn lượng sức mà đi, có chút địa phương bị xây dựng người thiết có quy tắc, hồn thức không đủ hùng hậu người không cách nào trước vãng, mà thường xuyên sử dụng Thánh Linh trụ lời nói cũng sẽ tiêu hao hồn thức tiêu hao quá đại hậu quả cũng không cần ta tới nói. Mật Bát Nguyệt vừa nghe vừa tử tế nhìn trước mắt mấy người vây quanh đại hơi mở hình trụ, nó từ mặt đất sinh trưởng, có trùng tiên chi thế, lại tại giữa không trung biến mất không thấy. Này Thánh Linh trụ cùng trên trời Thánh Linh bộ dễ. Quan Hy đáp, có cùng nguồn gốc, này là một vị nào đó vương tọa nói qua lời nói. Đề cập vương tọa, Thánh Linh trụ còn có một cái tác dụng, ngươi thử xem cùng nó chạm nhau, sau đó mặc niệm thiên địa bảng. Mật Bát Nguyệt dựa theo Quan Hy nói đi làm, không có trực tiếp dùng tứ chi đi đụng vào, chỉ là hồn thức nhất động liền cùng Thánh Linh trụ tương liên. Kia một khắc, tầm mắt tiến vào một cái vô số mạch lạc dây dưa thế giới. Bên hai nghe được vô số khó có thể phân rõ khác tiếng xào xạc, tựa như người ngữ lại như gió thổi lá cây. Không thể tiếp tục xuống đi. Mật Bát Nguyệt trong lòng như thế nghĩ đến, cưỡng chế chính mình tiếp tục thâm nhập tìm tòi nghiên cứu ý nghĩ. Lấy nàng hiện tại hồn thức cường độ không đủ để thăm dò xuống đi. Một khi dừng lại thăm dò ý nghĩ, kia vô số mạch lạc thế giới liền biến mất xuống đi, biến thành khác một bức như là vẽ tay bản đồ hình ảnh. Bản đồ bên trên một ít kiến trúc cùng địa điểm danh xưng đồng bền tại này bên trên. Nay đại khái liền là Quan Hy nói có thể tâm niệm vừa động, tức đạt sở nghị chi địa dịch chạm hiệu quả. Thiên địa bảng. Mật Bát Nguyệt trong lòng mặc niệm. Một giây sau, tầm mắt cấp tốc là cao, phản phất người bị đột nhiên mất trọng lượng mà khởi. Thiên địa âm dương hai phần, mặt trời ở bên trái, tháng âm bên phải. Phía dưới một quyển địa kiêu bảng, phía trên một quyển thiên tôn bảng. Mật Bát Nguyệt trước xem đến địa kiêu bảng bên trên từng cái danh tự, đằng sau còn có tên chủ nhân tuổi tác, môn phái cùng với chiến tích, hết thảy trăm tên. Thiên tôn bảng bên trên cũng là như thế. Địa kiêu bảng chính là 6 sao chi hạ linh sư, thiên tôn bảng thì cái là có được tôn hiệu cao giai linh sư. Như vậy vương tọa. Mật Bát Nguyệt hướng thiên tôn bảng càng phía trên hơn liệt nhật nhìn lại, tựa như phát giác đến nàng thăm dò chi ý. Mặt trời nhiệt độ một chút tăng gấp bội, Mật Bát Nguyệt hai mắt bị nóng bỏng phát nhiệt. Nàng híp híp mắt, vẫn không có rời tầm mắt. Nóng dục không ngừng tăng gấp bội, hai mắt khó chịu lại sẽ không chảy xuống nước mắt. Tại này bên trong nàng liền tính lại thế nào chân thực, vẫn như cũ không là chân chính nhục thân, mà là hồn thức kết hợp tinh linh loại hiệu dụng ngưng kết. Rốt cuộc đến cái nào đó điểm tới hạ, mặt trời hướng nàng triển khai băng sơn một góc, chỉ phải lấy thăm dò liếc mắt một cái liền bị đuổi ra ngoài. Này liếc mắt một cái cấp Mật Bát Nguyệt mang đến thu hoạch vẫn như cũ không nhỏ. Thì ra vương tọa cũng phân đẳng cấp, đáng tiếc không thấy được bên trong các vị vương tọa tin tức. Mật Bát Nguyệt mà nghĩ, nhưng cũng không lại sốt ruột một lúc. Cố chấp thời điểm thực cố chấp, buông xuống thời điểm liền rất dễ dàng buông xuống. Nàng đem tầm mắt chuyển hướng bên phải. Tại triển khai bên phải địa tiêu bảng xem phía trước, nàng cũng đã có tâm lý chuẩn bị, biết này một bên hẳn là âm phái linh sư tin tức. Sự thật quả nhiên cũng như nàng sở nghĩ, cũng tại địa tiêu bảng bên trên xem đến chính mình tên. 98 vị, Mật Bát Nguyệt, 2 sao, cốt linh 19, độ ách thư viện, sư thừa thiên cơ, thiên kiếp, tôn giả phạm trưởng thiên lịch 3 năm nguyệt ngày vào Linh Châu, điểm linh tê đầu danh thông thiên chi tử. Hoạch vô tiền khoáng hậu chi gọi tên phạm trưởng thiên lịch 3 năm nguyệt 89 ngày cùng 86 vị ngân thiên thương nhất chiến, thắng. Luận bàn chi chiến không có nghĩa là chân thực thực lực, lại bởi vì này chiến triển hiện chi mới phân tích đủ để cùng giai vô địch, cho nên để vào địa tiêu bảng 98 vị, như vậy vừa thấy, nàng có thể thượng này cái địa tiêu bảng còn phải nhờ có cùng ngân thiên thương kia nhất chiến. Cũng khó trách hai người chiến sau liền có truyền ngôn nàng bối cảnh thần bí thâm hậu, làm ngân thiên thương cấp chính mình làm dương danh bàn đạp. Không quản nàng tại độ ách thư viện bên trong làm nhiều ít tại đồng môn bên trong chấn kinh vĩ đại hành động, thả đến này bên trong địa tiêu bảng bên trên cũng không tính là sự tình, không xứng thả đến chuyện về sau dấu vết thượng, đáng thương hai cái sự tích tại chỉnh cái địa tiêu bảng bên trên hiện đến có chút keo kiệt. Hướng thượng xem 86 vị ngân thiên thương. 86 vị, ngân thiên thương, cốt linh 28, tứ tinh, ngân hoàn phủ phạm trưởng thiên lịch 3 năm nguyệt ngày, điểm linh tê đầu danh thông thiên chi tử, hoạch long trời lở đất chi gọi tên phạm trưởng thiên lịch 3 năm nguyệt ngày đến 3 năm nguyệt ngày, liên phá 3 sao, thăng đến 4 sao trung giai. Phạm trường thiên lịch 3 năm nguyệt 89 ngày cùng nguyên 99 vị đàm tuyết nghiên nhất chiến, thắng, vào địa tiêu bảng. Phạm trường thiên lịch 3 năm nguyệt ngày cùng 91 vị tiểu di nhất chiến, thắng. Phạm Trường Thiên lịch 3 năm nguyệt ngày cùng 86 vị từ thanh bình nhất chiến, thắng. Lại hướng lên, một đám bị ghi chép tại án âm phái linh sư địa kiêu tin tức kỹ càng trình độ so chi dương phái bất đắc chí nhường cho. Thiên tôn nhân vật trên bảng liền càng khỏi cần nói. Kia đằng sau sự tích chi nhiều chi hoành đại, không là địa kiêu bảng bên trên từng đôi run run tích tiểu đà tiểu náo. Một người thu phục địa huyệt, chém giết cao giai quỷ vật, sáng tạo có thể miểu sát cao giai linh sư quái đàm, quét ngang một cái thế lực chỗ nào cũng có. Nàng sư thừa, thiên cơ tôn giả hạnh di cũng tại này bên trong. Rõ ràng này bảng danh sách xếp hạng, thiên phú tiềm lực chiếm tương đối nhỏ, trọng điểm còn là lấy trước mắt cảnh giới thực lực tới phép bài tỷ, mà hiện hạ 8 sao linh sư hạnh di tại mãn bảng chín thành đều là cựu tinh thiên tôn bảng bên trong, lại bị xếp tới vị trí thứ 7. Này bên trong cựu tinh mạnh la, cũng bất quá 23 vị. Mật bắt nguyệt tế xem hạnh di đằng sau sự tích, một hàng tiếp một hàng lại là liếc mắt một cái nhìn không thấy đáy. Bản chương xong. Chương 338, tinh lọc linh độc. Hồ đạo hữu. Ôi chao. Hồ đạo hữu. Mật bắt nguyệt hồn thức tự thiên điệu bảng danh sách bên trong thoát ly, chuyển đầu xem đến mặt lộ vẻ vẻ ảo não Quan Hy. Hai người đối mặt. Quan Hy hỏi nói, ngươi không sao chứ? Mật bắt nguyệt nói, cái gì sự tình? Quan Hy nói, không có việc gì liền hảo. Hắn giải thích nói, ngươi xem thiên điệu bảng thời gian quá dài, ta lo lắng ngươi có thể hay không xúc phạm cấm kỵ. Mật bắt nguyệt xem hắn, có cấm kỵ lại không sự tình nhắc nhở trước. Quan Hy xem hiểu nàng ánh mắt, không là ta không nói, chỉ là thiên điệu bảng xem nhất xem không quan trọng, chỉ cần không đi xúc phạm vương tọa uy nghiêm liền có thể. Kia treo thật cao tại thượng mặt trời cùng tháng âm, chúng ta này đó cấp thấp linh sư chỉ có thể ngưỡng vọng không có thể thăm dò. Ngươi chỉ cần xem liếc mắt một cái nên có thể cảm nhận kia này bên trong uy hiếp, đây chính là chúng ta ít có thể tiếp xúc gần gũi đến vương tọa cơ hội, có phải hay không thực kích thích? Quan Hy hỏi nói, hắn không cho rằng có cấp thấp linh sư tại cảm nhận được kia cổ uy hiếp sau còn dám tiếp tục thăm dò, kia không là dũng cảm, mà là phạm xuẩn. Tại hắn mắt bên trong, trước mặt này vị hai sao linh sư cũng không phải là người ngu, mà người ngu lúc này cũng hẳn là trực tiếp hồn thức bị thương, theo thánh linh cảnh thoát ly. Mật bắt nguyệt gật đầu. Quan Hy lại nói, ta cũng không là có ý quấy rầy ngươi, chỉ là ngươi hôm nay sơ đến thánh linh cảnh, có thể tại bên trong đợi thời gian không dài, đem thời gian đều lãng phí ở tùy thời có thể xem thiên điệu bảng bên trên không khỏi lãng phí, ta này 100 linh tinh cầm cũng lương tâm bất an. Lương tâm bất an này bốn chữ nghe được Mật bắt nguyệt hơi mỉm cười một cái. Từ trước đến nay đến Linh Châu khởi, nàng liền chưa từng nghe qua lương tâm cái này từ. Mà Quan Hy này câu lương tâm là thật là giả, Mật bắt nguyệt cũng không muốn đi tính toán, kế tiếp đi đâu? Giao dịch chàng. Quan Hy nói, thánh linh cảnh giao dịch chàng có thể nói là long ngư hỗn tạp. Một đám linh sư nhóm lại như bình thường tiểu thương đồng dạng liền bó gối bảy quầy bán hàng. Quầy hàng chi đơn sơ liền một cái bàn một bộ đoạn, có thậm chí liền cái bàn đều không có, giữa không trung đồng bền văn tự bản tóm tắt chính mình sở bán chi vật. Đương nhiên cũng không là sở hữu người đều này dạng, Mật bắt nguyệt cũng xem đến đứng đắn cửa hàng lộ cát. Nếu cấp tiền, Mật bắt nguyệt một điểm không khách khí sử dụng Quan Hy tồn tại, hỏi hắn vì sao là này dạng cảnh tượng. Quan Hy cũng cho giải thích cả kẽ, ngựa khí bên trong có thể nghe ra hắn hâm mộ ghen ghét. Những cái đó lầu các phần lớn đều là thư tu sở hữu, mặt khác linh sư không có như vậy xa xỉ. Mật bắt nguyệt nói, vì cái gì? Quan Hy thở dài một hơi, nói, tại thánh linh cảnh, chúng ta đều là lấy hồn thức gửi lại này bên trong, hồn thức càng mạnh người tại bên trong có thể làm sự tình càng nhiều, mà sở hữu linh sư bên trong lại trúc thư tu hồn thức là nhất. Thư tu bên trong sáng tạo quy giả tại thánh linh cảnh bên trong càng là như cá gặp nước, này đó lâu vũ phần lớn đều là bọn họ tại thánh linh lá thượng sáng tạo mà thành. Mật bắt nguyệt hóa thân thành 10 vạn câu hỏi vì sao, thánh linh lá. Quan Hy cũng tương đương có người bán tinh thần, không sợ người khác làm phiền ứng đối nàng vấn đề, cái gọi là một hoa một lá một thế giới, chờ ngươi tinh linh loại thành thục đến phiến lá như hái, ngươi liền có thể quyết định là dùng nó đổi tài nguyên. Còn là thỉnh thư tu vì ngươi sáng tạo thuộc về chính mình tiểu thế giới. Thuộc về chính mình tiểu thế giới này câu lời nói, nghe lên tới thực sự làm người nhiệt huyết sôi trào. Quan Hy vốn dĩ vì sẽ xem đến trước mắt nữ tu khó nén kích động thần sắc, kết quả ngoại ý muốn là đối phương thần sắc từ đầu đến cuối thường thường. Mật bắt nguyệt nói, cái gọi là chính mình tiểu thế giới liền là này dạng lâu vũ tiểu tạng. Này nhân tâm tính thực sự tỉnh táo. Quan Hy tại âm thầm lại xem trọng Mật bắt nguyệt mấy phân, đắc, đương nhiên. Không hoàn toàn là. Hắn cố ý thừa nước đục thả câu, mới tiếp nói, linh tu cảnh giới có phân cao thấp, này thánh linh lá tiểu thế giới tự nhiên cũng có phân lớn nhỏ, như này dạng lầu các tiểu tạ tại bên trong cũng chỉ có thể nói so mặt khác người hảo chút, càng nhiều đại năng thậm chí có thể tại thánh linh lá cây đem ngoại giới thế lực trực tiếp dập khuôn đi vào, tại thánh linh cảnh nội cũng thành chúa tể một phương. Nói này lời nói Quan Hy tử tế nhìn chằm chằm Mật bắt nguyệt thần sắc, không bỏ sót nàng bất luận cái gì một điểm thần sắc, nghĩ thăm dò một chút người này trước mặt miệng bên trong trưởng bối có thể hay không là như thế này đại năng, hoặc giả sau lưng có phải hay không có này dạng đại năng thế lực. Cho dù Mật bắt nguyệt một vài vấn đề không chứng minh nàng đối thánh linh cảnh xa lạ, nhưng ai có thể xác định là không là giả vờ giả vịt. Nghe lên tới thực có ý tứ. Mật bắt nguyệt nói. Có ý tứ. Quan Hy không nghĩ đến sẽ nghe được này dạng một cái đánh giá, nhịn không được lặp lại một lần lại sau đó liền cười. Cười Mật bắt nguyệt không biết trời cao đất rộng, sơ suất con nghe không sợ cọp, muốn không như thế nào có dũng khí cùng tự tin này dạng đánh giá đại năng uy năng. Muốn biết chỉ là tại thánh linh lá sáng tạo ra một chỗ thuộc về chính mình lầu các tiểu huyền đã tiện sát người khác. Đem ngoại giới thế lực dập quân vào thánh linh cảnh tới không phải tôn giả không thể vì. Nhưng mà dù sao cũng là chính mình cố chủ, lại là hôm nay mới quen biết, bạn liền không có cái gì tình nghĩa cơ sở hai người. Quan Hy tại trong lòng chê cười Mật bắt nguyệt, cũng chỉ là tại lặp lại xong nàng kia câu lời nói sau liền chuyển rời chủ đề, không có nhắc nhở hoặc cấp nàng phổ cập khoa học càng sâu. Kế tiếp thời gian, Mật bắt nguyệt lại cùng Quan Hy đi xem luận đạo tràng, diễn đạo trường cùng với tịnh linh tràng. Luận đạo tràng kỳ thật cùng giao dịch tràng tương đương, bất quá không có giao dịch tràng như vậy long ngư hỗn tạp, giao dịch đồ vật nhiều mặt. Nơi này là càng thuần túy luận đạo giao lưu sở, chỉ lấy đạo lý giao dịch. Diễn đạo trường thì là luận bàn đối chiến địa phương. cuối cùng Tịnh Linh chẳng mới là người lưu nhiều nhất chỗ. Linh sư nhóm không câu nệ ô nhỏ khoanh chân ngồi, lẫn nhau không can dự trầm tu. Bọn họ ngồi xuống mặt đất cỏ xanh không gió khẽ động có một loại nào đó linh vận, mỗi người thân thể nơi nào đó dọc theo hơi mở bích kia hướng thượng, không có vào giữa không trùng biến mất không thấy, cũng không biết là thông hướng chỗ nào. Quan Hy hiển nhiên đối này một hình ảnh tập mãi thành thói quen, đối mật Bát Nguyệt giới thiệu nói, nơi đây liền là Tịnh Linh Tràng, là thánh linh cảnh nhất vĩ đại địa phương, cũng khẳng định là ngươi sau này nhất thường tới chi sở. Mật Bát Nguyệt không có trả lời hắn lời nói, ánh mắt không hề chớp mắt nhìn kia cùng người đồng dạng nhiều hơi mở thực vật thì băm, hồn thức có loại không biết tên hãi hùng khiếp vía cảm, ra vì loại nào đó dự cảm nàng áp chế trực tiếp lấy hồn thức đi tìm tòi nghiên cứu dục vọng. Đối này hơi mở thịt băng cảm quan cũng không hảo. Nàng nghe được Quan Hy đối này thịt băng cực kỳ tôn sùng, ngựa khí bên trong lộ ra phát ra từ nội tâm tự hào. Nhưng mà tại Mật Bát Nguyệt xem tới, từng đầu hơi mở thịt băng từ thân thể người kéo dài mà qua lại nhập không bên trong hình ảnh không có chút nào mỹ cảm, ngược lại quái đản mà quỷ dị, cực giống từng căn căn kiếp trước truyền dịch quản. Như vậy bị truyền dịch quản vào hồn thức thể là cái gì đâu? Nhìn những cái đó trầm tu ký túc hồn thức thể nhóm, một đám sắc mặt trầm tĩnh, có lẽ tại Quan Hy mắt bên trong là một bộ an tĩnh bình thản chi tướng. Tại Mật Bát Nguyệt tầm mắt bên trong thì một đám so như khối lỗi, bao phủ một loại cái sắc không hồn mục nát thối nát cảm. Này loại cảm giác không giống quái dị kia bản trực tiếp khủng bố, càng tựa như mặt ngoài ánh nắng mỹ hảo, vô cùng sán lạn chi hạ tế nghị sợ cực. Nếu là không có phát hiện cũng liền thôi, một khi không cẩn thận lâm vào này cái tư duy, dù chỉ là một tia ngòi nổ cũng đủ để làm người trái tim sản sinh châm nhỏ đâm mà kinh dị cảm. Một điểm tiếp một điểm theo tư duy mở rộng. Quan Hy còn tại nói, bởi vì tại Tịnh Linh Tràng tu luyện có thể tinh lọc linh độc. Bản chương xong. Chương 339, Dương Thần. Linh độc là sở hữu linh sư bối rối. Đánh hạ linh độc ăn mòn cũng vẫn là linh sư nhóm lâu dài không suy đầu đề. Chỉ là trước mắt mà nói, còn không có bất kỳ tương ứng nào tin tức truyền ra. Như phí huyết đan này loại di chứng không nhỏ, chỉ phạm vi nhỏ tiêu trừ thân thể linh độc đan dược, tại đánh hạ linh độc ăn mòn này cái đầu đề thượng còn không đủ trình độ tư cách. Nếu không lúc trước công nghĩa thư cầm tới khử độc đồng giao lúc cũng không sẽ như vậy chấn kinh, đồng thời lập tức cắn mồi mắc câu. Mà hiện tại, Quan Hy lại nói này Tịnh Linh chẳng có thể tinh lọc linh độc. Mà theo Quan Hy giải thích, Mật Bát Nguyệt biết được này tinh lọc linh độc phương thức còn tương đương đơn giản. Chỉ cần tại Tịnh Linh chẳng tĩnh tu liền có thể. Tinh tu bên trong linh sư nhóm đã có thể tăng trưởng hồn thức, lại có thể tinh lọc linh độc, này loại hoàn toàn thu hoạch sự tỉnh sợ là đổi ai được đến, ngủ đều có thể cởi tỉnh. Cũng khó trách Sài Bình Quan sẽ đem nơi đây xưng là thánh địa, cũng khó trách Quan Hy ngự khí sẽ như vậy sùng kính tự hào. Càng chẳng trách hơn âm phái linh sư suy thoái, dương phái linh sư ngày càng lớn mạnh. Mật Bát Nguyệt lại xem mắt Tịnh Linh Tràng bên trong tinh tu linh sư nhóm. Theo thân thể xuất hiện thịt băng hẳn là liền là mỗi người bọn họ tại bản thể chôn xuống tinh linh loại vị trí. Cự tuyệt Quan Hy làm nàng vào đi thử xem đề nghị, Mật Bát Nguyệt nói, ta thời gian nhanh đến. Tới từ tinh linh loại liên tiếp phản hồi, nàng tự nhiên mà vậy liền biết tinh linh loại năng lượng đã không đủ để nàng tiếp tục tại thánh linh cảnh dừng lại. Quan Hy nghe vậy mới nghĩ này trước mắt này vị còn là mới vừa xuất sinh tân nhân. Kia, không cần Quan Hy đem lời nói xong, Mật Bát Nguyệt liền đem còn lại 50 linh tinh giao cho đối phương. Quan Hy ngâng lên tươi cười, hồ đạo hữu lưu loát, kia hữu duyên tái kiến. Hắn hướng Mật Bát Nguyệt bái biệt. Mật Bát Nguyệt gật đầu. Tại thánh linh cảnh không phải là không thể được lẫn nhau lưu lại ân ký, trao đổi thông tin pháp khí. Chỉ là hai người đều không có đề cập này điểm. Quan Hy là nhìn ra này vị cố chủ là cái có ý che giấu người, này điểm tại chỗ nào đều rất bình thường, nếu như thế hắn cũng không cần tận lực nghe ngóng đối phương. Một tiếng hữu duyên tái kiến kỳ thật cũng đại biểu một cái ý tứ, chỉ cần Mật Bát Nguyệt còn có cùng hắn làm giao dịch ý tứ, tùy thời có thể liên hệ hắn. Rốt cuộc Mật Bát Nguyệt vừa mới tại hắn trên người lưu lại một cái truy tung pháp thuật, chủ động quyền liền tại Mật Bát Nguyệt tay bên trong. Hai người như vậy nơi khác. Xuân Phong Điện ngoại viện bên trong, ngồi tại ghế nằm bên trên Mật Bát Nguyệt mở to mắt, tầm mắt ngay lập tức nhìn hướng ngón trỏ bên trên tinh linh loại cây non. Ngây ngô, non nớt, tươi mát, thuần túy dương hệ linh vận tự nhiên thiên thành. Mật Bát Nguyệt thật sâu xem, quá một hồi cười lên tới, con mắt bên trong tinh quang lấp lóe lại biến mất, khôi phục tỉnh táo bình thản. Hôm nay hiểu biết thực làm nàng dọa nhảy một cái, cũng hoàn toàn vượt quá nàng dự liệu. Hiện tại tử tế suy nghĩ một chút, nhưng phàm nàng phía trước không có tin tưởng trực giác trước đi nghiên cứu quy tắc đại trận cùng bạn sinh thiền, từ đó tạm thời dừng lại tới tiêu thúc đẩy sinh trưởng tinh linh loại, khiến cho tinh linh loại tại phong tỏa đại lục phía trước nảy mầm, không có chút nào chuẩn bị tiến vào thánh linh cảnh lời nói, hiện tại tuyệt đối không biện pháp như thế nhẹ nhõm. Kia đạo theo tinh linh loại nảy mầm mà tới miêu điểm ấn ký. Nếu không có quy tắc đại trận trước ngăn cản như vậy, đống chốc bị Mật Bát Nguyệt phát giác, liền tính đương thời nàng vẫn như cũ có thể lấy chuẩn bị hậu thủ thần lực lừa gạt này đã ân ký, đổi cái thân phận tiến vào thánh linh cảnh, nhưng là Xuân Phong Điện, Tư Gia phủ, chính là đến là Bắc Nguyên thành liền không có như vậy may mắn, sợ là sẽ phải bị này cái ân ký chủ nhân phát giác. Một cái linh khí cằn cỗi phàm tục đại lục, đã có linh vật lại có địa huyệt còn có thuần túy âm linh, ngoài ra còn có hai vị âm thần lưu lại dấu vết, này nếu như bị ân ký phát hiện nghị không bị chú ý cũng khó khăn. May mà trước tiên bố trí quy tắc đại trận đem này đó tai họa ngầm đều kịp thời xóa đi. Mà tai họa ngầm xóa đi sau, lưu lại thu hoạch có thể nói khả quan. Tinh linh loại, thánh chủ, thánh linh cảnh, Tịnh Linh Tràng. Này đó tin tức không ngừng tại Mật Bát Nguyệt đầu góc bên trong nhớ lại, mà hồi ức nhớ lại nàng bỗng nhiên phát hiện một loại nào đó quy tắc cấm kỵ hiện ra. Này là. Mật Bát Nguyệt đột nhiên có cảm giác, lấy ra giấy bút, lấy linh lực đem giấy trắng bày ra giữa không trung, lại cầm bút muốn đem có quan hệ thánh linh cảnh tin tức viết xuống lúc, phát hiện một cái chữ đều lạc không giới đi. Như thế nếm thử mấy lần, các loại biện pháp cũng không thành công sau, Mật Bát Nguyệt liền từ bỏ này cái phương thức, tiếp theo nếm thử khẩu thuật, hồn thức tương truyền, nhao nhao vô dụng. Quả nhiên là quy tắc cấm kỵ. Rõ ràng nàng nhớ đến tại thánh linh cảnh bên trong phát sinh sở hữu, nhưng là không cách nào tiết lộ ra ngoài, chỉ có thể mười không còn chín nói một ít việc nhỏ không đáng kể. Tỷ như tại thánh linh cảnh diễn đạo trường bên ngoài thi pháp đả thương người sẽ tự thực các quả này điểm, có thể cảnh cáo hậu nhân tuyệt đối không được đả thương người, lại không thể cùng đối phương tế nói là cái gì không thể gây tổn thương cho người, đả thương người lúc sau lại sẽ như thế nào. Lại tỉ như tại Thánh Linh Quảng Trường xuất sinh phương thức, ngươi có thể nói cho đối phương biết đi thánh địa sau không cần lo lắng, lại không thể đem chân thực tình huống báo cho. Cái này khó trách nàng lấy giải tâm khóa thăm dò xài bình quan ký ức lúc, sở được đến quan tại thánh địa tin tức thưa thất như vậy mơ hồ lại vụ vặt, chân chính có giá trị cơ hồ không có. Bao quát có thể biết thánh địa này cái xưng hô, cũng là bởi vì này cái xưng hô chính là biệt xưng, mà thánh linh cảnh mới là kia cái địa phương tên thật. Như vậy có thể đối kháng thần kỹ quy tắc cấm kỵ sẽ là người nào chế? Này cái quy tắc cấm kỵ cùng nàng lấy thần Dạ Du thân phận, tại tín đồ nhóm linh hồn bên trong lưu lại, khiến cho ngoại nhân không cách nào tham dò quan tại thần chủ, Dạ Du sử tương quan quan trọng tin tức cấm kỵ lại như vậy giống nhau. Bao quát kia cái rộng tung lưới tựa như, đi theo nảy mầm tinh linh loại miêu điểm ẩn ký. Mật Bát Nguyệt càng nghĩ, theo vương tọa đến dương thần, cuối cùng đầu góc dừng lại tại kia một cây dựng ngược phản thiên cự một bên trên, đáp án cũng cuối cùng khuynh hướng cái sau. Dương thần. Này cái thánh linh cảnh sẽ là một vị nào đó dương thần, hoặc giả nhiều vị dương thần kiệt tác. Nghĩ đến đây nơi, lại có càng nhiều vấn đề diễn sinh ra tới. Như thế nào dương thần? Ngày nào đó nàng lấy thần Dạ Du thân phận cùng Bất Diệt giao lưu lúc, dù ra quá tin tức tại đầu góc sẽ qua. Tại Bất Diệt miệng bên trong, âm thần đều là quỷ vật, dương thần thì là tinh linh sở thành. Đương nhiên, thần nguyên thoại không là này dạng, càng không có trực tiếp hướng Mật Bát Nguyệt nói rõ, chỉ là Mật Bát Nguyệt căn cứ thần vụn vật tin tức chắc vá thành một cái hoàn chỉnh manh mối. Đương thời Mật Bát Nguyệt mịt mờ thăm dò, nếu quỷ vật tinh linh thành thần cũng phải đi qua 5 tháng tích lũy, tu luyện trưởng thành đạt đến cực hạn mà thành. Như vậy nhân tu cũng phân âm dương, cũng có thể tu luyện tới cực hạn, vì cái gì tại Bất Diệt miệng bên trong, phản phất thần linh cùng nhân tu không có bất luận cái gì quan hệ? Bởi vì Mật Bát Nguyệt thực đang ngụy trang đến mức thật tốt, lại là lấy một loại cao cao tại thượng, khinh thường tại nhân tộc ngữ khí nói tương quan lời nói, cho nên Bất Diệt cũng không có phát hiện nàng thăm dò, giống như nàng hoàn toàn khinh thường tại nhân tộc ngữ khí, xương sâu kiến không xứng. Bất Diệt đối nhân tu này loại coi thường, xem thường, đã dung nhập bản năng bình thường. Mật Bát Nguyệt vẫn như cũ không lộ sơ hở tiếp tục hướng hạ đảo móc tin tức, biết được lịch sử thượng theo chưa xuất hiện qua nhân tu phá quy thành thần, vô luận là âm thần còn là dương thần. Tại Mật Bát Nguyệt có ý quan sát hạ, nàng phát hiện Bất Diệt nói cái gọi là sâu kiến không xứng, không chỉ có chỉ nhân tu thiên phú không đủ, còn có mơ hồ bài xích, không cho phép nhân tu bên trong xuất hiện thành thần giả. Bạn chương xong. Chương 340, hiểu thang trời. Nếu như Bất Diệt theo như lời không là nói dối, như vậy bài trừ rất dương thần là nhân tộc khả năng tính, lại vì cái gì muốn đối dương phái nhân tu như thế khẳng khái? Thánh linh cảnh tồn tại đối dương phái linh sư chỗ tốt khỏi cần nói, chỉ là kia cái tịnh linh tràng liền có thể cho dương phái linh sư mang đến vô hạn chỗ tốt, làm bọn họ cùng âm phái linh sư nhóm không ngừng kéo dài khoảng cách. Vô tư sao? Hoặc là vì công đức? Mật Bát Nguyệt dựa theo kiếp trước tư duy cùng này cái thế giới nhân văn tập tục đều tưởng tượng một phiên, sau đó không lâu ra kết luận, đều là cầu thí. Dương thần không khả năng vô tư kính dâng. Chính như nàng làm vì thần Dạ Du thân lúc, mỗi một bước đi được nhìn như đối tín đồ nhóm vô tư chiếu cố, kỳ thực đều là đôi bên cùng có lợi, lấy tự thân lợi ích làm chủ bố cục. Nay còn là nàng tự thân là người tình huống hạ mới như thế. Như vậy không là nhân tu thành thần dương thần lại dựa vào cái gì vô tư làm người tu nghĩ. Linh Châu điện tịch bên trong có ghi chép, yêu tinh các thành nhất phái ẩn thế không ra. Hiện giờ ngoại giới còn có thể xem thấy yêu thú đều là thú tính so linh tính càng cao cầm thú, chân chính thiên phú cao, khai trí thức tỉnh yêu nghiệt cực kỳ hiếm thấy, khai trí sau có cây tinh linh cũng là như thế. Dù sao cho tới bây giờ Mật Bát Nguyệt còn chưa từng gặp qua, cũng không có nghe nói người khác ở nơi nào gặp qua. Yêu tinh vì cái gì muốn ẩn thế không ra? Nhưng phàm chúng nó cùng nhân tu ở trung hài hòa lời nói, cũng không khả năng liền một điểm cái bóng đều không cho nhân tu bắt được. Càng lãnh tình một điểm nói, không phải tộc ta trong lòng át suy nghĩ khác. Nhân tu giết chóc yêu thú, thu thập linh tài thời điểm theo không tay mềm. Nay loại tình huống hạ, tinh linh dương thần còn sẽ vô tư chiếu cố nhân tu. Kia Mật Bát Nguyệt chỉ có thể nói, Bất Diệt lo lắng rất dư thừa, cùng này dạng dương thần đánh nhau, âm thần thắng là sớm muộn sự tình. Mà trên thực tế lại không có như vậy đơn giản, thánh linh cảnh tuyệt đối có vấn đề, dương thần cũng tuyệt đối không là tại vô tư kính dâng. Hết thảy năm tháng tính hảo bức tranh hạ cất giấu hư thối khủng bố bí ẩn. Nghĩ thánh linh cảnh như vậy dương phái linh sư hồn thức thể đi. Hồn thức nhưng là người ý chí căn nguyên. Mỗi một vị tiến vào thánh linh cảnh linh sư đều sẽ bị lưu lại miêu điểm ấn ký, chính như nàng cấp Dạ Du sử nhóm lưu lại đánh dấu đồng dạng. Dạ Du sử nhóm là nàng bồi dưỡng hạt giống. Như vậy cấu tạo này cái dương phái thánh địa dương thần lại đem này đó dương phái linh sư nhóm đương thành cái gì đâu? Tại chúa cứu thế nguyên cố sự bên trong, dương thần cũng đảm nhiệm cái gì dạng nhân vật? Mật Bát Nguyệt hồi tưởng trí nhớ bên trong nguyên cố sự phát triển từng màn, xác định không có liên quan tới dương thần cùng thánh linh cảnh tin tức. Giấu đến thật sâu a. Nếu như dựa theo nguyên phát triển, như nếu không là Thương Lan đại lục địa huyệt mở rộng làm Thương Lan đại lục luân hãm, trở thành một cái hung địa đồng thời cũng trở thành âm phái linh sư tu luyện thánh địa, chỉ sợ âm phái linh sư suy thoái cục diện sẽ càng ngày càng nghiêm trọng, cùng dương phái linh sư chênh lệch cũng sẽ càng lạc càng lớn. Sau tới âm dương đại chiến cũng không khả năng đánh như vậy lâu. A Mật Bát Nguyệt nghĩ đến đây nơi, thần sắc nhất động. Như vậy nói tới, Thương Lan đại lục luân hãm, theo một ý nghĩa nào đó không chỉ đại biểu âm giới đối dương gian xâm lược, cũng trở cùng với ám toán phái nhân tu nhóm một cái cơ hội, làm bọn họ cấp tốc lạc gần cùng dương phái linh sư tổng hợp thực lực trên lệch cự. Chỉ là này cái chênh lệch không là mấy năm thời gian liền có thể kéo gần, như vậy lại tăng thêm theo âm giới dũng vào dương gian quỷ vật đâu. Tại dương phái linh sư đại lượng tới phía trước, âm phái linh sư đồng dạng thị quái dị là địch nhân. Nhưng là đương dương phái linh sư muốn chèn ép bọn họ, xử lý bọn họ tài nguyên thánh địa lúc, như vậy âm phái linh sư cùng quái dị nhóm liền đem mặt trận thống nhất. Sau tới mâu thuẫn càng diễn càng sâu, cuối cùng tạo thành âm dương đại chiến. Này âm dương đại chiến chủ đánh đều là nhân tộc linh tu nhóm, quái dị yêu thú phản thành vật làm nền. Tinh linh không thấy này ảnh, âm thần cùng dương thần càng văn sợ vị văn. Thần nhóm tại này bên trong lại đóng vai cái gì nhân vật? Bất Diệt tiết lộ qua âm thần cùng dương thần chi gian có quan sinh tử tranh chấp, kết quả lại là nhân tu đánh ngươi chết ta sống, mà làm vì chúa cứu thế Mật Phi Tuyết lại là này chẳng tường tranh thắng bại bên trong một cái mấu chốt nhân vật. Mật Bát Nguyệt cảm thấy chính mình cách một số chân tướng đã phi thường gần, lại lâm môn một chân còn kém một chút tin tức kém. Nay loại liền kém một chút cảm giác cũng không dễ chịu. Nàng liền đem chính mình sở nghĩ đến sở phân tích loại loại toàn ghi chép đến thiện ác thư bên trong. Mỗi chữ mỗi câu liên quan đến thần linh. Thiện ác thư hơi hơi ố vàng cổ phát trang sách có chút hạt tròn cảm, làm tự thể tại mặt trên càng hiện cảm nhận. Mật Bát Nguyệt dừng lại, lòng bàn tay ma sát quá giao diện, mỉm cười nói, như thế nào cùng nổi ra gà lên đồng dạng. Thiện ác thư, tuy nói thần linh không có thể thăm dò không nhưng xâm phạm, nhưng đó là nhằm vào bình thường người, ngươi là thần khí hẳn không có ảnh hưởng. Mật Bát Nguyệt ngữ khí ôn nhu, tựa như lo lắng. Không chiếm được thiện ác thư đáp lại, Mật Bát Nguyệt cũng không để ý, tiếp tục ghi chép. Một câu cuối cùng ghi chép hoàn tất, Mật Bát Nguyệt như bình thường đồng dạng cấp thiện ác thư hạ đạt một cái nhiệm vụ, căn cứ ta tin tức ghi chép kết hợp trước mắt sở hữu điển cố tri thức, cấp ta phân tích ra một phần nhưng tham khảo tư liệu tới. Ngày xưa nàng muốn nghiên cứu bất luận cái gì đầu đề thời điểm đều là này dạng phân phó thiện ác thư, hiện tại vẫn như cũ như thế. Tại Mật Bát Nguyệt chuyên chú tầm mắt hạ, thiện ác thư vẫn không có phản ứng, nhưng là đừng quên thiện ác thư liền tại nàng tay bên trong, kia một cái chớp mắt chỉnh bản sách cứng ngắc bị nàng cảm nhận được. Xem ra là biết một chút cái gì, liền là không thể lộ ra. Mật Bát Nguyệt được đến chính mình nghĩ muốn phản hồi, liền bất động thanh sắc đem thiện ác thư phiên một tờ, đem Dạ Du Quỷ Hí lấy ra che tại mặt bên trên. Nhân tu Mật Bát Nguyệt tạm thời hạ tuyến, thần Dạ Du thượng tuyến. Tiến vào thần Dạ Du vực nào đó âm thần triển khai âm thần địa thư. Lê bài, Diên bài, Lan bài, Anh bài, lại thêm một khối đàm bài. Hoa quỳnh bài, Ngân Thiên Thương. Theo hắn kích hoạt âm thần địa thư, cắn nàng phao ra mồi vào cá đường lúc, hồn thức bên trong một số bí mật cũng đã bại lộ nàng trước mặt. Ngân Thiên Thương tiếp xúc qua mặt khác âm thần. Hẳn là phi thường bí ẩn xa khoảng cách ngắn thời gian tiếp xúc. Tại hắn linh hồn lưu lại yếu ớt dấu vết. Nhưng mà này cực kỳ yếu ớt dấu vết, cũng chạy không thoát cùng vì âm thần quan sát. Cái này là đặc biệt chú ý cùng rộng tung lưới bất động. Nhân nàng sớm sớm liền phát hiện Ngân Thiên Thương vấn đề, nhất sớm nhìn chằm chằm hắn đương nhiên sẽ không bỏ lỡ hắn bất luận cái gì dị thường. Nếu là giống như linh trùng rộng như vậy tung lưới, một không cẩn thận liền có thể xem nhẹ đi qua. Đi qua này đó ngày, Ngân Thiên Thương cũng dần dần quen thuộc âm thần địa thư, cũng vẫn luôn tại tìm tòi nghiên cứu âm thần địa thư bí ẩn. Mật Bát Nguyệt không sợ hắn tìm tòi nghiên cứu, liền sợ hắn không dò xét. Ổn định hắn biện pháp có rất nhiều, tại ác năng vận dụng lên, Mật Phi Tuyết Viễn siêu hắn, hoặc là lộ ra điểm âm thần thần lực liền có thể. Trái lại, tại Ngân Thiên Thương tìm tòi nghiên cứu lúc, tự thân lưu lại sơ hở cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Xem xong Ngân Thiên Thương tình huống sau, Mật Bát Nguyệt lại xem một vòng mắt khác ba vị đại lao cá trạng thái, kế tiếp liền là tắt ngồi. Mở cá đường, đưa vào con cá, dù sao cũng phải thỉnh thoảng lấy máu mồi câu, bảo đảm cá nhóm sức sống cùng với quy trúc cảm. Hiểu thang trời âm dương hai phần. Mặt trời lên phía đông, nguyệt ẩn sau mây. Địa yêu thiên tôn đều chiếm trăm tên. Trừ tên sửa. Thần Dạ Du sao đến thoải mái. Lại. Lấy tiền. Nhân tu dương linh sư hồ bất đoán, âm linh sư Mật Bát Nguyệt đều không thể chống cự quy tắc cấm kỵ, tại thần Dạ Du này bên trong cũng mặc kệ dùng. Không cách nào kể rõ, không cách nào lộ ra thánh linh cảnh chứng kiến hết thảy, thần Dạ Du đều có thể nói như thuật. Tại sở hữu người vô tri vô giác thời điểm, âm thần địa thư, ngoại biên sách cùng Dạ Du sử công văn kho đều có thêm một cái đồ vật. Vương tọa không khả quan. Thiên tôn trăm tên khả quan kỳ danh, còn lại kỹ càng tin tức đến giao công văn điểm, cống hiến điểm, hồn điểm đổi lấy. Địa tiêu trăm tên có thể miễn phí quan sát. Đương nhiên, xem xong không nhưng thuật lại quy tắc cấm kỵ cũng đến chụp lên. Linh Châu mới vừa giải quyết mấy cái mai phục căn cướp hắn linh sư, công nghĩa thư hủy thi diện tích cũng bày ra linh cháo, một bên chữa thương một bên đánh có hơn biên sách, thói quen đọc qua. Hiểu thang trời, chợt thấy một cái xa lạ tên, công nghĩa thư tới hứng thú. Cầm tới ngoại biên sách như vậy lâu, hắn đã sớm rõ ràng ngoại biên sách bên trong thỉnh thoảng sẽ xuất hiện mới sự vật, này đại biểu hắn quyền hạn lại sở hữu tăng trưởng, mà thường thường mới sự vật đều là đồ tốt. Lệnh hắn ngoại ý muốn là, này hiểu thang trời lại là không cần cống hiến điểm. Đã sớm bị ngoại biên sách hút tinh hút tới thói quen hắn, lại có như vậy một cái chớp mắt thụ sủng nhược kinh. Đương hiểu thang trời bên trong nội dung hướng công nghĩa thư triển khai lúc, dần dần rút đi thiếu niên bộ dáng mặt bên trên hiện ra chấn kinh chi sắc, lập tức tràn ngập nghiêm túc. Đầu tiên là xem đến âm phái linh sư điệu kiêu trăm tên, tái kiến khắc một bên dương phái linh sư điệu kiêu trăm tên. Cốt linh 12 13 sao, 16 tuổi, 6 sao. Này đó, là thật. Công nghĩa thư ngón tay nắm chặt. May mắn ngoại biên sách chất liệu phi phàm, có quy tắc bảo vệ. Bằng không bình thường đồ vật sớm tại hắn thất thố hạ bị tan thành phấn mạt. Nhất bắt đầu kinh ngạc ngoại biên sách liền dương phái tin tức đều có, hiện tại thì bị dương phái điệu kiêu trăm tên cấp triệt để kinh hãi. Hắn sinh tại âm hệ lôi hỏa vực, đương nhiên biết hiện giờ âm phái suy thoái, cùng dương phái tổng hợp thực lực so sánh hơi yếu, nhưng cũng chỉ là hơi yếu thôi, còn không đến mức kéo đến quá mở. Kết quả bây giờ thấy tin tức như một cái tiếng sấm tạc tại hắn linh hải trong vòng, phiên khởi kinh đào hải lãng. Hắn không có hoài nghi ngoại biên sách làm giả, bởi vì không có tất yếu. Hắn thuộc về ngoại biên sách kẻ thu lợi, đi qua thu hoạch lợi ích đều là thật sự tồn tại. Tại ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, công nghĩa thư chậm rãi khôi phục tỉnh táo, chỉ là mắt bên trong toát ra lôi hỏa không nói rõ này tỉnh táo chỉ là biểu tượng, hắn tâm tình từ đầu đến cuối khuấy động. 86 vị. Ngân Thiên Thương xem hiểu thang trời địa tiêu trăm tên bên trong chính mình tên. Hắn cùng Từ Thanh Bình chờ người đối chiến cũng không cao điệu, nhiều bộ phận còn là lén tiến hành, bằng không Phạm Trường Thiên đã sớm truyền ra, cũng sẽ không để hắn cùng Mật Bát Nguyệt kia nhất chiến truyền tại bên ngoài. Đây cũng là nhân hắn sở tu đặc thủ, cùng người chiến lúc còn phải có phủ bên trong người thanh tràng, không cho người ngoài quấy rầy thăm dò. Hiện tại hiểu thang trời bên trong lại kỹ càng ghi chép hắn cùng người chiến lúc thời gian địa điểm cùng với kết quả. Lại nhìn khắc một bên dương phái địa tiêu trăm tên. Ngân Thiên Thương càng thêm trầm mặc. Kia từng cái trẻ tuổi cốt linh cùng tu vi sao giai thực sự đau đớn người mắt. Bất quá Ngân Thiên Thương so Công Nghĩa Thư nghĩ đến càng nhiều. Ngân Hoàn phủ làm vì Linh Châu thương phủ, làm các loại sinh ý, tin tức tình báo liền là này một. Phóng nhãn Phạm Trường Thiên trong ngoài, Ngân Hoàn phủ tin tức tình báo cũng là công nhận số 1 số 2. Hiện giờ, Hiểu Thang trời hung hăng đánh hắn một cái bật hai. Hắn cho tới bây giờ không biết, Dương phái lại đã như thế lợi hại, 12 tuổi 3 sao linh sư tại địa tiêu trăm tên bảng bên trên chưa xếp tại trước 10, mà là xếp tại cuối cùng. Mà này đó tin tức tại bên ngoài không có bất luận cái gì tiếng gió. Đỗ Ách thư viện thư Bình Sinh, Tử Ưng Thành Linh Tử Đàn, Thực Nhật Hải Ân Trọng Linh, bọn họ trước trước sau sau phát hiện Hiểu Thang trời, lại bị Hiểu Thang trời bên trong tin tức rung động, đối hiện hạ lúc cục sản sinh một loại như tại mộng bên trong hư ảo cảm. Đồng dạng xem đến Hiểu Thang trời bên trong tin tức, nhưng không khí cùng bọn họ hoàn toàn khác biệt, còn có một nhóm người. A, bên trong nói đều là Linh Châu những cái đó người đi. Mật đại nhân cũng tại bên trong, thế nhưng xếp tại cuối cùng. 3. Mới vừa nói chuyện người bị chụp một đầu. Ngươi này là cái gì ngữ khí? Không là, ta liền là cảm thấy hàng không đúng. Dương phái những cái đó thật lợi hại, ứng kia câu lời nói, nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên. Nay tính cái gì, bọn họ nói không chừng đánh tiểu tu luyện, ngươi nghĩ nghĩ điện hạ cùng Dung Dung bọn họ, mười mấy tuổi lúc nhất định so bọn họ sao giai càng cao. Không thể bị làm hạ thấp đi, cái gì thời điểm chúng ta danh tự cũng có thể lên đi. Không sai không sai, đến lúc đó mặt trên tất cả đều là chúng ta danh tự liền hảo xem. Mặc dù quy tắc cấm kỵ hạ không thể trực tiếp tiết lộ Hiểu Thang trời xem đến tin tức, nhưng là cũng không trở ngại Dạ Du sử nhóm cùng một chỗ trò chuyện khởi này cái chủ đề, tiếp theo giấy lên leo lên Hiểu Thang trời bảng danh sách gấu củ mạ nổ tâm. Về phần Dương phái linh sư thiên tài nhóm như vậy lợi hại này điểm, Dạ Du sử nhóm hồn nhiên không có để ở trong lòng. Xuất sinh phàm tục đại lục bọn họ, đối âm dương hai phái linh sư mâu thuẫn không có bất luận cái gì đại nhập cảm. Đạo văn là không đúng. Cầu sinh dục tràn đầy, bát nguyệt là đại phôi đản ta không quản, dù sao hãm hại lừa gạt đều làm quá. Ui ui ui. Này cái thế giới cùng chúng ta thế giới không giống nhau a, cuối tháng bỏ phiếu sao bảo, bản chương xong. Chương 341, trộm địch nhân sư. Hiểu Thang trời bày ra tin tức đủ để đảo loạn hiện giờ thế cục. Cùng Dạ Du sử nhóm tỏ thái độ không liên quan so sánh, có được ngoại biên sách cùng âm thần địa thư công nghĩa thư chờ người sở nghĩ liền phức tạp nhiều. Tại ổn định tâm thần sau liền nếm thử đem hiểu biết hướng ngoại truyền đưa, kết quả phát hiện quy tắc cấm kỵ tồn tại. Nói cách khác, hiện tại chỉ có chính mình. A không, là cùng chính mình đồng dạng có được ngoại biên sách, âm thần địa thư, cái người khác biết này đó bí mật. Công nghĩa thư chờ người tâm tư không có sai biệt. Sau đó đối các tự có được ngoại biên sách, âm thần địa thư, càng thêm coi trọng. Hiểu Thang trời, Hiểu Thang trời. Thông hiểu thiên địa âm dương, đang thê thẳng lên xanh tiêu. Địa tiêu trăm tên phía trên còn muốn tiên tôn trăm tên. Tiếp tục hướng thượng chính là ẩn vào núi mây lúc sau, bọn họ không có thể thăm dò vương tọa. Tuy là bị Dương phái bí ẩn rung động, nhưng là này lúc không có người nào bị đả kích đến nội ngoại, ngược lại sinh ra càng cường liệt dạ tâm. Phía trước không biết cũng liền thôi, hiện tại đã biết được tất yếu một hồi. Bản là tại chữa thương nghỉ ngơi công nghĩa thư đợi cho thương thế mới vừa ổn định liền nhảy lên một cái, nguyên là tính toán trở về Đỗ Ách thư viện tâm tư tạm nghỉ. Nhìn về âm phái địa tiêu trăm tên tin tức, chiến ý tại mắt bên trong toát ra, nhếch miệng cười một tiếng. Vừa vặn, có này Hiểu Thang trời, cũng miễn hắn bốn phía tìm người. Ngân Hoàn phủ. Ngân Thiên Thương ghi lại Hiểu Thang trời bên trong loại loại tin tức, ngược lại đi chúng sinh cầu nói ngắm nhìn đã tập gần nửa đồng hồ cắt mới lui ra âm thần địa thư thế giới, trước vãng thiết phượng linh phòng bên trong cùng nàng thương lượng. Mặc dù không cách nào đem Hiểu Thang trời tin tức lộ ra, nhưng là cũng không trở ngại hắn biết được đây hết thảy sau làm ra một hệ liệt an bài. Mặt khác Thư Bình Sinh, Ninh Tử Đàn, Ân Trọng Linh chờ người nhao nhao làm ra các tự phản ứng. Cái gọi là một phát khiên động toàn thân không có gì hơn như thế. Mà tạo thành đây hết thảy phía sau màn hấp thụ, Mật Bát Nguyệt mỉm cười xem ngoại biên sách vào sổ, cùng với đại lao cá nhóm càng thêm chăm chỉ phát ra chính mình tu luyện tri thức càng ngộ, chỉ vì có thể ăn đến càng nhiều mồi câu tỏ vẻ hài lòng. Dương phái linh sư che giấu thực lực không thể nghi ngờ làm thuộc về âm phái bọn họ cảm thấy áp lực. Liên tính Linh Châu tập tục lạnh lùng tăng tốc, lẫn nhau hại khắp nơi có thể thấy được. Nhưng âm phái tổng hợp suy thoái, quá mức rất lại phía sau Dương phái lời nói, đối âm linh sư bọn họ đồng dạng có ảnh hưởng. Bởi vậy này cái thời điểm, Thư Bình Sinh chờ người sẽ không ngồi chờ chết, tất nhiên muốn biện pháp ám toàn phái nhắc nhở. Về phần nên như thế nào nhắc nhở, liền giao cho này đó đại lao đi làm việc. Vừa vặn giảm bớt nàng phiền phức. Mật Bát Nguyệt không lại quan sát Thư Bình Sinh bọn họ động hướng, lấy xuống Dạ Du quỷ hí khôi phục lại nhân thân, lại đem thuần túy dương linh chuyển cho ngón trỏ gieo trồng tinh linh loại, đem vừa mới đi thánh linh cảnh tiêu hao tinh lực bù đắp. Chỉ thấy ngón trỏ bên trên tinh linh loại tại dương linh tới tiêu hạ trồi non giãn ra, mắt trần có thể thấy bị dễ chịu. Cảm nhận tinh linh loại không sai biệt lắm bão hòa sau, Mật Bát Nguyệt mới dừng lại dương linh quán đâu, sau đó tinh linh loại trồi non dần dần trong suốt, cuối cùng ẩn vào Mật Bát Nguyệt huyết nhục bên trong. Mật Bát Nguyệt biết này là tinh linh loại tại tiêu hóa dương linh, liền cùng bị tưới nước cỏ cây đồng dạng, cần thời gian đi hấp thu. Chờ tinh linh loại tiêu hóa hấp thu hảo, nàng liền có thể tiếp tục thông qua nó tiến vào thánh linh cảnh. Tiến vào thánh linh cảnh điều kiện cùng với dừng lại thời gian dài ngắn, cùng tinh linh loại sinh trưởng, tốc chủ hồn thức cường độ tương quan. Hai người so sánh với, cái trước càng quan trọng. Tinh linh loại càng khỏe mạnh, có thể tại thánh linh cảnh dừng lại thời gian càng lâu. Hồn thức mạnh yếu thì quyết định ngươi tại thánh linh cảnh có thể làm sự tình nhiều ít. Như lấy hiện thực bản thể bên trong mang theo đồ vật, như thông qua thánh linh trụ đi hướng các nơi, lại như tại diễn đạo trường cùng người đấu pháp lúc có thể thi triển chiến pháp. Một khi tinh linh loại năng lượng tiêu hao đến điểm tới hạn liền sẽ bị thánh linh cảnh khu trục. Hồn thức chịu tổn hại nghiêm trọng cũng vô pháp tại thánh linh cảnh tiếp tục chờ đợi. Như vậy nhất tới, có được tinh linh loại dương linh sư nhóm tất nhiên muốn thường xuyên tới tiêu tinh linh loại đem nó bảo dưỡng lên tới. Rốt cuộc này tại dương linh sư mắt bên trong là lại đôi bên cùng có lợi bất quá sự tình, tinh linh loại càng khỏe mạnh liền có thể tại tịnh linh tràng tu luyện càng lâu, tu luyện đến càng lâu lại có thể tinh lọc linh độc tăng cường hồn thức, phản hồi đến bản thể thượng cũng có thể càng nhanh thu nạp linh lực tăng lên thực lực, cấp tinh linh loại tới tiêu dương linh càng tinh khiết hơn hùng hậu. Một cái tốt tuần hoàn. Mật Bát Nguyệt than thở. Hào đại một cái bẫy. thật khôn khéo Dương Thần. Hiểu thang trời cấp công nghĩa thư bọn họ cảnh tỉnh, thánh linh cảnh làm sao không phải cấp mật bát nguyện một lời nhắc nhở. Này trên đời không có người nào so ai thông minh hơn, tại ngươi nghĩ không đến địa phương, người khác làm được chưa hẳn ít hơn ngươi so ngươi kém, sơ ý một chút liền sẽ vạn kiếp bất phục. Cho dù mật bát nguyện có đời trước ký ức, lại có thiện ác thư cấp một ít tương lai dự báo như thế nào. Này cái thế giới chiếu dạng có thuộc về chính mình trí tuệ cùng quy tắc, hơn nữa sinh tại này cái thế giới sinh linh tại chính mình sân nhà bên trên, còn có so nàng càng nhiều thời gian. Có thể so với hiện đại khoa học kỹ thuật thành thị cơ khiếu thành, có thể so với hiện đại giáo dục lại càng tàn khốc độ ách thư viện, có thể so với trung tâm quản lý phạm trường tiên thống trị hình thức. Này cái thế giới nhân dân trí tuệ cũng không so nàng đời trước kém, thậm chí nhân này cái thế giới thiên kỳ bách quái, linh dị thần bí mà so đời trước thế giới càng phức tạp, làm này cái thế giới nhân dân dùng càng phù hợp này cái thế giới phương thức tới triển hiện này phần trí tuệ. Cho nên nàng nhiều ra kia phần hiện đại tri thức kinh nghiệm sản sinh ưu thế cũng không lớn, nhưng phàm nàng mới đến lúc nhiều như vậy chút tự cho là đúng ngạ mạn, mà không là như bọn biển bản điên cuồng học tập hấp thu này cái thế giới tri thức, sợ là sớm đã chết ở nửa đường. Bao quát dự báo bộ phận mật phi tuyết tương lai, đi cho tới hôm nay này một bước cũng dần dần giảm bớt tác dụng, đơn thị giác tin tức chú định đơn nhất, đặc biệt là đi qua nàng từng bước một thay đổi sau hiện tại. Hơn 2 năm thời gian, nhân tu thân phận đột phá 2 sao cao đoạn, âm thần thân phận phát triển vạn kế tín đồ, đem thương lan đại lục phong tỏa khống chế, khai phát địa huyệt, kích hoạt tâm linh, chế tạo dạ du sử. Một cái tương lai có hy vọng thế lực nền tảng đã không sai biệt lắm hoàn chỉnh. Này dạng tốc độ hoàn thành loại thành tựu, mật bát nguyệt bản nhân là hài lòng, dựa theo nàng nguyên nghị kế hoạch, kế tiếp một đoạn thời gian đều có thể bình ổn phát triển, chỉ đợi hạt giống nhóm khỏe mạnh sinh trưởng thành hình. Sau đó thánh linh cảnh xuất hiện làm mật bát nguyệt bừng tỉnh, nàng sở nghĩ sở làm cũng không là độc hữu, có khác tồn tại cũng làm đến giống nhau thành tựu, còn sớm nàng một bước hoàn thiện. Nàng có thể lấy mật phi tuyết đồng giao cùng tự thân nghiên cứu đan dược vì dạ du sử khu trục linh độc, thánh linh cảnh cũng có tinh lọc linh độc tịnh linh tràng. Nàng có thể lấy thần dạ du thủ đoạn cấp dạ du sử phi tốc tăng lên thực lực, làm bọn họ không cần giống như Phạm Trường Thiên truyền lại như vậy, tự tâm trí thành thục lúc mới tu luyện, mà là thở nhỏ đồng lúc liền có thể khai linh bồi dưỡng. Thánh linh cảnh không thể nghi ngờ cũng làm cho Dương Linh Sư làm đến này điểm, địa tiêu trăm tên thượng cái tuổi nhỏ cốt linh vừa thấy liền biết. Bao quát thánh linh cảnh còn có trước mắt nàng không có thể làm đến tự thành một giới, vạn ngàn linh sư chung sống rầm rộ. Mật bát nguyệt không có vì thế nhục trí tự ti. Đã biết xa so với không biết tốt hơn nhiều. Hiện tại thánh linh cảnh cùng nàng thuộc về đối phương tại minh, nàng tại ám. Mà thánh linh cảnh tồn tại đã làm nàng đối tiềm ẩn địch nhân có càng minh sát tính ra, còn cấp nàng không thiếu linh cảm. Nay không, thiên địa bảng liền cấp nàng rất tốt tiện lợi. Nếu là không có thiên địa bảng tại phía trước, nàng muốn làm ra hiểu thang trời còn không biết muốn tiêu bao nhiêu tuổi tác, quang thu thập âm phái linh sư tư liệu liền không dễ, huống chi là cất giấu dương phái. Còn có thánh linh trụ, luận đạo tràng, diễn đạo trường. Này đó đều là rất tốt tham khảo hàng mẫu. Mật bát nguyệt trong lòng nhàn nhạt nghĩ, có cái tiền bối tất thiết cung cấp tham khảo liền là thuận tiện. Kế tiếp nàng cần phải làm là tại này phần tiền bối tất thiết bên trong tìm kiếm công thức tư liệu, cũng liền là thần lực quy tắc ảo diệu. Chỉ cần đào móc ra này cái, nàng lấy thần lực sáng tạo lên tới cũng đem càng cấp tốc hơn. Bát Nguyệt mỉm cười, tại này bên trong ta muốn cảm tạ Thương Đức Hải ngàn dặm đưa tiễn quan mèo, cùng với Sài Bình quan cấp Wi-Fi mật mã. Thương Đức Hải dần dần vặn mèo, cầu cầu đừng có lại tiên thi. Sài Bình Hoa còn tại bị xét xử tiếp xúc đầm lầy bên trong quay cuồng, cô lỗ cô lỗ cô lỗ. Tiểu Thiên Sứ nhóm nghi hoặc, hắn tại nói cái gì? Hai nước, ngoan, đừng nghe, rất bận. Bản chương xong. Chương 342, khiêu chiến Diệu Diệu Sơn. 98, cảm tưởng như thế nào? Mật Bát Nguyệt trở về Linh Châu Diệu Diệu Sơn chỗ ở, liền thu được công nghĩa thư truyền âm phủ nhắn lại. Không cần nói rõ, cũng biết hắn tại ám chỉ cái gì. Mật Bát Nguyệt hồi âm. Thượng Khả. Sau đó hồi lâu đều chưa lấy được công nghĩa thư hồi âm. Nàng lấy ra thông tin pháp khí lại cấp chi đồng truyền âm, làm nó hỗ trợ chuyển cáo hành di chính mình tính toán. Đệ tử tính toán tại Diệu Diệu Sơn tĩnh tu một thời gian, ngày về tạm thời không chừng. Truyền âm không có vào pháp khí, không mấy phút liền chờ đến hành di đáp lời. Chuẩn. Mật Bát Nguyệt mỉm cười, đem pháp khí thu hồi như ý túi. Bái sư hành di chỗ tốt lại một lần nữa thể hiện ra tới. Làm vì độ ách thư viện đệ tử, nàng dài thời gian không về cũng không cần hướng thư viện thông báo, chỉ muốn nói cho hạnh di được đến nàng cho phép liền đủ. Có hạnh di này cái cho phép, độ ách thư viện kia một bên cũng không sẽ ép gọi trở về nàng. Lưu tại Diệu Diệu Sơn tính tu là Mật Bát Nguyệt nghĩ sâu tính kỹ sau quyết định. Nơi này là khí tu thánh địa, có rất nhiều cùng nàng tiếp trước quen thuộc khí cụ tương tự công năng đồ vật, lại là một tòa chờ đợi nàng đào móc thu thập chi thức kho, khắc hảo có thể tăng trưởng nàng này phương diện nghiên cứu. Mặt khác Diệu Diệu Sơn so độ ách thư viện muốn thanh tịnh. Này cũng không là nói hắc thạch tháp không thanh tịnh, chỉ là nàng không khả năng vĩnh viễn đợi tại hắc thạch tháp bên trong không ra ngoài, chỉ cần ra ngoài khẳng định muốn đối mặt đồng môn sư sinh, như công nghĩa thư khiêu chiến muốn hoặc sư trưởng nhóm tìm tòi nghiên cứu muốn, thư viện nghiên cứu tài nguyên cũng không có Diệu Diệu Sơn này một bên đầy đủ. Nàng trước mắt không muốn đem thời gian lãng phí ở này đó phương diện, thư tu quy tắc cùng pháp thuật tích lũy trước mắt đã không thiếu, hành di bộ phận chuyển thừa cũng đã sớm cấp nàng, chỉ chờ nàng chính mình đi tiêu hóa càng nộ, đợi tại hắc thạch tháp cùng đợi tại nơi khác khác biệt không lớn. Huống chi còn có chi đồng cấp đưa tin pháp khí, nếu là có cái gì trô không rõ, cũng có thể thông qua pháp khí hướng hạnh di ham học hỏi. Như vậy suy nghĩ một chút, Mật Bát Nguyệt mơ hồ cảm thấy hạnh di là sớm có dự liệu, hay là đặc biệt căn dặn nàng tới Diệu Diệu Sơn một chuyến liền có làm nàng lưu tại Diệu Diệu Sơn một đoạn thời gian tính toán. Đối phương Quy Thiên giả thân phận dung không được nàng không sản sinh này dạng suy đoán cùng hoài nghi. Vô luận đoán được có chính xác không, đối nàng kế tiếp hành trình đều không có ảnh hưởng. Mật Bát Nguyệt trước đi sắt vách tìm Tô Phinh Phinh muốn hướng nàng dò hỏi một ít sự tình, biết được Tô Phinh Phinh cũng không tại phòng bên trong, mà là tại bế quan nghiên cứu lúc, liền cấp nàng truyền một đạo tin tức, sau đó tiến vào Diệu Diệu Sơn tàng thư các đơn độc phòng đọc bên trong. Mấy ngày qua đi, Tô Phinh Phinh hồi âm mới đến. Hai người liền ước tại nơi ở gặp nhau. Ta đã xin chỉ thị sư tôn, ngươi nghĩ tại Diệu Diệu Sơn thường ở tại khi nào đều có thể, chỉ bất quá muốn tuân thủ Diệu Diệu Sơn quy củ. Tô Phinh Phinh nói. Mật Bát Nguyệt nói, tự nhiên. Tô Phinh Phinh mặt bên trên có vui sướng, có cái có thể trò chuyện thượng lời nói bằng hữu Trường Lưu, đối với nàng mà nói cũng là một cái đáng giá cao hứng sự tình. Ta có thể kiếm công điểm sao? Mật Bát Nguyệt hướng Tô Phinh Phinh hỏi nói. Tô Phinh Phinh sững sờ hạ, ngươi kiếm công điểm? Mật Bát Nguyệt gật đầu. Này là nàng mấy ngày nay phát hiện, Diệu Diệu Sơn bộ phận đệ tử quản lý phương thức cùng Đồ Ách thư viện giống nhau, rất nhiều trường hợp cùng tài nguyên đều yêu cầu công điểm đi thanh toán sử dụng cùng thu hoạch. Kiếm công điểm phương thức cũng có rất nhiều loại. Hoàn thành việc học, luyện chế pháp khí hoặc đan dược, giải quyết hắn người vấn đề, hoàn thành cơ khiếu thành ủy thác từ từ. Này đó đều là Mật Bát Nguyệt quen thuộc hình thức. Tô Phinh Phinh càng nghĩ, nửa ngày mới ăn ngay nói thật, phía trước không có nảy dạng ví dụ. Mật Bát Nguyệt mỉm cười nói, liền coi ta là nửa đường đến đây cầu học ký danh đệ tử, dựa theo Diệu Diệu Sơn nhất quán quy tắc tới liền có thể. Ký danh đệ tử cùng chính thống đệ tử bất đồng, tương đương với dự tính sinh, hết thảy chính thống đệ tử hưởng thụ miễn phí đệ tử phúc lợi, dự tính sinh đều không có, yêu cầu cái gì liền nỗ lực cái giá tương ứng. Đồng thời Diệu Diệu Sơn nửa đường đến đây cầu học ký danh đệ tử cũng không là người muốn làm liền có thể đương, cần thiết thông qua Diệu Diệu Sơn thử thách mới được. Tô Phinh Phinh nghe Mật Bát Nguyệt đề cập, mới nhớ tới còn có như vậy một cha. Chỉ bất quá lấy Linh Châu nhân văn tập tục, tự nhiên không khả năng như vậy hảo tâm đem chính mình thế lực tri thức tài nguyên truyền thụ cho không là phe mình người ngoài, cho nên này ký danh đệ tử thử thách có thể nói tương đương gian nan, so thu nhập chính thống đệ tử thử thách càng khó. Tô Phinh Phinh nhìn Mật Bát Nguyệt, phát hiện nàng cũng không là tại mở vui đùa, liền gật đầu, hảo. Mật Bát Nguyệt nếu đã khởi Diệu Diệu Sơn ký danh đệ tử chủ ý, đương nhiên sẽ không tùy tiện ứng phó, mà là làm đến vạn toàn chuẩn bị. Trừ tại tàng thư các tích lũy tư liệu bên ngoài, mặt khác ra mặt giày chiếm hữu Tô Phinh Phinh nửa ngày thời gian, dò hỏi nàng quan tại ký danh đệ tử hướng thi cuối kỳ nghiệm tin tức. Tô Phinh Phinh đem có thể nói, không thể nói một điểm không có lộ ra. Mật Bát Nguyệt nghe được nghiêm túc, kết thúc sau hướng nàng nói cảm ơn. Tô Phinh Phinh nói, chúc ngươi thành công. Hảo. Mật Bát Nguyệt mỉm cười đáp. Mấy ngày kế tiếp, nàng đều lưu luyến tại cơ khiếu thành bên trong. Có quan Mật Bát Nguyệt muốn khiêu chiến ký danh đệ tử này sự tình, cũng tại Diệu Diệu Sơn bên trong lưu truyền mở ra. Nàng một cái thư tu làm cái gì muốn khiêu chiến Diệu Diệu Sơn ký danh đệ tử? Diệu Diệu Sơn đệ tử nhóm đối Mật Bát Nguyệt này cử tỏ vẻ không hiểu. Không lâu liền có người âm lưu luận. Nghe đồn Mật Bát Nguyệt tại Đồ Ách thư viện lúc cũng kiêm tu đan sư, Đỗ Liễm Hoa từng lấy này dẫn dụ nàng thượng đương. Hiện giờ nàng nghĩ tại Diệu Diệu Sơn khiêu chiến ký danh đệ tử, nói không chừng là muốn mượn này đả kích Đỗ Liễm Hoa. Đỗ Liễm Hoa đã sớm không là Diệu Diệu Sơn sư huynh, nàng nghĩ trả đũa đi thanh đăng hành, khiêu chiến Diệu Diệu Sơn làm cái gì? Này ngươi liền không hiểu, Đỗ Liễm Hoa là tại Diệu Diệu Sơn thành danh, nàng như thông qua ký danh đệ tử thử thách, không phải đại biểu nàng tại đan sư phương diện thiên phú và Đỗ Liễm Hoa cờ cổ tương đương sao? Lại đem này tin tức truyền đi, không là gọi Đỗ Liễm Hoa càng ghen ghét. Hảo giống như có như vậy chút đạo lý, nhưng nếu thật bị một cái thư tu thông qua chúng ta sơn môn thử thách, truyền đến bên ngoài đối chúng ta đả kích cũng rất lớn. Thượng như là như vậy một cái lý. Vốn dĩ liền bài ngoại Diệu Diệu Sơn đệ tử nhóm, đối Mật Bát Nguyệt muốn khiêu chiến ký danh đệ tử này sự tình càng thêm bài xích. Bọn họ nội tâm âm u nghĩ, ngươi một cái thư tu đừng có quá coi thường khí tu thánh địa, liền tính khiêu chiến không là Diệu Diệu Sơn chủ lưu khí tu một đạo, chúng ta đan tu một đạo cũng là phạm trường thiên bên trong số một số hai lợi hại, há lại cho ngươi tới nhung chẳng. Một cái phổ phổ thông thông nhật tử, Mật Bát Nguyệt tiến vào Diệu Diệu Sơn phòng thi. Phòng thi hình ảnh đối ngoại mở ra, tại phòng bên trong Mật Bát Nguyệt không biết, bên ngoài quay chúng quanh nhiều ít Diệu Diệu Sơn đệ tử tại đứng ngoài quan sát. Nhất hảo, phân biệt đồ vật. Theo Mật Bát Nguyệt tiến vào phòng thi kia một khắc liền đại biểu thử thách bắt đầu, căn bản không cho người ta càng nhiều chuẩn bị thời gian. Phân biệt đồ vật có thời gian hạn chế, mỗi một vật huyễn tượng xuất hiện liền cần thiết tại thời hạn bên trong cho ra đáp án. Mật Bát Nguyệt nói ra đáp án thời điểm, bên ngoài đã một phiến ồn ào. Thế nào lại là khí tu tài liệu, nàng khiêu chiến không là đan tu một đạo sao? Đáp án rất rõ ràng. Mật Bát Nguyệt khiêu chiến liền là Diệu Diệu Sơn chủ lưu. Đề mục từ nông đến sâu, cũng theo dễ đến khó. Tài liệu huyễn tượng theo hoàn chỉnh đến chỉ lộ ra bộ phận cho ngươi đi đoán, nếu là không có thâm hậu chi thức lượng cùng quen thuộc độ, căn bản không cách nào tại thiên kỳ bách quái tương tự tài liệu bên trong cho ra chính xác đáp án. Bản chương xong. Chương 343, thành công. Biện vật thử thách cũng không gặp nạn đến Mật Bát Nguyệt. Bên ngoài ồn ào thanh cũng theo thời gian trôi qua mà yếu bớt. Cuối cùng tại trước mắt bao người, Mật Bát Nguyệt thông qua này nhất khảo. Hai khảo, gen vật. Tới. Diệu Diệu Sơn đệ tử nhóm nâng lên tinh thần. Đám người bên trong truyền ra mấy đạo nghị luận. Thư tu hồn thức cường đại, nhớ vật đối bọn họ không là hóc búa vấn đề, nhưng khí tu cũng không là chỉ có tương quan học thức liền đủ. Không sai, liền tính thư tu quan sát linh mẫn, đối vạn vật cảm giác phi phàm, nhưng là gen vật cùng quái đàm bất động, sai một ly đi nghìn dặm. Nhưng là quan sát linh mẫn cũng là khí tu thiết yếu. Nói này lời nói người bị bốn phía đồng môn bất thiện nhìn chằm chằm, chỉ hào lập tức chuyển khẩu lại nói, bất quá khí tu cần thiết đi qua thiên truy bách luyện phương thành đại khí, liền tính quan sát cảm giác lực lại nhạy cảm, không có đại lượng thực hành kinh nghiệm cũng là vô dụng, là thời điểm làm này vị thiên tài thử một chút thất bại tư vị. Bốn phía đồng môn mới vừa hài lòng gật đầu, một đám ứng hòa. Sự thật cũng chính như này vị Diệu Diệu Sơn đệ tử lời nói, vô luận kia một đạo chỉ có học thức lý niệm mà không có động thủ kinh nghiệm đều là hư, khí tu cùng đàn tu đặc biệt như thế. Chỉ là bọn họ không biết, Mật Bát Nguyệt kiếp trước tăng thêm này thế động thủ kinh nghiệm cũng không ít. Hai khảo rèn vật, khảo liền là rèn luyện tài liệu. Tại Mật Bát Nguyệt chuyên chú thao tác hạ vô kinh vô hiểm hoàn thành. Bên ngoài Diệu Diệu Sơn đệ tử tại hai thi được hành trên nửa đường liền lặng ngắt như tờ. Hiện tại hai khảo kết quả ra tới, mới có người nói ra trong lòng nghi hoặc. Vì cái gì nàng sử dụng khởi ta phái dụng cụ như vậy thuần thục? Đồ Ách thư viện cũng có đan tu khóa học, đưa vào ta phái công cụ, cho nên nàng trước tiên thuần thục quá cũng không kỳ quái. Thật không kỳ quái sao? Nhưng là nàng chủ tu thư nói, lại tu pháp thuật, nghe nói quỷ vật cùng đan học cũng không tệ, từ đâu ra thời gian đi thuần thục này đó công cụ. Không người đáp ứng. Ai cũng không biết Mật Bát Nguyệt làm sao làm được. Dù sao bọn họ dự nghĩ đối phương thất bại tan tác mà quay trở về cảnh tượng cũng không xem đến, còn phản bị đả kích đến tâm linh phiền muộn. Ba khảo, tạo vật. Cuối cùng nhất khảo cũng đến. Diệu Diệu Sơn đệ tử nhóm nhau nhau dừng lại lời nói, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm hình ảnh, chờ mong này lần Mật Bát Nguyệt sẽ tao ngộ nan đề. Cái gọi là tạo vật, liền là làm khiêu chiến người dùng phía trước rèn luyện tài liệu, tạo ra đạt tiêu chuẩn đồ vật tới. Càng khó là này tạo vật sử dụng tài liệu không là từ khiêu chiến người tới tuyển, mà là tùy cơ ra để mục. Trước mắt bao người, phía trước nhất khảo bên trong từ Mật Bát Nguyệt rèn luyện hảo tài liệu một bộ phận biến mất không thấy, chỉ để lại thiếu bộ phận. Thấy rõ lưu lại đều là cái gì tài liệu sau. Này cũng quá xui xẻo. Thế nhưng là này cái. Kết thúc. Diệu Diệu Sơn đệ tử nhóm nhìn về hình ảnh bên trong Mật Bát Nguyệt thân ảnh ánh mắt phức tạp, một lúc không biết nên đồng tình nàng hay là nên vui sướng khi người gặp họa, nhưng không có thể hay không nhận là bọn họ cùng nhau thở dài một hơi, không làm Mật Bát Nguyệt thật thông qua ký danh đệ tử khảo. Có thể thông qua phía trước hai môn khảo thí đã không tệ, chuyến đi cũng có mặt mũi. Biết Mật Bát Nguyệt không khả năng thông qua ký danh đệ tử khảo sau, Diệu Diệu Sơn đệ tử nhóm thái độ đối với nàng lại hữu tốt, ngôn ngữ bên trong cũng là đối nàng tán dương chi ý không sai, có thể quá Diệu Diệu Sơn hai môn thử thách đã đáng giá khen một cái. Chỉ có thiếu bộ phận người chú ý đến hình ảnh bên trong Mật Bát Nguyệt cũng không từ bỏ, nhìn đề mục tuyển định tài liệu thần sắc có chút kỳ dị. Khảo đề ra tới. Quỷ khí. Mật Bát Nguyệt hào không ngoài suy đoán. Theo xem đến những cái đó quỷ thiết bị liệu lúc nàng cũng đã đoán được. Mọi người đều biết, quỷ khí có khác với mặt khác pháp khí. Mặc dù cùng xưng là khí, nhưng pháp khí là từ các loại linh tài rèn đúc mà thành, quỷ khí lại là từ quỷ phong thuật phong quỷ vì khí mà thành. Nói cho cùng quỷ khí liền là quỷ vật một loại hình thức khác, lại cái gì tới tạo vật nhất nói. Cho nên, cái gọi là rèn đúc quỷ khí, trọng tại tu bổ cùng thăng cấp. Này cái chi nhánh chính là khí tu bên trong tiểu chúng đến chín thành khí sư không hội chủ công này phương diện, còn lại một thành không là dã tâm mừng mừng, liền là thật si tâm tại này, nhưng là có thể tại này một tiểu chúng bên trong lấy được thành tựu lại cực ít. Rất nhiều không là tại trên nửa đường chịu không được lại chuyển mặt khác chi nhánh, liền là điên rồi chết. Quỷ khí có độc. Dài thời gian tiếp xúc các loại quỷ khí, lại muốn nghiên cứu nó đặc tính lại thực tế, bị quỷ khí ảnh hưởng đến tâm trí rối loạn là thường có tình huống, lại tăng thêm rèn đúc quá trình sơ ý một chút ra chuyện ngoài ý muốn đem chính mình hố chết, cũng là khí sư bình thường trạng thái. Bởi vậy Diệu Diệu Sơn đệ tử mới kết luận Mật Bát Nguyệt này khảo đã xong. Mật Bát Nguyệt đi hướng mới vừa xử lý qua quỷ thiết bị liệu, kỳ thật liền là một ít tổn hại quỷ khí lưu lại. Dựa theo khảo đề, nàng chỉ cần tu bổ lại một cái quỷ khí liền tính hoàn thành. Này đối Mật Bát Nguyệt mà nói, thật quá thuận buồm xuôi gió, cũng làm cho nàng chi mấy ngày trước đây vì ứng đối khảo đề làm huấn luyện chuẩn bị đều biến thành vô dụng công. Mật Bát Nguyệt tuyển một cái một sao tổn hại quỷ khí, đầu óc bên trong đã có thượng trăm bộ cải tạo tu bổ phương án, bỏ đi hiện trường không có quỷ thiết bị liệu, vẫn như cũ có mười mấy bộ phương án rõ ràng mình. Một khắc đồng hồ sau, Mật Bát Nguyệt đem chính mình tác phẩm đưa trước đi. Này loại tác phẩm thả đến thần dạ du vực bên trong đều không cần tự mình động thủ, thần vực bên trong bị nàng tạo dựng quy tắc công thức có thể tự hành một giây hoàn thành. Thông qua, ký danh đệ tử lệnh tại chỗ phát cho. Phòng thi cửa đánh mở, Mật Bát Nguyệt đi tới liền thấy đứng đầy Diệu Diệu Sơn đệ tử. Từng đôi không nhưng đưa tin con mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm nàng, như là tại nhìn cái gì kỳ chân. Mật Bát Nguyệt đã sớm thói quen này loại ánh mắt, này lúc vẫn như cũ có thể duy trì thong dong thần sắc, hướng bọn họ làm cái cùng thế hệ lễ sau liền từ bọn họ bên cạnh đi qua, rời đi nơi đây. Về phần đằng sau những cái đó Diệu Diệu Sơn đệ tử là cái gì phản ứng, cũng không tại Mật Bát Nguyệt cân nhắc bên trong. Có Diệu Diệu Sơn ký danh đệ tử lệnh, Mật Bát Nguyệt liền có thể bằng này lệnh đi Diệu Diệu Sơn từng cái học tập chẳng sở, chỉ bất quá so sánh có thể miễn phí nghe học chính thống đệ tử, nàng ra vào lúc cần thiết giao công điểm. Trải qua quá tại độ ách thư viện thượng khóa học đều yêu cầu học phần Mật Bát Nguyệt, đối này loại khác nhau đối đãi không chút nào để ý, huống chi nàng đã sớm hiểu qua tình huống, cho nên bình tĩnh trước vãng Diệu Diệu Sơn kiếm lấy công điểm địa điểm. Chọn luyện một chút tuyển mấy cái công điểm nhiệm vụ. Mật Bát Nguyệt liền bắt đầu tại Diệu Diệu Sơn soát điểm hàng ngày. Cái này cùng lúc trước nàng tại độ ách thư viện ngoại môn lúc không có gì sai biệt. Chỉ là nàng này phần thông dong lại gọi Diệu Diệu Sơn đệ tử nhóm bội cảm không thích đứng, nhiều lần gặp nàng lúc nhìn nàng ánh mắt đều dị thường vi diệu. May mà Mật Bát Nguyệt cũng không thường thường tại bên ngoài luận hoàng, nàng tiếp công điểm nhiệm vụ sau cũng chỉ tại chính mình chỗ ở cùng tàng thư các hai nơi đợi, một đợi liền là rất nhiều ngày không gặp bóng dáng, này cũng cứ gọi Diệu Diệu Sơn đệ tử nhóm mắt không thấy tâm không phiền. Hôm nay, Mật Bát Nguyệt thu được Tô Phinh Phinh đưa tin. Chúc mừng ngươi thông qua ký danh đệ tử khảo. Mật Bát Nguyệt buông xuống đỉnh đầu sự tỉnh, hồi âm, ngươi xuất quan. Nàng khảo thí kia ngày, Tô Phinh Phinh lại bế quan cũng không ở tại chỗ, hiện tại đưa tin hơn phân nửa là tính toán xuất quan. Quả nhiên, Tô Phinh Phinh xác nhận cũng hỏi nàng thân tại nơi nào, có danh hay không. Khó được Tô Phinh Phinh chủ động do hỏi, Mật Bát Nguyệt nghe ra nàng mời chi ý, liền ước nàng tại nơi ở gặp nhau. Bản chương xong. Chương 344, linh cảm nhiễu sệ. Mật Bát Nguyệt về đến nơi ở chỉ thấy viện tử bên trong ngồi Tô Phinh Phinh. Thiếu nữ một bộ thất thần bộ dáng, không biết tại nghĩ chút cái gì. Chờ Mật Bát Nguyệt tới gần, Tô Phinh Phinh mới bị bừng tỉnh, hướng nàng nhìn qua tới. Hai người lẫn nhau chào hỏi, Mật Bát Nguyệt ngồi xuống cười nói, này lần bế quan thu hoạch như thế nào? Tô Phinh Phinh gật đầu, tỏ vẻ có sở hạch, bất quá từ nàng thần sắc tới xem, Mật Bát Nguyệt biết này cái thu hoạch đại khái cũng không có làm Tô Phinh Phinh hài lòng. Nàng ngồi đợi Tô Phinh Phinh nói rõ hẹn ước chính mình nguyên do. Tô Phinh Phinh không có làm nàng đợi lâu, xuất quan sau ta tìm sư tôn giải đề, bị sư tôn báo cho có thể cùng ngươi thương lượng. Cùng ta? Mật Bát Nguyệt đầu tiên nghĩ là mạnh là như vậy nói nguyên nhân, đối Tô Phinh Phinh nói thẳng, tại khí tu một đạo thượng, ta cùng ngươi chênh lệch không chỉ một điểm. Tô Phinh Phinh nói, nhưng ngươi khí tu thiên phú rất tốt, chỉ muốn tiếp tục bồi dưỡng rất nhanh là có thể đuổi kịp tới. Mật Bát Nguyệt lắc đầu cười cười, nàng cái gọi là tại khí tu thượng thiên phú, là tích lũy đời trước kinh nghiệm cùng với này đời các loại ưu thế bồi dưỡng, cũng không có Tô Phinh Phinh sở nghĩ như vậy siêu phàm. Tô Phinh Phinh xem không hiểu nàng tâm tư, cho rằng nàng là cũng không muốn tại này cái chủ đề thượng sâu trò chuyện, liền chuyển chủ đề nói tiếp, "Ta xem ngươi ký danh đệ tử khảo, ngươi đối quỷ khí hết sức quen thuộc, này khắp hảo là ta thiếu nơi, liền muốn hướng ngươi linh giáo. Làm vì đại giới, ngươi cũng có thể hướng ta linh giáo mặt khác vấn đề." "Hảo." Mật Bát Nguyệt không do dự liền đáp ứng. Này đối với nàng mà nói cũng là chuyện tốt, hai người đôi bên cùng có lợi. Đằng sau mấy ngày hai người liền trạch tại chỗ ở ngày ngày linh giáo học tập. Tô Phinh Phinh chính thống khí tu chi thức phong phú, cơ sở vững chắc, đối mới vào khí tu một đạo thượng Mật Bát Nguyệt trợ giúp dẫn dắt phi thường lớn. Phản qua tới, Mật Bát Nguyệt đối quỷ khí hiểu biết đồng dạng là Tô Phinh Phinh văn sở vị văn, vì sự khiếp sợ lại si mê. Theo Mật Bát Nguyệt miệng bên trong biết được quỷ khí lại còn có các tự học tính, mỗi cái bộ vị hiệu dụng cũng không giống nhau, tổ hợp lại các loại kỳ hiệu từ từ, một chút đánh mở Tô Phinh Phinh kỳ tư diệu tượng khác một cánh cửa sổ, xem Mật Bát Nguyệt ánh mắt lừng lánh đến như muốn toát ra lục quang, cực giống xem thấy tuyệt đỉnh mỹ vị đói thú. Một cái tướng mạo xinh xắn tiểu cô nương lộ ra này loại biểu tình xem lên tới rất là làm người ta sợ hãi. Mật Bát Nguyệt đối mặt đến hào không dị dạng, nàng thực rõ ràng này loại khao khát tri thức dân kỹ thuật trạng thái, đời trước gặp được không tính số ít. Không bao lâu Tô Phinh Phinh liền đột phát linh cảm, lại chạy tới bế quan. Lâm bế quan phía trước còn lôi kéo Mật Bát Nguyệt, muốn để nàng cùng một chỗ tính toán, thảm tao Mật Bát Nguyệt cự tuyệt. Tại Tô Phinh Phinh bế quan sau, Mật Bát Nguyệt lại một đầu đâm vào xem tàng thư cùng kiếm công điểm, làm thí nghiệm ba điểm trên một đường thẳng hàng ngày bên trong. Chỉ là nàng tự nhận là bình tĩnh không lay động nhật tử, cùng Diệu Diệu Sơn đệ tử nhóm trong lòng suy nghĩ hoàn toàn khác biệt. Nhất bắt đầu là đại lượng rèn tài kinh Mật Bát Nguyệt chi thủ chạy ra, đại gia thượng lại có thể an ủi chính mình, trước mắt nàng cũng bất quá là cái khí tu học đồ, liền đứng đắn khí sư cũng không tính là, chỉ có thể làm một ít rèn luyện tài liệu sự tình. Tiêu ký danh đệ tử khảo nói không chừng là vận khí sản phẩm. Không bao lâu, đại lượng rèn tài vẫn như cũ kinh nàng tay chạy ra, lại lại nhiều hơn một cái kiện một sao pháp khí. Diệu Diệu Sơn đệ tử nhóm xem thấy đều là chút cơ khiếu thành sử dụng sinh hoạt pháp khí, tiếp tục làm tâm lý an ủi. Cũng không biết là theo ai miệng bên trong hướng ngoại truyền phát, làm đại gia biết được Tô Phinh Phinh tại cấp Mật Bát Nguyệt làm phụ đạo, liền có chút lại toan lại ghen lời nói, có tiểu sư muội chuyên môn chỉ giáo, lại chỉ có thể làm ra chút vô dụng sinh hoạt pháp khí, thực sự là lãng phí tiểu sư muội thời gian. Quan tại này đó toan luôn toan ngữ, Diệu Diệu Sơn đệ tử có ý giấu Tô Phinh Phinh, mà Tô Phinh Phinh trầm mê rèn đúc, căn bản không quản bên ngoài sự tình, cho nên cũng không rõ ràng. Mật Bát Nguyệt đồng dạng bận bịu chính mình tiết tấu, lại ngăn không được có người muốn để nàng nghe thấy, cố ý lộ ra đến nàng tới trước mặt. Chỉ bất quá liền tính biết, Mật Bát Nguyệt cũng không làm một chuyện. Này loại ngôn ngữ thượng khiêu khích, không ảnh hưởng tới nàng tiết tấu tình huống hạ, Mật Bát Nguyệt đều có thể trực tiếp làm lơ. Như thế mấy tháng sau ngày nào đó, Tô Phinh Phinh đột phá hai sao. So với tu vi đột phá càng làm cho người ta vui mừng chính là, Tô Phinh Phinh tìm tới chính mình khí tâm. Cái gọi là khí tâm, chính là khí tu chuyên tâm một đạo, tất nhiên sẽ tại nào đó một đạo thượng đi được lại ổn lại xa. Như chuyên tâm thủ nói khí sư, tại rèn đúc pháp khí phòng thủ cực kỳ xuất sắc, mặt khác pháp khí thì biểu hiện bình thường. Lại như chuyên tâm chiến nói khí sư, tại pháp khí công kích thượng riêng một ngọn cờ, như thế từ từ. Chỉ muốn tìm tới chính mình khí tâm, liền chú định này vị khí sư về sau con đường thông suốt không trở ngại. Vì này, Mạnh La cũng tự thân vì Tô Phinh Phinh chúc mừng một hồi. Mật Bát Nguyệt may mắn tham dự này lần Diệu Diệu Sơn nội bộ khánh điện. Sau đó tại cùng Tô Phinh Phinh tư nhân tiểu tụ thượng, theo Tô Phinh Phinh miệng bên trong biết được nàng khí tâm là từ điểm linh tê bồi dưỡng, cũng được đến Tô Phinh Phinh chủ động cho rèn đúc điểm linh tê kinh nghiệm tâm đắc. Tô Phinh Phinh nói nàng này lần tìm đến khí tâm, rèn đúc điểm linh tê liền là theo Mật Bát Nguyệt này bên trong được đến linh cảm, cho nên trả lại kinh nghiệm tâm đắc để báo đáp lại đại giới. Mật Bát Nguyệt hào phóng nhận lấy. Tô Phinh Phinh tu thành khí tâm sau liên tục mấy ngày tâm tình đều rất tốt, nàng hướng Mật Bát Nguyệt nói, kế tiếp một đoạn thời gian ta đều không sẽ bế quan, ngươi có cái gì vấn đề đều có thể tới tìm ta. Hảo. Mật Bát Nguyệt nói, chỉ là có chút thời điểm lời nói không thể tin hoàn toàn. Kế hoạch có đôi khi cũng không đổi kịp biến hóa. Tại một lần Mật Bát Nguyệt cùng Tô Phinh Phinh nghiên cứu thảo luận bên trong, Tô Phinh Phinh đột phát linh cảm, chỉ tới kịp nói cho Mật Bát Nguyệt một tiếng liền lại đóng cửa từ chối tiếp khách, bế quan thí nghiệm đi. Nay lần Tô Phinh Phinh bế quan thời gian so lần trước càng lâu, mà lần trước Tô Phinh Phinh chính miệng tại khánh yến thượng nói linh cảm nơi phát ra Mật Bát Nguyệt, mỗi lần cùng Mật Bát Nguyệt trao đổi kinh nghiệm lúc đều có thu hoạch, linh cảm tới đến đặc biệt nhanh, khiến cho Diệu Diệu Sơn đệ tử nhóm đối Mật Bát Nguyệt cái nhìn có biến hóa. Nay hồi bế quan cách Tô Phinh Phinh tu thành khí tâm kia lần cũng không lâu lắm, không thấy Tô Phinh Phinh ra quá nơi ở, như vậy này lần linh cảm nơi phát ra lớn nhất khả năng tính còn là tới từ cùng Mật Bát Nguyệt giao lưu. Mật Bát Nguyệt đi hướng ngày công các lúc liền phát hiện, bốn phía nhìn nàng chằm chằm Diệu Diệu Sơn đệ tử ánh mắt càng vi diệu. Từ trước đến nay đối nàng bài ngoại chiếm đa số Diệu Diệu Sơn đệ tử nhóm, dần dần có người chủ động hướng nàng lấy lòng, tặng cho nàng ngày sau tương giao truyền âm phủ. Mật Bát Nguyệt không thất lễ nhận lấy, đối Diệu Diệu Sơn đệ tử mời cũng không có cự tuyệt, tham dự vào hoặc đơn độc giao lưu, hoặc tập thể giao lưu tụ hội. Như thế như vậy quá gần một tháng, Mật Bát Nguyệt tại Diệu Diệu Sơn đệ tử bên trong thanh danh lại có biến hóa, đệ tử nhóm thái độ đối với nàng xuất hiện hai loại cực đoan. Một loại từ đáy lòng đối nàng kính phục, mỗi lần đề cập đều xưng là quái vật, tại khí tu một đạo thượng cũng thiên phú dị bẩm. Một loại cực lực bài xích nàng, tuyệt không đồng ý nàng thiên phú, nhận định nàng liền là tại Diệu Diệu Sơn học trộm, không muốn cùng chi làm bạn. Vô luận là loại nào đều không có đối Mật Bát Nguyệt tạo thành ảnh hưởng. Tại trải qua này cái nguyệt tiếp thu quần chúng ý kiến hạ, Mật Bát Nguyệt tiến bộ cấp tốc, có vào một bước tính toán, dự thi ký danh đệ tử hai sao thử thách. Diệu Diệu Sơn ký danh đệ tử nghĩ tiếp xúc càng cao cấp bậc tri thức, hoặc tiến vào càng cao giai đoạn chẳng sợ, đều cần thiết thông qua khảo thí thăng giai. Bạn chương xong. Chương 345, phá ba sao. Mật Bát Nguyệt thân thỉnh hai sao khảo ngày tháng rất bình thường cũng rất địa thấp, nhưng là ngăn không được tin tức vẫn như cũ bị hữu tâm người ngoại truyền, cho nên tại nàng lại lần nữa tiến vào ký danh đệ tử phòng thi lúc, bên ngoài lại đứng đầy Diệu Diệu Sơn đệ tử. Này bên trong tại này cái giữa tháng cùng nàng trao đổi qua đệ tử, chủ động cùng nàng chào hỏi, chúc nàng thành công. Mật Bát Nguyệt từng cái đáp lại sau, đi vào phòng thi bên trong. Này lần khảo thí so nàng lần trước một sao khảo tiêu tốn thời gian ngắn hơn, cũng liền nửa cái giờ liền thông qua. Thấy này kết quả, bộ phận người mặc lặng lẽ rời đi. Lưu lại người thì đối Mật Bát Nguyệt này lần khảo thí tình huống tiến hành giao lưu. Hai sao khảo học thức càng phức tạp, còn có tận lực đào hố làm khó dễ, nàng lại đối đáp trôi chảy, tựa như không cần suy nghĩ. Ai, ta sớm biết nàng sẽ thành công, các ngươi không cùng nàng giao lưu kinh nghiệm quá, không biết nàng bản lãnh. Còn như vậy đi xuống, chẳng phải là muốn bị cái người ngoài truy đuổi tới. Nàng vì cái gì còn không ra? Khảo thí đã kết thúc, Mật Bát Nguyệt lại còn không có theo trong cuộc thi ra tới. Này nhất hiện giống như bị càng ngày càng đệ tử chú ý đến, tiếng thảo luận cũng dần dần biến mất, nghi hoặc không hiểu xem hình ảnh bên trong tại chỗ trầm mặc người. Lại đợi một hồi, Mật Bát Nguyệt mới tựa như theo trầm tư bên trong tỉnh lại, tại trước mắt bao người đi ra phòng thi. Phía trước chúc phúc quá nàng đệ tử nhao nhao lại lần nữa dâng lên chúc mừng, còn có người mời nàng đi cơ khiếu thành tụ lại. Mật Bát Nguyệt nói, ta còn có chút sự tình muốn làm, đợi ta xong xuôi lại mời các vị. Mới vừa thông qua khảo thí có thể có cái gì chuyện gấp làm? Chẳng lẽ thông qua khảo thí có mới cảm ngộ phải nắm chặt thời gian hấp thu? Này là tại chàng đệ tử suy tư bên trong cảm thấy nhất tiếp cận chân tướng, nhất đáng tin đáp án, liên hệ vừa mới Mật Bát Nguyệt tại phòng thi bên trong lâu đứng bất động trầm tư bộ dáng, càng cảm thấy chân tướng liền là như thế. Cũng hảo, vậy chúng ta liền chờ ngươi mời. Rõ ràng, ngươi đi làm việc trước đi. Cùng Mật Bát Nguyệt có chút giao tình Diệu Diệu Sơn đệ tử đưa tiễn nàng, mà trở lại Mật Bát Nguyệt lại không là bọn họ phỏng đoán như vậy đi cảm ngộ. Nàng sở dĩ tại thông qua hai sao khảo thí sau còn đợi tại phòng thi, là tại phân tích ba sao ký danh đệ tử khảo độ khó. Này lần hai sao đệ tử khảo độ khó thấp hơn nàng mong muốn, không bằng một lần tính đem ba sao đệ tử khảo cấp cùng nhau thông qua. Mật Bát Nguyệt lấy công điểm đổi tới một gian tu luyện phòng sử dụng thời gian, tại phụ trách thu phí quản sự nghi hoặc tầm mắt hạ đi vào tu luyện phòng. Diệu Diệu Sơn tu luyện phòng tọa lạc tại một điều linh mạch hạ, lại có bảy tụ linh pháp trận, linh khí nồng độ viễn siêu bên ngoài. Mật Bát Nguyệt đóng lại cửa phòng tu luyện, sau đó đến hàng vạn mà tính linh tinh tự nhiên ý túi bên trong đổ xuống mà ra. Nháy mắt bên trong, phòng bên trong linh khí nồng độ cơ hồ đạt đến hô hấp có thể nghe, không khí đều nổi sóng trình độ. Mật Bát Nguyệt như thôn tính biển lớn bàn đại thế hấp thu. Nay cổ hấp lực khiên động tu luyện phòng hạ linh mạch, linh khí mãnh liệt hướng nàng sở tại tu luyện phòng vào tới. Nếu như nói mỗi một gian tu luyện phòng phía dưới đều có một điều kết nối linh mạch chi nhánh, mỗi một điều chi nhánh ngày thường bên trong đều như dòng suối nhỏ bản tự nhiên chảy xuôi. Như vậy hôm nay Mật Bát Nguyệt này cử, chờ cùng với đem mặt khác dòng suối nhỏ lưu hợp ở chính mình này điều chi nhánh tới, gấp rút mà mãnh liệt đến nỗi ngay cả chi nhánh quản nói đều cấp cưỡng ép bay ra. Này lúc chính tại sử dụng tu luyện phòng đệ tử hồn nhiên không biết địa hạ cảnh tượng. Bọn họ cố kỵ linh độc, bình thường đến tu luyện phòng tăng lên tu luyện tốc độ cũng là điểm đến là dừng, mặc cho ai đều sẽ không nghĩ tới sẽ có Mật Bát Nguyệt quái thai như vậy. May mà Mật Bát Nguyệt cũng không có lòng dạ hiểm độc đến toàn dùng Diệu Diệu Sơn tu luyện phòng mệnh mạch tới thăng sao, nhất tới này dạng làm không địa đạo, sẽ rước lấy Diệu Diệu Sơn bất mãn. Thứ hai cần phải hao phí thời gian cùng công điểm. Bởi vậy Mật Bát Nguyệt chủ yếu là lấy chính mình sở mang theo linh tinh rốt linh, thuận tiện mượn dùng tu luyện phòng linh mạch phụ trợ, có thể tiết kiệm một điểm là một điểm. Đến hàng vạn mà tính linh tinh nhanh chóng tiêu hao, Mật Bát Nguyệt linh hải bên trong linh hạch thì tại ngưng kết. Một cái giờ sau, linh quang tự Mật Bát Nguyệt mi tâm hiện ra. Hai sao đỉnh phong phá ba sao. Mật Bát Nguyệt mở mắt ra, đem còn lại chút linh tinh thu hồi như ý túi liền đi ra tu luyện phòng. Bên ngoài trông coi còn là kia vị thu phí quản sự, xem thấy Mật Bát Nguyệt thân ảnh, trong lòng ám đạo thật đúng giờ, nhưng phàm lại muộn như vậy một tiểu hội nhi, hắn liền có thể thu nhiều một cái giờ công điểm phí tổn. Mắt xem Mật Bát Nguyệt theo bên người đi qua, hắn liền thu hồi tầm mắt, không hiểu cảm thấy có gì không ổn. Đông nhiên, thu phí quản sự bỗng nhiên ngẩng đầu lại tử tế nhìn đã đi xa Mật Bát Nguyệt. Quanh thân linh vận bên ngoài tán, cùng nàng tới lúc ổn định hoàn toàn khác biệt. Nhưng này không là trọng điểm là này bên ngoài tán linh vận rõ ràng vượt qua hai sao. Đột phá. Quản sự nửa ngày mới kinh ngạc hỏi nói. Đáng tiếc có thể trả lời hắn này cái vấn đề người đã đi xa. Mật Bát Nguyệt lại thân thỉnh ký danh đệ tử khảo. Thu được đồng môn truyền âm Diệu Diệu Sơn đệ tử vui, truyền âm phủ bên trong tới từ đồng môn ngữ khí kích động và phần, tựa như nghe nói nhiều không thể tưởng tượng nổi sự tình bình thường. Người mới nhận được tin tức. Nàng buổi sáng cũng đã khảo xong. Đệ tử truyền âm hồi phục đồng môn, kết quả thông qua. Đồng môn, ta nói là nàng buổi chiều lại thân thỉnh ba sao đệ tử khảo. Chính tại rèn tài đệ tử một cái thất thần, tay bên trong tài liệu liền phế đi. Hắn không để ý bị bỏ hoang tài liệu nhiễm đến đen nhánh tay, run lên mới lấy ra truyền âm phủ lại ba chứng thực chính mình không nghe lầm. Ba sao đệ tử khảo. Bởi vì tin tức thực sự quá đột ngột, liền tính có phụ trách ký danh đệ tử khảo đồng môn biết được sau đối ngoại truyền bá, vẫn như cũng làm rất nhiều Diệu Diệu Sơn đệ tử nhóm không kịp phản ứng, một đám hướng ký danh đệ tử phòng thi tiến đến. Chỉ có thiếu bộ phận đệ tử tại Mật Bát Nguyệt thử thách nửa đường chạy tới xem cái buổi chiếu phim tối, đại bộ phận đệ tử đến tới lúc thử thách đã kết thúc, Mật Bát Nguyệt theo phòng thi bên trong đi ra tới liền đối mặt thưa thớt áo đen đệ tử nhóm. Nay một màn cùng buổi sáng phảng phất lặp lại, lệnh chạy đến Diệu Diệu Sơn đệ tử nhóm có loại kỳ thật bọn họ còn tại buổi sáng ảo giác. Nhưng đương xem đến Mật Bát Nguyệt đem ba sao ký danh đệ tử lệnh đứng ở eo bên trên lúc, bọn họ liền rõ ràng đây hết thảy đều là thật. Mật Bát Nguyệt theo đám người bên trong xem thấy buổi sáng mời quá chính mình người quen, đi hướng trước mặt đối phương mời nói, cơ khiếu thành tụ lại. Được mời Diệu Diệu Sơn đệ tử mấy người hai mặt nhìn nhau. Này bên trong một người hỏi nói, ngươi buổi sáng nói muốn có chuyện phải làm liền là đột phá thăng giai. Mật Bát Nguyệt mỉm cười gật đầu. Vụ trộm dự thính đám người chỉ cảm thấy lọt vào hội tâm nhất kích. Đằng sau sở hữu tiếp vào Mật Bát Nguyệt mời Diệu Diệu Sơn đệ tử đều ứng ước đi cơ khiếu thành. Tiểu lâu tiểu nhị đến đây chiêu đãi, hỏi nói, các vị tiên sư muốn một chút cái gì? Lấy ngươi này đắt nhất thịt rượu tới. Không sai, liền cầm đắt nhất. Còn có mặt khác ngoạn ý nhi đều cùng nhau đi lên. Nghe chúng Diệu Diệu Sơn đệ tử này giảng gọi, tiểu nhị chỉ coi bọn họ giữa phát sinh cái gì đại hỉ sự, liền dẫn bọn hắn chủ quán cũng có thể làm một bút đại sinh ý, vui mừng nhướng mày từng cái ứng hạ. Hồn nhiên không phát hiện kêu gọi Diệu Diệu Sơn đệ tử nhóm đầu lông mày phiền muộn, ngựa khí kích động cũng là phát tiết chiếm đa số. Mật Bát Nguyệt làm vì đông ra, cũng mặc hắn nhóm vung hoác. Nay tiểu lâu đắt nhất thịt rượu cũng chỉ là cấp thấp linh tài chế tác, đối Mật Bát Nguyệt trước mắt thân gia mà nói không tính cái gì. Suy nghĩ một chút nàng tại tu luyện phòng thu nạp những cái đó linh khí, lại suy nghĩ một chút Diệu Diệu Sơn kia phong phú tri thức kho cùng tài liệu kho, cùng này điểm nỗ lực so sánh liền là Thái Sơn cùng Long Hồng chi kém. Mật Bát Nguyệt từ đầu tới đuôi đều biểu hiện đến rất lớn khí, làm bản muốn dùng cái này gọi nàng thịt đau một chút, lấy tả trong lòng chi phẫn Diệu Diệu Sơn đệ tử bất đắc dĩ không thôi, chỉ hảo đại khẩu ăn uống từng ngụm lớn tới một giải sầu tự. Bản chương xong. Chương 346, thời ngọ đại sư. Khúc Nhị, ngươi lần này nhất định phải giúp ta. Nói chuyện quỷ sư thần sắc tiểu thụy lo lắng, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm bên cạnh nữ khí sư. Khúc Nhị nhíu lại lông mày, đối phương thỉnh cầu thực không nhịn, lại bất đắc dĩ thiếu quá đối phương một cái tiểu nhân tình, này thời điểm không thể không trả. Ta biết, bất quá chúng ta nhất bắt đầu liền nói hảo, ta trước giúp ngươi hỏi một chút, nếu như nàng không đáp ứng, cái này sự tình liền này dạng xong. Quỷ sư cắn răng nói, hảo. Khúc Nhị lấy ra truyền âm phủ, đem tố cầu thuật lại. Có một đạo hưu nghĩ cắm cái đội, phiền thỉnh thời sư hỗ trợ tu bổ quỷ khí. Quỷ sư nghe xong nàng lời nói, nghĩ muốn bổ sung điểm cái gì, chỉ thấy Khúc Nhị đã hoàn thành truyền âm, đem linh phủ thu vào. Quỷ sư nói, ngươi ứng đem ta tình huống nói đến càng nghiêm trọng động tính chút. Khúc Nhị không nhịn nói, ta chỉ là ăn ngay nói thật. Quỷ sư mặt lộ vẻ bất thiện, cho rằng Khúc Nhị tại qua loa cho xong. Bất đắc dĩ hiện tại là chính mình có sự tình muốn nhờ, Khúc Nhị lại lưng tựa Diệu Diệu Sơn, thực sự không là hảo đắc tội chủ, chỉ hảo cắn nát răng hướng bụng bên trong ướt. Tại chờ đợi bên trong thời gian tổng là cảm giác phá lệ chậm chạp, quỷ sư trong lòng lo lắng, Khúc Nhị ngược lại buông lòng một hơi, đối hắn nói, thời sư phần lớn thời gian đều tại bế quan thí nghiệm hoặc trầm tu học tập, đưa tin có thể hay không bị nàng nhìn thấy đều muốn xem vật khí. Quỷ sư không muốn tiếp nhận này cái thuyết pháp, hắn phế bỏ một người tình liền đạt được này cái kết quả cũng quá thua thiệt. Chính đương hắn tính toán lại nói điểm cái gì, Khúc Nhị mặt lộ vẻ dị sắc, theo như ý túi bên trong lấy ra truyền âm phủ. Bên trong linh ấn phát ra vi quang, truyền ra một đạo nữ tử thanh âm. Có thể. Quỷ sư nháy mắt bên trong đại hỉ vu sắc. Khúc Nhị xem đối phương liếc mắt một cái, trong lòng ám đạo sớm biết lại kéo dài một hồi đưa tin, thế nhưng thật cấp này người đụng tới hảo thời điểm. Nếu được đến hồi âm, Khúc Nhị chỉ hảo mang quỷ sư trước vãng Diệu Diệu Sơn, bái phòng đến lúc đó sư chuyên thuộc đoán tạo thất. Có thể tại Diệu Diệu Sơn bên trong có được cá nhân chuyên môn đoán tạo thất, liền đại biểu này người đã là cái thành thuộc khí sư, có thể độc lập rèn đúc pháp khí tiến hành mua bán, lại tác phẩm thu hoạch được trong ngoài tán thành, nhưng tại sơn môn bên trong gánh sư trưởng một chức. Khí sư thời ngọ. Này một năm gian quật khởi tân nhân vật, ra tự Diệu Diệu Sơn. Nhất bắt đầu nàng thanh danh cũng liền tại cơ khiếu thành bên trong lưu truyền, nguyên nhân tại nàng pháp khí lượng sản xuất thực sự quá lớn, cho dù đều là chút phổ thông pháp khí cấp thấp, nhưng này loại đại lượng sản xuất gọi người nhịn không được hoài nghi, nàng là không phải là cho tới nay không nghỉ ngơi, mỗi thời mỗi khắc đều tại rèn đúc, lại rèn đúc đều không sẽ thất bại. Sau tới thanh danh đại thịnh thời cơ bắt nguồn từ kinh nàng tay quỷ khí, một linh sư đem tổn hại quỷ khí ném cho Diệu Diệu Sơn, lưu lại tu bổ thù lao sau liền ném sau, liền linh sư bản thân đều quên cái này sự tình. Một ngày, linh sư tiếp vào đưa tin, nói là hắn ủy thác quỷ khí đã tu bổ lại, này mới nghĩ khởi còn có cái này sự tình, đưa tin làm Diệu Diệu Sơn thác dịch chạm trả lại liền có thể. Chờ quỷ khí về đến linh sư tay bên trong, linh sư ôm thủy tiện xem tâm thái, nghĩ thầm quỷ khí hiệu dụng hơi tổn hại cũng không quan hệ, còn có thể sử dụng là được. Nào biết quỷ khí hiệu dụng không chỉ có không bị tổn hại, còn thăng một sao. Linh sư đương thời tâm tình khó có thể nói nên lời, một lần cho rằng Diệu Diệu Sơn đưa sai vật phẩm. Sau đó xem đến cùng quỷ khí cùng nhau đưa tới khế sách. Mặt giấy bên trên viết quỷ khí tu bổ nhật kỳ, sử dụng tu bổ tài liệu như làm, cuối cùng là tu bổ khí sư linh ấn đánh dấu. Thời ngọ như thế liền xác định cái này quỷ khí xác thực là hắn đi ra ngoài kia cái rách giới hóa. Trong lúc nhất thời, linh sư đối này vị thời ngọ khí sư tràn ngập hiếu kỳ, vì xác nhận đối phương rốt cuộc là vận khí cho phép hay là thực sự có tài thực liệu, hắn đặc biệt tìm đến mặt khác có được tổn hại quỷ khí đồng môn, làm cho đối phương cầm đi ủy thác này vị thời ngọ khí sư. Đồng môn đối hắn thăng cấp quỷ khí cũng rất tò mò, liền ứng hắn lời nói đi làm. Không mấy ngày, đồng môn tổn hại quỷ khí tu hảo đưa đến. Dù chưa giống như linh sư như vậy trực tiếp thăng sao, nhưng như thế nào sẽ như vậy nhanh? Chẳng lẽ là đưa cái mới cấp ta? Mặt trên còn có ngươi linh ấn, làm sao có thể là mới? Ngươi xem này khế sách bên trên nội dung, lại còn có kế tiếp bảo dưỡng giới thiệu, dựa theo này cái phương thức đi bảo dưỡng lời nói, có thăng sao cơ hội? Bởi vì cái gọi là vàng cũng sẽ phát sáng, này vị thời ngọ tân khí sư liền tại từng kiện tác phẩm lưu truyền ra đi sau thanh danh dần dần khởi. Chậm rãi mọi người đều biết Diệu Diệu Sơn ra một vị thiên tài quỷ khí sư, tại quỷ khí một đạo bên trên thiên phú dị bẩm, cho dù là khế quỷ chịu tổn hại cũng có biện pháp trị liệu chữa trị. Theo thanh danh càng truyền càng xa, càng ngày càng nhiều ủy thác được đưa đến Diệu Diệu Sơn, chỉ mặt gọi tên muốn này vị thời sư ra tay. Sau tới nhân ủy thác quá nhiều, liền tính thời sư sản xuất tốc độ nhanh, nhịn không trụ nàng ngẫu nhiên bế quan trầm tu liền là 10 ngày nửa tháng không gặp người, khiến cho ủy thác yêu cầu sắp xếp tiến hành. Dù là như thế, cũng nhiều là ủy thác người nguyện ý chờ. Dù sao ủy thác giao cho mặt khác người, tu một lần cũng muốn chờ 10 ngày nửa tháng, thậm chí khả năng càng lâu. Không chỉ có thời gian thượng tiêu tốn dài, liền tài liệu cũng tiêu hao nhiều, cuối cùng có thể hay không tu bổ lại còn muốn xem vật khí, kia có này vị thời sư bất lo. Đáng tiếc duy nhất là thời sư cảnh giới trước mắt chỉ là trung giai, làm đỉnh đầu có càng cao giai quỷ khí linh sư chỉ có thể chỉ xem. Này lúc tại chuyên thuộc đoán tạo thất cửa phía trước, Khúc Nhị làm quỷ sư sắp sửa tu bổ quỷ khí cùng tài liệu giao cho chính mình. Quỷ sư ánh mắt tha thiết nhìn đại môn, ta đối thời sư ngưỡng mộ đã lâu, nếu là có thể tự mình bài kiến.
Không thể.
Khúc Nhị nói. Ủy sư giận dữ, nhưng lại không thể không thỏa hiệp, đem đồ vật giao cho đối phương. Khúc Nhị này mới gõ cửa, nói rõ thân phận. Đoán tạo thất bên ngoài có một chỉ thúy điểu đứng tại chốt cửa bên trên, hướng Khúc Nhị xem liếc mắt một cái liền tướng môn đánh mở. Khúc Nhị nói cảm ơn đi vào. Ủy sư thò đầu muốn hướng bên trong xem, bị thúy điểu phun ra một khẩu âm hỏa. Ủy sư lấy linh cháo ngăn trở, này mới phát hiện cái này thúy điểu cũng không phải là vật sống, mà là pháp khí. Không ý mạo phạm. Ủy sư suy đoán thúy điểu rất có thể là thời sư tác phẩm, lo lắng khiến người chán ghét ác liền vội vàng xin lỗi. Phòng bên trong, Khúc Nhị nhập môn hướng bên trong đi, đối bốn phía giá đỡ bên trên tài liệu, cái bàn bên trên bị tiện tay thả viết tư liệu làm như không thấy, không là nàng không muốn xem, mà là này chính là khí sư cá nhân cảm ngộ tinh hoa, không thông qua đồng ý liền đi nhìn lén lời nói, thuộc về rất được tội nhân cùng vô lễ hành vi. Lại hướng càng sâu xa liền thấy nữ tử loay hoay dụng cụ thân ảnh. Thời sư, Khúc Nhị cùng người hành lễ. Nữ tử ngẩng đầu, một trương thanh lệ khuôn mặt, chính là Mật Bát Nguyệt. Này là ủy thác. Khúc Nhị không nói nhảm, cùng vị khí sư, cho nên rõ ràng khí sư thời gian quý giá. Nàng nói xong, liền đem tay bên trong như ý túi buông xuống. Kia ta không phải dậy, xin được cáo lui trước. Mật Bát Nguyệt đi tới, không cần. Nàng đem như ý túi bên trong đồ vật lấy ra. Này cái ủy thác muốn tu bổ là một cái bà sao quỷ khí, dùng không mất bao nhiêu thời gian. Mật Bát Nguyệt nói. Khúc Nhị còn có chút sững sờ, không rõ ràng nàng ý tứ, mà không đợi nàng đặt câu hỏi, Mật Bát Nguyệt đã bắt đầu động thủ. Khúc Nhị không phải lần đầu tiên xem Mật Bát Nguyệt rèn đúc, nàng tính là nhìn tận mắt Mật Bát Nguyệt theo một sao ký danh đệ tử khảo đến bốn sao ký danh sư trưởng vị trí người một trong, cũng là Diệu Diệu Sơn bên trong thiếu bộ phận có thể cùng Mật Bát Nguyệt nói chuyện đệ tử một trong. Chỉ là khoảng cách gần như vậy xem Mật Bát Nguyệt tu bổ quỷ khí lại là thật sự lần đầu. Nàng trái tim hung hăng nhảy một cái, phản ứng qua tới này là hiếm có hảo cơ hội, liền tập trung tinh thần thẳng nhìn chằm chằm. 3 phút đồng hồ, 5 phút, còn là 10 phút. Khúc Nhị cảm giác hoa mắt chi gian, Mật Bát Nguyệt tu bổ quá trình liền kết thúc. Tại nàng lòng bàn tay nằm quỷ khí hào quang như mới, quỷ khí ổn định công lộ. Thành. Mật Bát Nguyệt đem còn lại tài liệu cùng thù lao thu vào chính mình như ý túi, lại đem tu bổ lại quỷ khí giao cho Khúc Nhị. Khúc Nhị tiếp nhận sau tử tế quan sát một lần, xác định thật hoàn hảo không tổn hao gì. Nàng miệng lưỡi phát khô sáp, thẳng lăng lăng xem Mật Bát Nguyệt nửa ngày nói không ra lời. Quả nhiên như Mật Bát Nguyệt theo như lời, dùng không mất bao nhiêu thời gian. Bản chương xong. Chương 347, Mật Bát Nguyệt hủy. Khúc Nhị theo đoán tạo thất đi tới, bên ngoài chờ quỷ sư nên tiếp, hỏi nói, thời sư nói như thế nào? Chữa trị cần bao nhiêu thời gian? Tài liệu hay không sung túc? Khúc Nhị dừng một chút, đem như ý túi kín đáo đưa cho hắn. Quỷ sư sững sờ, sắc mặt có một cái chớp mắt khó coi, thời sư không là đã đồng ý sao? Lâm thời đổi ý không tu không là lừa gạt người a? Khúc Nhị nói, ngươi trước nhìn xem bên trong. Quỷ sư nghe vậy hồ nghi đem linh thức thăm dò vào như ý túi bên trong. Trước hết phát hiện là biến mất tài liệu, lại nhìn còn ở lại bên trong quỷ khí. Cái gì ý tứ? Quỷ sư kém chút nổi trận lôi đỉnh. Kia có đem tài liệu cùng linh tinh đều lấy đi, nhưng lưu lại quỷ khí không tu. Hắn đem quỷ khí lấy ra, tính toán hảo hảo cùng người lý luận một phiên. Một giây sau liền phát hiện tay bên trong quỷ khí không đúng. Tử tế lấy linh thức thăm dò sau, quỷ sư liền sững sờ dây lát thần. Hảo, Khúc Nhị nói, ủy thác đã thành, ngươi có thể đi. Quỷ sư hồi thần, mặt bên trên kinh ngạc vẫn chưa hoàn toàn tán đi. Ta muốn tự mình cảm tạ thời sư. Này dạng đại sư đối quỷ sư một đạo quá quan trọng, nhất định phải nghĩ biện pháp cùng chi tướng giao. Khúc Nhị kia lại không biết hắn tại nghĩ cái gì, nhưng mà nàng cùng đối phương giao tình bình thường, còn này lần nợ nhân tình sau liền triệt để thanh toán xong, làm sao giúp hắn làm này đó sự tình? Thời sư không thời gian. Ngày thường bên trong liền tính sơn môn đệ tử muốn cùng Mật Bát Nguyệt giao lưu, mời cũng là 10 lần 9 lần không trúng. Này người còn nghĩ lấy nói cảm ơn chi nguồn gốc chiếm Mật Bát Nguyệt thời gian. Thật gọi hắn thành công lời nói, nàng cũng không đến bị đồng môn mang chết. Quỷ sư mặt dày mày dạn vẫn như cũ không nghĩ tùy tiện từ bỏ. Này lúc, đoán tạo thất cửa lại lần nữa đánh mở. Quỷ sư sắc mặt đại hỉ, dùng cái quỷ có thể thoát ly Khúc Nhị đi tới cửa phía trước. Hắn chính muốn kêu gọi, đã thấy đi tới nữ tử bộ dáng đội cảm quen thuộc. Mật Bát Nguyệt. Quỷ sư nhận ra. Mật Bát Nguyệt nhìn về hắn. Không gặp qua. Theo hắn bên cạnh đi qua. Đoán tạo thất cửa đã lại lần nữa đóng lại cũng không có mặt khác người đi tới. Khúc Nhị còn cho rằng quỷ sư sẽ dây dưa Mật Bát Nguyệt, kết quả đối phương không chỉ có không có, còn dùng bắt bẻ cảnh giác ánh mắt nhìn Mật Bát Nguyệt bóng lưng. Mắt xem Mật Bát Nguyệt thân ảnh đi xa, quỷ sư đối Khúc Nhị hỏi nói, nàng như thế nào tại này bên trong? Khúc Nhị không có trả lời. Mật Bát Nguyệt liền là thời ngọ cái này sự tình cũng không có bị rộng khắp truyền bá, cũng liền Diệu Diệu Sơn chính mình người biết. Quỷ sư tự phát não bổ đáp án, đúng, nàng có 3 sao Diệu Diệu ký, có thể miễn phí thỉnh Diệu Diệu Sơn ra tay rèn đúc pháp khí. Này là mời đến thời sư này tới. Thật là hảo vật khí. Khúc Nhị không tào như vun, không kiên nhẫn xua đuổi nói, ngươi nên đi. Tuy nói môn bên trong bên ngoài có cách âm phát trận, nhưng là ngươi tiếp tục tại này bên trong dây dưa bị thời sư phát hiện sẽ chỉ chọc người chán ghét. Quỷ sư cũng rõ ràng này cái đạo lý, liền cách cửa một bộ kính trọng bộ dáng nói cảm ơn, lại lưu lại một cái truyền âm phù đặt tại cửa ra vào, thấy đoán tạo thất cửa từ đầu đến cuối không có đánh mở, mới tiếc nuối rời đi. Đường bên trên còn hướng Khúc Nhị nghe ngóng mấy câu quan tại Mật Bát Nguyệt sự tình. Này 2 năm mặt khác thông thiên tự động tĩnh đĩnh lại, ngược lại là Mật Bát Nguyệt lặng yên không một tiếng động lên tới, lần này tới Diệu Diệu Sơn cầu khí là nghĩ lại giành lại này đại thứ nhất người danh hào đi. Khúc Nhị im lặng. Này cái lặng yên không một tiếng động thực sự dùng đến rượu. Nàng nghĩ, chỉ cần là Diệu Diệu Sơn đệ tử nghe thấy đều sẽ lâm vào cùng chính mình đồng dạng không nói gì đi. Này 2 năm Mật Bát Nguyệt tại Diệu Diệu Sơn bên ngoài người mắt bên trong xem tới có nhiều điệu thấp, tại Diệu Diệu Sơn nội bộ sư sinh mắt bên trong liền có bao nhiêu cao điều. Năm trước một ngày bên trong liền quá 2 sao cùng 3 sao khảo, năm nay đột phá 4 sao vị trong hàng giai linh sư, thông qua ký danh sư trường khảo, hoặc chuyên thuộc đoán tạo thất, dùng tên giả thời ngọ. Dựa theo Diệu Diệu Sơn quy củ, một khi có chuyên thuộc đoán tạo thất tương đương với xuất sư, có tự hành vi sư tư bản, sau này tác phẩm cũng có thể đánh lên chính mình danh hào ấn ký. Đương thời biết được này, Điểm Mật Bát Nguyệt không nghĩ nhiều liền lấy linh văn vẽ xuống thời ngọ ấn ký, bởi vậy liền có một vị danh vị thời ngọ tân tấn quỷ tài đức sư. Người ngoài chỉ biết thời ngọ chính là Diệu Diệu Sơn trổ hết tài năng trẻ tuổi khí sư, đem nàng cùng Tô Phinh Phinh đặt chung một chỗ, được xưng là Diệu Diệu song thủ. Hồn nhiên không biết Diệu Diệu Sơn đệ tử nhóm mỗi lần tại bên ngoài nghe được tương quan tán dương đều tâm tình phức tạp. Nếu như thời ngọ thật là bọn họ Diệu Diệu Sơn đệ tử tự nhiên nghe được tâm tình thoải mái, hết lần này tới lần khác chân tướng không là. Nếu để cho người ngoài biết thời ngọ chính là Mật Bát Nguyệt, mới đến Diệu Diệu Sơn hơn 2 năm thời gian liền đem một đám đệ tử phong thái đều che lại đi, chỉ có tiểu sư muội có thể cùng so sánh, bọn họ mặt hướng chỗ nào đặt. Mà Mật Bát Nguyệt làm người làm sự tình lại sát thực địa thấp, nàng 2 năm bên trong tự 2 sao đỉnh phong đột phá đến 4 sao cấp thấp, lại lấy thời ngọ này cái thân phận luyện khí tiếp nhận ủy thác, cấp Diệu Diệu Sơn kiếm lời hảo nhất 3 danh khí, lại lăng là không có đối ngoại lộ ra một phần, Diệu Diệu Sơn đệ tử cũng ăn ý không có đối ngoại nói lung tung, khiến cho ngoại giới đối Mật Bát Nguyệt tình huống không biết chút nào. Cái này có khúc nhị bên cạnh quỷ sư theo như lời lặng yên không một tiếng động, còn có một ít truyền ngôn chạy ra, nói Mật Bát Nguyệt tu là hư tinh, lại nhai nhiều không nát kiêm tu thư đạo, pháp nói, đang đạo từ từ, hiện giờ rốt cuộc là tuyển. Sở dĩ mấy năm gần đây cũng không có động tĩnh, liền là tại nghĩ biện pháp tu bổ tự thân tạo thành thiếu hụt, nghiêm trọng còn có thể hủy đi căn cơ chúng tu. Vừa mới ta thấy nàng linh vận bình ổn, xem bộ dáng cũng không có ngoại giới truyền lại như vậy nghiêm trọng. Quỷ sư hướng khúc nhị tìm hiểu nói, hẳn là nàng lần này tới Diệu Diệu Sơn không riêng gì vì pháp khí, còn vì đi đan phong chữa thương. Khúc nhị trong lòng tự nhủ, nàng đích xác ngẫu đi đan phòng, bất quá không phải đi chữa thương, mà là đi xem người khác chữa thương cùng với chữa thương cho người khác. Chẳng lẽ là thật? Quỷ sư cố ý xuyên tạc khúc nhị trầm mặc. Khúc nhị biết lại không ra, này người liền dám đi ra bên ngoài truyền bá tin tức, lại kéo chính mình hạ nước xưng là đi qua Diệu Diệu Sơn đệ tử ngầm thừa nhận thật thực tình báo. Không có. Khúc nhị lạnh lùng nói, ta cái gì cũng không biết. Xem quỷ sư ánh mắt tràn ngập cảnh cáo. Quỷ sư thấy tốt thì lấy. Làm vì hai người thảo luận bên trong nhân vật chính, Mật Bát Nguyệt đi một chuyến ngày công tác. Nàng vừa mới tiếp vào tin tức, chính mình tại ngày công tác tuyên bố nhiệm vụ bị người hoàn thành, hiện tại chỗ này nhận lĩnh nhiệm vụ phẩm. Tại ngày công tác ra vào Diệu Diệu Sơn đệ tử phát hiện nàng thân ảnh, cơ hồ đều đem tầm mắt rơi xuống nàng trên người, lại làm bộ chỉ là lơ đãng nhiều xem vài lần bộ dáng. Mật Bát Nguyệt tìm đến này bên trong quản sự một trong, cùng đối phương cùng nhau vào nội gian. Ngươi muốn tài liệu đều ở nơi này. Quản sự đem trang linh tài đặc thù vật chứa giao cho Mật Bát Nguyệt. Mật Bát Nguyệt mở hộp ra kiểm tra sau xác định không có vấn đề, liền chuyển công điểm cấp quản sự. Quản sự nói, hoàn thành này cái nhiệm vụ đệ tử còn để cái yêu cầu. Cái gì? Mật Bát Nguyệt hỏi nói. Quản sự nói, một phần rèn đúc quỷ khí linh cảm tinh túy. Linh cảm tinh túy tương đương với linh sư một lần linh cảm thu hoạch, là phi thường làm khó nhưng quý tu luyện cảm ngộ. Quản sự rõ ràng này đồ vật giá trị, nói xong sau liền khẩn trành Mật Bát Nguyệt phản ứng. Mật Bát Nguyệt không hề tức giận hoặc giả do dự, rất bình tĩnh nói, ta tay bên trong này phần linh tài không đáng này cái giá. Quản sự thở dài một hơi, không có trực tiếp cự tuyệt đã nói lên còn có nói giá đường sống. Kia vị đệ tử cũng rõ ràng này điểm, cho nên hắn công bố nguyện ý lại cho ngươi tìm tới đại giới tương xứng tài liệu. Hắn biết ta còn yêu cầu cái gì? Quản sự chú ý đến Mật Bát Nguyệt giống như cười mà không phải cười ánh mắt, xấu hổ không biết quái chính mình nói lộ ra miệng, còn là Mật Bát Nguyệt quá nhạy cảm. Nhưng sự tình đã đến nước này, không thể không tiếp theo. Nghe hắn ngôn ngữ, tựa như đúng là như thế. Có thể. Mật Bát Nguyệt trực tiếp đáp ứng. Tại quản sự còn không có phản ứng phía trước, nàng báo ra chính mình kế tiếp còn cần linh tài, làm quản sự có tin tức sau lại thông báo chính mình. Ta sẽ tại gần đây đem linh cảm tinh túy biên soạn ra tới. Mật Bát Nguyệt nói. Quản sự ứng hạ, sau đó đưa nàng ra cửa. Chờ Mật Bát Nguyệt rời đi sau, liền có Diệu Diệu Sơn đệ tử vây qua tới hỏi hắn Mật Bát Nguyệt làm gì, bị quản sự từng cái đuổi đi. Về đến nội gian quản sự lấy ra truyền âm phủ, cấp kia vị cái gọi là hoàn thành ủy thác nhiệm vụ đệ tử truyền đi tin tức, cáo biết sự tình đã làm thỏa đáng, còn có Mật Bát Nguyệt sau tới báo ra tài liệu biểu. Không bao lâu truyền âm phủ thu được hồi âm, làm hắn chú ý Mật Bát Nguyệt động hướng. Một khi xác định Mật Bát Nguyệt linh cảm tinh túy biên soạn hảo liền lập tức thông báo, đến lúc đó tài liệu sẽ đưa qua tới. Quản sự xác nhận. Làm xong này đó sự tình, quản sự thật sâu thở dài một hơi. Tổng cảm thấy bị nàng xem xuyên qua. Cái gì đệ tử hoàn thành Mật Bát Nguyệt ủy thác nhiệm vụ là giả, kỳ thực là khí phong mặt khác trưởng lao lấy tự thân tài sản để hoàn thành này cái ủy thác, lại biên tạo cái hư giả đệ tử thân phận tới đổi Mật Bát Nguyệt linh cảm tinh túy. Quả thật Mật Bát Nguyệt tại quỷ khí một đạo bên trên biểu hiện đến quá thiên phú dị bẩm, Diệu Diệu Sơn khí phong trưởng lão nhóm xem đến cực đỏ mắt, chỉ hận không thể đem nàng kỳ tư diệu tưởng đều cấp moi ra. Nhưng Mật Bát Nguyệt sau lưng là Đồ Ách thư viện, chính là Diệu Diệu Sơn khách nhân, Mạnh La đem nàng an bài tại chủ phong bên trên chủ cũng không thanh biểu hiện đối nàng che chở, bọn họ không thể khiêu chiến sơn chủ quyền uy, cũng không thể cùng Đồ Ách thư viện trở mặt, chỉ hảo ngừng lại dùng sức mạnh ác nghiệm. Nếu là Mật Bát Nguyệt ít tại Diệu Diệu Sơn đợi, hay đi bên ngoài đi lại, nói không chừng bọn họ còn có thể vụng trộm làm chút cái gì. Đáng tiếc mọt sách danh hào không là lo lấy, Diệu Diệu Sơn trên dưới tự mình chứng kiến Đồ Ách thư viện đệ tử nhóm cấp Mật Bát Nguyệt lấy ra này cái danh hào nguyên do. Con hàng này là thật cầu học như khát một sách, 2 năm không ít đem Diệu Diệu Sơn tàng thư cùng học thức hấp thụ sạch sẽ, mỗi một lần khảo thí thăng giai chắc chắn kia cái giai đoạn có thể ra vào địa điểm, có thể thu hoạch học thức đều cấp một mẹ hốt gọn. Này phiên động tĩnh đừng nói là Diệu Diệu Sơn đệ tử, liền cùng từng cái phong bên trên sư trưởng, trưởng lao nhóm đều bị kinh động, sau đó chính mắt thấy một vị ngoại lai giả nhất kỵ tuyệt trần đem bản núi đệ tử quyền đến dưới chân, đi đến hôm nay thanh danh dần dần khởi vị trí. Mật Bát Nguyệt cũng không biết nàng sản xuất tác phẩm cũng không phải là toàn bộ chạy tới núi bên ngoài, kỳ thật Diệu Diệu Sơn bên trong cũng không ít theo nàng tay bên trong đi ra ngoài tác phẩm. Này đó tác phẩm nhỏ đến không sao giai sinh hoạt pháp khí, bên trong đến phổ thông pháp khí, lớn đến nàng dương danh làm quỷ khí, đều bị núi bên trong trưởng lão nhóm phẩm nghiệp quá. Cuối cùng trưởng lão nhóm quyết định, nghĩ biện pháp cầm tới mật bát nguyệt quỷ khí rèn đúc kỹ nghệ. Lấy trưởng lão thân phận đi cùng mật bát nguyệt nghiên cứu thảo luận. Trưởng lão nhóm nhao tỏ vẻ muốn mặt mũi. Nay sự tình vạn nhất truyền đi, ném không chỉ là chính mình mặt, còn có Diệu Diệu Sơn quyền uy. Liên tính mật bát nguyệt bằng chính mình bản lãnh thu hoạch được ký danh sư trưởng thân phận địa vị, nhưng nàng cốt linh cùng thư tu bản chức còn tại đó, giữa hai bên chênh lệch không chỉ nhất đại, thật muốn lấy cùng thế hệ lễ giao lưu, làm Diệu Diệu Sơn mặt khác đệ tử như thế nào tự xử. Như thế như vậy, trưởng lao nhóm liền biên tạo cái hư giả đệ tử thân phận đi cùng mật bát nguyệt giao dịch. Bản chương xong. Chương 348, quyền đến hảo lo lắng a, 1. Theo ngày công tác rời đi không lâu, mật bát nguyệt lại thu được rất nhiều truyền âm mời, đều là Diệu Diệu Sơn đệ tử khó được nhìn thấy nàng đi ra chủ phong sau bắt lấy cơ hội mời. Mật bát nguyệt thống nhất hồi phục còn có thí nghiệm muốn làm. Người liền lại về đến chuyên thuộc đoán tạo thất đóng cửa từ chối tiếp khách. Thu được hồi phục Diệu Diệu Sơn đệ tử nhóm chợt cảm thấy lo lắng thượng đầu, bả vai trọng lượng càng phát trọng, mặt đều xanh. Đoán tạo thất mật bát nguyệt trước tiên đem mới linh tài rèn luyện thành hình, dựa theo chính mình ý tưởng làm lên thí nghiệm. Một bên thả điểm linh tê linh vận trời sinh, đi qua mật bát nguyệt gia công sau ẩn mà không lộ. Điểm linh tê tại Linh Châu giá cả giá cao không hạn, cho tới nay đều là Linh Châu trí bảo bên trong một viên, chỉ là ngón út kia điểm lớn nhỏ liền giá trị thượng ngàn linh tinh, hiện tại đặt tại mật bát nguyệt trước mặt bàn bên trên liền đạt tới gần 2 mét. Cũng không phải lúc trước công nghĩa thư mấy lần nói qua. Mật bát nguyệt thật thiếu tiền không bằng đem điểm linh tê bán, liền có thể thành công một đại phú bà. Này đó năm qua nàng chưa từng nghĩ quá muốn bán đi điểm linh tê thân cảnh, thứ nhất là biết này là có thể nộ nhưng không thể cầu hảo đồ vật, chỉ có tại mỗi 10 năm một lần điểm linh tê thịnh hội bên trong trở thành thông thiên chi tử mới có thể thu hoạch được. Thứ hai chính là nàng còn không có đụng tới 1-2 phải linh tinh không thể tình trạng. Theo nàng thu hoạch có quan điểm linh tê sở hữu chi thức sau, đối điểm linh tê dùng nơi liền sớm có ý tưởng. Nàng định dùng điểm linh tê cấp mật phi tuyết làm một cái pháp khí. Nhân mật phi tuyết thân phận cùng năng lực đặc thù tính, cho nên cái này pháp khí cần thiết từ nàng tự mình động thủ. Không thể mượn người khác chi thủ. Theo sinh ra này cái ý nghĩ khởi, Mật Bát Nguyệt liền hỏi tham qua Mật Phi Tuyết yêu thích, cũng quan sát qua nàng sử dụng vũ khí thói quen, cuối cùng quyết định cấp Mật Phi Tuyết chế tạo một thanh từ điểm linh tê làm chủ tài trường cung. Trường cung thiết kế phương án làm trên 100 loại, lần lượt hoàn thiện xuống tới, hiện tại không sai biệt lắm có thể định ra tới, liền kém ngày công các hứa hẹn còn lại tài liệu. Mấy cái giờ sau, Mật Bát Nguyệt đem mới vừa hoạch tài liệu từng cái rèn luyện hoàn thành cũng dung nhập điểm linh tê bên trong, kiểm tra không có bất luận cái gì vấn đề sau mới hài lòng đem điểm linh tê thu hồi tới, sau đó lấy ra giấy bút bắt đầu viết quỷ khí phương trình. Nhân gia chân tài thực học cùng nàng làm giao dịch, nàng đương nhiên cũng muốn lấy ra chút thực sự đồ vật thanh toán. Rốt cuộc kia sau lưng người không phải người ngu, không sẽ nhìn không ra nàng đưa cho học thức giá trị thật giả. Còn nữa này bản liền là đôi bên cùng có lợi chuyện tốt, nàng cho ra chi thức tinh hoa tăng lên Diệu Diệu Sơn quỷ khí một đạo thực lực, đối khắp nơi quỷ sư là chủ lưu âm hệ linh sư nhất phái cũng có rất tốt tăng lên tác dụng. Nay phần quỷ khí phương trình tinh hoa bị mật bát nguyệt mệnh danh là quỷ khí tường giải, nàng biên soạn đến rất nghiêm túc, rất nhiều chi tiết phương diện đều kiêm cố đến, bảo đảm cầm tới này phần tường giải người liền tính là cái phổ thông khí sư đệ tử cũng có thể nhìn hiểu, cũng theo bên trong thu hoạch 1-2. Vẫn bận đến đêm khuya mới hoàn thành. Mật Bát Nguyệt thu hồi có chừng một sách dạy tường giải quyển sách, sau đó chỉ cần chờ ngày công các kia một bên cảm thấy thời cơ đến cùng chi giao đổi liền có thể. Phỏng đoán muôn chút thời gian. Mật Bát Nguyệt thì thầm. Liên tính là có được bối cảnh cùng kỳ ngộ đệ tử, cũng không như vậy dễ dàng tại ngắn thời gian bên trong cầm tới nàng muốn những cái đó trung giai linh tài. Đối phương nếu muốn giả vờ giả vị che giấu tung tích, này điểm chi tiết nhỏ khẳng định sẽ kiêm cố đến, bằng không còn không bằng nhất bắt đầu liền thẳng thắn cho thấy thân phận. Ta cũng đúng lúc thừa dịp này chút thời gian bế quan biên soạn linh cảm tinh túy. Mật Bát Nguyệt vui vẻ quyết định hảo kế tiếp một đoạn bế quan từ chối tiếp khách không gặp người lý do. Tuy nói nàng tại Diệu Diệu Sơn này 2 năm đều là này dạng qua tới, bế quan đọc sách, rèn đúc, cảm ngộ, mỗi lần đều là 10 ngày nửa tháng thấy không người, nhưng là này lần này cái lý do vương lợi đi ra ngoài, cũng để cho những cái đó biết được chân tướng sau lưng người nhớ một cái nàng dụng tâm. Hôm sau, Mật Bát Nguyệt công bố muốn bế quan biên soạn linh cảm bút ký tổng kết tin tức truyền đi, đưa tới Diệu Diệu Sơn một trận ồn ào. Tương đối, bên ngoài cũng truyền ra thời ngọ đại sư sắp sửa bế quan, một đoạn thời gian đều không tiếp nhận bất luận cái gì quỷ khí ủy thác tin tức. Khí Phong, mấy vị trưởng lão tập hợp một chỗ. Nàng này là cái gì ý tứ? Trực tiếp đem tin tức truyền đi, chẳng lẽ là nghĩ bốn phía buôn bán? Đồ vật là nàng nghĩ bán liền bán, ai cũng ngăn trở không được. Nhưng nàng sở học là theo Diệu Diệu Sơn ra, há có thể tùy tiện chạy tới bên ngoài? Hoàng trưởng lão nói không sai, nay phần bút ký như thành tuyệt đối không thể truyền bá tại bên ngoài. Chi thức lũng đoạn là Linh Châu từng cái thế lực thiết yếu thủ đoạn. Thương Lan Đại Lục, một cỗ tuyết trắng thần tuấn kéo xe lao vùn vụt tại dịch quốc trên quốc lộ, đi qua sửa chữa và chế tạo bằng phẳng rộng rãi đại đạo bên trên, thần tuấn tứ chi rơi xuống đất gần như không thanh. Tuyết trắng tóc mai bay lên tuyệt không thể tả. Ngẫu nhiên gặp được đồng hành cỗ xe hoặc người qua đường đều sẽ nhịn không được đầu đi chú mục lễ. Tới gần dịch quốc hoàng thành gần đây lúc, đúng lúc có một đội quyền quý công tử tiểu thư nhóm tại hội nghị. Bọn họ mắt xem bảo mã hương xa như một trận gió đi xa, thậm chí vô chi vô giác bị một cổ thần bí lực lượng hấp dẫn, thậm chí có người không tự chủ đứng lên tới muốn dựa vào gần kia xe ngựa, đáng tiếc xe ngựa tốc độ cực nhanh, căn bản không là người vì có thể đuổi theo. Thẳng đến xe ngựa biến mất tại tầm mắt bên trong, nay quần công tử tiểu thư nhóm mới vừa như mộng mới tỉnh. Kia chiếc xe ngựa chẳng lẽ là? Một thiếu nữ mới vừa do dự bất định nói nhỏ. Liền bị bên cạnh bạn tốt kích động tiếp nhận đi, Dạ Lai Thính Tuyết. Sách bên trên miêu tả quá Dạ Lai Thính Tuyết bên ngoài, tuyết trắng thần tuấn, hoa mỹ bảo xa, bước qua không dấu vết, như tuyết đầu mùa rơi xuống đất. Này lời nói được đến đám người phụ họa, trong lúc nhất thời ai đều không có tâm tư tiếp tục tụ hội, nhao nhao đứng dậy thu dọn đồ đạc trở về cố kiệu, lên ngựa xe liền hướng trở về. Nghe nói Dạ Lai Thính Tuyết chính là thần tử chuyên thuộc tòa giá, xuất hiện này bên trong ha không phải nói rõ thần tử đích thân tới. Dạ Lai Thính Tuyết không có trực tiếp tiến vào Dịch Quốc hoàng thành, mà là tại khoảng cách hoàng thành mười mấy cây số bên ngoài thần dạ du miếu bên trong dừng lại. Mật Bát Nguyệt cùng Mật Phi Tuyết từ bên trong đi tới, Dạ Lai Thính Tuyết xoay người chạy cái không ảnh. Nay tòa thần miếu xây dựng tại Dịch Quốc hoàng thành gần đây đã chứng minh nàng thân phận địa vị, chiếm diện tích rất lớn, cũng bị liệt là hoàng gia muốn từ hoàng gia cung phụng, ngày thường bên trong mở ra cấp phổ thông bách tính khu vực chỉ có bộ phận, rất nhiều nơi đều không cho phép tùy tiện ra vào. Bản chương xong. Chương 349, quyền đến hảo lo lắng a, 2. Phụ trách chú thủ tại chỗ này quản sự Tất Cung Tất Kính đem hai người nên vào bên trong, đưa đến một sớm chuẩn bị xong nơi ở. Mật Bát Nguyệt cùng Mật Phi Tuyết cũng không có mang theo hành lý, đồ vật đều thả đến như ý túi bên trong, tại xem xong ở tạm chỗ ở sau liền làm quản sự lui ra, sau đó Mật Bát Nguyệt phất tay quy tắc có sẵn, dắt Mật Phi Tuyết trực tiếp đi Dịch Quốc hoàng thành bên trong. Hoàng thành bên trong bách tính cũng không có phát hiện này đột nhiên này tới ngoại lai khách. Âm ý đường đi bên trên răng đèn kết hoa vừa thấy liền là hỷ sự bộ dáng, dân chúng cũng phần lớn vui mừng hớn hở. Trên thực tế cũng đúng là như thế. Này hai năm bên trong Dịch Quốc quốc lực lấy một loại đáng sợ tốc độ tăng trưởng, gặp được chút tiểu thai tiểu họa đều có thể rất nhanh giải quyết, không có lại đụng tới đến lịch sử thượng tiểu thai biến đại nạn, địa phương quan viên nhóm tầng tầng bốc lột, cuối cùng bách tính sóc này lưu ly bi thảm tình huống, khiến cho dân chúng ngày tháng qua đến càng bình yên giàu có. Tại quốc thổ mở rộng phương diện cũng tương đương cấp tốc. Hai năm bên trong, Dịch Quốc liên tục phát động nhiều lần chiến tranh, kết quả đều là đại thắng. Phụ trách lĩnh quân người chính là tứ hoàng tử Dịch Trinh, hắn bên cạnh còn có quân sư Mật Nhất Tiện, hai người cường cường liên hợp, bị bách tính xưng là Dịch Quốc song hùng, tại lần lượt đại thắng truyền vào quốc nội sau, hai người thanh danh tại đại thế tăng trưởng. Mà liên tại năm nay trung kỳ, cái này thẳng tiến không lùi đại quân mới vừa hoàn thành đối xung quanh hai cái như hổ rình mồi cường địch quét sạch, làm Dịch Quốc quốc thổ đại tăng, đồng thời cũng không cần lại lo lắng bên ngoài phạm, cả nước đại khánh sau Dịch Trinh cùng Mật Nhất Tiện song song trở về. Như thế ngưng chiến nghỉ ngơi lấy lại sức tiểu nửa năm, quốc quân Dịch Sơ tuyên bố thối vị nhượng chức, đem hoàng vị chuyển cho Dịch Trinh. Nay lần thoái vị có chút đột nhiên, bất quá dân chúng tiếp nhận tốt đẹp, chiều bên trong chưa từng xuất hiện đại biến cố, làm hết thể tiến hành tương đương thuận lợi. Mà Mật Bát Nguyệt cùng Mật Phi Tuyết này chuyến tới chính là vì Dịch Trinh kế vị một sự tình. Thiếp mời đưa đến Tư Giả phủ, lại chuyển đến Mật Bát Nguyệt tay bên trong. Biết được Dịch Trinh kế vị đại điện liền tại này hai ngày, cùng Dịch Quốc lịch sử thượng kế vị đại điện bất đồng là, này lần Dịch Trinh kế vị quá trình bên trong nhiều một hạng tới thần dạ du miếu tế bái khâu, chính thức xác định thần dạ du tại Dịch Quốc thần quyền địa vị. Khắp hảo Mật Bát Nguyệt này đoạn thời gian đều lưu tại lao ra có chút nhàn rỗi, liền ứng này phần mời, mang Mật Phi Tuyết cùng ra ngoài đi tới Dịch Quốc hoàng thành du ngoạn. Tính toán này mấy năm sinh hoạt, nay hồi còn là nàng lần đầu mang Mật Phi Tuyết rời xa Bắc Nguyên thành, đi tới khắc thành trấn chơi đùa. Nếu quyết định này hai ngày bồi hài tử bưng lòng, Mật Bát Nguyệt đã thông báo mặt khác người không việc lớn không cần quấy rầy nàng, cũng không có cùng đại bộ đội đồng hành. Hoàng thành ở vào địa lý vị trí phía nam, cùng mặt phía bắc biên thủy Bắc Nguyên thành trăm họ phong mạo, lối kiến trúc đều có chỗ khác biệt. Án Lý Tuyết hai người đều được chứng kiến Linh Châu càng thần kỳ đặc sắc các loại địa phương, vốn không nên vì Dịch Quốc hoàng thành phồn binh mà ngạc nhiên, nhưng hai người vẫn như cũ đi dạo đến hào hứng rạng rỡ. Mật Phi Tuyết phảng phất thấy cái gì đều sẽ hiếu kỳ, vô luận là thức ăn còn là tiểu đồ vật, chỉ cần là phía trước không gặp qua liền sẽ tại quầy hàng phía trước dậm chân. Mật Bát Nguyệt thì căn cứ nàng ánh mắt dừng lại xác định nàng xem thượng là cái gì, lại cười cùng chủ quán giao lưu. Không bao lâu, hai người tay bên trong đều cầm không thiếu ba khỏa. Bởi vì Mật Bát Nguyệt không muốn gây nên người khác chú ý, cho nên không có sử dụng như ý túi. Bất quá bây giờ xem tới, quản sự trước khi đi hỏi các nàng muốn hay không muốn mang nhiều cá nhân đề nghị là thích hợp. Mật Bát Nguyệt bật cười, dùng cái chướng nhãn pháp, lập tức lấy ra một cái hình người pháp khí. Cái này người hình pháp khí là năm bên trong Tô Phinh Phinh đưa cho nàng một cái thí nghiệm tác phẩm, cấp thấp phẩm chất, tác dụng không lớn, bất quá bề ngoài làm được thực thật thực, có thể nghe hiểu đơn giản mệnh lệnh. Mặc dù không sẽ làm bất luận cái gì biểu tình, linh sư liếc mắt một cái liền có thể phân biệt thật giả, nhưng là đặt tại phàm tục đại lục bên trong, đủ để mê hoặc phổ thông người. Chứng nhãn pháp triệt hồi, trung quanh dân chúng hồn nhiên không phát giác vấn đề, ngay cả vừa mới bán phối sức cấp các nàng bán hàng rong, bỗng nhiên xem thấy này đối khách nhân sau lưng có thêm một cái cao gầy áo đen lênh khốc nam tử, cũng chỉ là hơi chút nghi hoặc hậu tâm nghĩ, nhất định là này nhị vị hộ vệ phía trước bị phái đi làm khác sự tình, lúc này mới đổi bẩm chủ tử bên cạnh đi. Mật Bát Nguyệt thì đem bao khỏa đều giao cho này cái pháp khí khôi lỗi tay bên trong. Như vậy một đường đi dạo, liền tính đường đi bên trên người quần chen trúc, tử tế xem liền sẽ phát hiện không ai đụng chạm lấy hai người, mỗi lần gần sát lúc thật giống như có một tầng nhìn không thấy cách ngăn đem người ngăn cách, mà bị ngăn cách người cũng không có chút nào phát giác. Hai người tại một nhà mức cửa hàng bên trong mua đồ ăn vặt lúc, trên lầu đối diện truyền ra lời nói dẫn khởi Mật Bát Nguyệt mấy phân chú ý, bởi vì nói chuyện chủ nhân không chỉ có đề cập dạ du sử, còn nhắc tới Mật Phi Tuyết. Ta cùng kia vị thần tử điện hạ không đánh nhau thì không quen biết, lén đều lấy gọi nhau huynh đệ, mặc dù tuổi tác tương kém một chút nhưng là cũng không ảnh hưởng chúng ta chi gian tình nghĩa. Lập tức có người hỏi thần tử điện hạ gọi cái gì tên, theo hôn tạp thanh âm có thể nghe được bên trong có không ít người. Kia đạo thanh âm tựa như không kiên nhẫn trả lời nói, dạ du sử tên nói cho các ngươi liền thôi, như thế nào còn nghĩ biết thần tử tên, cũng không sợ chính mình phúc duyên không đủ. Tại một trận định nọt chờ đợi thỉnh cầu hạ, này người mới vừa cố mà làm nói, hành, ta vụng trộm cùng các ngươi nói một lần, các ngươi không cần loạn chuyển. Đệ thấp thanh tuyến cũng không có tránh thoát Mật Bát Nguyệt linh thức. Thần tử danh vị Phi Tuyết, ta lén đều xưng hắn Phi Tuyết đệ đệ. Mật Bát Nguyệt chọn hạ đuôi lông mày, cảm giác nắm tay bên trên nhất khẩn, nghiêng đầu vừa thấy Mật Phi Tuyết ngậm miệng không quá cao hứng bộ dáng. Nàng nhịn không được lộ ra cười, đùa câu, cái gì thời điểm nhận cái ca ca? Mật Phi Tuyết lắc đầu, không có ca ca. Bát Nguyệt nhà bên trong chỉ một mình ta bảo. Một ngày hảo tâm tình bị này cái loạn phản thân thích giá hỏa làm hỏng hơn phân nửa. Mật Phi Tuyết nội trường đối diện lầu 2. Bay một tiếng, lầu 2 cửa sổ giống bị vô hình gió mạnh phá tan. Chính thích ngồi ở cửa sổ một bên người dọa nhảy một cái, nghi hoặc nhìn xung quanh, không bao lâu chú ý đến này lúc tồn tại cả 10 phần 2 người. Viết này chương mở đầu lúc, ta vừa lúc bị một cái video quyển đến hảo lo lắng, viết đặc biệt thay vào, ha 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 ha, bản chương xong. Chương 350, ngươi cầm ta mệnh làm khí khái. Cửa sổ một bên nam tử cũng không nhận ra Mật Bát Nguyệt các nàng, chỉ cảm thấy hai người khí chất bất phàm không phải người thường. Này lúc nữ tử mặt hàm mỉm cười, nhất là nhu thiện như nước hảo ở trung bộ dáng, bên cạnh dắt thiếu niên mặt không biểu tình, một cùng nàng ánh mắt đối thượng liền cảm giác khó có thể nhìn thẳng, tâm hoảng ý loạn rời đi chỗ khác tầm mắt. Này hai người khí chất mâu thuẫn, đứng tại một khối lại không hiểu hài hòa. Là hoàng thành bên trong kia gia quyền quý quý tiểu thư sao? Này lúc nữ tử túi đầu cùng bên cạnh thiếu niên nói câu cái gì, thiếu niên gật đầu, hai người liền đi ra hoàng thành có danh bánh mặt phô, hướng tiểu lâu này cái phương hướng mà tới. Nam tử nhìn về cầu thang lối vào, không đợi bao lâu quả nhiên xem thấy hai người cùng với các nàng tùy tùng đi đến. Lầu 2 đã bị phụ quốc tướng quân phủ nhị công tử Trang Vũ đặt bao hết, dùng cho chiêu đãi các phương mà tới có chí chi sĩ. Lúc này bọn họ văn hội đã tiến hành đến một nửa, chính là giữa trận nghỉ ngơi sướng trò chuyện thời điểm, chịu đến mời nghị đến đã sớm nên tới, đằng sau qua tới người hơn phân nửa là lâm thời gia nhập. Dựa theo phổ biến văn hội quy củ, này loại lâm thời gia nhập khách nhân đều muốn chứng minh chính mình tài hoa, được đến bên trong khách nhân nhóm hơn phân nửa tán thành phương có thể vào bàn. Nam tử nghĩ thầm, hoàng thành không thể so với mặt khác địa phương, cũng có rất nhiều tài hoa xuất chúng quý nữ có thể vào văn hội, hẳn là này nữ tử chính là một thời tới hào hứng mới mang theo đệ đến đây. A, tới khách mới. Mặt khác người cũng chú ý đến Mật Bát Nguyệt bọn họ đến tới. Một bộ người thấy người tới bên trong có nữ tử, lập tức tới hứng thú, mài đao xoèn xoẹt tính toán ra để mục khảo nhất khảo đối phương. Cũng có thiếu bộ phận người phát hiện làm vì Đông gia Trang Vũ đột nhiên thần sắc đại biến, mới vừa còn hứng thú bừng bừng nói chuyện hắn lời nói dừng đến đột nhiên, thậm chí hai chân mềm nhũn kem chút ngã tới mặt đất bên trên, may mắn kịp thời lấy tay vịn chặt góc bàn mới đứng vững thân hình. Chỉ là hắn hiện tại biểu tình quả thực như cha mẹ chết. Trang Vũ bên cạnh mấy vị hoàn khố bạn tốt nhóm không có sai biệt. Đặc biệt là đương mật phi Tuyết Âm trầm ánh mắt trực tiếp nhìn về bọn họ kia một khắc, mấy người như bị vô hình tay rìm chặt cổ họng, liền hô hấp đều trở nên khó khăn. Dẫn Mật Bát Nguyệt các nàng đi lên tiểu nhị không có phát hiện không khí dị dạng, hướng Trang Vũ tranh công nói, "Trang công tử, này vị tiểu thư công bố cùng ngài quen biết, tiểu liền giúp ngài lĩnh đi lên." Trang Vũ cứng ngắc nhìn về tiểu nhị mặt cười như hoa mặt, chỉ kém trán bên trên viết cầu khen thưởng bà chữ to, một khẩu chặn lấy ác khí kém chút không thuận đi qua, hai mắt trắng dã đáng tiếc không có thể ngất đi. Hắn còn không có ngốc đến hai vị tiên nhân là thật coi trọng chính mình, không chỉ có nhớ kỹ hắn còn đặc biệt đi lên cùng hắn ôn chuyện. Suy nghĩ một chút tại này hai vị xuất hiện phía trước, chính mình đều làm chút cái gì. Trang Vũ này hồi không chỉ có hai mắt trắng dã, liền đầu góc đều xuất hiện choáng váng đen. Tại Trang trừ mấy cái cùng hắn quen biết, mấy năm phía trước cùng nhau đi Bắc Nguyên Thành gặp qua Mật Bát Nguyệt cùng Mật Phi Tuyết Hoàn Khố biết hai người thân phận, cho nên có thể cùng Trang Vũ cảm động thân thụ bên ngoài, mặt khác hội tụ tại này văn nhân học sinh hoàn toàn không biết tình huống. Chỉ nghe một người hô, đây là văn hội chi địa, bất luận thân phận chỉ nói học thức, liền tính cô nương cùng với Trang công tử là quen biết cũ, muốn nhập nơi đây cũng cần quá khảo để mới có thể. Trang Vũ, không. Trang công tử, ngươi đừng nói. Nếu này vị cô nương cùng tiểu công tử dám đi lên này bên trong, khẳng định đối chính mình học thức có tự tin, ngươi vì bọn họ hư quy củ ngược lại có xem nhẹ bọn họ chi ngại. Thư sinh nghĩa chính ngôn tử. Trang Vũ. Mụ. Ngươi thanh cao, ngươi không dạy nổi, ngươi cầm ta mệnh làm khí khái. Bốn phía lại là mấy đạo phụ họa lời nói. Trang Vũ nào dám thử thách này hai vị, hôm nay liền tính đoạn này hai năm để dành tới thức tài tôn hiền thanh danh, cũng tốt hơn lấy chính mình tính mạng mở vui đùa. Hắn đứng dậy về phía trước liền muốn lên tiếng, kết quả phát hiện đầu lưỡi thắt nút, há mồm hạ chàng liền là nước miếng chạy ngang bộ dáng chật vật. Nay quen thuộc đau khổ làm Trang Vũ khóc không ra nước mắt, bên cạnh hoàn khố bạn tốt nhóm cũng nhao nhao biến sắc rời xa. Uống rượu hô hào muốn ra để mục thư sinh cũng không chú ý đến này một bên, mấy người ngươi một lời ta một câu hợp thương chi hạ cuối cùng ra cái họa tác đề. Kỳ thật này đạo đề mục có lấy lòng ý tứ. Hoàng thành quý nữ bên trong sẽ học tập cầm kỳ thư họa, bất quá có thi tài vẫn như cũ chút số ít, so sánh hạ vẽ tranh sẽ càng am hiểu chút, bởi vì ngày thường bên trong luyện tập nữ công thường xuyên dùng chính mình họa hình vẽ. Hiện tại văn hội mấy người cho ra đề mục liền là vẽ một bức họa, không có quy định cần thiết vẽ cái gì, cho nên mới một tay chính mình am hiểu, sau đó được đến hơn phân nửa người tán thành liền có thể. Tại Trang văn nhân nhóm cũng không đốc, không sẽ thật đi đắc tội liền Trang nhị công tử đều tựa như kính sợ hoàng thành quý nữ, bọn họ trong lòng sớm có tính toán, chỉ cần Mật Bát Nguyệt họa đến có thể đập vào mắt liền làm nàng quá. Mà như vậy một cái khí chất tự nhiên nữ tử, làm sao có thể liền một bộ có thể vào mắt họa đều họa không ra tới đâu. Thư sinh chuyển đến cái bàn lại đặt hảo bút mực giấy nghiên. Này đó đồ vật tại này bên trong đều là có sẵn chuẩn bị xong. Chỉ là bọn họ không có nghĩ đến là, tiến lên người không là nữ tử, mà là nàng thiếu niên bên cạnh. Mật Bát Nguyệt cũng không nghĩ đến Mật Phi Tuyết sẽ chủ động đi tiếp đề, liền ở một bên cười theo nàng. Hóa ra là tiểu công tử muốn tới văn hội. Đại gia hiểu thành này dạng, sau đó càng chờ mong Mật Phi Tuyết biểu hiện. Trang huynh, hẳn là này là vị thân đồng. Có tự nhận là cùng Trang Vũ quan hệ thân cận thư sinh, hướng hắn thấp giọng dò hỏi. Trang Vũ bi vẫn không nói gì, yên lặng nghĩ, này cũng coi như theo mặt chữ thượng đoán đúng một nửa. Trang huynh. Thư sinh kỳ quái hắn vì cái gì không nói lời nào. Trang Vũ nhất hướng tính tình không tốt, cũng liền theo Bắc Nguyên Thành kia lần trở về sau hơi chút tú liễm, lại tại này hai năm giả vờ giả vị chế tạo một cái thức tài tôn hiền nhân thiết. Nhưng mà hết thảy đều tại hôm nay này lúc bị đánh vỡ, hắn mới không quản có phải hay không chính mình họa từ miệng mà ra, nhận định này quần tính thanh hôi cũng có hơn phân nửa trách nhiệm, liền ác theo đơn một bên sinh hướng dò hỏi thư sinh nghiêng đầu híp mắt hé miệng. Miệng bên trong đầu lưỡi lấy nhân loại không có khả năng tự hành hoàn thành quỷ dị phương thức đánh cái kết, chỉnh cái đầu lưỡi giống bị kéo dài cao su, bởi vì thắt nút trường kỳ huyết dịch không lưu thông tạo thành sưng to, thì giác thượng xem lên tới càng thêm khủng bố. Thư sinh mở to hai mắt, sững sờ tại chỗ cũ. Trang Vũ còn ngại không đủ, nhếch miệng lộ ra dữ tợn tươi cười, nước miếng không bị khống chế chảy xuống. Thư sinh chỉnh cái da đầu tê dại một hồi, phi tốc lui lại đụng đổ cái ghế. Nghe được động tĩnh mặt khác người hướng bên này trông lại. Trang Vũ đã im lặng, lấy khăn lau chùi cái cằm, không có bị mặt khác người phát hiện dị trạng. Có người hỏi dọa Bạch Kiểm thư sinh phát sinh cái gì, thư sinh chưa tỉnh hồn lại hướng Trang Vũ nhìn lại, lại đối thượng Trang Vũ âm trầm ánh mắt, một lúc không biết nên như thế nào hình dung chính mình vừa mới sở thấy. Người đầu lưỡi như thế nào sẽ biến thành như vậy đâu? Chẳng lẽ lại là chính mình uống rượu sinh ảo giác? Thư sinh lắc đầu không nói. Như vậy một tiểu hội nhi công phu, Mật Phi Tuyết cũng buông xuống bút, tỏ vẻ khảo đề đã hoàn thành. Đám người chú ý lực lại chuyển rời đến nàng này một bên. Như vậy nhanh, hẳn là thật là một cái tiểu thần đồng. Các ngươi vì cái gì này bức thần sắc? Này câu lời nói là một vị chính tại đến gần học sinh sở ra, hắn vừa đi vừa nhìn thấy đứng tại họa tác một bên mấy người biểu tình cổ quái, mới có này vừa hỏi. Chờ hắn đi đến bàn một bên, túi đầu xem thấy kia giấy trắng bên trên họa tác sau cũng một chút mất ngữ. Không nhớ rõ này vài vị hoàng cố, liền là tòa thứ nhất thần miếu xây thành lúc, tới Bắc Nguyên thành tư dạ phủ cùng Phi Tuyết bọn họ đã kích những cái đó ồ vồ, bản chương xong. Chương 351, ác ngộng. Mật Phi Tuyết tại truyền thống nghệ thuật thượng không cái gì thiên phú này điểm, Mật Bát Nguyệt là nhất rõ ràng cũng tràn đầy thể hội. Rõ ràng tại phủ học việc học thượng, hay là dạ du khảo thí bên trong, Mật Phi Tuyết đều có thể dùng câu trả lời hoàn mỹ đứng hàng đầu, nhưng là thật làm cho nàng viết một bài phù hợp truyền thống thẩm mỹ thi tử, vẽ một bức ý cảnh sâu xa hòa tác, kia là thật là khó nàng cũng làm khó thẩm đề sư trưởng. Chỉ cần là phẩm đọc qua Mật Phi Tuyết tác phẩm người đều sẽ đối nàng tác phẩm khắc sâu ấn tượng, ngày sau lại có tâm thấy cũng nhất định có thể liếc mắt một cái nhìn ra tới tác giả. Tựa như tại dạ du sử bên trong lưu truyền Tuyết thị đồng dao, lại tựa như hiện tại làm đám người tắt tiếng họa. Từ Đông gia Trang Vũ cung cấp, thượng hảo nắng sớm giấy bên trên, họa một đôi. Chiều tượng diêm người. Theo qua tới xem họa người càng ngày càng nhiều, quỷ dị trầm mặc không khí liền càng dày đặc trọng. Này lúc, một tiếng hảo họa, như kinh lôi rơi xuống đất, đem đám người tạt tỉnh. Người tới chính là Trang Vũ hoàn khố bạn tốt một trong mấy người. Hắn ánh mắt sáng rực xem bàn bên trên họa tác, cái chán đổ mồ hôi kích động bộ dáng không giống làm bộ, phản phất tại nhìn cái gì tuyệt thế đại tác, lại là liên tiếp hai tiếng, hảo họa. Thực sự là hảo họa. Mau nhìn này độc nhất vô nhị phong cách, nước chảy mây trôi bức pháp, có thể nói là sơ xuất thần nhập hóa. Chính là ta nhân sinh ý thấy. Văn nhân nhóm cùng nhau biến sắc. Bộ phận còn trầm được khí thượng lại duy trì được biểu tình. Một ít tính tình lộ ra ngoài, có che ngực tỏ vẻ lương tâm đau, có đầy mặt mê mang, không xác định lại nhìn xem họa, xác định không là chính mình mắt ngủ, thẩm mỹ xảy ra vấn đề. Có đưa tay chỉ hoàn cố, ngón tay đều tại không trung phát run, chỉ kém trách mắng thành tới. Lại một hoàn cố cầu sinh dục cực mạnh tiếp khen, nói hay lắm. Hơn nữa này họa ý cảnh sâu xa, đem tiêu sái sơ cùng tình tế tinh vi hoàn mỹ dung hợp, này liếc mắt một cái nhìn lại bất quá tiện tay huy sái, kỳ thực mỗi nhân vật đều sinh động như thật, họa là chúng ta này lúc chi cảnh, nhưng cũng là nhân sinh muôn màu. Văn nhân nhóm, cuối cùng một hoàn khố không có rớt lại phía sau, liếc mắt một cái xuất sắc tác phẩm, hai mắt tuyệt phẩm, ba mắt thần ban thưởng, linh khí miêu tả sinh động, lệnh người thân lâm kỳ cảnh, có thể bị này dạng một bức vẽ tranh vào này bên trong thực sự ta chi đại hạnh, nên uống cạn một chén lớn. Nói liền hai mắt rưng rưng nâng chén hướng Mật Phi Tuyết cách không mời rượu, ngẩng đầu một khẩu mượn. Văn nhân nhóm, Mật Bát Nguyệt giống như cười mà không phải cười, cảm thấy có chút thú vị, đổi này sự tình liên lụy là nàng, từ để nàng làm chủ lời nói, nhìn thấy bây giờ cũng liền không quan trọng tính. Bất quá hôm nay nhân vật chính là Mật Phi Tuyết, chủ yếu xem bảo bảo có hay không có ngôi giận. Mật Bát Nguyệt nhìn hướng Mật Phi Tuyết, này vừa thấy liền không nhịn được cười. Mặc dù Mật Phi Tuyết còn là một mặt mặt không biểu tình, nhưng là nhỏ bé khuôn mặt cơ bắp biến hóa chạy không khỏi đối nàng quen thuộc Mật Bát Nguyệt, nhìn kia bay lên lông mày cùng bung lòng khoe môi, đây là bị khen vui vẻ. Này lúc Mật Phi Tuyết vụng trộm hướng nàng nhìn bên này qua tới, liền cùng Mật Bát Nguyệt ánh mắt đụng vào. Kia tha thiết tiểu biểu tình, rõ ràng là hài tử tại bên ngoài chịu khen, nghị hướng ra giải khoe khoang nội liễm bộ dáng. Mật Bát Nguyệt cấp nàng một cái tán thành cổ vũ mỉm cười. Mật Phi Tuyết khoe miệng liền nhịn không được tiêu hạ. Khẩn tranh các nàng hoàn khố mấy người thấy này một màn lúc này thở dài một hơi. Hoang đường. Đột nhiên, một tiếng giận dữ mắng mỏ đánh gãy này chính tại hồi xuân không khí. Một cái hoàn khố kịp thời quyết đoán vọt tới nói chuyện thư sinh trước mặt che đối phương miệng. Thư sinh. Ngông nô. Nhưng mà bưng kín một cái, còn có mặt khác tự giữ khí khái văn nhân tại. Cho dù là ba tuổi ngoan đồng chi tắc cũng so này hảo. Hoàn khố nhóm nghe vậy, biểu tình như cha mẹ chết. Mật Phi Tuyết ra mặt kéo căng. Có mở đầu người, đằng sau tùy theo mà tới đánh giá cũng trở nên càng nhiều. Bọn họ không chỉ có chỉ trích này bức họa làm kém, cùng nhau chỉ trích Mật Phi Tuyết qua loa. Này vị xa lạ tiểu công tử làm ra như vậy một bức thô công lạn tạo họa tác tới, sợ không là tại cố ý rèm pha trêu đùa bọn họ đi. Nếu là tán thành này dạng tác phẩm, không riêng gì vũ nhục chính mình thẩm mỹ mới có thể, còn tương đương bị người đánh má trái, lại tự hành quạt một bạt thai má phải. Từng đôi tràn ngập bất mãn cùng khiển trách tầm mắt lạc tại Mật Phi Tuyết trên người. Mật Phi Tuyết sắc mặt càng ngày càng âm trầm, bùi ô ô con mắt nhìn không ra cảm xúc, một không cẩn thận cùng nàng đối mặt thượng thư sinh con mắt đều như bị đốt hạ bản cấp tốc chuyển rời. Được chứng kiến Mật Phi Tuyết tính tình Trang Vũ một đám đã hai đuổi rung động rung động. Phùng công tử, ngươi làm cái gì vậy? Một tiếng kinh hô truyền đến. Đám người nhìn lại, thấy hoàn khố một trong Phùng công tử một chân đã bước ra ngoài cửa sổ, lại là muốn làm ra nhảy cửa sổ khủng bố cử chỉ. Này là tiểu lâu hai tầng, lấy không có võ lực bản thân hoàn khố mà nói, này nhảy đi xuống tuy không có chết, nhưng đứt tay đứt chân liền khó nói chắc. Bị phát hiện Phùng công tử sắc mặt xanh xám, đặc biệt là hắn bản năng hướng Mật Phi Tuyết nhìn lại, phát hiện nàng cũng tại nhìn chính mình. Bốn mắt song đối. Phùng công tử bỗng cảm giác ngạt thở, kinh dị khủng bố cảm giác nháy mắt bên trong ép lên đầu góc, hai mắt một trận phát đen. Đám người liền thấy hắn con mắt trắng dã, thân thể lung lay lại liền này dạng một đầu cắm ra ngoài cửa sổ. A, biến cố đến mức như thế đột nhiên, sợ hãi kêu nổi lên một phía. Gần đây người kinh hoàng chạy đến cửa sổ một bên nhìn xuống, thấy mặt ngoài ngã xuống đất Phùng công tử tự hành chống đất bò lên tới. Bốn phía bách tính cũng bị này một màn cả kinh đến gần vây xem. Phùng huynh, ngươi đã hoàn hảo. Bắt cửa sổ người hướng hạ hô. Phùng Tĩnh chỉ phi tốc hướng thượng liếc mắt, qua loa nói, không có việc gì, không có việc gì, ha ha, rượu uống nhiều chóng đầu, ta chợt nhớ tới nhà bên trong có sự tình xin được cáo lui trước. Nói xong câu đó, hắn liền không để ý phía trên ồn ào, cũng không nhìn bốn phía bách tính ngạc nhiên tìm tòi nghiên cứu tầm mắt, cố nén chết một cái chân đau khổ, chân sau nhún nhảy một cái phi tốc rời đi. Kia bóng lưng phảng phất tại đảo mệnh. Cửa sổ một bên người xem đến kinh ngạc không thôi. Liên Thanh Phùng huynh cũng không có bất luận cái gì đáp lại. Phát hiện mặt dưới dân chúng hướng thượng quăng tới xem náo nhiệt tầm mắt, người bên cửa sổ nhíu lông mày liền đem cửa sổ đóng lại, không muốn trở thành này đó người mắt bên trong thằng hề. Thấy không có náo nhiệt có thể nhìn dân chúng tự phát tán đi, bất quá liên quan Phùng gia công tử nhảy cửa sổ ngã gãy chân này sự tình cũng trở thành bọn họ kế tiếp một đoạn thời gian lén cười điểm. Đóng lại cửa sổ nam tử ra vẻ nhẹ nhõm nói đùa, xem tới Phùng huynh là thật uống nhiều, cũng may mà không ra việc lớn, chỉ là ngã cả thọt chân trái, muốn làm một đoạn thời gian độc lập kim kê. Hắn nói xong, không có nghe được bất luận cái gì đáp lại, nghi hoặc quay đầu nhìn lại liền toàn thân lắc một cái, hàn khí bay thẳng sợ đỉnh. Thô dây mực điều vặn vẹo thế giới cùng. Người, cái này sao có thể là người? Mới gặp hỗn loạn diêm người tại hiện thực bên trong xuất hiện, cấp nam tử tam quan mang đến rất lớn xung kích. Kia rối loạn đường con có loại quái đản khủng bố vĩ lực làm hắn mỗi nhìn nhiều liền cảm thấy thần kinh thắt loạn. Quỷ dị, điên cuồng, yên tĩnh, thôn vệ. Nam tử lui lại một bước, như là đánh vỡ cái gì, cuồng phong gào thét mà tới. Hắn đột nhiên hướng phía trước vọt tới, chưa tỉnh hồn xoay người nhìn lại, thấy mặc họa cửa sổ phá cái động, động bên trong màu đen đường còn quấn quanh đến lộn xộn dày đặc, loạn thất bát tao như muốn thôn phệ cái gì, một khi lâm vào này bên trong liền sẽ bị quấy đến nát bét. Bạn chương xong. Chương 352, đầy đất diêm người. Mồ hôi theo cái trán không ngừng chảy xuống, quá mức ướt át cảm giác làm nam tử cảm thấy cổ quái. Hắn đưa tay hướng hàm dưới xóa đi, lộn xộn đường con cấu thành tay bên trên dính đầy mực nước. A4. Hoảng sợ tiếng kêu lại không là nam tử phát ra. Hắn đã bị quá mức khủng bố kinh hãi ngăn chặn cổ họng. Dung chân ngồi tại mặt đất bên trên hướng sợ hãi kêu phương hướng nhìn lại, thấy cách đó không xa vặn vẹo diêm người chỉ chính mình phương hướng. Mặt, như thế nào? Là tại nói ta sao? Nam tử cứng ngắc lại lần nữa đưa tay hướng chính mình mặt. Vào tay mềm mại. Quái dị xúc cảm, thật giống như. Hảo giống như lúc trước hắn nhặt lên không cẩn thận bị gió thổi rơi xuống lu nước bên trong giấy. Nay loại ý tưởng làm hắn không tự giác vừa dùng lực. Mềm mại cảm giác thoát ly. Khuôn mặt cảm giác hảo giống như cũng ra cái gì vấn đề. Nam tử đem tay lại lần nữa thả đến trước mặt, xem thấy tay bên trong một đoàn bị kéo xuống tới giấy mạng. Hắn đem chính mình mặt kéo xuống tới một khối. Này cái nhận biết xuất hiện tại đầu óc, nam tử đầu tiên là ngu ngơ, sau đó phát run, cuối cùng lâm vào vạn phần hoảng sợ điên cuồng. Hắn che lại chính mình mặt. A. Càng ngày càng nhiều kêu thảm cùng hoảng sợ gào thét tại này cái hỗn loạn quỷ dị thế giới vang lên. Quái vật a. Ta tại nằm mơ, ta nhất định là tại nằm mơ. Cứu mạng a. Thần tử tha mạng, ô, không dám, ta lại cũng không dám. Thần tử, ngươi tại nói cái gì? Trang Vũ, ngươi là Trang Vũ đúng hay không đúng, ngươi biết phát sinh cái gì? Mấy cái diêm người đem một cái diêm người vây quanh, ép hỏi nó thân phận cùng tình huống. Không, ta không là Trang Vũ. Bị vây quanh diêm người phủ nhận. Tử tế nghe thanh âm đích xác không là, vậy ngươi vì cái gì muốn cầu thần tử tha mạng? Một hỏa tuổi người ép hỏi. Chuyện cho tới bây giờ, bị buộc hỏi diêm người cũng không nghĩ lại dấu diếm, mới vừa tới kia hai vị đại nhân liền là thần tử cùng thần nữ điện hạ. Các ngươi này còn ngớ ngẩn thế nhưng vũ nhục thần tử hòa tác. Nhất định là các ngươi chọc thần tử nổi giận, mới sẽ tao ngộ này đó. Này cái diêm người liền là hoàn khố một trong, hắn là thật giận chó đánh mèo thượng tại tràng sở hữu người. Nhất định là Trang Vũ loạn suy loạn giao. Còn có này quần rác rưởi loạn rèm pha mật phi tuyết hòa tác, mới khiến cho hắn cùng nhau gặp nạn. Thần tử, kia người thế nhưng là thần tử, ngươi vì cái gì không nói sớm? Trang Vũ không là nói cùng thần tử xưng huynh gọi đệ sao? Trang Vũ người đâu? Ra tới. Một cái vẫn luôn trầm mặc không nói riêng người đem chính mình cất giấu, không dám bại lộ mảy may. Này một khắc hắn lại may mắn chính mình đầu lưỡi không cách nào ngôn ngữ. Bọn họ đều không là đồ tốt, tìm không đến Trang Vũ, riêng người chỉ hoàn cố mắng. Hoàn cố mắng lại, các ngươi lại là cái thá gì? Một đám tự cho là đúng rất rưởi, lão tử hôm nay liền phế bỏ ngươi nhóm. Nó xông đi lên chảo một hỏa tuổi người cánh tay giật xuống. A, diêm người kêu thảm, ta tay ngăn lại hắn. Mặt khác diêm người vội vàng ngăn cản, cũng có khuyên can, kết quả chẳng những không có thành công ngăn cản hỗn loạn, ngược lại càng diễn càng liệt dẫn phát hỗn chiến. Đại gia đều dài đến loạn thất bát tao, thô loạn đường con cấu thành diêm người, cũng liền theo đại khái hình dáng thượng có thể nhìn ra tứ chi đầu cùng ngũ quan, ai đều không thể theo biểu tượng tượng nhận ra đối phương là ai. Trung gian có người phát hiện vấn đề, chính mình người đánh chính mình người, liền nhanh lên vấn danh chữ, nhưng mà bị người đục nước béo cỏ, mạo danh thay thế liền không có biện pháp. Đánh tới cuối cùng, đầy đất thiếu cánh tay thiếu chân diêm người. Ta tay, cái tay nào là ta? Cứu mạng. Ta con mắt đâu? Ai đào ta con mắt? Ha ha, a, điên, đại gia đều điên. Từ lâu, tiểu nhị đoan đĩa chậm rãi lên lầu, những cái đó quái dị hoảng sợ điên thanh âm càng ngày càng rõ ràng, hắn cũng bị dọa đến nhất kinh nhất sạng, nghi thầm, Trang công tử lại tại chơi cái gì mới đồ chơi, như vậy điên sao? Chờ cầu thang khẩu, tiểu nhị ổn tâm thần mới đi ra ngoài, mặt bên trên cười có chút miễn cưỡng. Trang công tử. Tiểu nhị kinh ngạc vạn phần dừng lại lời nói, liền miệng đều quên khép lại. Chỉ thấy lầu 2 không có một ai. Người đâu? Trước đây không lâu chỉ thấy kia vị quý nữ cùng tiểu công tử rời đi, không thấy mặt khác người hạ quá lâu a mà lệnh hắn tại lên lầu lúc liền vạn phần sợ hãi các loại tuyệt vọng gào thét, thì thầm, tiếng kêu thảm còn tại này cái không có một hai không gian bên trong quanh quẩn, phản phất có nhìn không thấy một đám người tại bên trong chịu cực kỳ tàn ác hành hạ. Tiểu nhị tê cả ra đầu, tay bên trong khay khang đường rơi xuống đất. Cái gì thanh âm? A, ta lỗ thai. Thiên lôi. Nhất định là muốn hạ thiên lôi đánh chết chúng ta. Tiểu nhị kinh hô, cái gì người? Các loại tiếng kêu thê thảm đình trệ. Tiên tĩnh kéo dài 2-3 giây. Tiểu nhị đã tại này 2-3 giây mồ hôi lạnh thấm ướt sau lưng. Hắn sắc mặt trắng bệch lui về sau. Đồng nhiên, tiên tĩnh chi bộc phát là như bạo phong vũ cầu cứu. Có người sao? Là người sao? Cứu mạng, mau cứu ta. Ta là Văn An Hầu phủ Tam công tử, cứu ta nhưng thưởng ngươi bạch kim. Còn có ta, ta chính là. A a a, này bức không người không quỷ bộ dáng, về đến nhân thế lại như thế nào, lại như thế nào? Quá nhiều thanh âm cùng cảm xúc tiết ra ngoài hội tụ cùng nhau hiện đến phá lệ hỗn loạn, toàn diện chen vào tiểu nhị đầu góc bên trong, kích giải hắn trong lòng sợ hãi. Tiểu nhị cũng không chịu được nữa, mông nước tiểu lưu thoát đi nơi đây. Lầu 1. Đám người nghe được vật nặng lăn xuống thanh âm, hướng cầu thang khẩu nhìn lại, vừa hay nhìn thấy lăn xuống tới tiểu nhị. Chân tay lừng nóng làm cái gì? Trưởng quý mắng. Tiểu nhị nâng lên đầu, lộ ra trắng bệ khuôn mặt, chi chi ngô ngô nói, lầu bên trên, lầu bên trên. Trưởng quý ám đạo không tốt, lầu bên trên những cái đó tuy nói đều là chút hoàn khố cùng thư sinh, nhưng tới đầu cũng không tính là nhỏ, chẳng lẽ ra cái gì sự tình. Nhưng mà thật ra sự tình cũng không thể tại đại đỉnh quảng chúng chi hạ nói. Trưởng quý cấp tiểu nhị xử cái ánh mắt, làm hắn quay đầu đi nơi khác lại nói. Kết quả ngày thường bên trong rõ ràng thực cơ linh tiểu nhị, hôm nay nhất sửa bình thường trạng thái xem không hiểu người ánh mắt. Người đều không thấy, không thấy. Tiểu nhị râu môi, có quỷ. Có quỷ. Quỷ. Ngươi nói là quỷ vật đi. Lầu một khách nhân bên trong toát ra cái thanh âm, hứng thú bừng bừng đứng lên tới, mau dẫn ta đi xem một chút. Bên cạnh bạn tốt giữ chặt hắn, này bên trong không là Bắc Nguyên thành, nếu là thật toát ra cái gì quái dị, cẩn thận ra sự tình. Ngươi nói đúng, còn là đi tư dạ phủ báo án tương đối đáng tin. Kia khách nhân nói, liền kêu gọi tiểu nhị, làm hắn đem tình huống nói rõ ràng, xác định là quái dị tai họa liền nhanh đi tư dạ phủ mời người. Mặt khác người bị này vị khách nhân thái độ ảnh hưởng, lại cũng không như vậy khẩn trương, nhao nhao làm tiểu nhị nói tỉ mỉ tới. Trưởng quý thấy này thở phào một hơi, lập tức lại nhấc lên một hơi, nghĩ đến vạn nhất thật là quái dị trong sự tình, làm lầu hai khách nhân gặp nạn liền không tốt. Không nói xảy ra nhân mạng án sau cửa hàng về sau đều khó thực hiện sinh ý, đơn là phụ quốc tướng quân nhà nhị công tử, còn có mặt khác mấy vị công tử nam nhân ra cái gì sự tình, hắn định chịu không nổi. Trưởng quý nhanh lên gọi tới hạ thủ, làm người đi phụ quốc tướng quân từng cái phụ thượng truyền lời nói. Bản chương xong. Chương 353, quái đàm văn hội. Tiểu lâu bị tư vệ ngăn cửa, không cho bất luận cái gì người không có phận sự tiến vào, có người hiếu kỳ rốt cuộc phát sinh cái gì, được đến trả lời đều là bên trong bị quan trọng khách nhân đặt bao hết, hôm nay không mở ra cho người ngoài. Dân chúng biết được sau, cũng chỉ có thể trong lòng cảm khái một tiếng giữa người và người bất đồng, hoàn thành quyền tài song toàn người quá nhiều, ra tay đều tương đương xa xỉ. Cũng có tiểu đạo tin tức nói là bên trong ra cái gì biến cố, cái gì khách nhân đặt bao hết chúc mừng đều là che giấu hai mắt người giả tượng. Này lúc tiểu lâu hai tầng, phu quốc tướng quân phủ thiếu tướng quân, Văn An Hầu, cùng với mặt khác mấy vị quyền quý nhau nhau trình diện. Bọn họ vây quanh tại một cái bàn trung quanh, mà trung tâm cái bàn bên trên chính là một bức họa. Hỗn loạn kêu rên, thì thầm, giận mắng, cầu cứu, rên rỉ đều từ này bức họa bên trong mà tới. Nhị đệ, ngươi ở đâu? Phu quốc thiếu tướng quân hỏi nói. Lộn xộn thanh âm bên trong không có tới tự Trang Vũ hồi phục. Trang Diêm tiếp nói, ta là Trang Diêm. Đừng gọi, Trang Vũ nói không được lời nói, hắn đầu lưỡi lại bị thắt, muốn ta nói liền nên trực tiếp thiết hắn đầu lưỡi, làm hắn ỉ vào Bắc Nguyên thành cách khá xa liền hồ ngôn loạn ngữ nói thần tử là hắn đệ. Trang Diêm nhíu mày. Tiến mình, là ngươi. Văn An Hầu nghe ra chính mình tam tử thanh âm. Cha, cha, nhanh cứu ta. Kia thanh âm lập tức ngẩng cao, thừa nhận chính mình thân phận. Ngươi yên tâm, ta. Văn An Hầu nói đến một nửa, liền nghe được tiêu thảm, tựa như liền đến tự tam tử, như thế nào hồi sự? A, đám điên này, bọn họ tại xé ta thân thể, ta tay không. A a a, ta muốn giết. Nô, lưới. Ngô ngô ngô. Vô luận là kêu thảm truyền đạt đau khổ, còn là kia ngôn ngữ bên trong nội dung, đều để họa bên ngoài đám người nghe sợ nổi da gà. Các ngươi dám? Văn An Hầu gầm thét. A a a a, vì cái gì không dám? Các ngươi không quản chúng ta chết sống, ta vì cái gì muốn quản ngươi nhi tử chết sống? Ba. Văn An Hầu ra sắc mặt xanh xám, giận vô bàn. Đừng nhìn hắn ban danh Văn An Hầu, kỳ thực người mang nội lực, một trưởng này bổ xuống cái bàn run rẩy, như muốn sụp đổ. A a a a, vô số hoảng sợ rít gào vang lên. Văn An Hầu ra giật mình. Trang Diêm nói, Văn An Hầu an tâm chớ vội. Văn An Hầu cũng biết chính mình hư sự tỉnh, mặt lạnh gật đầu. Trang Diêm đối hòa hỏi, các ngươi phát sinh cái gì? Động, hào đại động, có người ngã nát. Theo các loại thanh âm hỗn loạn bên trong, phân biệt ra được một cái nói rõ tình huống thanh âm. Trang Diêm nhìn hướng Văn An Hầu tay. Văn An Hầu cũng rõ ràng là cái gì tình huống. Ai đều không có thể tùy tiện động này bức họa. Trang Diêm nói, này lúc cầu thang truyền đến động tĩnh, đi tới mấy người. Thấy người tới diện mạo, Trang Diêm cùng Văn An Hầu đám người cùng nhau tính toán hành lễ. Dịch Trinh khoát tay làm bọn họ không cần đa lễ, đi đến bàn một bên đối bên cạnh khách nhân giận nói, phiền phức. Trang Diêm bọn họ thấy này người áo đen hồng tuệ trang điểm liền trong lòng hiểu rõ, là một vị dạ du sử. Dạ du sử đi đến họa phía trước, vừa mới linh thức điều tra, một cái chớp mắt cực hạn khủng bố vung xuống lại biến mất, quét sạch là này không đến một giây cảm nhận liền đã để hắn bắp thịt cả người cực độ căng cứng, thậm chí bỏ lỡ một hai giây ký ức, hồi thần sau chỉ có phảng phất giống như đại mộng mới tỉnh mơ mịt, rõ ràng có cảm giác chính mình làm cái phi thường khủng bố ác mộng, nhưng là ý thức hấp lại sau như thế nào đều nghĩ không ra cụ thể nằm mơ thấy cái gì. Dạ du sử lấy lại bình tĩnh, có như vậy một điểm do dự muốn không cần tiếp tục xuống đi, lập tức nghĩ đến chính mình thân là Dạ Du sự trách nhiệm, bản liền nên xử lý này thế gian vì ác quá dị. Dịch Quốc Hoàng Thành tại thần Dạ Du che chở trong vòng, hắn không thể nhân sợ nhượng bộ. Làm quyết định, Dạ Du xử lại một lần nữa thăm dò. Nay hồi hắn càng chuyên chú, lại không có lại gặp nộ khủng bố, quái đàm quy tắc dần dần tại hắn tìm kiếm bên trong hiện lộ. Không là quỷ vật, mà là quái đàm. Dạ Du xử ngẩng đầu, hướng đám người nói rõ. Có thể giải sao? Dịch Trinh hỏi. Bị khốn quái dị chuyện người còn chưa có chết, đã nói lên còn có giải cứu cơ hội. Dạ Du xử nói, này bức họa danh vị Tụ Hiền Văn Hội. Tụ Hiền Văn Hội. Này tên nhất ra, hiện trường đám người thần sắc đều có nhỏ bé biến hóa. Dạ Du xử đương nhiên cũng phát hiện, hắn nói tiếp, ta tới lúc thấy này tiểu lâu bảng hiệu bên trên sách Tụ Hiền lâu, nói rõ cái này quái đàm liên xuất từ này, mà quái đàm xuất sinh đồng dạng đều có dấu vết mà lần theo, nhưng từ chúng nó xuất sinh đầu nguồn tìm ra quy tắc sinh cơ. Đám người nghiêm túc nghe. Dạ Du xử nói, làm tiểu lâu trưởng quy cùng tiểu nhị đi lên cùng ta nói một chút văn hội sự tình. Không bao lâu, tiểu lâu trưởng quy cùng tiểu nhị liền bị dẫn tới. Hôm nay bọn họ đều bị gọi mấy lần, tới cái đại nhân vật liền bị gọi tới tra hỏi. Nhìn thấy Dịch Trinh cùng Dạ Du xử, hai người liền vội vàng hành lễ. Không cần bọn họ mở miệng do hỏi, bị tra hỏi nhiều lần trưởng quỹ cùng tiểu nhị nhau nhau đem đều có thể lương hạ thoái thác lý do lại kỹ càng nói một lần. Nghe được trước mặt còn tốt, trung gian mật bát nguyệt cùng mật phi tuyết hình dung ra tới, Dạ Du xử nhạy cảm phát giác đến chút không thích hợp, lại không có để ở trong lòng. Trưởng quỹ cùng tiểu nhị đem lời nói xong, Dạ Du xử mới vừa muốn hỏi bọn họ trừ bỏ hôm nay, phía trước còn có này đó văn hội thượng lại phát sinh qua cái gì, hảo bắt giữ càng nhiều tin tức. Kết quả họa bên trong một thanh âm vang lên, chúng ta tuyệt đối không có mạo phạm thần tử ý tứ, chỉ là hai vị điện hạ điệu thấp đến đây, không có chủ động lộ ra thân phận, nhất định là không nghĩ thấu lộ, cho nên mới cái gì đều chưa nói. Ai ngờ này quần ngớ ngẩn thưởng thức không tới thần tử điện hạ tác phẩm mà nói năng lô mãng. Rõ ràng là phản bác lời nói rất yếu, cũng không có kế tiếp. Họa bên trong thế giới loại thảm trạng đã đem bọn họ đánh không thành nhân dạng, nơi nào còn dám nói này họa thô giáp thấp kém, liền ba tuổi tiểu đồng tử cũng không bằng. Này bức họa là điện hạ họa. Dạ Du xử này mới hiểu được chân tướng. Cái này quái đàm cũng không phải là quanh năm suốt tháng, đi qua Tụ Hiền lâu văn hội rộng vì thịnh truyền mã xuất sinh. Hắn sắc mặt lúc này lạnh xuống tới. Dịch Trinh cũng không nghĩ đến như thế. Hắn là vừa vặn cùng Dạ Du xử tại nói chuyện, nghe người ta tới báo thành bên trong có trách sự tình phát sinh, hoàng thành nhiều vị quyền quý con nối dõi ngộ hại, này mới đồng hành tới đây. Đến như thế nào cũng không biết sẽ một tiếng. Dịch Trinh cười thán. Văn An Hầu đám người giật mình, thái tử này thái độ rõ ràng không tính toán trách tội kia hai vị, kia này sự tình có phải hay không cũng không có ý định quản. Họa bên trong họa bên ngoài thanh âm nhưng liên hệ, bên trong bị khốn riêng mọi người cũng cảm nhận được không đúng, các loại cầu cứu cầu xin tha thứ. Dịch Trinh nhìn về Dạ Du xử. Dạ Du xử thần thái đã cùng phía trước bất đồng, ta phá không được điện hạ quái đàm. Dù sao này cũng là lời thật. Này, Văn An Hầu đám người đem hy vọng ký thác Dịch Trinh. Dịch Trinh minh, Dạ Du xử siêu thoát phàm nhân, có thể không quan trọng này đó phàm tục lối đời, nhưng là hắn thân phận cùng trách nhiệm không cho phép hắn tùy hứng. Như đối họa bên trong mọi người không quan tâm, thần tử tâm lạnh, chuyến đi dân tâm cũng sẽ có mất. Mấu chốt tại, hắn mượn này biểu đạt đối mật bát nguyệt hai vị lấy lòng cũng chưa chắc có thể thành. Xe A Du Ninh Hót, nghe lời thành thật người nhiều là, như mật bát nguyệt muốn là này loại hoàng quyền khối lỗi, chính mình cũng đi không cho tới hôm nay này bước. Bản chương xong. Chương 354, quy tắc rất đơn giản. Dịch Trinh đích thân đến thần Dạ Du miếu cầu kiến, bị người lĩnh vào bên trong biệt tử. Mấy năm không thấy, mật bát nguyệt còn là hắn ấn tượng bên trong bộ dáng, mật phi tuyết lại cao lớn rất nhiều, bỏ đi ngây thơ gầy yếu, càng có thiếu niên chi hình. Hắn đến gần cùng hai người vân an, tầm mắt lạc tại bàn bên trên mật phi tuyết chính tại họa, ánh mắt dừng một chút cũng bất động thanh sắc. Liếc mắt một cái có thể thấy được, mật phi tuyết chính tại họa liền là mật bát nguyệt, còn họa đến rất tốt thực sinh động. Cùng một trong so, tiểu lâu bên trong kia bức họa thật không quái thư sinh nhóm cho rằng nàng tại tận lực trêu cợt. Mật bát nguyệt cùng mật phi tuyết bàn giao nói, chờ ta trở lại xem. Mật phi tuyết gật đầu. Mật bát nguyệt mang Dịch Trinh đi nơi khác. Đường bên trên, Dịch Trinh đem Tụ Hiền lâu sự tình tinh giản bàn giao, thỉnh cầu mật bát nguyệt xuất thủ tương trợ. Trang Vũ đám người mạo phạm thần tử một sự tình, lúc sau cũng sẽ tự mình qua tới tạ tội. Mật bát nguyệt nghe xong, đối mật phi tuyết một số năng lực có càng minh sát tính ra. Không có hướng Dịch Trinh giải thích cái gì, phất tay lại một lần nữa đánh mở mau lẹ thông đạo, đem Dịch Trinh mang về hoàn thành. Tụ Hiền lâu thấy hai người đến tới, Dạ Du xử trước hướng mật bát nguyệt cung kính hô đại nhân. Văn An Hầu mấy người cũng nhao nhao thi lễ. Phía trước gặp qua mật bát nguyệt trưởng quỹ cùng tiểu nhị vừa nghĩ tới nàng thật thực thân phận, kinh sợ liền ánh mắt đều không dám hướng nàng trên người bính. Mật bát nguyệt đi đến bàn phía trước. Ba ngày nàng mang mật phi tuyết đi lúc, này bức họa còn là bình thường, bây giờ lại đã thành quái đàm. Đương thời mật phi tuyết bị kia quần văn nhân đánh giá tổn thương tự tôn tâm, đặc biệt là đương gia trưởng mặt bị người như vậy phê bình, người khác chỉ thấy mật phi tuyết âm trầm lạnh lạnh, mật bát nguyệt thì xem đến tiểu bằng hữu bị đè nén vừa bị khuất xấu hổ, liền tại phùng tĩnh nhảy cửa sổ nháo kịch lúc mang mật phi tuyết rời đi. Lúc sau mật phi tuyết vẫn luôn cảm xúc không cao, hai người liền không có tiếp tục tại hoàng thành đi dạo, mà là về tới thần miếu nơi ở trở về sau. Mật bát nguyệt vì bỏ đi mật phi tuyết tâm kết, mấy câu lời nói liền làm nàng cấp chính mình họa sĩ giống như. Thằng đến Dịch Trinh tự mình đến tới, theo Dịch Trinh biểu tình cùng hướng mật phi tuyết nhìn lại ánh mắt bên trong liền đoán được ra cái gì sự tình. Này sự tình còn cùng mật phi tuyết tương quan. Tụ Hiền văn hội quái đàm, chí tử quy tắc, phá quy chi pháp. Mật bát nguyệt mới đưa linh thức thăm dò vào quái đàm, cái này quái đàm quy tắc liền hướng nàng bày ra không gì. Tuy nói nàng tại giải quy phá quy một đạo thượng vẫn luôn thiên phú dị bẩm, còn không có đụng tới cái gì nan đề, nhưng là giống như cái này quái đàm này dạng đều không cần nàng chủ động đi thăm dò, vừa mới tiếp xúc liền hoàn toàn không có bảo lưu đem chính mình bại lộ tại ngươi trước mặt còn là lần đầu thấy. như vậy cũng tốt, giống như ngươi mới vừa đụng tới một vấn đề khó, mới cầm bút lên còn chưa bắt đầu tính toán, đáp án cũng đã đưa đến ngươi trước mặt, bao quát đáp án hoàn mỹ phương trình. Nghĩ đến đây chỉ quái Đàm tới từ Mật Phi Tuyết vô ý thức sản phẩm, Mật Bát Nguyệt lại như rõ ràng cái gì. Nàng nhìn về mặt khác người, mỉm cười nói, chỉ cần xác nhận giá họa bên trong người thân phận liền có thể cứu bọn họ ra tới. Đám người nghe vậy theo bản năng nhìn về cái bàn bên trên họa tác. Diêm người phối hợp chịu tượng họa phong, tại Văn An Hầu đám người mắt bên trong cơ hồ không có bất kỳ khác biệt nào có thể nói. Này, như thế nào xác nhận? Mật Bát Nguyệt chỉ họa bên trong một cái diêm người, mặt gầy, xương gò má sung ra, cái cằm có nốt ruồi, hôm nay quần áo quải 3 khối ngọc giác, có một khối vì hoa hình, gọi cái gì tên? Đám người nghe nàng lời nói, gắt gao nhìn chằm chằm kia cái bị nàng chỉ, tại họa bên trong chỉ chiếm nhất chỉ đại diêm người. Mặt gầy, là chỉ kia dài gạch chạm người đầu. Xương gò má sung ra, là nói hai bên họa hai cái tiêm giác, cái cằm có nốt ruồi. Kia thế mà không làm mực ô. Quần áo bên trên 3 khối ngọc giác rốt cuộc là làm sao thấy được? Kia một đoàn loạn tuyến, còn có hoa hình. Như vậy nhất nói, tử tế nhìn chằm chằm kia 3 khối loạn thất bát tao chỗ bẩn, đích xác có một khối có điểm giống hoa. Lữ Tố, là ta gọi Lữ Tố. Họa bên trong truyền ra tiếng la kích động. Mật Bát Nguyệt chỉ riêng người, Lữ Tố. Giọng nói rơi xuống, một cái thanh niên mặc áo lam chống rồng xuất hiện đám người bên trong. Hắn mặt gầy, xương gò má sung ra, cái cằm có nốt ruồi, eo bên trên quả nhiên quải 3 khối ngọc giác, cùng Mật Bát Nguyệt vừa mới nói đặc thù một tia không sai. Lữ Tố sắc mặt trắng bệnh, trở lại nhân thế sau còn chưa hồi thần bộ dáng, sủi lơ tại mặt đất bên trên đổ mồ hôi che kín cái trán. Văn An Hầu đám người thấy này đại biến người sống một màn, mặc dù có tâm lý chuẩn bị vẫn như cũng bị chấn động đến. Một người đến đây phủ Lữ Tố một bà, mới vừa đụng tới hắn cánh tay liền nghe Lữ Tố kêu lên thảm thiết. Kia người ta buông lỏng lực đạo, lại tử tế cấp Lữ Tố kiểm tra một lần mới nói, hắn hai tay đều chật khớp. Văn An Hầu sắc mặt một thay đổi, đối Lữ Tố hỏi nói, ngươi tại tranh bên trong trải qua cái gì? Lữ Tố khó nhọc nói, bị kéo đứt tay. Hắn vừa mới hai tay kịch liệt đau nhức lúc, còn lấy vì chính mình hảo không dễ dàng tái nhập nhân gian, kết quả còn là họa bên trong thế giới mất đi hai tay quái vật bộ dáng. Hiện tại mới nhìn rõ ràng tự thân vẫn như cũng là nhân dạng, nghe nói hai tay là chật khớp mà không là gãy mất sau cơ hồ muốn vui đến phát khóc, ta tay còn có thể tiếp trở về đúng hay không đúng. Thay hắn kiểm tra người gật đầu, Lữ Tô mới hoàn toàn buông lỏng, sau đó chớp mắt lại ngất đi. Bên ngoài động tĩnh cũng bị họa bên trong đám người nghe, biết được có người được cứu vớt cũng khôi phục nhân dạng, nháy mắt bên trong cầu cứu thanh càng thêm mãnh liệt điên cuồng. Tại này dạng ở Mỹ bên trong, đại gia nhìn hướng Mật Bát Nguyệt. Trang Diêm mở miệng, Mật đại nhân. Mật Bát Nguyệt cười nhạt, biện pháp đã nói cho các người, còn lại người chỉ cần đủ số nhận ra tới liền có thể. Nữ khí cũng không cường ngạnh, tại chàng đám người đều nghe ra nàng sau lưng ý tứ. Mật Bát Nguyệt thân ảnh hư hóa tại bọn họ trước mắt. Dạ Du Sử cũng cùng Dịch Trinh cáo lui. Dịch Trinh phân phó nói, trước đem văn hội nhân số cùng cá nhân đặc thù, quần áo trang điểm đều thống kê rõ ràng lại từng cái phân biệt. Biết sự tình quan chính mình tính mạng, họa bên trong mọi người tranh nhau chen lấn báo danh báo đặc thù, có thậm chí kỹ càng đến nội y nhan sắc, sợ thiếu cái bị cứu chi tiết. An tĩnh. Dịch Trinh a lệnh, ta là thái tử Dịch Trinh, hướng các ngươi bảo đảm sẽ không từ bỏ bất luận cái gì một người, hiện tại nghe ta lệnh hạ, từ trái sang phải một đám giới thiệu, theo tên đến mắt mũi khẩu mặt hình dạng, quần áo trang điểm kiểu dáng. Có Dịch Trinh danh hào tại, họa bên trong hỗn loạn tình huống được đến làm dịu, dựa theo Dịch Trinh phân phó bắt đầu báo cáo. Bên ngoài, sổ người tay cầm bút mực ghi chép. Chờ đến đem sở hữu người tin tức đều ghi chép tại án, kế tiếp liền là phân biệt khâu. Họa bên trong người sợ ảnh hưởng bên ngoài đám người phát huy đều phi thường an tĩnh. 1 phút đồng hồ, 2 phút đồng hồ, 5 phút, 10 phút lặng im đi qua. Có người tại sao? Không là nói sẽ cứu chúng ta sao? Là ta a, ta đặc thù đặc biệt hảo nhận, ta là bên trong nhất béo kia cái. Các người rốt cuộc được hay không? Nghe này đó phàn nàn họa bên ngoài đám người hai mặt nhìn nhau, có khổ khó nói. Nhất béo kia cái. Nhưng nơi này mặt mỗi cái xem lên tới đều không khác mấy. Kia vị đại nhân rốt cuộc là làm thế nào thấy được mặt gầy, xương gò má cùng cái cằm nốt rồi. Dù sao tại Mật Bát Nguyệt chỉ Lữ Tố Diêm hình người phía trước, bọn họ ai cũng chưa từng từ bên trong nhìn ra này đó, thẳng đến bị chỉ rõ phía sau rác có như vậy chút giống như. Dịch Trinh đạm nói, thần tử bút pháp thần kỳ sinh động như thật, mật đại nhân tự nhiên liếc mắt một cái khả quan, chỉ là chúng ta phàm thai mắt thường không như vậy dễ dàng xem xuyên thôi. Trang Diêm, thái tử nói đúng. Văn An Hầu, là chúng ta mắt vụ về. Một người bóp Lữ Tố nhân trung, đem hắn một lần nữa làm tỉnh lại. Lữ Tố mở mịt luống cuống gian liền bị chảo cổ áo mang theo tới, nhắc tới họa một bên chỉ hắn Diêm người hình người, thần tử vẽ tranh lúc, người đứng bên người này người là ai? Đám người nghe xong, con mắt sáng lên. Này là cái dễ làm pháp. Trước mắt bao người, Lữ Tố không dám hổ nháo nhưng cũng không xác định, Lục Lương Thân. Đại biến người sống cảnh tượng cũng không phát sinh. Bản chương xong. Chương 355, cự tác. Bốn phương tám hướng quăng tới hoài nghi tầm mắt làm Lữ Tố bội cảm áp lực. Có lẽ là cái khó lo cái khôn, cũng có thể là bản năng họa thủy đồng dẫn. Lữ Tố nói ra Phùng Tĩnh tên, hắn trước tiên nhảy cửa sổ chạy. Thêm một cái văn hội người tham dự tới phân biệt hình người tự nhiên không thể tốt hơn, không bao lâu Phùng Tĩnh liền bị người nhấc trở về nơi đây. Tới phía trước Phùng Tĩnh cũng đã được cho biết tiểu lâu phát sinh sự tình, cùng với chính mình bị mời đến tác dụng. Đối mặt nhiều cái thân cư cao vị trưởng bối cùng với Dịch Trinh này cái tương lai quân vương, Phùng Tĩnh cho dù trong lòng không muốn cũng không dám chút nào làm cản. Quẹ chân hắn đi tới bàn phía trước hết bị hỏi đến liền là Lữ Tố phía trước đề cập Lục Lương Thân. Lữ Tố đứng bên cạnh đích thật là Lục Lương Thân. Phùng Tĩnh không như thế nào hồi ức liền xác định. Sở dĩ sẽ này dạng khẳng định là bởi vì đương thời Lữ Tố mấy cái nhất tiếp cận bàn một bên, hắn vì Dịch ra cùng Mật Phi Tuyết đối mặt ánh mắt, chỉ chớp mắt liền vừa hay nhìn thấy Lữ Tố kia mấy người, ký ức đối này mấy giây ấn tượng đặc biệt khắc sâu. Nếu không có phân biệt sai, vì người nào không được thả ra. Hẳn là kia vị. Nói dối. Đằng sau này câu nói chưa nói hết, ý tứ đại gia đều nghe được. Dịch Trinh cảnh cáo xem nói chuyện người liếc mắt một cái. Nếu như Mật Bát Nguyệt không muốn quản chuyện này, trực tiếp liền mặt đều sẽ không để cho hắn nhìn thấy, tuyệt không sẽ đùa nghịch này loại không coi là gì thủ đoạn. Người không ra tới, chỉ có thể là chúng ta còn có chỗ nào làm không đúng. Dịch Trinh mới mở miệng, đám người vội vàng xác nhận. Kia vị đại nhân xác nhận phía trước đối họa bên trong người làm một phiên đánh giá. Trang Diêm bỗng nhiên nói, Dịch Trinh làm người đem phía trước ghi chép lại cá nhân đặc thù biểu lấy tới. Dựa theo mặt trên sở thuật đối họa bên trong người nói, thân cao 7 thước, dài mặt, mày rậm, môi dày, xuyên áo xám, hệ hoa sen túi thơm. Đem ghi chép nói xong, vẫn là không có bất luận cái gì phản ứng. Dịch Trinh nhíu mày trầm tư. Mặt khác người cũng lo lắng cùng nói, bọn họ này một bên không có chút nào tiến triển, họa bên trong thế giới lại ra biến cố. Nghe được bên trong truyền đến kêu rên, hỏi ra cái gì sự tình, sau đó biết được bên trong người thương thế tại chuyển biến xấu, đã có người xuất hiện hôn mê tình huống, còn có người đột nhiên gọi khát gọi đói. Vừa so sánh có thể phát hiện bọn họ tại tranh bên trong thể chất so tại bên ngoài giòn yếu rất nhiều. Nói cách khác, này đó người bị vây tại họa bên trong liền tính một lúc chết không được, theo kéo thời gian càng lâu bọn họ tình cảnh liền càng nguy hiểm. Văn An Hầu đám người trong lòng run lên, gấp gáp cảm bước tới. Rốt cuộc là bỏ sót cái gì? Mới hảo hảo hồi tưởng một chút kia vị đại nhân là nói thế nào như thế nào làm. Lại là một phiên nghị luận cùng nếm thử, kết quả vẫn là không có thay đổi. Họa bên trong họa bên ngoài thanh âm là liên hệ, hiện thực bên trong thất bại đều bị họa bên trong bị khốn mọi người nghe tại lỗ tai bên trong, không ngừng tích lũy nội tâm tuyệt vọng cảm xúc. Tình thế mắt trần có thể thấy một đường trở xuống. Thân cao 7 thước, dài mặt. Dịch Trinh lại một lần nữa nói nhỏ, mọi người cũng không có ôm lấy chờ mong, bởi vì này ngắn ngủi thời gian bên trong cơ hồ mỗi người đều thử qua. Chỉ là này hồi Dịch Trinh ánh mắt nhìn thẳng họa bên trong Diêm người, nói mỗi câu lời nói đều là đi qua nhiều lần phân biệt xác định sau mới xuất khẩu, mày rậm, hoa sen túi thơm. Lục lương thân. Không có biến hóa. Đại gia không có chờ mong cũng không có thất vọng. Dịch Trinh trầm tư nửa ngày, chuyển đầu gọi tới Lữ Tô cùng Phùng Tĩnh hai người. Sau đó chỉ họa bên trong thuộc về lục lương thân kia cái Diêm người, đem hắn nhìn ra tới đặc thù từng cái miêu tả cấp hai người xem, theo mỗi người giống như thân cao tới tương đối, này một cái chính là 7 thước. Hắn lấy ngón tay đo đạc, làm hai người cùng với mặt khác vây xem người càng dễ lý giải, tiếp theo lại chỉ Diêm người mặt bên trên hai điều tuyến, nơi đây vì lông mày, thô trọng đen đặc, lại nhìn hắn eo bên trên này bên trong, có phải hay không một đoá hoa. Sở hữu người ý niệm đầu tiên đều là không giống. Nhưng Dịch Trinh một giây sau chỉ thuộc về Lữ Tô kia cái Diêm người eo bên trên, từng bị Mật Bát Nguyệt xác nhận thành hoa hình ngọc giác tuyến đoàn. Hai người đều là hoa hình. Lại tử tế chút xem giống hay không giống hoa sen. Nguyên bản như thế nào xem đều không giống đồ vật, có đối lập đồ sau tựa hồ có thể tiếp thụ. Đặc biệt là tại phía trước bọn họ đã tại đáy lòng nhận định Lữ Tô eo bên trên họa liền là hoa hình. Thựa như đúng là như thế. Lữ Tô eo bên trên hoa hình ngọc giác là hoa lan, cho nên tuyến. Hoa lá họa đến càng tế tiểu chút, lục lương thân hầu bao bên trên tú là hoa sen, hoa lá quả nhiên họa càng đầy đặn chút. Nói rất có đạo lý. Đại gia nói liền cảm giác càng xem càng giống. Này lúc Dịch Trinh lại một lần nữa nói, thân cao 7 thước, dài mặt mày rậm, eo quải hoa sen hầu bao này người, nhưng là lục lương thân. Hắn hỏi là Lữ Tố cùng Phùng Tĩnh. Lữ Tố đầu góc bên trong theo bản năng nhớ lại lục lương thân bộ dáng, gật đầu xác nhận. Phùng Tĩnh cũng càng xác định nói, không sai, liền là lục lương thân. Lời nói lạc. Lục lương thân trống rông xuất hiện. Này! Điện hạ, ngươi như thế nào? Dịch Trinh nhắc tay đánh đoạn đám người truy vấn, giải thích nói, mật đại nhân đích xác đem phá giải phương pháp nói đến thực rõ ràng, liền là xác nhận họa bên trong người thân phận. Chỉ là này cái xác nhận trọng tại theo họa bên trong nhận ra này nhân thân phận, mà không là trống rông suy đoán. Như này lục lương thân, chúng ta bằng phân tích biết được Lữ Tố bên cạnh này cái nhân vật bức họa liền là hắn, nhưng là cũng không có thật xem hiểu họa bên trong này cá nhân tương, cho nên nói ra tới lời nói cũng không đếm. Trang Diêm đưa ra nghi điểm, nhưng là điện hạ vừa mới rõ ràng đã nhìn ra tới, vẫn không thể nào thành công. Dịch Trinh gật đầu, cho nên ta phỏng đoán không chỉ có muốn xem hiểu họa, còn cần đối với cái này người có xác định ấn tượng. Ta không nhận thức lục lương thân, chỉ bằng vào xem hiểu họa bên trong đặc thù vẫn như cũ không có thể biết đường ra này người. Mà Lữ Tố cùng Phùng Tĩnh là đối lục lương thân có ấn tượng, cho nên tại Dịch Trinh hướng bọn họ hai người chứng thực. Tại Phùng Tĩnh bị giúp xem hiểu bức họa cũng nói ra lục lương thân tiết lúc, mới tính cởi bỏ cái này quái đàm quy tắc. Điện hạ anh minh. Trang Diêm nói. Mặt khác người cũng nhao nhao tỏ vẻ kính phục. Dịch Trinh nói, cứu người quan trọng. Có càng rõ ràng mình xác biện pháp, đại gia vây quanh tại họa bản trung quanh trừng mắt to, càng cố gắng đi phân biệt họa bên trong đặc thủ, cùng ghi chép tại án tin tức một vừa so sánh. Đừng nói, mở đầu tương đương chi khôn khó, tại dần dần thích ứng họa phong sau, thế nhưng càng ngày càng có thể phẩm vị. Nơi đây châm gài tóc họa cực kỳ bông thả, hóa ra là dương cánh diều hâu, rượu quá thay rượu quá thay. Này người tay tại làm cái gì? Lại đặt tại kia nơi. Cái gì kia nơi? Này là tại đường Tây Quảng. A. Tại lục lương thân lúc sau lại có người bị xác nhận cứu ra. Này đó bị cứu ra người đều bị lưu tại chỗ cũ trở thành hỗ trợ phân biệt hỏa một viên. Bọn họ đều là văn hội tham dự người, chỉ cần có thể nhớ đến bên cạnh đứng là ai, đều có thể dễ cho mọi người tìm kiếm manh mối. Này hồi lại đối mặt này bức hỏa làm, văn hội người tham dự nhóm lại không một tia lòng kính thị, chỉ có sâu tận xương thủy kính sợ. Mỗi một cây đường cong tại bọn họ mắt bên trong đều tràn ngập ý cảnh, có thể nói cử thế vô song cử tác. Rốt cuộc tự mình thể hội, tận mắt nhìn thấy, chính hai nghe nói quá mỗi một cây bút mực luật động. Bản chương xong. Chương 356, xem sao cảm. Tu Hiền lâu bên trong đại gia còn tại hừng hực khí thế xem duyệt tự tác, Mật Bát Nguyệt sớm đã về đến thần miếu nơi ở bồi Mật Phi Tuyết hoàn thành hình người họa cuối cùng kết thúc, nhìn Mật Phi Tuyết họa cấp chính mình hoàn thành phẩm. Kết hợp phát họa cùng mực nhiễm phong cách. Nếu như Tu Hiền lâu bên trong kia bức họa cũng là này loại phong cách tiêu chuẩn, khẳng định thu hoạch một đám văn nhân mặc khách bốn phía tán thưởng, một phương thần đồng danh hào cũng đem truyền đi. Nhưng là Mật Bát Nguyệt hiểu biết Mật Phi Tuyết, kia bức tụ hiền văn hội đích thật là Mật Phi Tuyết nghiêm túc đối đãi tác phẩm, sở dĩ vẽ thành như vậy. Có lẽ tại tiểu gia hỏa mắt bên trong đám người liền là như thế chịu tượng. Vô luận là đơn thuần thật thực hiện thế thị giác, hoặc là nàng tinh thần thế giới thị giác. Mật Bát Nguyệt xem mắt Mật Phi Tuyết con mắt. Lúc trước thông qua cộng cảm cộng hưởng Mật Phi Tuyết thị giác ký ức như mới. Đêm khuya, tụ hiền lâu hai tầng vẫn như cũ đèn dầu thoải mái. La Hạ, cuối cùng một cái ban ngày bên trong văn hội người tham dự bị phân biệt cứu ra, sớm đã chuẩn bị xong y sư nhóm đối nửa chết nửa sống thư sinh liền là khẩn cấp cứu chữa. Lúc này mọi người mới tính chân chính tùng khẩu khí, đặc biệt là Văn An Hầu những cái đó ở lâu hoàn thành, lần đầu trải qua quái đàm quái sự người, cái bên trong cảm nhận thật là một lời khó nói hết. Thái tử, này bức họa nên như thế nào xử lý? Trang Diêm xin chỉ thị. Dịch Trinh nhìn ra hắn mắt bên trong sát khí, ngươi muốn hủy nó. Trang Diêm nói, này chờ hại người chi vật. Ngô nô. Trang Vũ đi che hắn ca miệng, kết quả chỉ là đánh gãy Trang Diêm lời nói, tay bị nhanh nhẹn Trang Diêm nhanh nhẹn đón đỡ. Trang Diêm không vui quay đầu, liền thấy Trang Vũ một mặt khẩn trương hoảng sợ. Một giây sau nghĩ khởi ban ngày đệ đệ sở dĩ tao này kiếp nạn khó nguyên nhân, liền rõ ràng đệ đệ vì cái gì như vậy khẩn trương. Đúng, này là Tư Dạ phủ kia vị tác phẩm, hắn nói này là hại người chi vật, còn có hủy đi chi tâm, vạn nhất lại chọc giận đối phương hậu quả khó mà lường được, chỉ là này họa quái dị khủng bố, kém một chút liền hại mấy chục người tính mạng không giả, há có thể bỏ mặc không quan tâm. Trang Diêm còn là khuynh hướng hủy đi này họa. Này lúc Dịch Trinh nói, ngươi có thể thử xem. Nô. Trang Vũ trừng mắt. Thái tử đây là muốn hại hắn ca tính mạng a. Dịch Trinh lặng lẽ quét tới. Cùng hơn 2 năm qua tại hoàng thành giả vờ giả vịt, chơi bời lêu lổng Trang Vũ bất động, trải qua chiến trường Dịch Trinh sớm đã xưa đâu bằng nay. Lúc trước Trang Vũ nhân thân phận còn có thể tại Dịch Trinh đứng phía sau cái gần phía trước vị trí, cùng Dịch Trinh chen mồm vào được, hiện giờ hai người đã không có nhiều ít gặp nhau. Dịch Trinh ánh mắt bên trong lộ ra chiến trường bên trong ma luyện ra tới nhuệ khí, đem Trang Vũ đâm vào toàn thân lông tơ dựng đứng, lại bị chấn nhiếp trực tiếp túi lầu xuống. Trang Diêm ngược lại là nghe ra Dịch Trinh cũng không hám hại chi ý, nghĩ nghĩ liền ứng lời nói rút ra bội kiếm đối bàn bên trên giấy vẽ vua xuống. Giấy vẽ chút nào không tổn hại, biên duyên không có bị giấy vẽ bao trùm mặt bàn ngược lại là bị lợi kiếm tích ra cái ngân sâu, có thể thấy được Trang Diêm bội kiếm cũng không có vấn đề. Chưa thấy qua này loại cảnh tượng mọi người cùng nhau hấp khí. Trang Diêm mắt sáng lên, quay người mang tới ngọn đèn trực tiếp hướng họa bên trên rồi đi. Dâu họa bị giấy vẽ hấp thu, giấy vẽ sạch sẽ như sơ. Có người vì này cảnh sợ hãi thán phục, cũng có người vì này cảnh hoảng sợ. La Hạ phát ra run, nếu như chúng ta còn tại bên trong sẽ tao ngộ cái gì? Này lời nói câu lên sở hữu trải qua quá họa bên trong thế giới mọi người ký ức. Cái nào có thể chấn vỡ người động, che khuất bầu trời cái bóng, rào sát hết thể của phong. Ra tới sau bọn họ biết được cái gọi là động, cũng bất quá là bị người vỗ xuống họa một bên cái bàn tạo thành chấn động. Như vậy hiện tại phụ quốc thiếu tướng quân lại bổ lại đốt, mang cho họa bên trong thế giới không có gì hơn là núi đao biển lửa. Quang lúc suy nghĩ một chút đều gọi người trong lòng run sợ. Này lúc Trang Diêm cũng dừng lại tiếp tục thí nghiệm thủ đoạn. Hắn rõ ràng Dịch Trinh ý tứ, này vật không phải người thường có thể hủy. Cái gọi là thuật nghiệp có công. Quái dị dị sự liền nên từ phụ trách này phương diện chuyên nghiệp nhân thủ tới giải quyết. Nay họa để ở nơi này không muốn vận động, chỉ chờ Tư Dạ phủ phái người tới xử lý. Quả nhiên, Dịch Trinh lên tiếng. Mặt khác người không có dị nghị, tụ hiền lâu trưởng quỹ khóc không ra nước mắt. Này ăn người quái họa đặt tại này bên trong, gọi bọn họ này đó người nào còn dám mở cửa làm sinh ý. Mà gọi bọn họ phản bác Dịch Trinh, bọn họ tự nhiên cũng không dám. Này lúc Dịch Trinh lại sai người trước đem trưởng quỹ cùng tiểu nhị này đó người không có phận sự tính cách, sau đó phân phó đám người vì mạo phạm Mật Phi Tuyết một sự tình đi chịu nhận lỗi. Lữ Tố bọn họ đều đã bị tụ hiền văn hội này bức họa cấp sợ mất mật, nơi nào sẽ không đáp ứng. Cho dù Dịch Trinh không có đề cập, bọn họ chính mình đều sẽ nghĩ biện pháp đi bồi tội, để tránh còn bị Mật Phi Tuyết ghi hận trả thù. Chỉ là chịu nhận lỗi là không có vấn đề là này cái lên nên như thế nào đưa, xin lỗi cũng muốn có thể nhìn thấy đối mới có thể tiến hành. Mật Phi Tuyết hiện tại thân phận địa vị so chi Dịch Trinh đều có quá mà không bằng, trên người tùy tiện lấy ra chút cái gì đều là thường nhân khó gặp bảo vật. Bọn họ tại đầu góc bên trong đọc qua một vòng, phát hiện chính mình có được sở hữu chân quý chi vật thả đến Mật Phi Tuyết trước mặt cũng không tính là cái gì. Lại có là hai người chỗ ở là thần dạ du miếu trọng địa, cũng liền là Dịch Trinh này dạng hoàng thất bên trong người đều muốn trước bái phòng xin chỉ thị mới có thể nhìn thấy mặt, mặt khác người sợ là liền cầu kiến tư cách đều không có. Cuối cùng còn là từ Dịch Trinh ra mặt trước đi cầu kiến. Đám người đối Dịch Trinh như thế phụ trách hành vi cảm động không thôi. Đặc biệt là những cái đó các địa tới có chi chi sĩ nhóm, nhao nhao tán thưởng Dịch Quốc tương lai quân chủ như thế chúc cả nước may mắn. Dịch Trinh ung dung không đội đem này đó kính ngưỡng thu hết túi bên trong, như vậy tận tâm đều tại cái này sự tình thượng có phải hay không toàn vì này đó bách tính chỉ có hắn chính mình rõ ràng. Nghĩ thấy Mật Bát Nguyệt cùng Mật Phi Tuyết một mặt không dễ, này lần tụ hiền lâu ngoài ý muốn là phiền phức nhưng cũng là cái cơ hội. Cùng Mật Bát Nguyệt bọn họ cơ hội tiếp xúc, cũng là bày ra chính mình cơ hội. Lại một lần nữa tiến vào viện nhìn thấy hai người. Dịch Trinh nói rõ đến ý đồ. Mật Bát Nguyệt nói, đều cứu ra. Dịch Trinh gật đầu, ít nhiều đại nhân chỉ điểm. Mật Bát Nguyệt nhìn hướng Mật Phi Tuyết, bảo bảo muốn nghe bọn họ xin lỗi sao? Mật Phi Tuyết lắc đầu. So với Dịch Trinh nói kia quần phê bình nàng vẽ tranh đến không tốt người đều tới, muốn cùng nàng chịu nhận lỗi sự tình, nàng càng hiếu kỳ Bát Nguyệt nói cứu người. Cứu cái gì người? Mật Bát Nguyệt nhìn ra nàng nghi hoặc, không có gấp giải thích, lại đối Dịch Trinh nói, nếu đều đi ra, nói rõ đối họa tình tùy có nhất định xem phẩm năng lực, liền làm bọn họ một người viết một tiên tụ hiền văn hội này bức họa cảm ngộ. Dịch Trinh ứng hảo, ngày mai liền cấp đại nhân đưa đến. Hắn lại đối Mật Phi Tuyết nói, cũng mời tiểu công tử đừng trách. Mật Phi Tuyết một mặt lạnh nhạt gật đầu, ánh mắt lộ ra chút hung hãn nhìn chằm chằm Dịch Trinh. Lại là bồi tội, lại là đừng trách. Rõ ràng nàng mới không quan tâm những cái đó người. Hắn lao như vậy nói, làm Bát Nguyệt cho rằng bảo bảo tâm nhãn thực nhỏ làm sao bây giờ. Bốn mắt nhìn nhau. Dịch Trinh ngay lập tức liền cảm giác đến Mật Phi Tuyết đối chính mình bất mãn, nhưng dù là 800 cái tâm nhãn Dịch Trinh cũng không thể nghĩ rõ ràng Mật Phi Tuyết tại bất mãn cái gì, nam ít nói thiếu sai tính toán liền đứng dậy cáo tử. Không bao lâu bên ngoài chờ sau đám người liền theo trở về Dịch Trinh miệng bên trong biết được buổi tội nội dung. Đương muộn, có như vậy một nhóm người thức đêm đến Hừng Đông chỉ cầu viết gian này sinh tốt nhất một thiên xem sau cảm. Bản chương xong. Chương 357, bảo dưỡng phương án. Buổi sáng, Mật Bát Nguyệt cùng Mật Phi Tuyết ăn xong đồ ăn sáng, quản sự liền đưa tới một sấp văn thư. Một phần tới từ Tư Dạ phủ xin chỉ thị, còn lại đều là tham gia văn hội đám người xem sau cảm. Quản sự nói này đó xem sau cảm văn chương tại trời còn chưa sáng lúc liền bị đưa tới, thành ý thượng có thể nói rất đủ. Mật Bát Nguyệt đem xem sau cảm đưa cho Mật Phi Tuyết, xem. Mật Phi Tuyết ngoan ngoãn nhận lấy xé mở phần thứ nhất giấy niêm phong. Mật Bát Nguyệt thì đọc qua Tư Dạ phủ xin chỉ thị văn thư. Hóa ra là hoàng thành này một bên Tư Dạ phủ tiếp vào tụ hiền lâu vụ án, biết vụ án đầu nguồn cùng Mật Phi Tuyết có xem xét, đặc biệt tới xin chỉ thị muốn hay không muốn quản. Mật Bát Nguyệt xem xong đối quản sự phân phó nói, này loại sự tình lần sau không cần xin chỉ thị, dựa theo quy củ làm. Là. Quản sự rời đi. Mật Bát Nguyệt nhìn hướng Mật Phi Tuyết kia một bên, phát hiện tiểu gia hỏa biểu tình nghiêm túc, dâng lên mấy phân hiếu kỳ đi xem nàng tay bên trong sách giấy. Mấy hàng xem xuống đi, Mật Bát Nguyệt nhịn không được cười ra tiếng. Văn nhân tổn hại người có thể không mang theo bẩn, khen khởi người tới cũng lợi hại đến ngàn chữ không tái diễn. Này thiên xem sau cảm đem Mật Phi Tuyết họa tác thổi phồng đến mức thiên hoa loạn truy, hết lần này tới lần khác còn trong lời có ý sâu xa, xương tại tranh bên trong nhất du nhưng cảm ngộ nhân sinh, lệnh hắn thể hồ quán đỉnh vân vân. Mật Bát Nguyệt tiếng cười kinh động chính xem đến nghiêm túc Mật Phi Tuyết. Nắm bắt sách giấy tay đột nhiên nắm chặt, xoát 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 liền bóp thành đàn dự tại lòng bàn tay bên trong, quay đầu khó nén xấu hổ nhìn Mật Bát Nguyệt. Mật Bát Nguyệt cười nói, giấu cái gì, ta cảm thấy hắn viết không sai. Mật Phi Tuyết mím môi lại, tại nghe Mật Bát Nguyệt lời nói cùng không muốn lại nhìn tiếp hai lựa chọn xoắn xuýt mấy giây sau lựa chọn cái sau, phi tốc đem viên giấy ném ra bên ngoài. Này hiếm thấy không nghe lời tình huống, làm Mật Bát Nguyệt hơi chút ngoài ý muốn, lại cười đến càng sâu. Làm xong phản nghịch hành vi Mật Phi Tuyết lại không biện pháp giữ vững tỉnh táo, hai tay chỉ đầu dây dưa. Mật Bát Nguyệt sờ hạ nàng đỉnh đầu, cười nói, không yêu thích kia thiên, còn có rất nhiều thiên có thể xem. Mật Phi Tuyết lập tức gật đầu. Đằng sau văn chương cũng là trăm hoa đua nở, có hoa lệ từ tạo đắp lên chỉ vì ca ngợi lời hữu ích, cũng có hành văn đoàn chính tinh tế trần thuật đối họa tác hiệu. Bất quá vô luận là loại nào văn chương phong cách, nội dung thượng hoặc nhiều hoặc ít đều là trong lời có ý sâu xa, cũng không phải là theo dệt vô cớ. Mật Phi Tuyết đối đãi này loại thật thực nghiêm túc tác phẩm đánh giá, cũng lấy ra tương đối nghiêm túc thái độ, liền tính có chút khoa trương văn học làm nàng xấu hổ tại Mật Bát Nguyệt trước mặt bày ra, mỗi lần xem đến thời điểm đều sẽ đọc qua đến so mặt khác càng nhanh cũng không có qua loa cho xong. Thẳng đến cuối cùng một chương xem xong, Mật Phi Tuyết đem văn chương xếp chỉnh tề cất kỹ. Mật Bát Nguyệt nhìn ra tới, tiểu gia hỏa tâm tình là không tệ. Tu Hiền Lâu. Dạ Du Sử nhóm đi qua một hệ liệt dò xét thí nghiệm sau, cho ra phán định. Cái này quái đàm không phải ác. Trưởng quỹ giật mình. Đem mấy chục người nhốt ở bên trong, kém chút muốn lấy mạng người ta, này còn không ác. Kìa cái này quái. Quái đàm nên như thế nào xử lý? Trưởng quỹ thật cẩn thận hỏi nói. Dạ Du Sử nói, Tư Dạ Phủ sẽ đem cái này quái đàm đăng ký tại án quảng mà cáo chi, ngày sau sẽ định kỳ tới kiểm tra, có bất luận cái gì ngoài ý muốn đều có thể tới Tư Dạ Phủ báo án. Trưởng quỹ liên tục gật đầu, không là bỏ mặc không quan tâm liền hảo. Như vậy nghĩ, đông nhiên phát giác đến Dạ Du Sử lời nói bên trong khác một tầng ý tứ, ngày sau định kỳ tới kiểm tra. Tới kiểm tra. Trưởng quỹ mắt tối sầm lại, run giọng hỏi nói, chẳng lẽ này phó họa còn muốn để ở nơi này? Nghe được này cái vấn đề Dạ Du Sử ngược lại nghi hoặc liếc hắn một cái. Bên cạnh đồng liêu nói, đoán chừng là không thượng quá Dạ Du ban, cũng chưa có xem tương quan Dạ Du báo. Nơi này là hoàn thành, thần miếu đều là đã xây thành, lại còn có người cái gì cũng đều không hiểu. Dạ Du Sử cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Trưởng quỹ nghe hai người đối thoại, mới biết chính mình học thức bị khinh bỉ. Hắn lau một cái trán mỏng mồ hôi. Tại hôm qua phía trước hắn đích thật là có ý xem nhẹ những cái đó quái dị dị sự đám người một trong, cũng không bài xích Dạ Du Sử tồn tại cùng tương quan chức vụ, nhưng việc không liên quan đến mình thời cũng theo không chăm chú. Này, thực sự là ngày thường bên trong bận quá. Trưởng quỹ tìm cái lý do. Này cái lý do cũng có thể nói còn nghe được. Tụ Hiền Lâu đích thật là hoàng thành ra danh môn tiểu lâu, thường xuyên đều là đầy ngập khách trạng thái. Dạ Du Sử cũng không đi truy đến cùng, kế tiếp liền hướng hắn giải thích nguyên do, cái này quái đàm sinh tại Tụ Hiền Lâu, đã cùng Tụ Hiền Lâu có quy tắc liên hệ. Sợ rằng chúng ta hiện tại đem nó mang đi, nó cũng sẽ tự chủ về tới đây. Chẳng lẽ không thể bắt đầu phong tỏa? Trưởng quỹ hỏi nói. Tựa như đem người giam giữ vào lao phòng đồng dạng. Dạ Du Sử nói, nó cũng không phải là ác quái, không thể vô cớ giam giữ. Nay hồi trưởng quỹ nhịn không được, hôm qua nó kém chút hại hơn 10 đầu tính mạng. Đến đây làm việc Dạ Du Sử đương nhiên biết sự kiện ngày hôm qua, cũng biết này bức họa nơi phát ra. Nó quy tắc cũng không khó phá giải, bản chất không phải ác. Dạ Du Sử nói, một khi xác nhận vì ác giả, Tư Dạ phụ không sẽ nhân nhượng. Trưởng quỹ vừa tiếp xúc với Dạ Du Sử ánh mắt như gặp phải trọng kích, mới vừa nhân sau lưng chủ tử sinh ra lực lượng bị đánh tan, nghĩ khởi hiện giờ hoàng thành cùng đi qua mấy chục năm đều không giống nhau, này đó người cùng quái đều không là bình thường quyền quý có thể so sánh, chính mình kém chút bị đi qua thói quen gây ra đại phiền phức. Là. Trưởng quỹ bài chính tâm tình những lời nói. Dạ Du Sử nói, ngươi không cần quá mức lo lắng, kế tiếp chúng ta sẽ đối cái này quái đàm tiến hành càng thâm nhập nghiên cứu, đem nó bảo dưỡng chú ý hạng mục công việc báo cho, lúc sau chỉ cần đừng đi biết rõ rồi mà còn cố phạm phải liền có thể cùng nó ở chung hòa thuận. Trưởng quỹ một hơi kém chút không thuận đi qua, bảo dưỡng chú ý. Ở chung hòa thuận. Cái này lại không là dưỡng A Miêu A Cầu. Hết lần này tới lần khác, Dạ Du Sử nhóm thái độ liền cùng giới thiệu với hắn A Miêu A Cầu không sai biệt lắm. Nói không chừng ngày sau các ngươi sẽ chung đụng được không sai, nó cũng có thể giúp ngươi rất nhiều. là. Trưởng quỹ mặt bên trên cười xác nhận, đáy lòng sớm đã khóc không ra nước mắt. Hắn không cần giúp đỡ, chỉ cầu đem này bức có thể ăn người quái họa mang đi. Này lúc trưởng quỹ trong lòng đã có xấu nhất tính toán, là mấy chục năm danh tiếng lâu năm liền muốn bị mất tại chính mình tay bên trong. Buổi chiều, lại có một chi dạ du sử tiểu đội đi tới Dịch Quốc hoàng thành. Không có xuyên dạ du sử chức nghiệp trang phục mấy người đi tại đường bên trên cũng không tính thu hút. Tụ Hiền lâu tại chỗ nào? Người qua đường nghe được bọn họ giữa một người tra hỏi, chen lời miệng, các ngươi muốn đi Tụ Hiền lâu? Hôm qua Tụ Hiền lâu liền bị bao, đến hôm nay đều không mở ra cho người ngoài, liền tính đi cũng không dùng. Lại người một đường thấu náo nhiệt, cái gì bao đều là gạt người, là bên trong ra sự tình. A, ngươi biết cái gì nội tình? Ta huynh đệ liền tại Tụ Hiền lâu bếp sau làm sự tình, biết tự nhiên. Ân, người đâu? Hai cái trò chuyện lên tới người qua đường vướng nghiêng đầu, phát hiện kia mấy cái tựa như nơi khác tới đã không thấy tăm hơi, hướng bốn phía nhìn quanh cũng tìm không đến. Tam môn, mà cái này dạ du sử tiểu đội không bao lâu tìm đến Tụ Hiền lâu cửa phía trước. Thủ vệ thị vệ chính muốn ngăn bọn họ lại, này bên trong một người đưa ra ti dạ lệnh liền bị bỏ vào. Mấy người đi tới lầu 2, đã thấy lầu 2 này thực sự náo nhiệt, đã hội tụ không ít người. Nhìn thấy lại có người đi lên, đại gia đánh cái đối mặt liền cười chào hỏi. Tiểu Vi, không vui. Các ngươi cũng tới. Lần đầu tiên nghe nói điện hạ hòa tác, đương nhiên muốn tới thưởng thức. Mật phi tuyết khử độc đồng giao tại dạ du sử bên trong vang dội, là khử linh độc cùng rèn luyện tâm trí hồn thức hảo vật. Hiện tại biết được mật phi tuyết làm ra cái hòa tác quái đàm, sở hữu đến hoàng thành dạ du sử nhóm đều chạy tới Tụ Hiền lâu nhìn qua, còn định cái nội bộ đánh cược, xem ai có thể trước cởi bỏ này quái quy tắc, cũng vì thế chế định một cái hoàn mỹ bảo dưỡng phương án. Thẩm Tiểu Vi tiểu đội vừa tới, hiện tại mới có hạnh xem đến hòa tác toàn cảnh. Chỉ liếc mắt một cái, bọn họ liền cười. Không hổ là điện hạ tác phẩm. Vừa thấy liền không giống bình thường. Ta cũng như vậy cảm thấy. Này họa là này bên trong toàn cảnh đi, còn họa như vậy nhiều người, mỗi cái thần thái quần áo bất đồng, có thể thấy được tiểu công tử dụng tâm. Sau tại góc trưởng quý cùng tiểu nhị nghe bọn họ nói chuyện, trong lúc nhất thời nội tâm tràn ngập bản thân hoài nghi. Nguyên lai này thật là một bộ tuyệt thế hàng cao cấp, chỉ là bọn họ phàm phu tục tử không hiểu được thưởng thức. Mà dạ du sử nhóm chủ đề theo họa tác biểu tượng, dần dần trò chuyện đến quy tắc chủ đề. Trước mắt có biết này bức Tụ Hiền văn hội không phải chủ động vì ác quái đàm, nhưng đem người kéo vào họa bên trong thế giới, ngoại giới động tĩnh sẽ ảnh hưởng đến họa bên trong thế giới, mà phá giải chi pháp chính là tại bên ngoài xác nhận gian này họa bên trong nhân vật thân phận. Sở hữu đoán nghĩ lung tung đáp án cũng không tính là sổ, cần thiết có minh xác ký ức cùng đáp án. Nghe lên tới thực có ý tứ, ta cũng muốn đi họa bên trong thế giới xem xem. Hiện tại họa bên trong người đều đã bị xác nhận thả ra, nay bức họa bên trong cảnh tượng còn chưa thay đổi, cũng không có lại phát động quy tắc đem người hút đi vào, nói rõ cái này quái đàm tám thành cũng không chủ động đả thương người. Cho nên mới nói không là ác quái, bất quá ngoại giới một châm lửa mầm thả đến bên trong đều là biển lửa đồng dạng biến hóa, cực dễ dàng bị người lợi dụng vì ác, một khi trường kỳ bị lợi dụng vì ác lời nói, quái đàm bản nguyên cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Tu Hiền văn hội, nó tên cùng bộ dáng đã đem đáp án đều bày ra đến thực rõ ràng. Này lúc nơi thang lầu truyền đến một đạo hơi cắt nữ tử tiếng nói. Bản chương xong. Chương 358, quái họa chi dụng. Tại trang dạ du sử nhóm đối này cái tiếng nói đã rất quen thuộc, không chuyển đầu đi xem liền biết người đến là ai. Dịch Cơ, ngươi sự tình xong xuôi. Thẩm Tiểu Vi nhìn hướng người tới. Ừm. Người tới chính là Dịch Cơ. Vốn dĩ bọn họ cùng đội mà tới, chỉ là tại tiến vào hoàng thành lúc, Dịch Cơ xưng chính mình có điểm việc tư phải xử lý liền tạm thời rời đi. Dịch Cơ đi đến bàn phía trước, tiếp lời vừa rồi để nói, cái này quái đàm quy tắc phát động tại nơi đây văn hội cùng họa thượng tác phẩm. Nói thế nào? Thẩm Tiểu Nhãn hỏi. Dịch Cơ nói, bình thường lúc cùng bình thường họa tác không khác, nếu Tụ Hiền lâu xây dựng văn hội liền sẽ phát động nó quy tắc. Dạ du sử nhóm nghe xong chính là con mắt nhất lượng. Tới thử. Bọn họ nói làm liền làm, thực sự là tài cao người gan lớn. Liên từ Dịch Cơ làm vì văn hội người làm chủ, gọi tới vừa vặn liền tại hiện trường trưởng quỹ, cùng hắn bàn giao muốn bao xuống Tụ Hiền lâu lầu 2 làm vì văn hội tổ chức chẳng sợ. Trưởng quỹ mặt như màu đất, căn bản không muốn tiếp nhận Dịch Cơ cấp đặt bao hết năng lượng, đáng tiếc thấp cổ bé họng cự tuyệt không đến, như bị thao tác khôi lỗi cứng ngắc căn cứ kịch bản diễn tiếp, thu Dịch Cơ ngân lượng lại để cho tiểu nhị đi chuẩn bị văn hội cần thiết. Cũng liền là Dịch Cơ cùng trưởng quỹ đạt thành hiệp nghị kia một khắc, bàn bên trên giấy vẽ xuất hiện biến hóa. Dạ du sử nhóm lúc này liền phát hiện, quả nhiên thật như thế, chúng ta sẽ bị đẹp như tranh sao? Dạ du sử nhóm nóng lòng muốn thử, lại dọa đến trưởng quỹ hai đuổi rung động. Bất quá chờ một hồi nhi cũng chưa từng xuất hiện càng nhiều dị trạng. Đám người đem dò hỏi ánh mắt đầu hướng Dịch Cơ. Dịch Cơ nói, nếu là văn hội liền muốn tới luận văn, không bằng liền sân này cơ hội tới lẫn nhau nghiên cứu thảo luận một chút. Hảo. Đám người ứng hòa. Kế tiếp liền là một phiên nghiên cứu thảo luận, theo quỷ đạo đến chiến nói còn có thư đạo, bao quát tự thân tại này đoạn thời gian tao ngộ sự tình mà dẫn khởi một ít nhân văn xã hội thượng suy nghĩ, đều bị dạ du sử nhóm lấy ra tới nói. Bọn họ càng trò chuyện càng thâm nhập, sớm bất chi bất giác bên trong bỏ qua quái đàm tồn tại, nói đến kích động lúc còn có người đứng lên tới vung vẩy tay chân, may mắn còn biết hiện trường không thích hợp vận dụng linh năng, mới không có tạo thành Tụ Hiền lâu tổn thương. Đến vụ trưởng quý cùng tiểu nhị sớm tại đem cần thiết đưa thượng sau liền trốn đến lầu một đi. Bọn họ hai mặt nhìn nhau, đều thấy rõ ràng đối phương mặt bên trên suy bại. Thời gian trôi qua, trưởng quý cùng tiểu nhị tại phía dưới chờ đến một ngày bằng một năm, xem thấy trời chiều dần dần lạc mới hiểu đã quá có một hồi nhi. Hôm qua tựa như liền là không sai biệt lắm này cái thời điểm ra sự tình đi. Trưởng quý trong lòng lóe lên ý nghĩ này, ngẩng đầu hướng lầu 2 nhìn lại liếc mắt một cái, nghĩ thầm, không biết những cái đó đại nhân nhóm như thế nào dạng. Lầu 2. Quái đàm quy tắc chi lực bao phủ toàn trường thời điểm vô thanh vô tức, liền dạ du sử nhóm đều không phát giác đến chính mình là cái gì thời điểm rơi vào họa bên trong thế giới, chỉ cảm thấy chỉ trước mắt gian thế gian vạn vật liền thay đổi, bọn họ thân tại một phiến trắng xám đen thủy mặc đường cong thế giới. lại quan sát tự thân, chính là kinh ngạc không thôi. Cái gì tình huống? Ta hảo giống như biến thành một chiếc lá. Ta là tảng đá. Đại gia đều tại sao? Đối mặt này loại quái dị tình huống, Dạ Du Sử nhóm phản ứng tốc độ rất nhanh, tại nhất bắt đầu kinh ngạc lúc sau liền tỉnh táo lại, lẫn nhau cho thấy thân phận cùng tình huống. Một vòng thảo luận lúc sau, đối các tự tình huống đều tính có chút hiểu biết, rất nhanh liền có người phát hiện một cái quan trọng vấn đề. Tu Hiền Văn Hội sinh môn quy tắc là từ họa người ngoài tới xác nhận, chúng ta đều vào họa nên do ai tới cứu? Nếu là không cách nào lấy sinh môn đi giải quy, liền cần thiết bạo lực phá quy. Cái sau chẳng khác gì là hủy đi cái này quái đàm. Chính đương họa bên trong Dạ Du Sử nhóm phát hiện vấn đề nghiêm trọng lúc, Dịch Cơ thanh âm tự họa ngoại chuyển tới, ta tại bên ngoài, có thể xác nhận đem các ngươi cứu ra. Dịch Cơ, vì cái gì ngươi không có bị quy tắc đẹp như tranh? Dịch Cơ tỉnh táo tiếng nói tiếp tục truyền đến, trả lời đám người nghi hoặc, này vừa vặn là ta kế tiếp muốn nói cho các ngươi. Ta phát hiện tụ hiền văn hội biến thành ta vừa mới bức họa tác phẩm, này là một bức hoa điểu đồ, họa là hoa điểu kỳ thực là ta một lần đột phát linh cảm quan trắc hoa điểu sinh mệnh thu hoạch. Thành họa bên trong một chỉ thủy mặc tức điểu Thẩm Tiểu Vi nói, liền là vừa vặn ngươi tại luận đạo bên trong nói kia cái. Không sai. Dịch Cơ nói, tại văn hội thượng vẽ tranh không chỉ ngươi một người, vì cái gì hết lần này tới lần khác là ngươi họa phát động quái đàm quy tắc? Hồ Đồng nói. Dịch Cơ nói, này một điểm ta đã có chút ý tưởng, bất quá còn yêu cầu vào một bước thí nghiệm. Thẩm Bất Hoan càng chú ý thoát ly quy tắc này điểm, chúng ta hiện tại họa bên trong bộ dáng đều là chút lá cây, tảng đá, chim cá này đó nhiều tạp đồ vật, mà họa bên ngoài xem họa bên trong sự vật đều bất động, ngươi như thế nào theo Vạn Thiên Diệp Tử cùng tảng đá bên trong nhận ra chúng ta? Ngươi qua coi thường Dịch Cơ. Lại là Thẩm Tiểu Nhạn đoạt lời nói. Cùng Dịch Cơ cùng đội đồng đội, đối Dịch Cơ thư tu thiên phú nhất hiểu biết, cảm nhận cũng nhất sâu. Dịch Cơ nói, mỗi một chiếc lá cùng tảng đá đều có chỗ khác biệt, này bức họa là ta bức họa, lại là ta linh cảm ngưng kết, bất luận cái gì một điểm bất đồng ta đều có thể phát hiện. Vậy thì bắt đầu đi. Thẩm Bất Hoan nói. Không nóng nảy. Dịch Cơ nói. Họa bên ngoài, chỉ còn lại có Dịch Cơ một người lầu hai. Nàng tay bên trong đoan khởi một ly đã thả lạnh nước trà, khác một cái tay thăm dò vào chén trà bên trong. Đối họa nói, ta mới vừa nói, này bức họa là ta linh cảm sản phẩm, bên trong mỗi một bút đều mang theo ta linh cảm. Các ngươi hiện tại lấy tự thân dung nhập họa bên trong trở thành họa bên trong một viên, chờ cùng với dung nhập ta linh cảm, lấy này dạng đi tìm hiểu ta linh cảm có hay không có thể trở nên càng trực tiếp đơn giản. Dung là câu nghi vấn, nhưng Dịch Cơ mặt bên trên thần sắc bình tĩnh mà chắc chắn. Họa bên trong đám người cũng bị nàng này cái tưởng tượng kinh sợ, sau đó tử tế suy tư một chút phát hiện đúng là như thế. Tại chỗ liền có người đối tự thân cùng chung quanh chi cảnh tiến hành cảm ngộ. Họa bên trong thế giới bắt đầu an tĩnh. Này lúc Dịch Cơ tính toán thời gian, sau đó đem dính nước trà ngón tay hướng họa bên trong tắt đi, giọt nước bị linh lực đánh tan thành càng tỉ mỉ hơi nước rơi vào họa bên trong. Họa bên ngoài mấy giọt nước thôi, đến họa bên trong thế giới biến thành mưa phùn liên miên. Vài tiếng tới từ Dạ Du Sử kinh ngạc làm Dịch Cơ biết họa bên trong là cái gì tình huống. Nàng vốn dĩ là muốn trợ giúp đồng liêu nhóm cảm ngộ, đột nhiên đầu góc một đạo linh quang thiệt quá, nhìn chính mình này nhấc tay bên trong liền là đối một thế giới khác phiên vân phúc vũ cảnh tượng. Không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác tại linh cảm biên duyên chỉ kém lâm môn một chân. Dịch Cơ mừng rỡ, rõ ràng này lần không chỉ có là đồng liêu nhóm cơ duyên, cũng là chính mình. Đầu hành lang, trưởng quỹ thật cẩn thận dò ra nửa người, đưa đầu hướng bên trong nhìn quanh. Thực sự là lâu không thấy Dạ Du Sử đại nhân nhóm động tĩnh, đã lo lắng ra cái gì biến cố, lại lo lắng bị nhớ chiêu đãi không chu đáo sai lầm, mới xoắn suýt sau một hồi vụng trộm đi lên quan sát. Nay vừa thấy chỉ thấy lầu hai chỉ còn lại có ngồi tại bàn một bên Dịch Cơ. Nữ tử vừa đem một chén nước hướng họa bên trong rồi đi. Lúc này họa bên trong liền truyền ra sổ người kêu rên thanh. Này loại nhiều người kêu rên tại chỉ có một người lầu hai hiện đến đặc biệt quỷ dị. Liên là này loại quỷ dị không khí hạ, Dịch Cơ tay bên trong pháp thuật đồ hiện ra, rét lạnh âm hỏa bồng bềnh tại không trung ném về phía bàn bên trên họa. Những cái đó kêu rên bên trong lại thêm vài tiếng kêu thảm cùng giận mắng. Trưởng quỹ trừng lớn hai mắt, lập tức đối thượng Dịch Cơ chuyển mắt mà tới tầm mắt. Kia ánh mắt tựa như có thể xuyên thấu nhân tâm, đem nhân tâm sở nghĩ đều xem đến nhất thanh nhị sở. Xong, lão phu thôi vậy. Càng nhìn đến Dạ Du Sử mưu sát đồng liêu hiện trường, hiện tại quỳ xuống cầu xin tha thứ phải chăng còn có cứu? Trưởng quỹ căn bản không biết chính mình trong lòng suy nghĩ. Đích đích sắc sắc đều hiện ra ở tâm ngữ quỷ quỷ có thể chi hạ. Một đạo linh lực đem hắn vung xuống hành lang, cùng nhau phong tỏa hành lang nhập khẩu. Linh cảm có được. Hiện tại không là nhàn hạ thời điểm, có thể cùng người chơi ghẹo. Trở về lầu một trưởng quỹ phát hiện chính mình cũng không có bị thương, chính đương hắn chưa tỉnh hồn không biết nên làm cái gì lúc, một thanh âm cũng chuyển vào hắn đầu óc. Bản chương xong. Chương 359, A Hiển. Đừng làm dư thừa sự tỉnh. Này đạo thanh âm trực tiếp tại đầu óc bên trong vang lên. Cùng theo Lô Thai nghe thấy phương thức hoàn toàn khác biệt, lệnh bản liền chưa tỉnh hồn trưởng quỹ càng thêm tâm lạnh, cái trán mồ hôi lạnh thác nước đồng dạng hướng hạ trôi. Một bên tiểu nhị xem hắn như thế, tâm hoàng ý loạn nhỏ giọng dò hỏi, "Trưởng quỹ, mặt trên phát sinh cái gì sự tình?" Trưởng quỹ hồi thần, ngậm miệng. Quát lớn xong tiểu nhị, trưởng quỹ mới có dư tâm đi suy nghĩ kế tiếp tính toán. Dư thừa sự tình là cái gì sự tình? Chính là hết thể có thể làm sự tình đều đừng đi làm, tự nhiên liền sẽ không phạm giới. Nhưng là Dạ Du Sử tại tụ hiền lâu nội hại, hắn làm vì tụ hiền lâu trưởng quỹ thật có thể chỉ lo thân mình sao? Chỉ là suy nghĩ một chút, trưởng quỹ liền cảm thấy đỉnh đầu một mảnh bóng dâm không cách nào tan đi. Xong, toàn xong. Tiểu nhị nghe được trưởng quỹ thì thầm, lại thấy hắn một mặt tuyệt vọng, trong lúc nhất thời xem lầu hai phương hướng ánh mắt tràn ngập hoảng sợ. Mặt trời chìm xuống, vào đêm thời gian. Đầu hành lang truyền ra một trận ồn ào thanh. Không bao lâu chỉ thấy trẻ tuổi nam nam nữ nữ đi xuống. Lầu một không có đốt đèn, bất quá này điểm hắc ám không ảnh hưởng được linh tu nhóm tầm mắt. Trưởng quỹ. Thẩm Tiểu Vi rất nhanh liền tìm đến tại lầu một đại sảnh ngồi yên trưởng quỹ, thân mật hỏi một câu, như thế nào không có đốt đèn, là chúng ta lưu đến quá lâu à? Trưởng quỹ sững sờ mấy giây mới vừa rồi phản ứng lại đây, không thể tưởng tượng nổi nhìn đám người. Nay trong lúc hắn còn tại trong lòng yên lặng tế sổ một chút dạ du sử nhân số, sau đó được ra một cái toàn viên cũng còn sống kết luận. Chẳng lẽ bọn họ cũng không có tàn sát lẫn nhau? Kia phía trước hắn hiểu biết lại là như thế nào hồi sự. Đám người bên trong, Dịch Cơ theo bên trong đi tới. Trưởng quỹ vừa thấy đến nàng liền hoảng hồn, đặc biệt là đối phương kia đôi phảng phất xem xuyên nhân tâm hai mắt, túi đầu không dám cùng chi đối mặt. Dịch Cơ đem một phần văn thư đặt tại hắn trước mặt bàn bên trên, nói nói, này là tụ hiền văn hội thân phận văn thư, bắt đầu từ hôm nay nó chính là tư dạ phủ ghi chép tại án quái đàm. Sau đó lại lấy ra một phần sách nhỏ, này một phần thì là tụ hiền văn hội bảo dưỡng sổ tay. Là. Trưởng quỹ mặt bên trên cung kính những lời nói, trong lòng kỳ thực một phiến vắng vẻ. Ngày sau ai còn sẽ tới có một chỉ ăn người quái vật từ lâu, tụ hiền lâu thật muốn tại chính mình tay bên trong sổ đổ. Dịch Cơ xem hắn liếc mắt một cái, tụ hiền văn hội là một chỉ rất dễ thân cận lại hảo dùng quái đàm, ngày sau khả năng giúp đỡ tụ hiền lâu rất nhiều, tại bảo dưỡng phương diện muốn dùng nhiều tâm. Còn muốn dùng nhiều tâm. Trưởng quỹ trong lòng tự đủ, hắn liền tới gần đều không dám tới gần, về sau liền tính tụ hiền lâu còn có thể lại mở, cũng phải đem lầu 2 phong tỏa lại. Ai? Nếu như không là A Hiền sinh tại tụ hiền lâu, tư dạ phủ có nhằm vào quái dị quy củ, ta thật muốn đem nó mang về dưỡng. Thẩm Bất Hoan thở dài nói. Trưởng quỹ kinh ngạc nhìn lại, phát hiện không chỉ nói chuyện dạ du sử phát ra từ nội tâm, mà khác dạ du sử đại nhân nhóm cũng một bộ tương tự tiếp nối thần sắc. Thẩm Tiểu Vi nói, mặc dù không thể mang về dưỡng, nhưng là này mấy ngày có thể thường tới xem, ngày sau cũng có thể tới hoàng thành tụ hội. Ta nghe nói tân hoàng kế vị sau, hoàng thành rất nhanh cũng sẽ dựng lên mở mây dịch trạm, đến lúc đó đi tới đi lui đều thực thuận tiện. Chứ mở mây dịch trạm bên ngoài, còn có mặt khác thiết bị cũng muốn xây dựng lên tới mới hảo, lần này tới hoàng thành ta đều có chút không quen. Kỳ thật cũng không lâu lắm, là chúng ta Bắc Nguyên thành phát triển quá nhanh. Muốn không này dạng, trưởng quỹ, mấy ngày kế tiếp tụ hiền lâu lầu 2 chúng ta đều bao. Trưởng quỹ vẫn luôn tại nghe bọn họ nói chuyện, đối thoại ngữ bên trong nội dung đáp ứng không xuể, thẳng đến một người đem đề tài kéo tới chính mình trên người. Hắn xem đến trước mặt trẻ tuổi nam tử tay bên trong trống rỗng liền xuất hiện một thỏi vàng, thất thố nói, "Này, đại nhân muốn dùng tụ hiền lâu là chúng ta vinh hạnh, sao có thể muốn lớn người ngân lượng?" Thẩm Bất Hoan lắc đầu, "Này không được, không nói dạ du sử không thể lấy công nhu tư, miễn phí chiếm dụng hắn người tài nguyên, lại nói A Hiền quy tắc liền là xây dựng văn hội, không án nó quy tắc tới, nó cũng không sẽ cùng chúng ta chơi." "A Hiền?" Lại lần nữa nghe được này cái thân mật xưng hô, trưởng quy tâm có dự cảm vẫn còn là không muốn tin tưởng. Thẩm Bất Hoan cười nói, "Liền là tụ hiền văn hội, xưng nó là A Hiền càng thuận tiện thân cận chút." "Trưởng quy?" Thẩm Bất Hoan liền đem thoi vàng nhét vào trưởng quỹ tay bên trong, liền này dạng nói hảo, chúng ta lưu tại hoàng thành này mấy ngày đều đem lầu 2 bao xuống tới. Sự tình đã đến nước này, trưởng quỹ cũng chỉ có thể ứng hảo, tại trong lòng an ủi chính mình, đằng sau một đoạn ngày tháng có dạ du sử trưởng kỳ quang chú ý đã có thể bảo đảm tụ hiền lâu an toàn, còn có thể cho người ngoài một loại tụ hiền lâu sinh ý vẫn như cũ rất tốt, liền dạ du sử cũng yêu quang chú ý cảnh tượng, nói không chừng tụ hiền lâu còn có thể tiếp tục kiên trì. Trưởng quỹ tự mình đem dạ du sử nhóm đưa tới cửa. Dịch Cơ đi phía trước, quay đầu nhắc nhở một câu, trở về điều dưỡng hộ thủ sách tế đọc rõ ràng. Trưởng quỹ đối nàng vẫn như cũ còn có e ngại, nghe vậy nhanh lên gật đầu. Đưa mắt nhìn dạ du sử nhóm rời đi, trưởng quỹ nguyên bản là nghĩ nhanh lên đóng cửa cũng về nhà, bất quá có Dịch Cơ lâm đi phía trước kia câu lời nói tại, trong lòng vài lần dãy rủa còn là không dám lá mặt lá trái, chỉ hào cấp tốc trở về lâu bên trong điều dưỡng hộ thủ sách cùng quái đàm thân phận văn thư thu nhập ngược bên trong mới đi. Đêm bên trong, về đến nhà bên trong trưởng quỹ ăn không biết vị, phu nhân hỏi hắn là ra cái gì sự tình bị trưởng quỹ tìm cái cơ qua loa tắc trách, sau đó không ăn hai cái liền đem chính mình nhốt vào thư phòng. Tại thư phòng bên trong trưởng quỹ không có đi xem bảo dưỡng sổ tay, mà là suy nghĩ từ bỏ nửa đời chức vụ, còn là tiếp tục giữ lại xem tình huống. Thư phòng cửa đột nhiên bị đẩy ra. Trưởng quỹ chính muốn nổi giận, thấy là nửa năm không thấy tiểu nữ nhi. Nay tiểu nữ nhi là hắn lao niên sở đến, cũng là nhà bên trong duy nhất nữ hài nhi, đánh tiểu liền sủng ái, muốn đọc sách liền cấp sách xem, muốn học võ cấp thỉnh võ sư, muốn rời nhà trốn đi đi kinh thương cũng. Nay cái còn thật không cấp, kết quả tiểu cô nương không biết đánh chỗ nào học bản lãnh, thế nhưng nữ giả nam trang chạy, vừa chạy liền là một năm, muốn không là còn biết viết thư trở về cáo bình an. Nhà bên trong đã sớm loạn thành một đoàn muốn đi báo quan tìm người. Lúc sau tiểu cô nương hàng năm tổng sẽ trở về cái một hai hồi, sau đó vẫn như cũ không để ý nhà bên trong cha mẹ huynh trưởng khuyên bảo tiếp tục hướng bên ngoài chạy, dùng nàng lời nói tới nói là tại kinh thương sáng tạo sự nghiệp. Trưởng quỹ cũng thử thừa dịp người trở về thời điểm đem người nhốt lại, lại mỗi lần đều bị nàng thành công chạy trốn, hỏi nhà bên trong nô buộc cũng tìm không đến nguyên nhân. Nay hồi lại nhìn nữ nhi, nhìn nàng một thân nam trang, tóc cao buộc ngựa đuôi lộ ra một trương thanh tú động lòng người màu mật ong khuôn mặt. Trưởng quỹ sắc mặt một đen, nay cũng không biết nói ra tới chỗ nào đi mới đưa chính mình dám đen thành này dạng. Ngươi hảo hảo một cái nữ nhi ra. Cha, tụ hiền lâu tới cái quái đàm. Tô Sảo Nhi nên diện mà đến, trực tiếp đánh gãy trưởng quỹ lời giáo huấn. Này là quái đàm thân phận văn thư. Nghe nữ nhi nhất kinh nhất xạ lời nói, trưởng quỹ phát hiện bị chính mình đặt tại bàn đọc sách bên trên văn thư cùng bảo dưỡng sổ tay đều bị tiểu nữ nhi lấy đi. Chỉ thấy tiểu nữ nhi đầy mặt kinh hỉ, trước tiên đem quái đàm thân phận văn thư lật ra xem xong, lại đánh mở bảo dưỡng sổ tay, màu mật ong mặt nhỏ bên trên tươi cười càng ngày càng thịnh. Bạn chương xong. Chương 360, phi tuyết mâu thuẫn. Thật, là thật. Tô Sảo Nhi cao hứng muốn nhảy dựng lên, cách một tủ sách muốn đi ôm trưởng quỹ, cha, tụ hiền lâu có trách nói. Từ đâu ra học được thô tập? Trưởng quỹ thói quen trước giáo huấn nữ nhi, sau đó muốn đoạt trở về nàng tay bên trong văn thư cùng sổ tay, nhanh buông xuống, cũng không sợ lấy dính đến bẩn đồ vật. Cái gì bẩn đồ vật, này là đồ tốt. Tô Sảo Nhi trở tay đem văn thư cùng sổ tay ôm chặt cất vào trong ngực, sổ tay nói, về sau tụ hiền văn hội đều đợi tại tụ hiền lâu, mỗi lần tụ hiền lâu tổ chức văn hội thời điểm nó liền ra tới chủ trì, văn hội bên trong người thứ nhất tác phẩm sẽ bị nó thu nhận sử dụng, sau đó đem mặt khác tham gia văn hội người đều mang vào người thứ nhất tác phẩm bên trong cảm ngộ. Thiên A, cái này quái đàm cũng quá tốt đi. Tô Sảo Nhi liên tục cảm khái, có cái này quái đàm lúc sau, tụ hiền lâu mới là chân chính tụ hiền lâu, ngày sau tụ hiền văn hội danh ngạch khẳng định thiên kim khó cầu, cũng không còn là ai đều có thể tổ chức mặt ngoài đồ vật, đặc biệt là kia quần bụng bên trong chống chân lại làm bộ tích tài tôn hiền hoàn cổ nhóm. Tụ hiền văn hội đầu danh này cái danh hào tại ngày sau nhất định sẽ trở thành văn nhân mặc khách nhóm tha thiết ước mơ vinh dự. Đặc biệt là mặt trên này cái hóa thành tác phẩm bên trong một phân tử, chỉ là nghĩ nghĩ liền gọi người kích động và phần. Tự mình đi thể hội một bộ xuất sắc tác phẩm linh vận ý cảnh, này là nhiều ít tác giả cùng độc giả sở cầu. Trưởng quỹ xoa huyệt thái dương, kích động vạn phần không nghĩ ra tới, nghe được ta đau đầu vạn phần ngược lại là có. Tô Sảo Nhi bị đối đến lời nói nhất đốn, vô cùng oán nghiệm nhìn trưởng quỹ, cha, ngươi như thế nào không hiểu. Trưởng quỹ nói, ngươi lần này trở về lại tính toán đợi mấy ngày. Tô Sảo Nhi mới vừa muốn nói ra nguyên bản định, nghĩ đến ngực bên trong văn thư cùng bảo dưỡng sổ tay liền sửa khẩu, không đi. Trưởng quỹ sững sờ, ngồi thẳng thân thể, không đi. Không sai, không đi. Tô Sảo mới nói. Chính đương trưởng quỹ cho rằng nữ nhi rốt cuộc hoàn toàn quay đầu, cười muốn cấp nàng giới thiệu người ta lúc, liền thấy tiểu nữ nhi trong mắt cô lô nhất chuyển, lộ ra tràn ngập thiếu niên khí tươi cười, ta muốn lưu tại hoàng thành cùng cha cùng nhau kinh doanh tụ hiền lâu. Trưởng quỹ. Tô Sảo Nhi khí phách bừng bừng phân chân nói, chúng ta cha con liên thủ, đem tụ hiền lâu kinh doanh thành hoàng thành đệ nhất lâu. Trưởng quỹ lạnh lùng nói, đã là. Tô Sảo mới nói, cha, ngươi không hiểu, ngươi không có đi bên ngoài xem thế giới, không biết mặt khác thành trấn phát triển có bao nhanh, tụ hiền lâu tiếp tục như vậy xuống đi sớm muộn muốn bị thay thế. Nhưng là hiện tại không đồng dạng, có A Hiền cùng nữ nhi tại, tương lai không chỉ là hoàng thành đệ nhất lâu, phóng nhãn đến bên ngoài cũng là người người ta gọi là danh lâu. Lại nghe được này cái thân mật xưng hô, trưởng quỹ càng thêm đau đầu, A Hiền. Tô Sảo Nhi theo lý thường đương nhiên nói, liền là chúng ta ra tụ hiền văn hội A. Nàng giơ lên ngực bên trong quái đàm thân phận văn thư. Trưởng quỹ nói, ngươi nói thật với ta, ngươi này đó năm viết thư nói chính mình tại trại thường, cụ thể là đi đâu bên trong. Ngày xưa đều giấu, nghĩ làm ra một sự nghiệp lẫy lừng sau mới đối cha mẹ thẳng thắn Tô Sảo Nhi, lúc này có mới tính toán liền không tính toán tiếp tục giấu, thoải mái nói nói. Phía trước chạy mấy chỗ địa phương đều không còn chờ bao lâu, thẳng đến thi được Khai Vân Hải Vận Thương Hội bên trong làm công, chỉ là bên trong lợi hại người cùng quái dị quá nhiều, nghĩ ra mặt thực sự không dễ. Sau tới lại tới cái chán ghét ra hỏa tổng nhằm vào ta. Trưởng quỹ nghe được huyệt thái dương từng đợt nhảy, vạn vạn không nghĩ đến nữ nhi đi qua mấy năm gian vẫn luôn đợi tại quái dị đôi bên trong. Ngày xưa hắn không có tự mình đối mặt quá quái dị cũng liền thôi, này lần tụ hiền lâu một sự tình làm hắn kiến thức đến quái vật khủng bố phía sau giác nghĩ mà sợ. Đủ, về sau không được lại trở về kia bên trong. Trưởng quỹ kịp thời quyết đoán. Hảo, ta liền lưu lại tới cùng cha cùng nhau kinh doanh tụ hiền lâu. Tô Sảo Nhi thuận cột bỏ. Trưởng quỹ kém chút bị chính mình nước bọt nuốt tắt thở, hắn rõ ràng nói không là này ý tứ, lại bị nữ nhi cố ý xuyên tạc. Lại xem nữ nhi thái độ, đại có hắn không đáp ứng, nàng liền tiếp tục hướng Khai Vân Hải vận chạy ý tứ. Thôi, thôi. Trưởng quỹ trong lòng có khác tính toán. Trước thuận nữ nhi ý tứ, dùng này cái cớ đem người lưu lại tới, lúc sau đợi nàng thực sự được gặp kia quái họa đáng sợ sau liền nên biết khó mà lui, sau đó liền đem nàng gả cho chính mình tìm kiếm hảo nam nhi. Này lúc nghĩ đến Mỹ Hảo trưởng quỹ cũng không biết, tại không lâu tương lai hết thảy phát triển đều cùng hắn sở nghĩ đi ngược lại. Tụ hiền văn hội bảo dưỡng sổ tay cũng bị Tô Sảo Nhi thuận đi, đương muộn cầm đuốc soi đêm đọc. Thần dạ du miếu nơi ở bên trong. Mật bắt nguyệt tay bên trong cầm một phần càng tỉ mỉ tụ hiền văn hội tư liệu. Này phần tư liệu chủ biên là Dịch Cơ, đi qua nghiệm chứng thật thực tính cùng chính xác tính sau, bị đưa vào tư dạ phủ quái đàm hồ sơ kho, Dịch Cơ cũng bởi vậy thu được một phần công huân điểm, đồng thời cũng thu hoạch nội bộ đánh cửa sở hữu lợi nhuận. Dịch Cơ sẽ thành vì lần này thắng được người tại Mật Bát Nguyệt dự đoán trong vòng, đối phương Quy Thiên Giả Thiên Phú tại này 2 năm bên trong càng ngày càng hiện, liền tại Linh Châu đều chạy ra chút thanh danh, hấp dẫn mấy phương thế lực đối nàng thi triển đảo góc cùng với lừa giết hành động. Cái trước dễ giải quyết, cái sau thì làm Thẩm Tiểu Vi tiểu đội tao nộ nhiều lần nguy hiểm, cũng chính là này đó trở về từ coi chết trải qua làm cho bọn họ cấp tốc trưởng thành, phối hợp độ cũng càng ngày càng cao, hiện giờ tiểu đội thành viên chi gian ăn ý cùng quan hệ đều rèn luyện đến rất tốt. Nay lần tụ hiền văn hội xuất hiện là cái ngoài ý muốn, bất quá đem ngoài ý muốn lợi dụng cũng là cái không sai lâm thời khảo đề. Mà dạ du sử nhóm cho ra bài thi tại Mật Bát Nguyệt này bên trong chỉ có thể coi là một cái không công không quá đạt tiêu chuẩn phân, thẳng đến Dịch Cơ đến tới. Nếu như Dịch Cơ chỉ là phá giải ra tụ hiền văn hội quy tắc, Mật Bát Nguyệt cho ra điểm số sẽ là tốt đẹp, đằng sau đối phương lấy tụ hiền văn hội chia sẻ linh cảm, vô tư tăng lên đồng liêu này điểm mới chính thức làm Mật Bát Nguyệt hai mắt tỏa sáng, tại trong lòng đánh ra một cái ưu tú cho điểm. Ban thượng có cái ưu đẳng sinh, này cái ưu đẳng còn sống chủ động kéo theo cả lớp tăng lên, cũng chẳng trách sư trưởng yêu thích. Mật Bát Nguyệt lộ ra tươi cười, bên cạnh đột nhiên dò ra cái đầu, trước xem nàng một hồi sau đó nghiêm túc nhìn về nàng tay bên trong tư liệu. Mật Bát Nguyệt cười đem tư liệu hướng bên cạnh Mật Phi Tuyết kia một bên nghiêng đi đi. Mật Phi Tuyết nghiêm túc lại nhanh chóng quét xong tư liệu nội dung sau, kinh ngạc nghiêng đầu nhìn hướng Mật Bát Nguyệt, tay chỉ tư liệu bên trên nhiều lần nhắc tới tụ hiền văn hội quái đàm. Mật Bát Nguyệt nói, liền là bảo bảo hôm qua hòa tác. Nói chuyện lúc, Mật Bát Nguyệt không có bỏ qua Mật Phi Tuyết mặt bên trên bất luận cái gì biểu tình biến hóa. Mật Phi Tuyết tựa hồ có chút kinh ngạc lại không quá ngạc nhiên. Nàng là thật không biết chính mình hòa tác biến thành quái đàm, nhưng là biết được này điểm sau lại không kinh ngạc. Này là Mật Phi Tuyết trên người một cái mâu thuẫn điểm. Mật Bát Nguyệt sớm liền phát hiện, Mật Phi Tuyết trên người tồn tại rất nhiều không hợp với lẽ thường mâu thuẫn đặc biệt tính chất. Rõ ràng có bệnh về mắt, lại sinh ra đã biết rõ ràng rất nhiều bệnh mắt người không biết thưởng thức. Từ nàng biết đồng dao có thể khử linh độc, nàng biết thời điểm cũng không biết, cũng không có tận lực theo đuổi này đó công hiệu. Không cách nào khai linh tu luyện, lại đối quái dị có phi thường cường chấn nhiếp chi lực, sau lại khai phát ra ác năng sử dụng. Dựa theo ngày thường quan sát tới xem, Mật Phi Tuyết rõ ràng là cái tương đương thông minh hài tử, nàng dị thường bị sở hữu người xem tại mắt bên trong, không đạo lý nàng chính mình không phát hiện được. Hết lần này tới lần khác hiện thực bên trong Mật Phi Tuyết tựa hồ liền là tại này phương diện thiếu căn ngân, hoặc là này phương diện tư duy bị giam cầm. Cái sau là Mật Bát Nguyệt một số suy đoán. Này loại tư duy giam cầm làm Mật Phi Tuyết từ đầu đến cuối không thể phát hiện đến này đó dị thường, làm nàng vô luận sáng tác vẽ tranh lúc đều là một loại đối chính mình năng lực vô tri vô giác trạng thái, lúc sau này cái tác phẩm sản sinh quái dị năng lực hoặc biến hóa, nàng không sẽ ngạc nhiên nhưng cũng không sẽ hướng chỗ càng sâu đi suy nghĩ, chờ đến lần sau lại sáng tác lúc vẫn như cũng là vô tri vô giác trạng thái. Liên hệ đến tiện ác thư đối Mật Phi Tuyết tình huống theo chưa trả lời, cùng với mỗi lần suy nghĩ đến này phương diện lúc, có cỗ tiềm ý thức trực giác nguy hiểm tựa như tại nhắc nhở nàng không cần tiếp tục xuống đi, mà qua lại mỗi lần sự thật đều chứng minh nàng trực giác là đúng. Mật Bát Nguyệt liền từ chưa tại Mật Phi Tuyết trước mặt đề cập, gặp được này loại tình huống cũng lấy bình thường thái độ đối phó. Về phần mặt khác người vì cái gì cũng chưa từng nghi hoặc quá. Cái này muốn tán thưởng một chút từ Tả Tứ ban đầu xưng hô kia thanh tiểu thần tử. Thần chủ không gì làm không được, làm vì thần tử Mật Phi Tuyết có bất luận cái gì thủ đoạn không thường quy cũng lại bình thường bất quá. Bản chương xong. Chương 361, Tân Hoàng đăng cơ. Tu Hiền lâu ngoài ý muốn cũng không có ảnh hưởng đến Tân Hoàng kế vị đại điển đúng hạn cử hành, này rườm rà quá trình theo ngày còn chưa toàn lượng cũng đã bắt đầu, chờ đến thần Dạ Du miếu tế tự cầu phúc khâu lúc đã gần đến giữa trưa. Theo thần miếu sở tại hướng xuống xem liền có thể xem đến trùng trùng điệp điệp người lưu đội ngũ, phía trước nhất là hoàng gia nhân mã cùng ngự tiền cận vệ, đằng sau là dựa theo chức quan lớn nhỏ văn võ bá quan cùng với mặt khác binh mã, càng đằng sau liền là theo sát mà tới dân chúng. Trùng trùng điệp điệp đội ngũ đến thần Dạ Du miếu cũng không cấp thần miếu tạo thành chen chúc, một thân thịnh trang dịch trình cùng thần miếu chủ trì người giao tiếp, tuyên đọc can bài hảo tế tử, thuộc về dịch trình tiếng nói bình ổn hữu lực hướng bốn phương tám hướng khuyết tán ra tới, không chỉ có thần miếu trong ngoài người nghe thấy, liền tại hoàng thành bên trong mọi người cũng nghe được nhất thanh nhị sở, một đám dừng lại chính tại làm sự tình, chấn kinh hướng thần miếu phương hướng nhìn. Lại Dịch Trinh cũng phát hiện dị dạng, dù là rõ ràng này hơn phân nửa là Dạ Du sử thủ đoạn, nội tâm vẫn không tự chủ được sinh ra mấy phân khuấy động, chính mình hay không đích thật là thiên mệnh sở quy, chịu thần Dạ Du chiếu cố chi người. Không, hắn không nên như vậy hoài nghi. Này thế gian hết thảy đều là năng giả cư chi. Hôm nay hắn đi đến này một bước, ngày sau tất yếu làm lịch sử thượng nhất vĩ đại một nhậm quân vương mà danh lưu thiên cổ. Dịch Trinh ánh mắt sắc bén mà tràn ngập dạ tâm, miệng bên trong lời thể mỗi chữ mỗi câu trầm ổn hữu lực. Hắn lúc này còn không biết, Dịch Quốc Tân Hoàng đăng cơ thần miếu tế tự khánh điện không riêng tại hoàng thành cảnh nội truyền ra, mà là sở hữu thần Dạ Du miếu đều đem hắn này phiên lời thể khuyết tán ra, nói cách khác cho dù là xa xôi biên thành cũng tham dự vào hôm nay Dịch Trinh kế vị đại điện, đối này vị Tân Hoàng có một cái khắc sâu ấn tượng. Tới thần Dạ Du miếu tế tự đối thần Dạ Du tới nói là tôn định thần quyền địa vị, đối Dịch Trinh mà nói thì là tuyên truyền một cái thiên mệnh sở quy, đương đại minh quân hiệu ứng. Hiện tại này cái phô trương đã đạt đến Dịch Trinh nghĩ muốn hiệu quả, viễn siêu Dịch Quốc lịch đại quốc quân. Mà kế tiếp tường vân phát sinh, trên trời rơi xuống trời hạ gặp mưa, hoa mục tề phóng cảnh tượng càng là vượt qua Dịch Trinh mong muốn. Tại đọc xong lời thể xuống đài thời điểm, hướng thần miếu chủ trì người đầu đi cảm kích ánh mắt, thần miếu chủ trì người mỉm cười đáp lễ, một toàn bộ quy trình xuống tới có thể nói chủ khách đều hoàn. Cuối cùng rời đi lúc, Dịch Trinh quay đầu xem ánh mắt miếu nơi nào đó, đáng tiếc Mật Bát Nguyệt cùng Mật Phi Tuyết cuối cùng là không hề lộ diện. Vừa quay đầu liền thấy văn võ bá quan hàng thứ nhất Mật Nhất Tiện cũng nhìn nơi nào đó tinh thần không chút. Dịch Trinh híp híp mắt, trong lòng lại nói một tiếng đáng tiếc. Hạo đang đội ngũ đường cũ trở về, Dịch Trinh phát hiện Mật Nhất Tiện còn là không nhúc nhích, dựa vào hai người khoảng cách không tính xa, hắn chủ động đi qua gọi Mật Nhất Tiện một tiếng. Người khác xem thấy này cử động mặc dù rắc có chút tại lễ không hợp, bất quá lấy này mấy năm gian hai người truyền ra thanh danh cùng tình nghĩa, Dịch Trinh làm gian này loại hành vi truyền đi ra bên ngoài cũng chỉ sẽ đến một cái tương lai quân thần tương hợp mỹ danh. Mật Nhất Tiện mặt lộ vẻ chần chờ. Lấy Dịch Trinh đối hắn hiểu biết, vừa thấy liền rõ ràng này là phát hiện cái gì tình huống. Như thế nào? Dịch Trinh nói nhỏ. Mật Nhất Tiện há mồm lại nhắm lại, quá hai giây mới tiếp tục nói, có lẽ là ta cảm nhận sai. Nói hắn đã bản thân giải quyết bình tĩnh, liền tính thật có cái gì tình huống, tại thần miếu trọng địa cũng kích không dậy nổi bọt nước mới đúng. Dịch Trinh nghĩ đến không có hiện thân Mật Bát Nguyệt đám người, cuối cùng quyết định không đi tìm tòi nghiên cứu, kia đi thôi. Mật Nhất Tiện gật đầu. Đội ngũ vào Tràng Long bình thường xuống núi. Phía trước bị Mật Nhất Tiện sở xem phương hướng, chính là thần miếu nội bộ một viện lạc. Nhạc Chính Viễn cùng Mai Hà hai người đứng tại viện lạc trung tâm. Liếc mắt nhìn lại không cái gì đặc thù, nhưng lại tử tế chút quan sát liền sẽ phát hiện bọn họ đứng thẳng tư thế phi thường cứng ngắc, đồng thời dài thời gian không núp đích, bắp thịt trên mặt quái dị co quắp, tựa hồ khống chế không được chính mình biểu tình. Mật Bát Nguyệt ngồi tại bọn họ chính đối diện, mỉm cười nói, nhịn hai năm mới đến, so ta mong muốn càng chậm chút. Không biết nên khen các ngươi cẩn thận, còn là nhát gan. Ngươi. Mai Hà há mồm phát ra một cái từ, mới phát hiện chính mình có thể nói chuyện. Nhưng mà bị giam cầm không nói nên lời thời điểm, nàng dám biểu hiện chính mình phẫn nộ. Chân chính có thể nói chuyện sau, cũng không dám đối trước mắt này cái chính mình nhìn không thấu cảnh giới linh sư nói năng lô mãng. Một bên Nhạc Chính Viễn mở miệng, đạo hưu hẳn phải biết chúng ta ra tự ngân hoàn phủ. Đã thấy Mật Bát Nguyệt thần sắc như thường, hắn tâm tình liền thẳng tắp rơi xuống. Nay loại tình huống chỉ có hai cái khả năng, một là đối phương có tự tin không sợ ngân hoàn phủ, thứ hai đối phương là cái cuồng đồ thiên điên, không quan trọng ngân hoàn phủ trả thù. Nhạc Chính Viễn lập tức đổi một loại thái độ cùng thuyết pháp, Ngân Hoàn Phủ tiếp nhận Phạm Trường Thiên chức vụ, phái người tới Phạm Tục Đại Lục làm đóng giữ linh sư, vì chính là duy trì Phạm Tục Đại Lục trật tự, đạo hữu sở vì là tại cùng Phạm Trường Thiên vì địch. Ngân Hoàn Phủ không đủ đối phương e ngại, kia to lớn hơn Phạm Trường Thiên dù sao cũng nên làm cho đối phương cố kỵ. Mật Bát Nguyệt một câu lời nói liền đâm thủng hắn cường chống đỡ lực lượng, tiền đề là ngươi có thể đem tin tức truyền đến Phạm Trường Thiên. Nhạc Chính Viễn ra mặt lại co quắp mấy lần, nghĩ đến lúc trước truyền đi hơn 2 năm đều không có trả lời tin tức, vốn dĩ liền có hoài nghi hắn, này lúc tại Mật Bát Nguyệt lời nói hạ được đến xác nhận. Truyền lại tin tức phương thức không chỉ một loại. Nhạc Chính Viễn cắn răng nói. Mật Bát Nguyệt mỉm cười nói, nói một chút. Nhạc Chính Viễn nói, sở hữu gia tự ngân hoàn phủ phàm tục đóng giữ linh sư đều lưu có mệnh bài, một khi tử vong số lượng vượt qua một nửa liền sẽ phát động cảnh cáo, cũng lưu lại mảnh vụn linh hồn cùng người quan sát. Mai Hà kinh ngạc nhìn hướng Nhạc Chính Viễn liếc mắt một cái, đáy lòng tiềm quá một tia hồ nghi, Nhạc Chính Viễn vì cái gì thật đem biện pháp nói ra tới, chẳng lẽ là muốn mượn này trấn nhiếp trước mắt linh sư. Này cái ý nghĩ tại Nhạc Chính Viễn tiếp tục nói càng bí mật một cái phương thức lúc, Mai Hà liền biết sự tình không thích hợp, kêu gọi đánh gãy, Nhạc Chính Viễn. Không tốt, ta bị khống chế. Bất quá nàng cảnh cáo chỉ là làm Nhạc Chính Viễn lời nói rối loạn chút, nên nói không nên nói còn là không bị khống chế toàn bộ nói ra. Nghe xong sau Mật Bát Nguyệt làm cái tổng kết. Chết đến qua nửa, hoặc giả phàm tục đại lục khí vận sinh thay đổi. Cùng ta dự đoán không sai biệt lắm. Nhạc Chính Viễn sắc mặt xanh xám, không nói một lời. Mật Bát Nguyệt lấy ra bút tại giấy bên trên tính toán. Thấy rõ nàng tay bên trong cầm sản xuất tự linh châu khí bút, bút bên trên còn có ngân hoàn phụ linh văn khắc trường, Nhạc Chính Viễn hai người chỉ cảm thấy mặt bên trên bị vô hình đánh hai cái bật hai. Chờ Mật Bát Nguyệt dừng lại bút, trang giấy tự động hiện lên dung nhập một quyển sách bên trong, nàng lại quay đầu nhìn hướng hai người. Vẫn luôn ẩn mà không phát linh áp bao phủ lại bọn họ. Hai người chấn định nháy mắt bên trong bị này cổ linh áp đánh nát. Bên trong, trung giai linh sư, Mai Hà bị áp quỳ mặt đất bên trên, không thể tưởng tượng nổi thì thầm. Nhạc Chính Viễn sắc mặt đột biến đồng thời trực tiếp quỳ đất cầu xin tha thứ, ta nguyện vì đại nhân cống hiến sức lực. Mai Hà nghe vậy hồi thần, cũng nhanh lên biểu trung tâm. Này cái thời điểm hết thảy tự tôn cũng không sánh nổi tính mạng quan trọng. Mật Bát Nguyệt nhìn hướng bọn họ mi tâm linh hải nơi, như có điều suy nghĩ nói, ngân hoàn phủ nhìn như tự do dân chủ, không yêu cầu sở hữu người độc lập tuyên thệ, nhưng là độc hữu tỏa linh ngân hoàn tác dụng có thể so với độc lập tuyên thệ, các ngươi không dám mạo hiểm trở thành phế nhân nguy hiểm tới hiệu chúng ta. Lời nói này so trước đó phát hiện Mật Bát Nguyệt là trung giai linh sư cấp Nhạc Chính Viễn hai người mang đến chấn động càng lớn. Bạn chương xong. Chương 362, thật a lão bằng hữu. Tỏa linh ngân hoàn chính là ngân hoàn phủ tuyệt mật một trong. Chỉ có bị gieo xuống ngân hoàn khóa người hoặc hạch tâm cao tầng mới biết được. Cái trước tuy biết lại không thể ngoại truyền, cái sau thì không có này cấm kỵ. Chẳng lẽ trước mắt chi người kỳ thật là ngân hoàn phủ cao tầng, còn là cao tầng bên trong phản đồ? Mật Bát Nguyệt đương nhiên không nói cho bọn hắn biết, tự đi quá một chuyến ngân hoàn tổng phủ nàng liền lưu lại cửa sau, lại đem ngân thiên thương này vị ngân hoàn phủ quan trọng thiếu phủ chủ cấp dụ vào hồ cá bên trong, ngân hoàn phủ các loại bí ẩn bị nàng nhất điểm điểm đào móc. Nhạc Chính Viễn thấy Mật Bát Nguyệt đứng dậy, nguy hiểm trực giác điên cuồng loạn động, hắn liều linh hô, từ từ, ta tới phía trước lưu có hậu thủ. Một khi ta bỏ mình mặt khác người cũng sẽ cùng theo chết, đến lúc đó. Mật Bát Nguyệt không có nghe xong hắn tự cứu lời nói, phía trước hai vị linh sư liền thẳng tắp đổ xuống. Nàng cũng không có muốn hai người mệnh, về phần Nhạc Chính Viễn nói hậu thủ lại làm sao có thể trốn qua nàng đã sớm bố trí theo dõi, liền này lần Nhạc Chính Viễn bọn họ đến tới đều là tại nàng kiểm tra đo lường bên trong. Nhạc Chính Viễn kỳ thật không đốc, từ hai năm trước mang người đi tầm bảo không có kết quả, lại đợi một thời gian không có thu được ngân hoàn phủ hồi âm lúc, hắn liền có hoài nghi bắt đầu làm một ít điều tra cùng bố trí. Chỉ là tại phong tỏa đại lục pháp trận quy tắc hạn chế hạ, hắn sở mặt đất bên trên tương đương với bị 404 hạn lưu ngắt mạng trạng thái, khiến cho hắn tin tức thu thập đã chậm lại thiếu, còn phần lớn đều vụn vặt lại khó phân thật giả. Như Nhạc Chính Viễn đi sớm một chút ra hạ chiếu quốc cảnh, tự mình trước vãng dịch quốc tới thăm dò tình huống lời nói liền có thể càng sớm phát hiện dị thường. Đương nhiên, đem đối ứng liền là càng sớm bị hơn Mật Bát Nguyệt bắt lại. Hiện thực lại là Nhạc Chính Viễn chính là có đầu rút cổ tại hạ chiếu cung phục nơi, làm rất nhiều tâm lý xây dựng cùng hậu thủ chuẩn bị sau, mới vừa tại gần nhất mang tâm phúc Mai Hà đi tới dịch quốc cảnh nội, cũng vào hôm nay lén lén lút lút đi tới thần dạ du miếu ý đồ đối tân hoàng độc thủ. Cuối cùng đây hết thảy đều tại Mật Bát Nguyệt tay bên trong kết thúc. Kỳ thật hắn tiếp tục co đầu rút cổ tại hạ triều làm bộ cái gì cũng không biết lời nói, Mật Bát Nguyệt cũng không sẽ đặc biệt đi giải quyết hắn. Chỉ có thể nói Nhạc Chính Viện nhát gan quá mức bé nhỏ nhưng lại không có nhát gan đến triệt để. Cái bóng bên trong bỏ ra một chỉ quỷ vật, đem mặt đất bên trên vô chi vô giác Nhạc Chính Viện cùng Mai Hà hai người nâng lên dọn đi. Mật Bát Nguyệt tự thiện ác thư bên trong lấy ra dạ du quỷ hí đeo lên, hóa thành thần dạ du nàng đưa tay trộm một cái liền tướng ở bên ngoài điên chơi hai ngày dạ lai thính tuyết chống rông mang đến trước mặt. Tòa xe bên trong, con rối người làm nữ đồng trang điểm. Dưới hai mắt phương họa hai đoàn viên má hồng, xuyên màu tím sậm lộng lây xa váy. Mật Bát Nguyệt nhiều xem liếc mắt một cái liền làm con rối nhân thân cứng ngắc, nhanh lên pha trà điểm hương một cái quá trình trôi chạy thuần thục vô cùng, lấy nữ đồng con rối bộ dáng làm ra tới có mấy phân ngây thơ đáng yêu cùng nhu thuận. Này một thân theo từ đâu ra? Mật Bát Nguyệt nhàn nhạt hỏi nói. Hôm qua hình tượng bình thường cùng nó ăn con mồi tương quan, vô luận bề ngoài nhiều mỹ hảo đều che giấu không được sau lưng đại biểu tán khốc chân tướng. Con rối người dâng lên trà, tất cung tất kính trả lời, trang dung là tiểu công tử cấp tiểu đến vẽ, quần áo là một vị muốn đối tiểu công tử hành hung ác nhân còn sót lại. Câu câu không cách mật phi tuyết, cầu sinh dục trước sau như một cường. Mật Bát Nguyệt nâng chung trà lên uống một ngụm. Dạ du quỷ hí xem lên tới là hiện vật lại sẽ không ảnh hưởng nàng hàng ngày, liền tính lấy thần dạ du thân phận ăn uống, người ngoài nhìn hướng nàng khuôn mặt lúc vẫn như cũng là một phiến không cách nào ký ức xương mù xám. Mà theo Mật Bát Nguyệt thần lực tăng cường, càng ngày càng nhiều sinh linh không cách nào nhìn thẳng thần thân nàng. Đi xương mù biển. Mật Bát Nguyệt nói. Hôm qua hai tay cầm lễ tỏ vẻ nghe theo. Ngày đi nghìn dặm, thính tuyết có thể tại một ngày chi bên trong qua lại hai chỗ này là cái chợt vừa thấy nhìn như phổ thông, kỳ thực phát triển vô cùng quy tắc năng lực. Cái gọi là hai chỗ, lại không có cụ thể khoảng cách cùng hạn chế. Liên tính hiện tại Mật Bát Nguyệt đỉnh đầu bên trên đã có thiên hình vạn trạng quái dị có thể dùng, hơn nữa rất nhiều đều là uy danh tại bên ngoài, là công nhận hung mãnh. Nhưng nàng theo chưa xem nhẹ quá sớm nhất kỳ được đến dạ lai thính tuyết cùng chú hoán chi lưu, đưa chúng nó áp đáy hòm để đó không dùng. Người khác cho rằng này là Mật Bát Nguyệt cùng Mật Phi Tuyết tính tình nhớ tình bạn cũ trọng tình, mới gọi Dạ Lai Thính Tuyết cùng chú Án Hoa Hoa này hai cái tại Đông Đảo Quái Dị bên trong cũng không đáng chú ý, hai chỉ vẫn luôn cùng Mật Phi Tuyết. Hiện giờ đã không sai biệt lắm có thể đại biểu Mật Phi Tuyết, một khi xem đến Dạ Lai Thính Tuyết liền sẽ nghĩ tới nàng. Kỳ thực có thể đặt tại Mật Phi Tuyết bên cạnh Quái Dị mới là bị trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, Mật Phi Tuyết tương đương với Quái Dị trưởng thành máy gia tốc, cho dù cái gì đều không làm, trưởng kỳ đi theo nàng bên cạnh Quái Dị đều có thể càng nhanh trưởng thành, mà một khi vô ý thức làm cái gì cùng Quái Dị tương quan sự tình mang tới chỗ tốt càng nhiều. Này sẽ tại xe bên trên vô sự, Mật Bát Nguyệt liền nghiêng đầu quan sát hôm qua. Thử hỏi kia một chỉ quái dị có thể thừa nhận tới từ âm thần chăm chú nhìn. Hôm qua liền con mắt đều cứng ngắc tựa như vật chết, toàn bằng tứ chi quán tính bản năng tại làm hầu hạ thần linh sống làm. Này hai ngày đều tại Linh Châu hoạt động. Mật Bát Nguyệt hỏi nói. Đúng. Con rối người miệng ba tạp ba tạp ba thượng hạ động, tiểu tới rất cẩn thận, tuyệt đối không có trọc phiền phức. Ừm. Mật Bát Nguyệt đặt chén trà xuống. Con rối người nhanh lên tụ tượng. Không nói thời thời khắc khắc phải tại Mật Phi Tuyết trên người chú án như thế nào, lúc trước đối mặt một sao tả tứ đều không hề có lực hoàn thủ, chỉ có thể chật vật chạy trốn hôm qua thả đến hiện tại, tả tứ lại cùng nó đối thượng, nếu là không biết Dạ Lai Thính Tuyết quy tắc cũng đến rơi vào bị nó nuốt vào hạ chẳng. Này không là Mật Bát Nguyệt vô cớ thả mất. Hôm qua này cái lòng dạ hẹp hỏi quái đảm vì báo năm đó thủ, liền vụng trộm lừa giết quá tả tứ nhiều trở về, một lần kém một chút liền thành công. Mà tả tứ cũng tại kia lần sau bị kích thích thăng giai tâm, lấy ra không muốn sống tu luyện điên cuồng. Rốt cuộc hắn là thật kém chút chết. Cũng chính là sao giai thực lực tăng lên, làm phía trước chỉ có thể co đầu rút cổ tại phàm tục đại lục Dạ Lai Thính Tuyết có thể tiến vào Linh Châu. Bằng nó quy tắc đặc tính, hiện tại cấp thấp 3 sao trong vòng đều nhưng đối phó, trung giai 6 sao trong vòng có thể chạy, càng cao giai tồn tại liền không phải nó có thể ứng đối. Mà Dạ Lai Thính Tuyết cũng hiểu được Su Cát Tị Hùng, trước mắt đi Linh Châu địa điểm đều là vắng vẻ ít có cao giai linh sư địa phương. Xe ngựa đột nhiên nhẹ nhàng sóc này hạ, bản là khô giáo thân xe nội bộ vách bên trên nổi lên giọt nước, sương mù tự xe khe cửa cùng cửa sổ các nơi bay vào tới, mắt thấy là phải đem toàn bộ xe ngựa cuốn vào sương mù bên trong. Hôm qua rụt hạ thân thể, tránh đi kia đến tự khắc một chỉ quái đàm quy tắc lực lượng thể hiện hơi nước, thần chủ, sương mù biển đến. Mật Bát Nguyệt đứng lên, những cái đó sương mù hơi nước theo nàng hành động lui lại. Nàng đẩy cửa xe ra, đối thượng bên ngoài một chỉ bao hàm toàn diện cự nhãn. Bốn phương tám hướng sương mù vần quanh, thượng không thấy thiên hạ không thấy. Dạ Lai Thính Tuyết tựa như lơ lửng tại này bên trong. Tại cự nhãn chăm chú nhìn hạ, Thính Tuyết bất an nôn nóng đặt chân, tóc mai vung dậy. Mật Bát Nguyệt đưa tay tại nó đầu bên trên thuận một bả, thủ hạ Thính Tuyết liền an phận xuống tới. Nàng lại ngẩng đầu cùng cự nhãn đối mặt, cùng lão bằng hữu đồng dạng chào hỏi. Lần trước câu đố đáp án đã tìm được chưa? Bản chương xong. Chương 363, cùng Vương tọa giao lưu cảm tình. Vương cấp quái đàm. Sương mù chi thận. Linh Châu thế nhân đều biết quái đàm một trong. Định cư phàm tục đại lục cùng Linh Châu chi gian sương mù biển, phát động quy tắc địa điểm chính là hai phe trung tâm phân giới nơi, bị Linh Châu chi người xưng là sương mù nhất tuyến khiên địa phương. Cái này quái đàm có vương tọa uy năng, lại liền mới vừa khai linh tử tao ngộ nó đều có sinh tồn cơ hội. Bởi vì nó giải quy pháp quá đơn giản, chỉ muốn nắm giữ đáp án không làm dư thừa sự tình liền có thể theo nó mí mắt phía dưới bình yên rời đi. Đây cũng là quái đàm không thể tránh né chí mạng được điểm, quy tắc chi lực cường đại không nói đạo lý, cơ hội được xưng tụng cùng giai vô địch, đem đối ứng đáp án cũng không nói đạo lý, một khi cởi bỏ một chỉ quái đàm quy tắc đáp án, như vậy cường như vương tọa xương mù chi thận đều chỉ có thể bị cấp thấp linh sư diễn cân xong lời nói là thủ giới người, nói xấu chó giữ nhà. Phương diện nào đó tới nói, này cũng coi như thế giới cân bằng pháp tắc một loại thể hiện. Xương mù cự nhãn bên trong bao hàm toàn diện, một không cẩn thận nhìn đi vào liền muốn mê thất đi vào, bị bên trong vô số bí ẩn nuốt hết. Hóa thân thần dạ du mật bát nguyệt đối với cái này không sợ, cùng nó đối mặt lúc còn sẽ đi nghiên cứu bên trong quy tắc tuyến. Sương mù chi thận là cái sống sót rất lâu quái đàm, nó quy tắc tuyến bên trong ẩn chứa không chỉ là quy tắc lực lượng, còn có nó hiểu biết. Mỗi lần Mật Bát Nguyệt đều có thể theo nó trên người được đến hoặc nhiều hoặc ít thu hoạch, mà này đó thu hoạch thật giống như mở mù hạp, khi lấy được phía trước ngươi cũng không biết sẽ là cái gì, mỗi lần đánh mở đều là kinh hỉ. Mặc dù nhất bắt đầu nàng lấy thần dạ du thân phận tới tiếp xúc sương mù chi thận mục đích không ở chỗ này, nhưng là có này phần nhiều ra tới ngoài ý muốn chi hỉ sau, làm nàng tới sương mù nhất tuyến khiên tần suất so nguyên kế hoạch thường xuyên rất nhiều, cũng khiến cho hai người quan hệ gia tốc quen thuộc. Còn nhớ đến hơn một năm trước, nàng lần đầu tiên tới sương mù nhất tuyến khiên tìm sương mù chi thật lúc, đối phương cũng không có chủ động hiện thân, còn yêu cầu nàng đọc lên phát động nó kia câu thơ tử. Mà hiện tại nàng mới vừa hiện thân sương mù biển không bao lâu liền bị sương mù chi thận chủ động đi tìm tới. Này lúc cự nhãn chớp động hạ, phi thường nhẹ nhàng, nếu đổi lại là người mắt lời nói, đại khái liền cùng lông mi lơ đãng rung động hạ đồng dạng. Lâu dài không gió không gợn sóng sương mù biển quyển khởi kinh đào hải lãng, một cái ngàn mét biển bên dưới vòng xoáy bởi vậy mà sinh. Thính Tuyết ngựa kinh hãi hít dài một tiếng, đầu gối bốn lượn mắt thấy là phải mềm quỳ đi xuống. Hoàn toàn không cách nào chống cự vương tọa lơ đãng phóng thích uy năng. Mật Bát Nguyệt lại trấn an vỗ xuống nó, liền đem tới từ xương mù chi thận uy năng cách tuyệt tại bên ngoài. Dạ Lai Thính Tuyết tại nàng bảo hộ hạ không cần lại tiếp nhận bị hủy nguy hiểm, nhưng là Thính Tuyết mã nhãn bên trong vẫn như cũ tràn ngập sợ hãi bất an. Mật Bát Nguyệt không có làm có nó, đem Dạ Lai Thính Tuyết thu vào thiện ác thư bên trong. Làm xong này đó ngẩng đầu một cái, phát hiện vốn di tại không trùng cự nhãn đã ở phụ cận. Thân mắt quá khổng lồ, mắt thường lấy này dạng khoảng cách căn bản thấy không do nó chính thể, chỉ cảm thấy chính mình lâm vào một cái kỳ quái kỳ quỷ thế giới. Tiêu tỉ mỉ phức tạp đến có thể khiến người điên cuồng trí tử đường vân, kỳ thực đều là thận mắt đường văn. Nó mắt bên trong tràn ngập vô số câu đố, cũng tràn ngập vô số đáp án, một giây liền là vạn ngàn vấn đề đáp án xung kích, phổ thông người não dung lượng căn bản không thể thừa nhận này đó, sợ là không chấm một giây nháy mắt bên trong liền trực tiếp não tử vong. Mật Bát Nguyệt cầu học như khát điên cuồng hấp thu, không nháy một cái nhìn thấy, thẳng đến thời hạn. thần mắt bên trong kỳ quỷ đường vân đường cong sống đồng dạng lẫn nhau dây dưa, không rõ ám hồng bò lên trên này đó đường vân, lan lộn, rung động, lao nhanh, nóng lòng muốn thử điên cuồng, như sắp đến tới bao tố. Thiên địa áp lực không khí, bốn phương tám hướng mê sảng dần dần lộ ra dữ tợn cười ngớ ngẩn, phảng phất mật mật ma ma bạo thực người đã không thanh gần sát vây quanh nơi đây, mà ngươi chính là chúng nó sắp hủy đi ăn vào bụng đục trùng. Không chỗ có thể trốn, không còn sót lại một chút cạn. Biển mùi tanh dính chặt xâm gần. Những cái đó bức người vô hình khủng bố cũng là. Sương mù chi thận nhiễm thượng ám hồng con mắt lớn chìm tán ra tà lệ không rõ. Mật bát nguyệt nhắm con mắt đem vừa mới thu hoạch chỉnh lý phong tỏa hơn phân nửa, lại mở mắt ra lúc liền cùng tinh hồng thận mắt tương đối, không rõ tinh hồng đem nàng quanh thân cũng nhiễm thượng một tầng tà dị hồng sa, cơ hồ đem nàng hòa làm một thể. Mật bát nguyệt mỉm cười, giật giật môi. Hồng mang lùi bước, mê sảng điên cười biến mất. Biển tanh cùng sóng biển biến mất. Thiên địa nhất thanh. Thận mắt khôi phục gió êm sóng lặng ổn trọng chi tượng. Mật bát nguyệt đối với cái này cảnh không cảm thấy kinh ngạc. Làm vì đối vừa mới chi thức thu hoạch phản hồi, cũng vì xúc tiến hai người quan hệ liên hệ ấm lên. Kế tiếp liền là mật bát nguyệt cấp xương mù chi thận nói câu đấu cùng câu đấu chuyện xưa thời gian, mà phía trước phá giải xương mù chi thận bạo tẩu tình huống biện pháp, chính là một hồi trước nàng đi phía trước lưu cho xương mù chi thận câu đấu đáp án. Cái này vương tọa quái đàm là một câu đấu để thu thập cùng, lại là cái tìm ra lời giải năng lực kém. Mật bát nguyệt thử qua cố ý nuối lòng thời gian làm xương mù chi thận tự hành cởi bỏ câu đấu, kết quả phát hiện trừ phi đụng tới xương mù chi thận thu thập quá câu đấu, nếu không không quản thời gian dài ngắn, nó đều không giải được mới câu đấu đáp án. Này tự nhiên không thể trách xương mù chi thận quá ngu, chỉ nói rõ lúc trước sáng tạo ra xương mù chi thận không biết tồn tại đem nó bản nguyên giả thiết như thế. Có một ngày, Trần Tiên Sinh bị người thỉnh đi phá một quả huyền án. Có cấp mật phi tuyết nói ngủ phía trước chuyện xưa kinh nghiệm, mật bát nguyệt cấp xương mù chi thận nói câu đố chuyện xưa từ từ nói tới, chữ câu chi gian bình thản lại không mất tình tiết ứng có cảm tình. Xương mù bao phủ thế giới chỉ có không linh thần âm tại vang lên. Mật bát nguyệt cấp xương mù chi thận nói sở hữu câu đố cùng chuyện xưa đều tới từ lời trước, lại trải qua nàng cá nhân cải tiến thêm sâu, cũng liền không lo lắng cùng xương mù chi thận bản thân thu thập đến câu đố trùng hợp. Mỗi một cái chuyện xưa hoặc câu đố nói xong, liền tính biết xương mù chi thận không cách nào tự hành giải đáp ra đáp án, nàng còn là sẽ làm cho xương mù chi thận tự hành suy nghĩ một đoạn thời gian sau mới đưa đáp án nói cho đối phương biết, sau đó lại tiếp tục cái tiếp theo. Nàng nói bao lâu, thần mắt liền tồn tại bao lâu, lặng chờ tại này biển khói xương mù thế giới bên trong, xâm la vạn tượng cự nhãn cũng sẽ tự tính. Này cái thời điểm thần mắt sẽ cấp mật bát nguyện một loại nó rất nghiêm túc, rất ngoan ngoãn cảm giác, cùng nghe ngủ phía trước chuyện xưa mật phi tuyết có chút giống nhau, tự nhiên nhiều hai phần hảo cảm. Đem hôm nay phần câu đố chuyện xưa nói xong, như thường lưu lại cái lo lắng. Mật bát nguyệt cùng xương mù chi thận cáo biệt, sau đó lấy ra dạ lai thính tuyết, lấy nàng thần thân thực lực, theo xương mù biển về đến hoàng thành cũng bất quá thoáng qua, nhất định để dạ lai thính tuyết đưa tiễn cũng không là vẽ vời thêm chuyện muốn xếp hạ tràng, mà là mượn này làm dạ lai thính tuyết cùng xương mù chi thận nhiều đánh mấy cái đối mặt, đã có thể rèn luyện dạ lai thính tuyết tính bền dẻo lại có thể làm hai người quen biết. Nay loại rèn luyện hiệu quả hiện, lần đầu đến xương mù chi thận dạ lai thính tuyết tại chỗ trầm hải sắp chết, bây giờ lại bất quá run chân. Ta đi. Mật bát nguyệt lên ngựa xe phía trước, lại cùng xương mù chi thận mỉm cười nói đừng. Thận mắt không núp đích, đưa mắt nhìn dạ lai thính tuyết xe cũng như chạy trốn sông ra sương mù. Xe bên trong, mật bát nguyệt quay kiếng xe xuống nhìn ra phía ngoài. Dạ lai thính tuyết trực tiếp tại mặt biển bên trên như giẫm trên đất bằng, nhìn như bình ổn quân nhanh đi trước, kỳ thực cảnh tượng thường xuyên có rối loạn một cái chớp mắt đạt đến không thể tưởng tượng nổi khoảng cách toát ra hiệu quả, cái này là nó có thể một ngày chi nhật xuyên qua hai chỗ quy tắc hiện hiện. Bản chương xong. Chương 364, phía sau màn thao tay. Hạ chiêu cảnh nội linh mạch phúc địa, cũng là tới từ ngân hoàn phủ phàm tục đóng giữ linh sư định cư chi sở. Này lúc một đội áo đen người vô thanh vô tức chui vào. Huyễn quỷ quỷ có thể vờn quanh bọn họ xung quanh, mấy người tốc độ cực nhanh, rất nhanh liền xuyên qua ngoại vi phòng thủ vòng tiến vào nội vi. Này bên trong phòng thủ cũng quá yếu, thế nhưng chỉ là mấy cái cấp thấp linh đồng. Thẩm Hầu nói, Dư Hổ hướng hắn đầu đi cảnh cáo ánh mắt. Thẩm Hầu im lặng. Mặc dù miệng thượng nói phòng thủ lực yếu, nhưng là bọn họ cũng không có khinh địch thư giãn. Này là bọn họ sơ đến Hạ Triều cảnh nội, mà Hạ Triều vẫn là Thương Lan đại lục gia danh cường quốc. Dịch quốc cùng Hạ Triều cách nhau rất xa đều nghe nói quá nàng thanh danh, lại liền hướng đối phương cung phụng cũng không đủ tư cách. Cũng may mắn khoảng cách song phương xa, Dịch quốc mới không tại Hạ Triều xâm lược phạm vi bên trong. Bất quá cũng nghe nói là Hạ Triều này một nhân quốc quân là cái nhân đế, vừa lên vị liền thi hành nhân đạo, đầu tiên là đại xá thiên hạ sau lại làm ra vài lần hòa bình cử chỉ, liên tục nhiều năm không có sinh qua chiến sự. Nói tóm lại, đối Dư Hổ này đó sinh tự phạm tục đại lục Dịch quốc bản thổ nhân sĩ mà nói, cho dù đã từng gặp qua Linh Châu như vậy thế giới, từ nhỏ liền bị quán thâu Hạ Triều đệ nhất cường quốc khái niệm thâm căn cố đế, không là như vậy dễ dàng bị lật đổ bỏ qua. Bởi vậy này một chuyến tới Hạ Triều làm việc, bọn họ trước tiên liền định chế nhiều cái kế hoạch, lấy ra 12 phần cảnh giác chi tâm. Thành công chui vào phúc địa nội bộ, thẩm đồ dưới chân cái bóng không thanh quay cuồng hướng bốn phía khuếch tán, Lưu Chiêu tải nghiêng thai dừng một hồi, sau đó không thanh chỉ ra mấy cái phương vị. Dư Hổ nhìn về thẩm đồ. Thẩm đồ căn cứ Lưu Chiêu tải chỉ phương hướng dò xét rõ ràng sau, đối đám người gật đầu. Dư Hổ làm cái hành động thủ thế, một ngựa đi đầu hướng một cái phương hướng mà đi, mặt khác người ăn ý đuổi kịp. Một cái đỉnh tạ bên trong, hai danh linh sư chính tại nói chuyện. Tự lần trước Nhạc Chính Viễn tầm bảo trở về xương phát hiện biến cố, cũng không có tìm được bất luận cái gì trong bảo, ta liền biết hắn tại nói láo. Nói chuyện người lạnh lùng bật cười, ngựa khí hoán giận mười phần, hắn là đem mặt khác người đương thành nớ ngẩn tới lừa gạt. Nói cái gì biến cố, như thế nào chỉ chết cái thạch toàn, hắn cùng Mai Hà lông tóc không tổn hao gì trở về. Mà trở về lúc sau liền đóng cửa không ra, chỉ có Mai Hà có thể ra vào hắn chỗ ở, hai người không biết tại thương nghị chút cái gì bí mật. Sau tới hỏi hắn phủ bên trong nhưng có hồi âm, hắn cũng chỉ nói không có. Buồn cười. Nếu là thật như hắn sở nói ra đại biến cố, tổng phủ như thế nào lại làm như không thấy. Một người khác đồng tâm căm thù giận nói, hắn chỗ nào là làm chúng ta là ngu xuẩn, rõ ràng là đến trọng bảo sau không đem ta trở để tại mắt bên trong, liền cái hợp lý cái cớ đều chẳng muốn biên tạo, tùy tiện cầm cái xa xôi phàm tục tiểu quốc làm văn chương, lại cấm túc ta chờ xưng miễn cho đánh cỏ động rắn. Kỳ thực bất quá là một ít cấp thấp quỷ vật nháo sự mà thôi, nói không chính xác này đó quỷ vật nháo sự cũng là hắn tự biên tự diễn. Hắn cho là chúng ta không biết hắn vụng trộm làm tay chân, thế nhưng đem chết thay quỷ khí dùng tại chúng ta trên người, thật là ác độc đến cực điểm. À, tạm chờ hắn cùng Mai Hà lần này trở về, rơi vào chúng ta bố trí tốt thiên la địa võng, liền là bọn họ nỗ lực đại giới thời điểm. Hai người nói đến chỗ cao hứng, nâng chén cộng ẩm. Chỗ tối dư hổ mấy người hai mặt nhìn nhau, dùng ánh mắt cùng thủ thế trao đổi. Lão đại, ta xem bọn họ không giống là tại du địch. Này sơ hở cũng quá nhiều. Làm gì? Làm. Dư hổ thủ thế một chút, mấy người nhao nhao ra tay. Cái gì người? Đình tạo bên trong hai vị linh sư cảnh giác. Một người quỷ vật mới từ âm phủ thò đầu ra liền bị cái bóng cuốn lấy, tiếp theo Sâm Bạch hiện xanh cốt đao bổ ngang mà qua. Khế quỷ trọng thương phản vệ đến quỷ sư tự thân, hắn vừa muốn kêu thảm liền bị ngăn chặn cổ họng, cốt đao liên tục bổ đem hắn tứ chi đứt đoạn, đảo mắt liền thành nhân côn nằm tại mặt đất bên trên. Này lúc khác một vị linh sư thì bị Thẩm Diệu, Thẩm Hầu cùng không ra tay Thẩm Đồ phối hợp vây giết, cũng thành công đem đối phương bắt lại. Hết thảy phát sinh tại điện quang hỏa thạch chi gian, đương dư hổ bọn họ ra tay đến hiện tại cũng bất quá mấy giây, chiến đấu cũng đã kết thúc. Ngưng tay mấy người lúc này mới hồi thần, sau đó cùng nhìn nhau gian, biểu tình thậm chí có chút một lời khó nói hết mà mịt. Cái này xong, nói chuyện là Thẩm Hầu. Hắn duỗi ra chân, đạp hạ trọng thương hôn mê linh sư. Kia ánh mắt dường như tại phân biệt này linh sư thật giả. Không xong, dư hổ so bọn họ càng trầm ổn, còn có ba cái. Hắn phân biệt chỉ ba cái phương vị, chính là phía trước Lưu Chiêu Tài cùng Thẩm Đồ dò xét đến mặt khác ba người vị trí. 10 phút sau, năm danh linh sư cùng nhau hôn mê nằm tại mặt đất bên trên. Dư hổ mấy người đứng tại bọn họ phía trước. Cái này là hạ triều đóng giữ linh sư, lớn nhất át chủ bài. Thẩm Hầu khôi phục lại bình thường nói chuyện thanh lượng. Hiện tại nơi đây phúc địa linh sư đều đã bị bọn họ giải quyết, cũng không cần lo lắng đánh cỏ động rắn chi loại tình huống. Mà cùng này mấy cái linh sư giao thủ sau kết quả, cũng làm cho này lúc Thẩm Hầu căn bản không sợ quá yếu nhiều cái gì. Dư hổ cũng nhất sửa bình thường trạng thái không có giáo hơn hắn. Bởi vì hiện tại đại gia tâm tình đều không khác mấy. Tới phía trước đêm này lần nhiệm vụ xem như cựu tử nhất sinh tới mưu đồ, kết quả toàn bộ hành trình không đến nửa ngày liền giải quyết. Nay nửa ngày thời gian có chín thành đều dùng tại bọn họ cẩn thận điều tra địa hình, tránh đi người tầm mắt, vòng vèo mà tiến lên thượng. Đợi khi tìm được mục tiêu sau, lần lượt bắt lấy giải quyết tiêu tốn không đến một khắc đồng hồ. Nói cách khác, bọn họ phía trước cẩn thận toàn tại làm chuyện vô ích, không quái Thẩm Hầu sẽ có này đó hỏi lại kinh nghi. Liền này. Thẩm Hầu vào đầu, hạ triều liền này chút thực lực lời nói, chỉ bằng vào chúng ta đều có thể trực tiếp giết tới hoàng cung, đem bọn họ hoàng đế đổi cũng dễ như trở bàn tay đi. Ngậm miệng. Dư Hổ nghe hắn càng nói càng không đứng đắn liền mở miệng răng dạy, bỏ đi hắn không nên có ý tưởng, linh sư không thể trực tiếp thay đổi phạm tục hoàng triều thế cục, dạ du sử càng không thể tùy tiện đả thương người, lại để cho ta nghe được ngươi nói này loại lời nói liền trực tiếp thượng báo. Ta sai, lão đại ngươi tuyệt đối đừng thượng báo a. Ta liền miệng tiện tùy tiện như vậy nhất nói, tuyệt đối sẽ không phạm quy. Thẩm Hầu mau nhận sai. Dư Hổ kêu lên mặt khác người, đừng quên chúng ta còn có mặt khác nhiệm vụ không làm xong. Là. Thẩm Diệu đám người ứng lời nói, sau đó bắt đầu tay làm xây dựng. Trước tiên ở nơi này, nơi linh mạch phúc địa lưu lại cái cửa sau, từ đây liền là tư dạ phủ chú địa một trong, thuận tiện ngày sau dạ du sử nhóm trực tiếp ra vào, sau đó đem chuẩn bị xong quái đàm quỷ vật nhóm lần lượt thả ra, kế tiếp xây dựng giao cho chúng nó liền có thể. Dư Hổ đem nơi đây nhiệm vụ hoàn thành đưa tin phát ra ngoài, lại làm một lần kiểm tra xác định không có bỏ sót sau, liền dẫn theo tiểu đội thành viên tiến đến hạ một chỗ. Thẩm Hầu hỏi, lão đại, không nghỉ ngơi một ngày sao? Dư Hổ hỏi lại, ngươi là bị thương còn là mệt mỏi? Thẩm Hầu, này thật không có. Dư Hổ nói, hôm nay hạ triều đóng giữ linh sư đối chúng ta tập sát không có phản kháng chi lực, làm ngươi cảm thấy chính mình rất lợi hại thực không dậy nổi. Hắc hắc. Thẩm Hầu khiêu thoát cười nói, là có như vậy một điểm, nhưng là lão đại ngươi yên tâm, ta tự hiểu rõ. Ngươi tốt nhất là. Dư Hổ nói, đừng quên bị điều động đến phàm tục đại lục đóng giữ linh sư, đồng dạng đều là linh châu bên trong vô dụng kia một bộ phận. Ngươi cảm thấy hạ triều đóng giữ linh sư không cần, chỉ bằng vào chúng ta mấy người liền có thể đem hạ triều quấy đến long trời lở đất, vậy ngươi có bao giờ nghĩ tới chúng ta thực lực phóng nhãn linh châu lại tính cái gì? Nếu như là linh châu chân chính cường giả đến tới, phàm tục đại lục tại hắn tay bên trong lại sẽ như thế nào? Thẩm Hầu tươi cười cứng tại mặt bên trên. Thẩm Diệu bọn họ mặt bên trên nhẹ nhõm cũng biến mất không thấy. Dư Hổ không có tiếp tục nói hết, tin tưởng đồng đội nhóm đều nên tỉnh táo. Trầm mặc kéo dài một trận, Dư Hổ mới lại một lần nữa mở miệng đánh vỡ này cái không khí, bất quá bây giờ phàm tục đại lục có thần chủ che chở, sớm liền không còn là linh châu miệng bên trong cằn tối phế vật chi địa. Thẩm Hầu bọn họ cũng tại này câu lời nói bên trong trọng trấn tinh thần. Mật Bát Nguyệt vung tay lên, hơi co lại Dư Hổ đám người huyễn tượng biến mất. Ngân Hoàn phủ đóng giữ linh sư đã bị khống chế, mà khác địa phương đóng giữ linh sư lại càng dễ đối phó, vô luận là suối dục còn là khống chế đều bất quá là thời gian vấn đề, làm vì huấn luyện dạ du sử đầu để làm bọn họ giải quyết liền có thể. Kế hoạch thuận lợi, kế tiếp mấy năm vô luận là Ngân Hoàn phủ còn là Phạm Trường Thiên đều đối phàm tục đại lục biến hóa không hay biết, làm phàm tục đại lục tiếp tục an ổn phát triển. Nếu như không thuận lợi làm bọn họ phát hiện dị thường, dựa theo linh châu người nhất quán cách làm, sẽ trước phái sai người đến điều tra giải quyết. Vì phàm tục đại lục cân bằng, nhất bắt đầu điều động người thực lực không sẽ mạnh đến đâu, giao cho tư dạ phủ giải quyết liền có thể. Chờ phát hiện những cái đó người đều không có tin tức truyền lại mới sẽ phát hiện vấn đề nghiêm trọng, kia thời điểm liền nên cao giai linh sư cùng khuy thiên giả xuất mã. Chỉ là cao giai linh sư có thể hay không xuyên qua xương mù nhất tuyến khiên tại ta. không có câu đố đáp án bọn họ sẽ tại sương mù nhất tuyến khiến nỗ lực thảm trọng đại giới. Vương tọa quái đàm mất khống chế sẽ khiến bọn họ lớn nhất coi trọng, nhưng mà chính diện đối giao vương tọa quái đàm quá khó, cho nên bọn họ sẽ nghĩ biện pháp lấy quy thiên giả tới thăm dò thiên cơ, tìm kiếm sương mù chi thần câu đố đáp án. Không biết thứ nhất cái ý đồ thăm dò đáp án không may quy thiên giả sẽ là ai. Thần linh không có thể thăm dò quy tắc cùng vương tọa quái đàm vi năng, hai người tăng theo cấp số cộng chi hạ mang đến phản vệ, tại chuẩn bị đề phòng không đủ tình huống hạ có thể trực tiếp làm đầu cái ý đồ nhìn trộm quy thiên giả điên dại trí tử. Kế tiếp liền tính nhiều vị quy thiên giả cùng nhau hợp tác, cũng chưa chắc có thể tìm tới đáp án cuối cùng. Bởi vì bọn họ giải không là một cái vấn đề, mà là thần dạ du cùng xương mù chi thận giải đến một năm giao lưu, thần dạ du cấp xương mù chi thận giảng thuật câu đấu chuyện xưa cùng câu đấu có chừng trăm sổ. Đương phát hiện bảo thủ phương thức giải quyết không được vấn đề, liền là quyết định muốn hay không muốn làm vương tọa ra tay thời điểm. Vương tọa đều là chấn thủ một cảnh mạnh nhất chiến lực, một khi ra tay tất dẫn khởi cự đại dung chuyển, kia cái thời điểm phạm tục đại lục dị thường liền triệt để không đạt được. Mật Bát Nguyệt nghĩ đến đây, biểu tình cũng không bối rối, một đôi mắt không gợn sóng tỉnh táo. Bàn bên trên thiện ác thư căn cứ nàng trần thuật không ngừng ghi chép, nàng đầu góc bên trong cũng tại trần thuật bên trong, đem tất cả thời gian tuyến sửa sang lại tới. Ta sợ thấy tương lai bên trong, cũng liền là mấy năm sau, Thương Lan đại lục bị địa huyệt tan mòn luân hãm trở thành âm phái linh sư bảo địa, âm dương hai phái linh sư bắt đầu tràn vào. Căn cứ Mật Bát Nguyệt phân tích thời gian tuyến, vô luận là kế hoạch thuận lợi A phương án, còn là không thuận lợi B phương án, đều có tự tin cấp phàm tục đại lục tranh thủ đến mấy năm bình tĩnh phát dục thời gian, sẽ chỉ so nguyên tương lai bên trong Thương Lan đại lục luân hãm thời gian đến tới lâu dài hơn chút. Giả thiết này trên đời tồn tại quan niệm về số mệnh, tạo thành tương lai không thể đổi, còn là sẽ lấy khác một loại phương thức xuất hiện. Như vậy cùng này bị động tiếp nhận, không bằng chủ động dựa theo chính mình phương thức đi hoàn thành. Địa huyệt đã xuất hiện tại Thương Lan đại lục. Âm linh khí cũng đã tại thay đổi Thương Lan đại lục bản thổ sinh linh. Mật Bát Nguyệt xem thiện ác thư bên trên càng ngày càng rõ ràng mình kế hoạch tuyến, nói nhỏ, đến lúc đó làm âm dương linh sư tể tụ Thương Lan đại lục cũng không là không thể, bất quá cùng nguyên tương lai bất đồng là, Thương Lan đại lục bản thổ nhân sĩ không còn là này chàng âm dương đại chiến bên trong bị vô tội ương cùng pháo hôi cá trong chậu. Bản chương xong. Chương 365, cải cách. Dịch Trinh kế vị sau vào chiều ngày đầu tiên liền liên tục tuyên bố mấy cái hoàn lệnh. Cả nước đưa vào đồng tử sơ khảo cơ chế. Các thành trì xây dựng dạ du ban cùng mở mây dịch trạm. Đem trước mắt đã chỉnh sửa quái dị ngàn giải âm dương luận linh tài giản phân biệt gia nhập phủ học môn bắt buộc bên trong. Cả triều văn võ bá quan cũng muốn cùng bồi dưỡng học lên tới, ngày sau vô luận quan văn còn là quan võ nghị muốn tấn thăng, này đó cũng sẽ là tất yếu điều kiện. Cả triều văn võ trừ cái đường bị Dịch Trinh một đường dịu dắt đi lên trẻ tuổi người bên ngoài, còn lại lao nhân nhóm bị đều này mấy cái hoàng lệnh nổ đầu góc phình to. Trong lúc nhất thời, tân hoàng lần đầu tạo triều liền dùng bên thành chợ bán thức ăn. Lao thần nhóm hoặc là gọi hoàng thượng nghĩ lại, muốn không phải là không hiểu ra sao, tỏ vẻ sự cải cách này không khỏi quá nhanh, rõ ràng hiện tại dịch quốc thượng hạ bình ổn, là không còn gì tốt hơn trạng thái. Hoàn toàn không cần phải làm này đó thay đổi, đánh vỡ này dạng an ổn cách cục chưa chắc là chuyện tốt. Dịch Trinh tùy ý bọn họ ầm ĩ lao thần nhóm liền phát hiện bọn họ miệng gọi làm, phía trên tân hoàng liền biểu tình đều không thay đổi một chút. Dần dần, bọn họ nói không được. Dịch Trinh chính là chờ đến thanh âm nhỏ dần, cho đến biến mất sau mới mở miệng nói, nếu như cảm thấy chính mình không được, liền đem chức vị giao cho có thể là người. Phía trước phản đối đến lợi hại nhất lao thần tử nhóm mặt đều xanh, những cái đó trung lập phái thì ngậm miệng thu nhỏ lại tồn tại cảm. Ngày đó hạ triều liền có mấy tên lão thần kết bạn cầu kiến đến Dịch Sơ trước mặt. Bất quá Nhi Lập Chi Niên liền ngồi lên thái thượng hoàng vị trí Dịch Sơ đối đến đây cáo trạng lao thần nhóm bình tĩnh nói, ta đã thoái vị không quản triều bên trong sự tình. Lao thần nói, chẳng lẽ ngài liền này dạng trơ mắt xem tân hoàng hồ nháo sao? Dịch Sơ phao tay bên trong trà. Khác một lao thần ngôn ngữ huyền chuyển chút, tân hoàng trẻ tuổi có khai sáng chi tâm, nhưng là hiện quốc thế vừa vặn, thiện làm thay đổi không phải chuyện tốt. Một tên sau cùng lao thần nói, thỉnh thái thượng hoàng ra mặt chủ trì đại cuộc. Dịch Sơ nói, các ngươi trước trở về đi. Ba danh lao thần đương hắn là đáp ứng, vừa lòng thỏa ý rời đi. Dịch Sơ gọi tới tâm phúc cận vệ, đi nói cho Trinh Nhi. Dùng này ba người giết gà dọa khỉ liền có thể, còn lại lao thần không cần cấp xử lý, nếu là có chủ động cáo lao thoái vị cũng nhớ đến giữ lại mấy lần, lúc sau cấp bọn họ quải cái nhàn tản chức quan lưu tại hoàng thành bên trong. Tâm phúc cận vệ lĩnh mệnh mà đi. Ngự thư phòng. Dịch Trinh thu được cận vệ truyền lời, cùng với hắn đưa qua tới ba người tên tờ giấy, Tam Minh. Cận vệ rời đi. Dịch Trinh theo hốc tối bên trong lấy ra một sấp bịt kín văn thư, căn cứ ba danh lao thần tên tìm đến đối ứng bọn họ tư liệu. Này đó đều là Dịch Sơ đem hoàng vị truyền cho Dịch Trinh lúc, liền cùng nhau giao cho hắn đồ vật. Mỗi một phần văn thư đều đối ứng triều bên trong lao thần nhóm tư liệu, cùng với bọn họ uy hiếp được điểm. Hôm nay đi tìm Dịch Sơ ba vị lao thần vừa vặn đều có phạm tội án cũ, này đó án cũ là bọn họ tự nhận là đã xóa đi dấu vết đi qua, kỳ thực đều bị tiền nhiệm hoàng đế Dịch Sơ nắm giữ, hiện tại chuyển cho Dịch Trinh, làm vì hắn thay đổi triều đại, tôn định hoàng vị bản đạp. Hôm sau tảo triều, ba vị lao thần bị tại chỗ tuyên đọc phạm tội chứng cứ kéo xuống triều đình. Kế tiếp tảo triều lại không hôn qua cãi lộn không ngớt. Chiều hôm ấy, ba vị lao thần nhà phủ bị tịch thu, nhà bên trong người già trẻ em cũng không hoài hình. Vậy xem dân chúng nhóm dò hỏi nguyên nhân, biết được lao thần tham ô khoản tiền lớn, bao che tội phạm, thông đồng với địch, cũng là tội lớn. Dựa theo thường ngày luật pháp, này chờ tội danh là muốn gây họa tới cả nhà. Tân hoàng nhân thiện, đối tội thần người nhà theo nhẹ xử lý, làm bọn họ lấy công chủ tội, mang đến mới làm xây dựng doanh phục dịch. Ngày thứ ba liền có lao thần tại tảo triều bên trong xương tuổi tác đã cao, nghị thối vị nhậm chức. Dịch Trinh mở miệng giữ lại, xương lão thần lao khổ công cao, kinh nghiệm phong phú không phải tân nhân có thể so sánh, thỉnh lao thần tiếp tục phụ trợ chính mình, để tránh chính mình trẻ tuổi làm sai quyết định. Lão thần tỏ vẻ tân hoàng chính là thiên định minh quân tất thành việc lớn, nay thiên hạ liền nên từ trẻ tuổi người tiếp tục xuống đi, chính mình lão cốt đầu thật gánh không được. Dịch Trinh tiếp tục giữ lại, người tới ta đi, một tới hai đi. Hai người lẫn nhau nhường một bước, tuyển cái bên trong cùng biện pháp. Lao thần trước tiên ở nhà tu dưỡng, làm này môn sinh thượng vị, Lao thần tại phía sau màn chỉ điểm mình môn sinh, kia ngày Lao thần thể cốt khôi phục cứng rắn, chiều bên trong nguyên lão vị trí tùy thời vì hắn giữ lại. Lao thần cảm động đến tại triều đình lao nước mắt liên tục xuất hiện, đại lễ tương bái xương quốc quân anh minh đại nghĩa, nhân từ đại thiện. Dịch Trinh tự mình xuống đi đỡ dậy Lao thần, thành tâm thành ý nói, đại thụ manh che chở, triều bên trong có các ngươi mới vừa an ổn. Cả triều văn võ tề hô. Chính là quân thần thân cận điều kiện nhất giống như. Hạ triều sau, Lao thần sử quải trượng rung động vui vẻ lên kiệu trở về nhà phủ. Cố Kiệu nhập môn, nhà phủ đại môn quan một khắc trước. Lao thần theo Cố Kiệu xuống tới, phía trước vẫn được hủ đem một bộ dáng hắn, này sẽ bước đi như bay đi vào đại sảnh. Sảnh bên trong sớm đã chờ nhà bên trong nam nữ già trẻ. Lao ra, hành trang đều đã thu thập xong. Lao thần sắc mặt xanh sáng ngồi vào thượng vị, đều trả về đi, đi không được. Đám người phải sợ hãi, có người đã sắc mặt trắng bệnh. Lao thần nhìn quanh một vòng, an ủi, không cần phải lo lắng, tân hoàng không có muốn ta Lý thị nhất tộc trải đường tính toán. Đám người sắc mặt mới vừa nhẹ nhõm chút. Đại phong hỏi nói, cha ý tứ là nói, tân hoàng còn là nghĩ coi trọng Lý thị. Ngu xuẩn. Lao thần mắng, lao hà ba cái hạ chàng hôm qua mới phát sinh, ngươi như thế nào còn có này loại ngu xuẩn ý tưởng. Nhị phòng như có điều suy nghĩ nói, tối hôm qua cha nói muốn cáo lao hồi hương, nâng nhà cùng rời đi. Bây giờ bị lưu lại, xác nhận bị tân hoàng kiếm cơ ép ở lại tại hoàng thành chúng đi, về phần quan chức không phải từ không thể, cấp tân hoàng thành viên tổ chức thoái vị. Lao thần gật đầu, không sai. Tân hoàng làm ta đem vị trí cấp chính mình môn sinh, ta môn sinh liền phó đan cùng tân hoàng thân cận nhất, này cái vị trí khẳng định muốn cấp hắn, từ ta tiến cử so tân hoàng tự mình để bạn càng thuận nhân tâm. Về phần ta thì bị tân hoàng lấy phụ trợ môn sinh đại nghĩa cấp lưu lại. Này rõ ràng không thả người đi thái độ, đối bọn họ mà nói thì tương đương với một cây đại đao từ đầu đến cuối lơ lửng tại đỉnh đầu. Phó đan cùng chúng ta Lý thị cũng không thân cận. Tam phòng thở dài. Lao thần nói, nếu là thân cận, tân hoàng cũng không sẽ đem hắn chọn bên cạnh bồi dưỡng. Phó đan cùng hắn chỉ chiếm cái danh nghĩa thượng sư sinh danh tiếng, hai người gặp mặt số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Sảnh bên trong không khí ngưng trệ. Tổ phụ, ngươi đừng lo lắng. Đại phòng bên trong đích tử mở miệng. Thiếu niên nói, ta sẽ đi học cho giỏi khảo thủ công danh, ngày sau tại triều bên trong nhâm trọng chức, đến lúc đó chúng ta liền không cần lại lo lắng hãi hùng. Lao thần vui mừng xem Tôn Nhi, nhưng mà nghĩ đến này mấy ngày triều bên trong chính tại thương lượng cải cách, không từ thở dài một hơi, chính muốn nói cho Tôn Nhi hiện tại cùng đi qua bất đồng, lúc sau muốn đọc sách cùng muốn khảo thử đều sẽ phát sinh biến hóa long trời lở đất. Không sai. Tam phòng trưởng tử tiếp theo nói, đại đường ca đi thi triều đình nhâm trọng chức, ta đi thi tư dạ phủ dạ du ban tranh làm dạ du sử, hai hai tăng theo cấp số cộng chi hạ trọng chấn ta Lý thị vinh quang. Lao thần sững sờ hạ, đối tam phòng này tính tình khiêu thoát Tôn Nhi có chút ngoài ý muốn. Nghĩ nhất sửa ngày xưa cũ kỹ, thuận hắn lại nói, ngươi có biết dạ du ban khó khảo, dạ du sử càng khó thành hơn. Tam phòng trưởng tử nói, ta biết, nhưng là ta không sợ. Thiếu niên ánh mắt sáng rực, hăng hái. Lao thần lại đi xem đại phòng đích tử, thấy thiếu niên cũng là một bộ chí khí tràn đầy thần sắc. Hắn chợt bừng tỉnh đại ngộ. Dịch Trinh cải cách cũng không là đột nhiên này tới cũng không là hành sự lỗ mãng, những cái đó bọn họ này đó lao ra hỏa cho rằng khó có thể tiếp nhận mới sự vật, này đó thiếu niên mọi người đều đã bị thấm quen thuộc, tiếp thụ phi thường thông thuận. Tại triều đình bên trong phản đối cải cách Lao thần nhóm nói những cái đó tráng lệ lý do, phần lớn đều là tại sợ hãi không biết. Bọn họ đều là học thức phong phú học vấn người, đột nhiên có một ngày phát hiện chính mình học thức tác dụng không như vậy lại sau, liền làm bọn họ cảm thấy bất an sợ hãi. Lao thần càng nghĩ càng thanh minh, trong lòng thở dài chính mình quả nhiên là lão, nhìn thấy Tôn Nhi nhóm đối tương lai bước đồng mới nhớ tới, đã hình thành thì không thay đổi mới là mục nát khúc nhạc dạo. Hảo, hảo, hảo. Hắn liên tục nói ba cái tốt, một tiếng so một tiếng càng vang dội, mặt bên trên cũng khôi phục hồng quang, nhìn về sảnh bên trong sở hữu Tôn Nhi bối. Cho dù là ngày xưa không bị hắn xem hảo thứ xuất con nối dõi nhóm, này lúc cũng nhất nhất nhìn sang, đối bọn họ nói, Lý thị tương lai liền giao đến các ngươi tay bên trong. Tiểu bối nhóm đều cảm nhận được trao cho kỳ vọng, đặc biệt là ngày xưa tồn tại cảm bên dưới thứ tử nữ nhóm, phát hiện ra chủ gia gia cũng có xem chính mình sau càng tâm tình quấy động. Bọn họ cha mẹ bối nhóm thì kinh ngạc tại lao gia tử đột biến thái độ. Bản chương xong. Chương 366, lao bên trong bảo. Cái gọi là mặt trên một chiếc miệng, mặt dưới chạy gãy chân. Cả nước giáo dục cải cách liền tính có ví dụ tại phía trước, còn có làm nền tảng. Vẫn như cũng làm triều bên trong thượng hạ từng cái bộ môn loay hoay đầu góc choáng váng, mỗi ngày tào triều muốn mở, hạ triều cũng không thể nghỉ ngơi, đêm bên trong còn muốn nắm đèn đêm đọc bồi dưỡng cải cách tiền vệ kiến thức mới. Nay nhưng khổ triều bên trong lão thần nhóm, một năm lớn tuổi tác tinh lực thực sự không cách nào cùng trẻ tuổi lúc đọc sách khảo khoa cử lúc so sánh. Trẻ tuổi lúc còn có thể ngao đọc sách đêm vì cầu khát vọng, hiện giờ liền tính còn là có một cổ không chịu thua tinh thần, thân thể tố chất cũng theo không kịp. Một đám lao thần tử nhóm vào triều lúc càng ngày càng sắc mặt kém, chuyển đầu xem đến trẻ tuổi triều thần nhóm tinh thần sáng láng sắc mặt càng tâm tắc. Đồng nhiên có như vậy điểm hiểu tân hoàng vì cái gì muốn lao thần về hưu, đổi tân nhân thượng vị. Không nói trước hay không vì vững chắc chính mình thành viên tổ chức tâm phúc, chỉ nói này cái lượng công việc, đã có tuổi người đích sắc không chịu được nổi. Một ngày, một vị nào đó lao thần tại triều đình bên trong tại chỗ choáng váng, bị thái y chẩn bệnh là mệt nhọc quá độ dẫn phát bệnh căn lúc, tân hoàng tựa hồ lương tâm phát hiện, cấp lao thần nhóm bố trí nhiệm vụ thư thả chút thời gian. Lao thần nhóm cũng không có nhiều vui vẻ. Thư thả thời gian đối bọn họ tới nói cũng bất quá là hoán lại ở tù, không nghĩ bị xào rơi hoặc giả chính mình về hưu lời nói liền phải tiếp tục học, đuổi kịp cải cách mới thời đại tiết tấu. Lão thần nhóm thân thuộc xem nhà bên trong trụ cột nhóm bị tàn phá ra tốc biến chất, cũng là kinh hồn táng đảm không thôi, tổng cảm thấy tân hoàng liền là nghĩ cầm bọn họ khai đao. Chỉ là trực tiếp chém sẽ ảnh hưởng thanh danh, mới lấy này dạng phương thức tới hủy đi bọn họ. Đương muộn, rất nhiều lão thần nhà bên trong thu được theo cung bên trong đưa tới ban thưởng. Lão gia, này là cung bên trong ngự tứ lan dược. Lấy ra đi. Lão gia, ngài thật muốn ăn. Ha ha, hắn như muốn ta mạng cầm đi chính là, ta như liền như vậy chết, ngươi liền gọi tử sĩ nhất ta quan tài tại hoàng thành du tẩu ba vòng. Gọi sở hữu người xem bọn họ miệng bên trong thiên mệnh sở quy là như thế nào đối đãi triều bên trong nguyên lão. Lao tổng quản thở dài, có thể đem một nắm lớn tuổi tác lao ra bức ra trẻ tuổi lúc điên cuồng tính, cũng là này vị tân hoàng bản lãnh. Nuốt đan dược lao thần hai mắt mạo hiểm hồng tơ máu, tiếp tục phụng sách đêm đọc. Lao tổng quản khuyên nói, lao ra, muốn không mời cái biết rõ này thông suốt ba sách tiên sinh tới dạy học. Này dạng học lên tới cũng càng mau chút. Lao thần ngẩng đầu, ngươi là nói lao ra ta học thức còn chưa đủ lấy ứng đối này vỡ lòng thông suốt đồ vật. Ta không là này cái ý tứ. Lao tổng quản xem hóa thân lão ngoan đồng lao ra, ôn tồn nói, nghe nói ngài đã từng đồng môn, cũng liền là kia vị bị giáng chức đi Bắc Nguyên thành phủ học dạy học hồ tiên sinh, nhất bắt đầu cũng là cùng một đàn dê rác tiểu đồng cùng nhau tại Dạ Du ban nghe học. Lao thần liếc hạ miệng. Mặc dù kia tư nghèo túng đến thực, nhưng là hắn còn là tán thành đối phương học thức. Nếu như đối phương cũng muốn thượng Dạ Du ban nghe học lời nói, kia chính mình thỉnh cái tiên sinh tới nhà bên trong dạy học cũng không ném người. Lao tổng quản nhìn ra lão gia bưng lòng, nói tiếp, huống chi lão gia còn thân phụ trọng chức yếu vụ, có thể đem thời gian tỉnh hạ tới một ít là một ít. Ngươi nói có đạo lý. Lao thần gật đầu. Lao tổng quản nói, ta cái này đi làm. Lao thần, ẩn nấp chút. Lao tổng quản, rõ ràng. Cách này, Lao thần dậy thật sớm còn không có đầu váng mắt hoa con mắt nở, bị hầu hạ xuyên thượng triều phục lúc bị người hầu xưng nay thiên đại nhân khí sắc thật tốt. Lao thần cười lạnh, nói hết chút hảo nghe lời nói dối, chuyển đầu liền làm lão tổng quản đem người hầu theo bên cạnh điều đi, không cần này loại không thực tế định nọ chi lưu. Chờ đến hướng thượng, hắn liền phát hiện bên cạnh đồng liêu một đám giống như ăn tiên đan tựa như, hôm qua còn là khô mục chi thái, hôm nay như thế nào trọng đổi sinh cơ. Trương đại nhân, ngươi tới. Ngày thường chen mồm vào được đồng liêu đến gần, đánh ra hắn sắc mặt vài lần liền nói, xem tới ngươi tối hôm qua cũng đến hoàng thượng ngự tứ thuốc bổ. Trương Nguyên lao đạo, cái gì ý tứ? Đồng liêu nói, ngươi xem hôm nay đại gia sắc mặt có phải hay không nhất sửa hôm qua, đều là tối hôm qua thu được cung bên trong ngự tứ. Trương Nguyên lao mới nghĩ khởi tối hôm qua giận dữ ăn đan dược. Kia lúc hắn miệng thượng nói nhảm, kỳ thực rõ ràng Dịch Trinh sẽ không làm này loại độc chết lao thần ngu xuẩn chuyện. Hiện tại xem tới đích sắc không là ngu xuẩn chuyện, ngược lại là chuyện tốt. Người đến lao niên, nơi nào sẽ không xa xỉ càng nhiều năm hơn tuổi sống. Hướng lúc vang lên, Dịch Trinh đi tới triều đình. Đại gia bái lễ lúc sau, Dịch Trinh đánh giá lao thần nhóm sắc mặt, cười nói, hôm nay các khanh khí sắc thượng giai, chấm lòng rất an ủi. Thần tử nhóm nhau nhau tỏ vẻ cảm kích, xưng là quân vương bảo vệ. Người tới ta đi lại là nhất gia quân thần thân cận sau liền là thương nghị chính sự. Náo nhiệt kịch liệt không khí kéo dài đến nhanh hạ chiều. Dịch Trinh nói, thấy chư khanh như thế tinh thần, công vụ cũng nhất định có thể đúng hạn hoàn thành. Trương Nguyên lao mắt tối sầm lại. An phía trước nói là chuyện tốt lời nói. Kia bổ đan rõ ràng là tân hoàng vì càng thuận tiện tra tấn nô dịch bọn họ táo ngọt. Lý thị phủ trạch. Nguyên triều bên trong Nguyên lao đại thần, hiện giờ nhàn rỗi tại nhà Lý học sĩ. Từ ngày đó nghĩ mở sau hắn mỗi ngày ngủ ngon ăn ngon, sau đó liền là cùng mời đến trẻ tuổi tiên sinh học tập. Hôm nay trẻ tuổi tiên sinh nói lúc sau muốn sửa một chút đi học thời gian. Lý học sĩ khách khí hỏi nói, có cái gì sự tình là lao phu có thể giúp một tay? Trẻ tuổi tiên sinh lắc đầu, cũng không là xảy ra ngoài ý muốn, chỉ là hôm nay lại tiếp cái học sinh. A, không biết là vị nào? Lý học sĩ hiếu kỳ hỏi. Trương phủ lão tổng quản chỉ nghĩ đến điệu thấp làm việc, lại quên bàn giao này tiên sinh đừng đối ngoại nói, này lúc bị Lý học sĩ hỏi tới, nghĩ nghĩ bọn họ cùng triều làm quan phòng đoán quen biết, liền nói thẳng nói Trương phủ lão gia. Vừa vặn hai người tuổi tác tương tự, trẻ tuổi tiên sinh xưng ngày sau bọn họ còn có thể cho nhau giao lưu. Lý học sĩ nghe xong liền vui. Ái cha cha, tiếng ngạo mạn lão gia hỏa cũng mời tiên sinh, xem tới đầu óc còn không có lão hỉ. Hắn làm người đưa trẻ tuổi tiên sinh ra cửa. Không bao lâu liền có tâm phúc đi vào hướng hắn nói gần đây triệu bên trong sự tình. Nghe xong rất nhiều tại nhiệm lão thần đều đến thuốc bổ, hắn suy tư một lát làm người đi thỉnh phó đan. Phó đan chịu mời đi tới Lý phủ liền nhìn được một bộ suy yếu bộ dáng Lý học sĩ. Lý học sĩ chủ động nhắc tới triệu bên trong sự tình, đem hắn tới phía trước liền chuẩn bị xong phương án văn chương đưa cho phó đan. Phó đan kinh ngạc. Lý học sĩ nói, lúc trước ta liền biết ngươi là cái có ý tưởng, đáng tiếc không có thể cùng ngươi tận càng nhiều sư sinh chi tình. Hiện giờ hoàng thượng chí khí trời cao, ngươi có thể thay vi sư ở một bên hiệp trợ, vi sư cũng yên lòng. Ta tuổi tác đại, cũng không biết còn lại nhiều ít thời gian, có thể tận một phần tâm là một phần. Phó đan nói, tiên sinh nói quá lời. Lý học sĩ khoát tay, nếu hoàng thượng nói làm ta phụ trợ ngươi, ngươi cũng không cần bận tâm ta thân thể xương, có cái gì vấn đề trực quản tới phủ bên trong đi lại, khụ 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 khụ. Tiên sinh. Phó đan đứng lên tới dịu hắn. Lý học sĩ vô vô hắn mu bàn tay, thở dài nói, không ngại. Chỉ cần ngươi đừng ghét bỏ hiện giờ ta Lý phủ suy thoái, lão phu học vấn cũ kỹ. Tiên sinh ngài này là chết sát học sinh. Phó đan cả kinh nói. Nay thời điểm bên ngoài đi tới mấy tên thiếu niên nam nữ. Lý học sĩ đối bọn họ nói, qua tới bái kiến phó đại nhân. Thiếu niên nhóm nhu thuận hào phóng làm lễ vân an. Lý học sĩ đối phó đan nói, này đó là ta Lý gia tiểu bối, hiện tại đã tại liền đọc thông suốt ba sách, chuẩn bị đối mặt lúc sau sơ khảo, ngươi có thể khảo khảo bọn họ. Phó đan thấy Lý học sĩ nghiêm túc, chỉ hào ứng hạ nói mấy cái đề mục làm này đó hài tử trả lời, kết quả thiếu niên nhóm đối đáp trôi chảy, nói rõ là thật sự có tại này phương diện bỏ công sức, cũng không phải là mấy ngày chi công. Lý học sĩ nói, khu khu khu, ta mặc dù lão, nhưng là Lý thị hậu nhân còn có thể vì ta hướng hiệu chung. Đại phong đích tử đi qua tới vì Lý học sĩ thuận lưng, tổ phụ, ngươi yên tâm. Tôn Nhi nhất định sẽ cố gắng đọc sách, vì dịch quốc tận trung tận trách. Mặt khác thiếu niên nhóm cũng phụ họa. Phó đan nhìn này đó non nớt khuôn mặt bên trên chân thành tha thiết thần sắc. Ngay dần dần muộn, Lý học sĩ thỉnh hắn lưu lại dùng nữa, phó đan nguyện cự. Lý học sĩ không có cưỡng cầu, làm người đưa hắn ra cửa. Phó đan không cần quay đầu lại, còn có thể nghe được Lý học sĩ tê tâm liệt phế ho khan thành. Ngày hôm sau giữa trưa, Lý phủ thu được cung bên trong nữ tứ, cùng với mới mở trường phụ danh lệch. Cầm tới bổ đan lý học sĩ nhếch miệng cười một tiếng, làm người đưa thượng ăn ngon uống ngon. Bản chương xong. Chương 367, hai loại giá trị. Dịch quốc giáo dục xây dựng phát triển hừng hực khí thế tiến hành bên trong, chuyên chú tại Lao Gia làm thí nghiệm làm nghiên cứu mật bát nguyệt chờ đến Diệu Diệu Sơn truyền tin. Xem ra là nhịn không trụ. Thu được truyền tin mật bát nguyệt không có lập tức xuất quan đi cùng bọn họ làm giao dịch. Cái gọi là diễn trò làm nguyên bộ, thu được tin cùng ngày liền xuất quan lời nói không khỏi quá đánh Diệu Diệu Sơn mặt, chờ cùng với trực tiếp nói cho đối phương biết, ta biết các ngươi khoác lên tấm màn che, đã sớm chờ ở chỗ này. Như vậy lại quá 10 ngày sau, mật bát nguyệt về đến Diệu Diệu Sơn, đi ra chuyên thuộc đoán tạo thất đi đến ngày công tác. Sớm nhận được tin tức quản sự đã sau tại này bên trong, không khỏi hiện đến tận lực, hắn mặt bên trên còn phải bình thường mỉm cười, cùng mật bát nguyệt chào hỏi sau đem người mang vào phòng bên trong. Này là kia vị đệ tử tìm đến tài liệu, ngươi cần phải kiểm tra lại một chút. Nhất đến phòng bên trong, quản sự liền đi thẳng vào vấn đề. Vừa vặn mật bát nguyệt cũng không là nói nhảm người. Nàng đem sớm liền chuẩn bị xong quỷ khí tường giải lấy ra tới đặt tại bàn bên trên, mỉm cười nói, này là ta thủ lao, quản sự cũng có thể trước giám định một phiên. Hảo. Các tự cầm tới chính mình nghĩ muốn đồ vật. Mật bát nguyệt trước kiểm kê hảo linh tài, sau đó ngồi tại chỗ cũ chờ đợi. Quản sự nhìn chằm chằm quỷ khí tường giải trang sách hai mắt lóe ra quỷ dị quan mang, làm này đôi mắt xem lên tới không giống người mắt. Mật bát nguyệt nhiều xem liếc mắt một cái liền rời ánh mắt. Quá một hồi, quản sự hai mắt khôi phục như thường, đem nhanh chóng đọc qua sau quỷ khí tường giải khép lại, đối mật bát nguyệt nói, đồ vật không sai. Mật bát nguyệt nói, vậy thì tốt rồi. Nàng chuẩn bị rời đi, bị quản sự gọi lại. Không biết mật tiên tử đối này phần quỷ khí tường giải có gì an bài. Quản sự hỏi nói. Mật bát nguyệt, quản sự không bằng có lời nói thẳng. Quản sự nghe xong nàng này thái độ có hí, nói thẳng, ta xem này phần quỷ khí tường giải biên soạn đến vô cùng tốt, muốn hướng mật tiên tử mua đức. Linh Châu cũng có mua đức cách nói. Tựa như Diệu Diệu Sơn khí sư vì một người rèn đúc ra một thanh pháp khí, kia linh sư không nguyện ý giống nhau pháp khí xuất hiện đối với người khác tay bên trong, liền có thể hướng này vị khí sư mua đức. Lại tỉ như Độ Ách thư viện thư tu sáng tạo quái đàm cũng có thể bị nào đó một người hoặc thế lực mua đức, sau đó lại không thể giao cho người khác. Vô luận là tại mật bát nguyệt đời trước hoặc là này cái thế giới, mua đức giá cả tổng là so phổ thông mua sắm phương thức muốn đắt đến nhiều, tại này cái vạn vật giảng cứu đại giới linh sư chi gian đặc biệt như thế. Mật bát nguyệt nói, này không là kia vị hoàn thành ta nhiệm vụ đệ tử có thể mua hạ đi. Quản sự xấu hổ một cái chớp mắt, che giấu đến cực nhanh, đắc, tự nhiên, ta muốn lấy Diệu Diệu Sơn danh nghĩa mua đức. Mật bát nguyệt mỉm cười nói, nếu như là Diệu Diệu Sơn lời nói, tự nhiên xuất ra nổi giá. Quản sự, kia mật tiên tử là đáp ứng. Mật bát nguyệt nói, ta muốn cho Độ Ách thư viện lưu một phần. Quản sự cảm thấy này cái yêu cầu không khó làm, chỉ cần cùng Độ Ách thư viện lại ký kết một ít khế ước liền có thể. Lại nói Độ Ách thư viện chủ tu thư nói, bên trong khí tu ít càng thêm ít, cơ hồ không có một cái đem ra được. Ngậy. Nghĩ tới đây, quản sự bỗng nhiên ý thức đến trước mắt này vị quái tài liền ra tự Độ Ách thư viện, liền dừng lại những cái đó suy nghĩ. Tiên tử trọng tình trọng nghĩa, có người này dạng đệ tử là Độ Ách thư viện chi phúc. Quản sự trước nói một phiên lời hay, sau đó nói, này sự tình ta làm không được toàn chủ, đợi ta thượng báo phong chủ, lại cho tiên tử xác thực hồi đáp. Hảo. Mật bát nguyệt nói. Quản sự lại hỏi, tiên tử đối phương diện giá tiền nhưng còn có cái gì đặc biệt thích? Mật bát nguyệt nói, có thể đổi thành ngang nhau đại giới khí tu học thức tốt nhất, linh tài lần chi, linh tinh ta không thiếu. Quản sự nghe vậy cổ họng tắc nghẹn hạ. Khí sư bình thường phân hai loại, vĩnh viễn tại thiếu tiền cùng vĩnh viễn sẽ không thiếu tiền. Đại bộ phận khí sư đều là cái trước. Mật bát nguyệt mới vào Diệu Diệu Sơn hơn 2 năm liền làm đến cái sau. Ta sẽ đem tiên tử tâm nguyện nguyên thoại báo cho. Quản sự nói. Mật bát nguyệt nói cảm ơn, sau đó bị quản sự tự mình đưa ra cửa. Bên ngoài chờ không thiếu được đến mật bát nguyệt xuất quan tin tức mà đến đây tìm hiểu Diệu Diệu Sơn đệ tử. Thấy mật bát nguyệt ra tới sau, liền có người chờ không nổi quản sự rời đi phía trước xuất khẩu hỏi, mật bát nguyệt, người bế quan phía trước nói muốn biên soạn quỷ khí rèn đúc linh cảm tinh túy, hiện tại xuất quan là đã biên soạn hảo sao? Bốn phương tám hướng quăng tới sáng rực ánh mắt. Quản sự lạnh mặt xuống, lại không tốt trực tiếp quát lớn tra hỏi đệ tử, dù sao đối phương này một hỏi cũng không có sai nơi. Hắn cũng nhìn về mật bát nguyệt. Mật bát nguyệt cười không nói, không có gật đầu hoặc lắc đầu, liền tại trước mắt bao người đi ra ngày công tác. Nàng này là cái gì ý tứ? Rốt cuộc là biên soạn hảo còn là không biên soạn hảo? Tin tức là nàng chính mình thả ra, hiện tại người xuất quan lại làm cho bí hiểm quá không có ý nghĩa. Quản sự đánh gãy bọn họ, không muốn lại vọng nghị hắn người. Lúc này liền có đệ tử hỏi hắn, quản sự, ngươi có phải hay không biết cái gì? Mật bát nguyệt bế quan kia ngày cũng là cùng ngươi gặp qua lúc sau, hiện tại xuất quan còn là trước gặp ngươi. Quản sự nói, biết lại như thế nào, có nhàn tâm tìm tòi nghiên cứu này đó, không bằng nhiều khắc khổ học tập. Đệ tử, ta tìm kiếm này đó không chính là vì học mật bát nguyệt quỷ khí kỹ xảo. Quản sự ngạnh trụ, lại nhìn hiện trường mặt khác người đều là giống nhau thần sắc. Mặc dù nói lên tới đều làm cho lòng người ngạnh, Diệu Diệu Sơn khí tu đệ tử còn muốn cùng người ngoài học kỹ thuật, nhưng là hiện thực tàn khốc mới sẽ không quản ngươi tâm tình như thế nào. Tại chúng đệ tử truy vấn hạ, quản sự ngậm miệng không nói trở về phòng bên trong. Khí phong mấy vị trưởng lão tập hợp một chỗ nghiên cứu ra tự mật bát nguyệt quỷ khí tường giải. Đến bọn họ này cái cảnh giới, chỉ bằng đôi câu vài lời liền có thể phân rõ này tường giải là chỉ có này biểu, còn là trong lời có ý sâu xa. Là cái thứ tốt. Chữ chữ câu câu đều là tinh túy, không có dư thừa nói nhảm, liền ta đều theo bên trong được đến linh cảm. Càng làm khó hơn nhưng quý là thông thiên xuống tới thông tục dễ hiểu, liền tính là phổ thông đệ tử xem cũng có thể có sở hạch, không hổ là thư tu xuất thân. Phí trưởng lão, ngươi như thế nào không đánh giá? Chẳng lẽ là đối với cái này không hài lòng? Bị kêu gọi phí trưởng lão dừng một chút mới nói, này sách rất tốt. Ta chỉ là kinh ngạc, này người thế nhưng nguyện ý lấy ra này dạng hảo đồ vật, chỉ là nàng đối quỷ khí rèn đúc nhất mạch thượng hiểu kỹ pháp liền đủ thấy chân quý, thông thiên xuống tới không nói nhảm đều là tinh túy, thử hỏi có mấy cái khí sư có thể làm đến nàng này dạng hào phóng chân thành. Mặt khác trưởng lão nhóm ngậm miệng không nói. Đại gia đều là người một nhà, ai không biết ai. Nay thời điểm giả vờ giả vịt khoe khoang chỉ có bị thiêu phá càng không mặt kết quả. Húng chi rượu rượu sơn bên trong liền có bọn họ tinh túy sản phẩm. Phí trưởng lão nói, càng sâu người là nàng tại biên soạn thượng dụng tâm lương khổ, bằng nàng giai đoạn rõ ràng có thể trực tiếp nhảy qua một ít cấp thấp trình tự giải thích, cũng có thể sơ lược bộ phận quá trình, nhưng là nàng đều lấy càng tinh giản hơn lại mình phương thức từng cái biên soạn xuống tới, này tuyệt không là nàng thói quen như thế, chỉ có thể là đặc biệt vì chi. Nếu như là đơn thuần vì ứng phó một cái nhiệm vụ thù lao hoàn toàn không cần phải làm đến này dạng thập toàn thẩm mỹ, chỉ có thể là nàng tại biên soạn này bản tường giải lúc liền có một phần chồng người chi tâm, muốn đem này phần tường giải đối ngoại đem bán. Hoàng trưởng lao nói tiếp, không biết là khen còn là phung nói, này đó ra tự phạm tục đại lục linh tử, tới Linh Châu bao nhiêu năm đều sửa không được một ít phạm tục ma bệnh. Không bằng còn là đến nói một chút này phần tường giải giá cả đi. Một vị trưởng lao đem đề tài kéo về chính đề. Phí trưởng lao nói, này giá cả như thế nào mở, liền mở các vị như thế nào xem. Nói thế nào? Phí trưởng lão, dựa theo 4 sao linh sư linh cảm tinh túy tới tính là một cái giá, án này bản tinh túy giá trị thực tế khác thêm mật bát nguyệt dụng tâm giá, tương lai nhân tình giá, liền lại là khác giá cả. Đại gia đều là thông minh người, nghe xong liền rõ ràng hắn ý tứ. Bản chương xong. Chương 368, thói quen. 4 sao linh sư linh cảm tinh túy mua đứt giá cả cũng không thấp, là nàng chính mình muốn viết thành này dạng, liền dùng 4 sao giá cả đi mua đoạn cũng không sao. Vừa thấy nói chuyện trưởng lão liền biết là ôm lấy tư nhân cảm xúc tại, ngày xưa bên trong không ít nhìn mật bát nguyệt không vừa mắt. Ta đề nghị cái sau. Tiếp theo một vị trưởng lão tỏ thái độ, mật bát nguyệt này người tương lai có hy vọng, theo nàng bày ra ngôn hành có thể thấy được này người trọng tình trọng nghĩa, hôm nay chúng ta đối nàng bày ra thành ý, nàng tất không sẽ quên đi. Cái sau. Cái sau. Hơn nữa dựa theo mật bát nguyệt yêu cầu, này phần quỷ khí tường giải muốn chuẩn bị một phần cấp độ ách thư viện, đến lúc đó độ ách thư viện khẳng định biết chúng ta cấp nàng là cái gì giá cả. Những cái đó thư tu cái đều là nhân tình, trả thù người phương thức cũng lệnh người buồn nôn, không cần phải vì này cùng chi giao ác. Ta đồng ý. Mật bát nguyệt sư thừa thiên cơ tôn giả, nói là ra tự phạm tục đại lục linh tử, kỳ thực sau lưng thế lực vẫn là cái không hiểu chi mê, không cần phải vì một điểm cực nhỏ lợi nhỏ cùng nàng tổn thương tình cảm. Đồng ý. Cuối cùng trừ thứ nhất cái phản đối trưởng lão cùng một cái trầm mặc tỏ vẻ trung lập người bên ngoài, còn lại trưởng lão đều tuyển cái sau. Phí trưởng lão nói, kế tiếp liền tế thương một chút này cái giá cả nên cấp chút cái gì. Mật bát nguyệt đem như ý túi bên trong tích lũy một đoạn thời gian truyền tin đều lấy ra tới xem xong, sau đó lựa chọn tính hồi phục. Trước hết cấp hạnh di hồi âm, đem này đoạn thời gian quy tắc tu học cùng cảm ngộ, bao quát một ít nghi vấn gửi tới, sau đó chỉ cần chờ hạnh di phê chữa xong bài tập phản hồi. Này 2 năm sư đồ 2 đưa tin rất ít, so công nghĩa thư phát tới chào hỏi đều thiếu chút, mỗi lần đưa tin đều là phương diện tu luyện giao lưu, một phương cho ra dạy học tài liệu, một phương đúng giờ giao bài tập, xem lên tới thực giải quyết việc chung, nhưng là mật bát nguyệt thực thích hướng này dạng sư đồ quan hệ, cùng hạnh di chi rằng có loại hết thảy đều không nói bên trong ăn ý nói đến công nghĩa thư, này lần vẫn như cũ có đối phương phát tới đưa tin, cũng không chỉ một điều. Ngươi hẳn là nghĩ sửa đầu rượu rượu sơn làm đan tu đi. Kia cái quỷ khí sư thời ngọ là như thế nào hồi sự? Tình báo ra cái giá. Ta sắp đột phá 3 sao, thiếu ta nhất chiến. Mật bát nguyệt xem đến cuối cùng, mới trở về một cái đưa tin. Chúc mừng. Còn lại còn có độ ách thư viện cầu chi, Lâm Kỳ, Lâm Đại, Triều Liên, Lật Thù đám người đưa tin, đều không ngoại lệ đều là hiếu kỳ dò hỏi nàng vì cái gì trưởng kỳ lưu tại Diệu Diệu Sơn. Theo bọn họ đưa tin bên trong cũng có thể chắp vá ra rất nhiều tin tức, tựa như nói ngoại giới đối nàng một ít không tốt tin đồn. Mật bát nguyệt không có đi giải thích. Diệu Diệu Sơn là cái rất tốt dân kỹ thuật tận cư, bên ngoài tin đồn lại nhiều đối nàng ảnh hưởng đều không lớn, vừa vẫn thích hợp với nàng này lúc một cái phát triển khiêm tốn trạng thái. Ta đột phá chính thức linh sư, là một điều tới từ mật lục vũ đưa tin. Mật bát nguyệt chú ý hạ thời gian, đã là một năm trước truyền âm, cũng chính là nàng rời đi ngân hoàn tổng phủ một năm sau. Lúc sau không còn có càng nhiều tin tức truyền đến. Này cũng phù hợp mật lục vũ tính tình. Đoán chừng là phát một lần truyền âm phủ sau đợi không được nàng hồi phục liền lại trầm mặt xuống đi. Mật bát nguyệt nghĩ, không có trực tiếp cấp mật lục vũ truyền tin, không tính toán ảnh hưởng đối phương quá nhiều, chỉ là cấp ngân hoàn tổng phủ Triệu Trung lưu câu lời nói, sau đó chỉ cần chờ Triệu Trung phản hồi. Làm xong này đó, mật bát nguyệt liền lấy ra mới vừa thu hoạch được mới một nhóm linh tài, ánh mắt nhiệt thiết mấy phân. Chính đương nàng chuẩn bị chuyên tâm làm một vố lớn lúc, đưa tin pháp khí linh ấn xúc động. Là hạnh di truyền âm. Mật bát nguyệt có chút ngoài ý muốn. Gần nhất 2 lần hạnh di đưa tin phản hồi đều rất nhanh. Chẳng lẽ là này đoạn thời gian không có tại Hắc Thạch Tháp đỉnh tháp trầm tu? Mật bát nguyệt phát động đưa tin linh ấn. Tới từ hạnh di lời nói theo bên trong truyền đến, thẳng tới mật bát nguyệt đầu óc, dẫn động nàng linh hải gợn sóng. Thời gian trôi qua 1 phút đồng hồ, lại hình như nửa giờ. Mật bát nguyệt thanh tỉnh qua tới, đầu óc bên trong lại nhiều hơn một phần quy tắc giảng giải. Này là hạnh di đem dạy học dung nhập ngôn ngữ bên trong, mỗi cái âm phủ đều mang theo linh vận quy tắc chi lực, bởi vậy đạt thành một lần viễn trình dạy học. Người đã 4 sao tin tức bị vi sư che giấu, tạm thời sẽ không tại dẫn ra ngoài truyền. Lời nói tiếp theo khôi phục bình thường, cũng không có dẫn động linh hải lực lượng. Mật bát nguyệt nghe xong, có loại quả là thế minh ngộ. Kỳ thật nàng đã sớm nghĩ tới là hạnh di tại phía sau toàn bộ hành trình hộ tống. Nếu không độ ách thư viện bỏ mặc nàng 2 năm tại Diệu Diệu Sơn không quay lại không quản liệt tính, như thế nào sẽ đối nàng tình huống đều chẳng quan tâm. Không là mật bát nguyệt khoe khoang, mà là nàng có tương đương lý trí minh xác nhận biết. Bằng nàng phía trước triển lộ ra tới thiên phú và bí ẩn, tuyệt đối thuộc về độ ách thư viện trọng điểm chú ý đệ tử. Hạnh di có thể giúp nàng ngăn chặn bãi, làm độ ách thư viện mặt khác cao tầng không thể buộc nàng trở về. Nhưng là độ ách thư viện nghĩ muốn hiểu rõ nàng tình huống cùng tu vi cảnh giới, liền không là hạnh di có thể ngăn cản. Bất quá Hạnh Di còn là thay nàng trấn trụ đại cuộc, liên quan tới nàng thật thực tu vi tin tức chỉ có cái Đừng thư viện cao tầng biết được, liền bản viện đệ tử nhóm đều không biết, ngoại giới người nghĩ điều tra càng khó. Người không nghĩ lộ ra, này trung giai linh sư phá yến cũng không cần làm. Ngươi ngộ tính tuyệt hảo, người khác đột phá cảnh giới nan để tại ngươi mà nói lại dễ như trở bàn tay, linh độc điểm tới hạn ngươi chính mình trong lòng cũng tất nhiên có sổ, tu vi thượng tăng lên tự hành nắm giữ chính là, không cần tính toán linh tinh tiêu hao. Nghe được này lời nói Mật Bát Nguyệt khó được có chút bị trưởng bồi giáo huấn mới lạ cảm giác. Tựa như đời trước nàng làm giao lưu sinh lúc, hợp lý sử dụng bên cạnh trường học tài nguyên. Bởi vì nàng thành tích cùng thành quả hiện, lại tăng thêm sử dụng tài nguyên phương thức đều là hợp tình hợp lý, cho nên bên cạnh trường học cũng không có tính toán này đó, cũng bởi vì cùng nàng một tổ bên cạnh trường học bản địa tạo ra tích bị kéo theo, chịu đến bên cạnh nhân viên nhà trường lãnh đạo khích lệ. Nhưng mà làm vì hiểu biết nàng giáo sư, vụ trộm chỉ rõ nàng cố ý cầm bên cạnh trường học tài nguyên luyện tập, mặc dù thủ đoạn hợp lý, bên cạnh trường học không quản phát không phát hiện đều không có tính toán này đó, nhưng là giáo sư còn là nói cho nàng không cần phải này dạng, chính mình này một bên cũng có thể cho nàng bằng nhau tài nguyên học tập. Mật Bát Nguyệt biết giáo sư yêu tài bảo vệ chi tâm, cũng tại nghe hắn lời nói sau dừng lại chính mình thói quen. Chỉ là thói quen sở dĩ là thói quen, chính là đã dưỡng thành ác liệt thói quen, khắc chế dễ dàng nghĩ sửa lại khó. Nay phần thói quen cũng nguồn gốc từ nàng từ nhỏ xuất thân, làm vì một cái không có bối cảnh dựa vào cô nhi, Mật Bát Nguyệt xương cốt bên trong là tồn tại lang tính, đánh tiểu liền dưỡng thành tại hợp lý phạm vi bên trong lớn nhất hóa thu hoạch tài nguyên, cùng với đem này đó tài nguyên lớn nhất hóa lợi dụng thói quen. Hiện tại này điểm tựa hồ bị Hạnh Di phát hiện. Đối phương tại nói cho nàng, tăng lên tu vi yêu cầu linh tinh liền dùng đối phương cấp, đừng đi quát rượu rượu sơn chất béo. Mật Bát Nguyệt đã sớm quá cảm tính đại tại lý tính, tự tôn tâm cao hơn trời tuổi tác, cũng không vì chính mình này cái thói quen tự ti, cho nên bị người này dạng nhắc nhở cũng không có thẹn quá hóa giận ý tứ. Tại ngắn ngủi nghĩ khởi từ trước sau, liền khôi phục lại bình tĩnh tiếp nhận Hạnh Di phân phó. Đệ tử Minh, thu hồi thông tin pháp khí. Mật Bát Nguyệt lại một lần nữa bế quan. Sau đó không lâu biết được tin tức Diệu Diệu Sơn vô luận sư trưởng hay là đệ tử nhóm im lặng ngưng ngớt. Bản chương xong. Chương 369, quái đàm thời ngọ tướng quân cung, 1. Mật Bát Nguyệt này lần bế quan dài đến gần 3 tháng. Này nhưng gọi khí phong kia quần trưởng lão chờ hư. Phía trước nửa tháng bọn họ bên trong còn có người cảm thấy Mật Bát Nguyệt này lần bế quan có cố ý làm bộ làm tịch chi ngại, xưng Mật Bát Nguyệt này lần bế quan là giả, cố ý không gặp người lấy lui làm tiến là thật, chính là vì biểu hiện không để ý quỷ khí tường giải cuối cùng ra giá, làm bọn họ này đó người lấy ra càng thành ý giá cả tới. Kết quả nửa tháng trôi qua, làm quản sự cấp Mật Bát Nguyệt đưa tin cũng không người hồi phục. Này lấy lui làm tiến có phải hay không quá lâu một ít? Liên tính tự giữ giá trị, cũng không thể quá mức. Trưởng lão nhóm bên trong bản liền nhìn Mật Bát Nguyệt không vừa mắt, trưởng lão có phần có phê bình kín đáo. Phí trưởng lão nói, chờ một chút. Có thể làm bọn họ này đó bên trong cao giai khí sư cùng nhau chờ nàng, thực sự thực nghệ tình. Này nhất đẳng, chờ đến 2 tháng. Bọn họ đều liên hệ thượng độ ách thư viện, cùng đối phương thỏa đàm quỷ khí tường giải một cái an bài, kết quả Mật Bát Nguyệt này cái biên đương sự người còn không có xuất quan. Diệu Diệu Sơn trưởng lão đề cập này điểm bị độ ách thư viện sư trưởng nghe thấy, tới người tự tiếu phi tiểu nói, bình thường, nàng tại thư viện phần lớn thời gian cũng đều là tại linh cảm bế quan bên trong vượt qua, quý núi thói quen liền hảo. Diệu Diệu Sơn trưởng lão nhóm. Nay hảo giống như tại âm dương bọn họ ít thấy việc lạ. Nói cũng phải, quý đệ tử tự vào ta Diệu Diệu Sơn, không chỉ có tu vi đại bảo, linh cảm càng là tần ra, làm ta tính toán nàng tới Diệu Diệu Sơn này 2 năm bên trong vì linh cảm bế quan bao nhiêu hồi. Nói chuyện trưởng lão giả vờ giả vịt bẻ ngón tay tính lên tới. Âm dương chúng ta ít thấy việc lạ, các ngươi thư viện đệ tử thiên phú tốt là đi. Nhưng nàng tới Diệu Diệu Sơn sau không chỉ có tu vi dài đến càng nhanh, khí đạo thượng linh cảm càng không đến, liền thư tu chủ đạo đều đến nội bộ. Nay còn đến là Diệu Diệu Sơn càng phong thủy bảo địa, địa linh nhân kiệt. Đỗ Ách thư viện sư trưởng sắc mặt cứng đờ. Đừng nói. Nay vị Diệu Diệu Sơn trưởng lão lời nói đích xác nói chúng tim đen đâm chọn thư viện sư trưởng chắc trung tâm. Hắn sở dĩ sẽ âm dương kia câu lời nói liền có phát tiết Mật Bát Nguyệt trưởng kỳ không quay lại bất mãn, tăng thêm Mật Bát Nguyệt tại Diệu Diệu Sơn bên trên phát triển, cùng với hiện tại lấy ra tới này bản quỷ khí từng giải, đều cấp thư viện sư trưởng một loại nguy cơ cảm. Tiếp tục như vậy xuống đi, Mật Bát Nguyệt sẽ không bị Diệu Diệu Sơn bắt cóc đi. Mật Bát Nguyệt tại Diệu Diệu Sơn phát triển được so thư viện càng tốt, không là tại đánh thư viện mà sao? Tại thư viện mấy năm cũng không thấy nàng biên soạn cái thư tu linh cảm tinh túy tới, đi Diệu Diệu Sơn 2 năm liền đem quỷ khí tinh túy cấp bán đi. Cuối cùng hai bên mặt ngoài hữu hảo, âm thầm bên trong lẫn nhau thấy ngứa mắt giao lưu hoàn tất, thương nghị ra một cái lẫn nhau hài lòng giao dịch phương án sau như vậy đừng quá. Dạ Du học phủ tan học, Mật Phi Tuyết đem học phủ ký túc xá cửa vừa mở ra, đối diện trực tiếp liền là Xuân Phong Điện biệt tử. Ngày thường bên trong này cánh cửa thông hướng đều là nàng gian phòng, này lần điện linh quản gia tư làm thay đổi, Mật Phi Tuyết con mắt nhất lượng, nâng lên đầu tìm kiếm khắp nơi, quả nhiên thấy không xa nơi ngồi chờ chính mình Mật Bát Nguyệt sau, bước chân nhẹ nhàng chạy đi qua. Mật Bát Nguyệt đối nàng cười một tiếng, lấy ra hao tổn lúc 3 tháng thành quả, thử xem. Từ điểm linh tê làm chủ làm chế tác cung tiễn chưa phát động phía trước là một cái dung mạo không đáng để ý một vòng tay. Mật Phi Tuyết tay sờ đến vòng tay cảnh giãn ra hóa thành một thanh trường cung, lớn nhỏ hoàn toàn dựa theo Mật Phi Tuyết tâm ý biến thành. Thiếu niên người cầm tới cung thân một khắc, liền thuần thục một tay kéo dây cung, một cái quay người bắn ra một tiễn. Tốc độ nhanh đến liền mũi tên xuất hiện đều là thời gian một cái nháy mắt, làm người không kịp nhìn. Mũi tên không xuống mổ ruộng bên trong. Điện linh quản gia cường chống đỡ chấn định, chỉ có ra mặt có quắp 2 lần. Làm nó an tâm là Mật Phi Tuyết không có tiếp tục thử cung tính toán, bắn ra kia một tiễn sau liền xoay người lại hướng Mật Bát Nguyệt bộ nhà qua. Yêu thích sao? Mật Bát Nguyệt tự nhiên nhìn ra được Mật Phi Tuyết thực yêu thích, còn là cố ý hỏi lần nữa. Mật Phi Tuyết ngửa mặt lên gật đầu, con mắt rõ ràng cong ra đường cong. Mật Bát Nguyệt cười nói, nó còn không có đặt tên. Mật Phi Tuyết há to miệng. Mật Bát Nguyệt tử tế nhìn chằm chằm nàng khẩu hình, theo không thanh khí âm bên trong nghiêm túc phân biệt, như có điều suy nghĩ nói, "Tướng quân." Mật Phi Tuyết nhấp cười gật đầu. Mặt mày tu lệ lại anh khí. Nàng gia tiểu bằng hữu lại lớn lên chút. Bất quá lại lớn cũng là nàng gia tiểu hài. Mật Bát Nguyệt sờ sờ Mật Phi Tuyết đầu, cười nói, "Hảo, về sau bảo bảo liền là chấp trưởng tướng quân chủ nhân." Mật Phi Tuyết nghiêm túc gật đầu. Đem chân chính ý nghĩa thượng thứ nhất kiện rèn đúc pháp khí đưa cho Mật Phi Tuyết sau, Mật Bát Nguyệt lại bồi nàng quen thuộc cái này pháp khí 2 ngày mới trở về Diệu Diệu Sơn. Nay thời điểm tự nàng vào chuyên thuộc đoán tạo thất bế quan không gặp người đã có 3 tháng. Thuần thục trước tiên đem tích lũy đưa tin từng cái xử lý, sau đó đánh mở đoán tạo thất cửa. "Mật tiên tử, phong chủ cho mời." Cửa bên ngoài chờ quản sự nói nói, trực tiếp thủ tới cửa tới. Cũng không uổng công nàng tận tâm tận lực biên soạn quỷ khí tường giải. "Hảo." Mật Bát Nguyệt đáp. Khí phong này nhất đại phong chủ liền là phí trưởng lão đại đệ tử, cũng là hắn nhận nghĩa tử, danh vị phí tài. Này 2 năm Mật Bát Nguyệt cũng coi như đem Diệu Diệu Sơn giai tầng hiểu biết cái đại khái, sơ nghe phí tài tên thời điểm, liền cùng nàng ban đầu ở Độ Ách thư viện nghe được cậu sư huynh tên không sai biệt lắm tâm tình. Đương thời ngày càng thân cận Tô Phinh Phinh cũng không tị hiểm cùng nàng nói phí tài thú sự. Phí tài này tên chính là phí trưởng lão tự mình sở lấy, nghe nói sở dĩ lấy này cái tên, bắt nguồn từ đương thời phí trưởng lão chính tại đột phá bình cảnh trước mắt, mỗi ngày yêu cầu tiêu hao linh tài linh tinh đặc biệt nhiều, phí tài liền là phí trưởng lão tiện tay một nhặt lấy ra làm lâm thời trợ thủ dùng tiểu hài, lại thuận miệng thuận lợi lúc tâm ý gọi cái phí tài tên. Kỳ thật phí lực cũng so phí tài dễ nghe hơn chút. Tô Phinh Phinh nói, phong chủ trẻ tuổi lúc ăn không ít này cái tên thua thiệt, bất quá cũng chính là mỗi ngày bị người phế vật hô hào, phong chủ trong lòng nghẹn một cổ khí, càng thêm chăm chỉ tu luyện, sau tới đánh bại sở hữu người leo lên phong chủ vị trí. Phong chủ nói, về sau chỉ cần có người đề cập cái này từ hợp thành liền sẽ nghĩ tới hắn, này dạng hắn thanh danh cũng có thể truyền càng rộng. Hiện tại Mật Bát Nguyệt nhìn thấy này vị vừa bế quan liền là mấy năm không gặp người khí phong phong chủ. Phí tài mặt dài lông mày tế, tướng mạo xem lên tới có chút âm nhu. Nhưng mà hắn hai mắt thanh minh mang theo nhuệ khí, xua tan hơn phân nửa tướng mạo mang đến nữ khí. Gặp mặt liền cười thái độ xem lên tới cũng tương đương hiền lành. Nghe danh không bằng gặp mặt, không hổ là nhất đại thông thiên chi tử. Mật Bát Nguyệt cùng hắn làm lễ, phong chủ. Phí tài nói, ngươi nhưng có vào Diệu Diệu Sơn tính toán, ta có thể đi cùng sơn chủ đề nghị. Đào gốc đào đến như vậy trực tiếp cũng thuộc về hiếm thấy. Bản chương xong. Chương 370, quái đàm thời ngọ tướng quân cung 2. Còn tốt Mật Bát Nguyệt ứng đối này loại tình huống cũng tương đối thành thục, đệ tử sư thừa thiền cơ tôn giả cũng không có phản môn chi tâm. Sư tôn danh hào tổng là dùng rất tốt, nên dùng thời điểm nhất định không thể bỏ qua. Phí tài quả nhiên mà miệng. Kế tiếp mấy vị trưởng lão nhập môn. Phí tài nói, quỷ khí tường giải mua đức hạng mục công việc ngươi có thể cùng bọn họ nói chuyện, mấy vị trưởng lão ý tứ liền đại biểu ta ý tứ. Bàn giao xong này câu phí tài liền vội vã rời đi. Hợp hắn liền là ra tới đi cái đi ngang qua sân khấu. Mật Bát Nguyệt ánh mắt lấp lóe hạ, nghĩ khởi Tô Phinh Phinh nói qua, Diệu Diệu Sơn đại đa số phong chủ đều là dân kỹ thuật, lâu dài tại bế quan làm nghiên cứu làm đột phá làm rèn đúc, một năm nửa năm không gặp người đều là thực bình thường sự tình. Cho nên Diệu Diệu Sơn quản lý nhiều là các vị trưởng lão tại chủ trì, lại từ các vị quản sự xử lý tạp vụ. Chỉ có đụng tới bọn họ khó thực hiện quyết định sự kiện trọng đại lúc mới có thể thỉnh sơn chủ tới làm định đoạn. Đương đại phong chủ bên trong, khí phong phong chủ so sơn chủ còn trạch, đan phong phong chủ thì muốn tốt hơn nhiều. Bất quá dùng Tô Phinh Phinh cách nói, tựa hồ là đương đại phong chủ bên trong quăng gánh không làm sự quá nhiều, đan phong phong chủ mới không thể không gánh vác, cùng với Tô Phinh Phinh sinh ra thân yếu có thiếu hụt, vì nàng, Tô trưởng lão không quan tâm giả đi đem đan phong phong chủ moi ra cấp Tô Phinh Phinh làm thân thể hộ lý, số lần nhiều, đan phong phong chủ trực tiếp không nhắm. Này đó đều là Diệu Diệu Sơn cao tầng thú sự, Mật Bát Nguyệt nghe Tô Phinh Phinh nói thời điểm, cũng là nghe được say sương ngon lành. Tiểu hữu này lần bế quan thời gian không ngắn, khẳng định có thu hoạch lớn đi. Mật Bát Nguyệt hướng nói chuyện trưởng lão nhìn lại liếc mắt một cái, phản phất không nghe ra tới đối phương bất mãn, cấp bậc lễ nghĩa đúng chỗ cởi ứng. Đại hoạch không dám nói, tiểu có điều được. Trưởng lão nhóm nghe xong, trong lòng hoài nghi. Như vậy nói tới, thật không là tại cố ý làm bộ làm tịch. Tiểu hữu tiểu có điều được đối với người khác mắt bên trong nhưng chưa hẳn tiểu. Mật Bát Nguyệt mỉm cười, không có tế nói. Trưởng lão nhóm cũng không có tiếp tục tại mặt trên truy đến cùng. Phí trưởng lão lấy ra một phần danh sách, này là mua đức quỷ khí tường giải giá cả, ngươi xem có hài lòng hay không. Mật Bát Nguyệt liếc mắt một cái liền đem bên trong liệt kê 3 loại thủ lao xem xong. Cao. Phí trưởng lão nghe vậy cười nói, không cao, tiểu hữu giá trị này cái giá. Mật Bát Nguyệt minh. Này là lấy lòng. Muốn hay không muốn tiếp hạ này cái nhân tình xem nàng chính mình. Mật Bát Nguyệt cũng không do dự tiếp hạ danh sách, tạ trưởng lão. Phí trưởng lão nói, ngươi phía trước nói muốn cấp Độ Ách thư viện lưu một phần, hiện tại không tính toán tiếp tục thêm này cái điều kiện. Mật Bát Nguyệt, theo này phần danh sách cũng có thể thấy được các vị trưởng lão thành ý, kia cái kèm theo điều kiện hẳn không phải là vấn đề. Phí trưởng lão liền trực tiếp nói thẳng, tiểu hữu bê quan này trong lúc, chúng ta đã cùng Độ Ách thư viện thỏa đàm, quỷ khí tường giải phó bản đã đưa đến quý môn. Đa tạ. Mật Bát Nguyệt nói. Phí trưởng lão, chỉ là đồng giá trao đổi thôi. Đồng giá trao đổi phương thức có rất nhiều loại. Mật Bát Nguyệt há lại sẽ không rõ. Chỉ nói này danh sách bên trên điều thứ nhất, là Mật Bát Nguyệt có thể tìm đọc Diệu Diệu Sơn bộ phận tinh túy cấp độ khí sư học thức, cũng đã đại biểu đối phương này lần thành ý có nhiều chân. Diệu Diệu Sơn làm vì luyện khí thánh địa, không sẽ thiếu linh tinh. Mà linh tinh làm vì linh châu thông dụng tiền tệ, bất luận cái gì đồ vật đều có thể lấy linh tinh tới định giá, đối phương cho ra này phần thù lao bên trong lại không có bao hàm một viên linh tinh, hiển nhiên là đem nàng phía trước lời nói hoàn toàn nghe lọt được. Phía trước phong chủ hỏi ta hay không có gia nhập Diệu Diệu Sơn ý tưởng. Này lời nói nhất ra, chúng trưởng lão đều sững sờ hạ. Chẳng lẽ nói này lần bọn họ cấp thủ lao thành ý quá chân, có thể đem người cảm động đến trực tiếp phản môn. Thật là như vậy, Mật Bát Nguyệt tại bọn họ mắt bên trong liền không là trọng tình trọng nghĩa, mà là đơn thuần đến cực điểm. Tiểu Hữu đây là có ý tưởng. Mặc dù cảm thấy không quá khả năng, phí trưởng lão còn là thuận thế mà hỏi. Mật Bát Nguyệt nói, ta đã chủ tu thư nói, nhập môn độ ách thư viện, sư thừa thiên cơ tuấn giả, đương nhiên sẽ không lại vào bọn họ. Vậy ngươi đề này cái làm cái gì? Hoàng trưởng lão không vui nói. Mật Bát Nguyệt nói, thời ngọ, một cái tuổi trẻ nữ tử xuất hiện nàng bên người. Nữ tử mặt bên trên che một trương lân giáp mặt nạ, tay bên trong ôm một cái dài hai chỉ lỗ thai đồng cầu. Người nào? Từ từ, nó không là người. Xem đột nhiên xuất hiện nữ tử, liếc mắt nhìn lại cùng chân nhân không khác, nhưng là không đi dùng mắt thường phân biệt, mà là dùng linh thức đi tìm tòi nghiên cứu liền sẽ phát hiện này nữ tử cũng không có người khí tức. Quái đàm. Phí trưởng lão nói, nó là quái đàm sản phẩm. Nói, hắn nhìn về Mật Bát Nguyệt. Mật Bát Nguyệt đương bọn họ mặt đem một cái tổn hại quỷ khí ném cho nữ tử. Nữ tử tay bên trong đồng cầu hòa tan thành hơi mờ trạng, đem tổn hại quỷ khí bao khỏa. Hơi mở keo trang viên cầu bên trong tổn hại quỷ khí mắt trần có thể thấy khôi phục. Một giây sau, này cái quỷ khí bị vứt ra. Không cần nhiều lời, chúng trưởng lão đều biết cái này quỷ khí bị tu bổ lại. Trong lúc nhất thời, mọi người tâm tình khó có thể miêu tả. Mật Bát Nguyệt nói, cái này quái đàm danh vì thời ngọ. Trưởng lão nhóm đều biết thời ngọ là Mật Bát Nguyệt làm vì quỷ khí sư dùng tên giả, hiện tại nàng lấy này cái dùng tên giả sáng tạo một cái quy tắc quái đàm. Còn là một cái cùng rèn khí tương quan quy tắc quái đàm. Cái này là ngươi này mấy tháng bế quan tiểu có điều được. Hoàng trưởng lão hỏi nói đến tiểu có điều được lúc cắn trọng âm. Mật Bát Nguyệt gật đầu. Là cũng không là. Này cái quy tắc quái đàm là nàng đã sớm có ý nghĩ chờ sinh vật, 3 tháng bế quan chủ yếu là vì cấp Mật Phi Tuyết rèn đúc ra tướng quân cung. Bất quá Mật Phi Tuyết thân phận đặc thù, điểm linh tê cũng là một cái thực có mang tính tiêu chí đồ vật, cho nên này cái quy tắc quái đàm cũng bị Mật Bát Nguyệt tại này lần bế quan bên trong sáng tạo ra tới, làm vì tướng quân cung tấm mục. Cái này quái đàm quy tắc là tu bổ quỷ khí. Phí trưởng lão hỏi quái đàm quy tắc là chúng nó chí mạng điểm, bất quá Mật Bát Nguyệt đương bọn họ mặt triển lãm, đại biểu đối cái này quái đàm cũng không kiêng kỵ này cái. Mật Bát Nguyệt nói, còn có thể rèn tài, luyện khí. Chúng trưởng lão lại một trận trầm mặc. Phí trưởng lão nói, mấy sao? Hạn chế. Mật Bát Nguyệt nói, trước mắt chỉ có thể làm đến 2 sao. 2 sao bên trong linh tài rèn luyện lấy tôi căn cứ linh tài số lượng cùng phẩm chất quyết định thời gian sử dụng. Cầm ta nêu ví dụ lời nói, trước mắt so ta tự mình đi làm nhanh gấp đôi, số lượng càng ít càng nhanh. 1 sao quỷ khí phổ thông tổn thương trình độ, 1 giây liền có thể chữa trị. 2 sao quỷ khí 10 giây bên trong, nó vừa mới xuất sinh, lúc sau trưởng thành còn có thể tăng lên. Ta nghĩ hiện giai đoạn rèn tài lấy rèn luyện khí sau còn có thể trưởng thành đến tạo khí. Mật Bát Nguyệt đĩnh đạc mà nói, đem tự thân sáng tạo quái đàm quy tắc từng cái báo cho. Rõ ràng cũng không là cái gì chí mạng quái đàm, nghe lên tới cũng sẽ không cấp người mang đến nguy hiểm. Chúng trưởng lao nhóm lại nghe được toàn thân phát lạnh, bội cảm ngạt thở. Bản chương xong.